Chương 36, bình sinh không tu thiện quả, chỉ thích giết người phóng hỏa. Chương 36, bình sinh không tu thiện quả, chỉ thích giết người phóng hỏa. Đại nghiệp 13 năm. Thiên Đài Sơn, Thiên Thai Tông. Một cái 30 mấy hừa áo trắng tăng nhân vẻ mặt di nhiên thổi lấy du dương sáo khúc, cái gặp hắn toàn thân lộ ra một cỗ thanh tịnh không nhiễm, an tưởng trầm ổn khí chất, cùng thuần túy lại linh hoạt kỳ ảo tiếng địch hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Một khúc tất, một thanh niên hòa thượng đội vã chạy chậm tới, hô: "Vô Thường sư thúc, ta liền biết ngươi lại ở chỗ này, tổ sư hiện tại xin ngươi đi qua." Tên là Vô Thường tăng nhân lập tức mở rộng bước chân, không nhanh không chậm xuyên qua Phật tháp cùng các chung, tiến vào một gian thiền phòng, lại đến bên trong thất, liền thấy một vị dáng người khôi ngô uy mãnh, đấng mày râu đều trắng lao tăng. "Đại sư." Vô Thường hai trưởng ở trước ngực đối hợp, mười ngón tương hợp, chắp tay trước ngực làm lễ, lấy đó kính ý. Lao tăng cũng chính là Trí Tuệ đại sư đưa tay ra hiệu hắn ngồi tại bồ đoàn, nói: "Vô Thường, ngươi ngày nữa Đại Sơn bao lâu?" "Thiên Đại Sơn mỗi khi gặp đồng chí chắc chắn sẽ tuyết bay, một ngày này, tiểu tăng đều sẽ đến hậu sơn thường ai, bây giờ tính được, tiểu tăng nói chung đi qua 27 lần." Vô Thường bộ dạng phục tùng trả lời. Quả nhiên là một cái búng tay, 20 năm thoáng qua, lão nạp nhớ mang máng, ngươi ngày nữa Đại Sơn lúc cũng mới 6-7 tuổi. Vô Thường nghe xong, đột nhiên ngước mắt, khẽ hỏi: "Ta đại đức từng tại ngài tọa hạ nghe giảng, vậy tại Tam Luận Tông gia tường đại sư, Hoa Nghiêm Tông đế tâm tuấn giả, Thiền Tông tứ tổ đạo tín đại sư tọa hạ nghe giảng qua, sau như ngài bốn vị thánh tăng mong đợi, hắn cũng tại trong hồng trần bị thế nhân quan bên trên thánh tăng danh tiếng. Vì sao đột nhiên liền biến mất không thấy gì nữa, ngài vậy một mực đối tiểu tăng mật mà không nói, bây giờ ta đã 30 có tam, đại sư còn không chịu nói với ta sao?" Trí Tuệ đại sư thở dài một tiếng, nói: "Không phải là lão nạp không muốn nói với ngươi, mà là ngươi sư thân phận khác thường, bất quá bây giờ ngươi đã qua tuổi xây dựng sự nghiệp, tâm trí thành thục, vậy thời điểm đem nó thân phận từng cái bẩm báo." Hắn ung dung mở miệng: "Hôm nay thiên hạ chính ma hai phe đối lập, ngươi ẩn sâu miếu thờ, không rõ ràng lắm, chính đạo một phương cầm đầu chính là ta Phật môn từ hàng tinh trai, tính niệm Tiền Tông các môn phái, ma đạo một phương thì là hai phái lục đạo. Cái gọi là hai phái lục đạo chính là từ Đồng Trọng Thư trục xuất bách ra, độc tôn nho thuật về sau, từ đầu đến cuối không có xoay người một số giáo phái, bọn hắn thậm chí còn có đạo gia chi nhánh, đều là xem trong nhân thế đạo đức lễ nghi thành cặn bã, làm việc vượt qua thường nhân chỗ đo lường. Hai phái thành Âm Quý phái, Hoa Gia phái, lục đạo theo thứ tự là Tà Cực Tông, Diệt Tinh đạo, Bổ Thiên Các, Thiên Liên Tông, Ma Tướng Tông, Chân Truyền nói, trong đó Chân Truyền lại phân làm đạo tổ Chân Truyền cùng Lao Quân Miếu. Mà cái này Âm Quý phái chính là trong ma môn thế lực lớn nhất tà phái, trong phái đa số nữ tử, bởi vì có được Thiên Ma sách tinh hoa Thiên Ma bí cho nên tại trong ma môn ở địa vị trọng yếu. Hoa Gian phái là trong ma môn tung hoành ra, từ trước chỉ truyền một vị truyền nhân, lại chỉ có thể thành nam tử. Khắc Thiết Hộ phái tôn giả, phụ trách trông giữ trong phái địa tịch, lại nhất định phải là nữ tính, đây cũng là Hoa Gian phái võ công nghi nam không nên nữ, nếu nữ tử cưỡng ép tu luyện, tất có tai họa bất ngờ. Bởi vì nhất mạch đơn truyền, là vì trong ma môn dị loại, võ công con đường càng coi trọng lấy nghệ thuật nhập võ đạo, từ đó lịch đại truyền nhân đều là phong lưu phong khoáng công tử văn nhã. Ta Cực Tông khả năng nguồn gốc từ Ma Môn chính tông, Diệt Tinh đạo cùng Âm Quý phái đồng nguyên dị gia, Bổ Thiên Các đến từ thích khách, Thiên Liên Tông đến từ thương nhân, Chân Truyền nói bên trong lão quân quan cùng đạo tổ Chân Truyền, thì tôn sùng bảng môn tà đạo thái bổ. Về phần Ma Tướng Tông lai lịch bí ẩn, dường như tại tái ngoại. Mà tại vài thập niên trước, Ma Môn xuất hiện một cái tên là Thạch Chi Hiên kỳ tài, chính là thân kiêm Hoa Gian phái cùng Bổ Thiên Các chi truyền nhân. Từng dùng tên giả Bùi Cụ gia làm quan, thành đại tùy kinh lược Tây vực, tại mấy năm ở giữa tung hoành năng dọc, đem cường đại thảo nguyên đế quốc đột quyết một phân thành hai, cải biến từ Ngụy Tấn đến nay trung nguyên yếu thế cục diện. Không chỉ có như thế, hắn cũng đã từng hóa thành một tên tăng nhân, trước sau đến sân thượng, tam bàn bề, Hoa Nghiêm cùng Thiền Tông nghe giảng học nghệ, sau tại Trường An thu hoạch được đại đức thánh tăng thân phận. Vô Thường nghe xong, thần sắc bình tĩnh. Ta Vương Thạch Chi Hiên lại là tiểu tăng sư tôn, trong lúc nhất thời, ta cũng không biết là nên vinh hạnh tốt, hay là nên tự nhận không may. Năm đó ta năm gần 4 tuổi, biến thành đầu đường ăn xin, dưới cơ duyên xảo hợp gặp được đại đức thánh tăng, bị thu làm môn hạ, chưa nghĩ bất quá thời gian 2 năm, liền bị đại sư tìm được, mang đến Thiên Đài Sơn. Hắn nói đến đây, đôi mắt buông xuống. Khó trách qua nhiều năm như vậy, trong chùa sớm liền để ta biến thành một cái văn tăng, đem tu hành trọng điểm đặt ở ngồi xuống, tham thiền, niệm kinh, giảng kinh bên trên, cường điệu tinh tu, lại ngày thường cho khách hành hương, cầu phúc và đoán sâm bên ngoài, liền đuổi đi qua tảng kinh các nhìn một chút Phật kinh, hoặc là để cho ta tự tiêu khiển. Đại sư cuối cùng là giải tiểu tăng hoang mang, nghĩ đến ngươi là cảm thấy ta sẽ bị Tà Vương thu làm đệ tử, nhất định là có lệnh hắn nhìn với con mắt khác chỗ. Còn nữa, tuổi con nhỏ, liền chịu hắn 2 năm dạy bảo, mưa dầm thấm đất, khó tránh khỏi nhiễm lên mấy phần mà tính, liền đem ta đưa đến Thiên Đại Sơn. Không sai, từ lão nạp bắt đầu thấy ngươi một mặt, liền biết rõ ngươi sớm thông minh, mặc dù luyện võ tư chất thường thường không có gì lạ, nhưng tâm tính như ngọc chưa mài, nếu như tu văn, có thể thành đại nho, cũng có đạo môn đại tu, Phật môn cao tăng chi tư, có thể quang đại đạo Phật hai đạo. Trí Tuệ đại sư giọng nói ngưng trọng. Chắc hẳn đây chính là Tà Vương sẽ thu ngươi làm đệ tử nguyên nhân, ma môn võ học phần lớn không vốn lớn chất, chỉ vì cái trước mắt lấy nghiền ép thân thể tiềm lực cầu võ công tốc độ thành, ngươi chi tâm tính liền thiên nhiên cùng đạo này tương hợp. Nghe đại sư một hơi này, tiểu tăng sợ không phải cái gì trời sinh ma tử. Vô Thường lắc đầu bật cười. Mặc dù không trúng, cũng không xa rồi, cũng có thể ca ngợi tử cùng Phật tử. Vô Thường nghe Trí Tuệ đại sư nói như vậy, chỉ là cười cười, nói: 3 năm trước đây, đồng chí ngày, tiểu tăng ở phía sau sơn Mai Lâm, đột nhiên có ngộ, dường như thức tỉnh kiếp trước kiếp này, lại cảm động sinh như mộng, ngắn ngủi như trong nháy mắt, giống như một trận huyễn hóa, sinh cùng tử, chỉ là sinh mệnh không cùng giai đoạn, cuối cùng đều đem trở về tại vô biên hiểu minh. Vô Thường, nhân sinh vô thường, sống chết cũng vô thường, tiểu tăng liền đến một kệ. Hắn ngâm khẽ: Bình sinh không tu thiệt quả, chỉ thích giết người phóng hỏa. Chợt đột nhiên thông suốt kim vòng, nơi này kéo đứt ngọc khóa. Ồ, sông tiền đường bên trên triều tìm đến, hôm nay mới biết ta là ta. Cái này kinh kệ ngược lại là có mấy phần Phật gia chân lý, chỉ là sát phạt quá nặng. Trí Tuệ đại sư lộ ra một vòng nghi hoặc. Người 6 tuổi trước đó vẫn luôn đợi tại Trường An, 6 tuổi về sau, Trường Cư Thiên Đại Sơn, sao gặp qua sông tiền đường bên trên triều tin? Đại sư không phải nói tiểu tăng cũng có Phật tử chi tư, coi như ta mở thiên nhãn thông, có thể cách ngàn dặm nơi, gặp nhau sông tiền đường. Vô Thường sắc mặt chuyển nhạt. Hôm nay đến đại sư giải hoặc, tiểu tăng trước nói một tiếng tạ, nhưng đại sư đến nay đều không cho rằng chính mình tàn nhẫn sao? Hắn dường như không nhìn thấy Trí Tuệ đại sư thần sắc kinh dị, tự mình nói: "Nhân sinh bất quá 70, trừ bỏ 10 năm ngây thơ, 10 năm già yếu, cũng chỉ còn lại có 50 năm, cái này 50 năm bên trong, lại phải trừ bỏ một nửa đêm tối, liền chỉ để lại 25 năm." Lại cẩn thận suy nghĩ một chút, ăn cơm uống trà, tắm rửa thay quần áo, chạy ngược chạy xuôi, làm công sinh bệnh lại phải tiêu tốn không ít thời gian, chân chính lưu lại, đi thực hiện khát vọng, hoàn thành lý tưởng thời gian, bấm ngón tay tính toán, ít càng thêm ít. Vô Thường đôi mắt thâm trầm, nhìn chằm chằm Trí Tuệ đại sư, đạm mạc nói: "Đại sư, ngươi cảm thấy người cả đời này đến tột cùng có mấy cái 27 năm?" Chương 37, ta lại lấy ơn báo oán, cho đại sư thành đạo cơ hội, đi hướng cực lạc thế gian, vừa vặn rất tốt. Chương 37, ta lại lấy ơn báo oán, cho đại sư thành đạo cơ hội, đi hướng cực lạc thế gian, vừa vặn rất tốt. Trí Tuệ đại sư trầm mặc không nói, chỉ nghe Vô Thường tiếp tục nói: "Đem 6 tuổi hài đồng câu tại một núi nơi, không quá mức trở ngại, nhưng mau qua tới 30 năm, vẫn là đem hắn câu tại một núi nơi, có phải hay không liền có chút tàn nhẫn? Lại còn chuẩn bị nhường hắn cả đời này chết già tại Thâm Sơn chùa miếu bên trong, có phải hay không liền quá phận tàn nhẫn? Từ ngươi đi vào Thiên Thai Tông, trong chùa chưa hề đối ngươi đối xử lạnh nhạt qua." Trí Tuệ đại sư trung quy làm mở miệng: "Chưa từng đối xử lạnh nhạt ta. Cái kia có phải hay không liền sợ một khi đối xử lạnh nhạt ta, liền sẽ kích động ra tiểu tăng giấu ở đáy lòng mà tính?" Vô Thường khẽ miệng hiện hiện một vòng giễu cợt: "Thì ra gần 30 năm nay, ngươi một mực tại nhẫn lại, chỗ hiện ra đạm bạc chí viễn, an tưởng trầm ổn đều là biểu tượng." Trí Tuệ đại sư niệm một tiếng Phật hiệu, nói: "Xem ra năm đó lão nạp mang ngươi xoay chuyển trời đất Đại Sơn quyết định lại chính xác bất quá, không phải vậy thiên hạ nói chung sẽ lại ra một cái tà vương. Tiểu tăng tập võ tư chất thường thường không có gì lạ, mà tà vương là ma môn trăm năm khó có được một cái thế kỳ tài, ta lại như thế nào có thể so sánh?" Vô Thường dáng vẻ tự nhiên tiếp tục nói: "Năm đó, ta liền dạy ta một điểm Phật môn cơ sở nội công chi đạo, điểm ấy nông cạn nội công chi đạo, nhiều nhất để cho ta vô thai vô bệnh sống đến 70 tuổi thôi." Trí Tuệ đại sư trầm giọng mở miệng: "Vậy thì, lão nạp bây giờ rất may mắn, không chỉ có đưa ngươi mang về Thiên Thai Tông, đồng thời chưa từng nhường ngươi tập võ, chỉ làm cho ngươi đi làm một cái văn tăng." Vô Thường vẻ mặt vẫn như cũ thong dong, nói: "Đầu sỏ rõ ràng là tà vương, ta bất quá là gặp thai bay vạ gió, đại sư vì sao như vậy nặng bên này nhẹ bên kia, chỉ đem ta khốn tại một núi nơi, cái gọi là oan có đầu, nợ có chủ, sao không thoải mái tìm tới hắn, trừ ma vệ đạo, còn thiên hạ trong sáng?" Hắn lời nói xoay chuyển, trên mặt hiện hiện có điều nộ ra vẻ mặt. Ở đâu là không nghĩ trừ ma vệ đạo, rõ ràng là đã không có cách nào giết chết, lại không bắt nổi, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, nói một câu đổ chi làm sao, tùy ý hắn tiêu dao tự tại. Cái gọi là thường nghi ngờ thanh tĩnh tâm, Phật quả tự nhiên thành, chớ có nhường trong lòng đầy ngập oán hận hủy ngươi nhiều năm trước tới nay tu chỉ. Trí Tuệ đại sư hai con ngươi sâu sắc, nói: "Ngươi hận lão nạp đưa ngươi câu ở trên núi, lại oán lão nạp chưa từng nhường ngươi tập võ, nhưng ngươi có biết ngươi vốn là người xuất gia, nên lục căn thanh tịnh, không để ý tới chuyện hồng trần, nhưng nếu không có hồng trần sự tình cùng người đến quấy nhiễu ngươi, tập võ cùng không tập võ lại có gì khác biệt?" "Đúng vậy à, chúng ta đều là người xuất gia, cái kia đại sư vì sao có thể tập võ, ta liền tập không được, cũng bởi vì ta đã từng có cái Tả Vương sư tôn sao?" Vô Thường trên mặt vẻ trào phúng dần dần dày. "Đại sư nói nhiều như vậy, không phải là trong lòng đối tiểu tăng có nhiều đề phòng, ngươi thái độ như thế, liền để ta không khỏi nghĩ đến một câu." Hắn dừng một chút, nói: "Một khi bị gián cắn, 10 năm sợ dây thừng." Trí Tuệ đại sư nghe xong, im lặng một hồi lâu, mới nói: "Những năm gần đây, thiên hạ không tĩnh, tặc trộm nổi lên bốn phía, người người cảm thấy bất an, đầu tiên hương vượng chính là võ quán cùng đạo tràng. Ngươi chưa từng luyện võ, chỉ là luyện được một số yếu kém nội công, ngay cả nhị lưu đều không được xứng, ngươi có biết chính mình một khi xuống núi, không được bao lâu?" Hắn còn chưa nói xong, liền bị một trận tiếng cười lạnh đánh gãy. "Ha ha ha, đại sư lời nói này, lại nhường tiểu tăng có chút không phản bắt được, ta có hôm nay còn không phải khinh thường sư phụ." Vô Thường mặt không thay đổi nói: "Đánh gãy ngươi một cái chân, cho ngươi thêm một bộ quả trượng, sau đó nói cho ngươi, nếu như không có hắn, ngươi ngay cả đi đường đều đi không được, vậy thì ngươi phải học được cảm ơn." "Đại sư, ngươi xác nhận ý tứ này đi." "A Di Đà Phật, ngươi đã sinh ra sân niệm, xem ra lão nạp vô luận như thế nào nói, ngươi đều nghe không vô tâm." "Đại sư tự cho là đúng thiện, lại là trong mắt ta lớn nhất ác." Vô Thường không nóng không lạnh trả lời: "Thôi, tự đi tàng kinh các an phận chép cơ tới Phật kinh." Trí Tuệ đại sư cụt mắt nhạt nói: "Ha ha, vậy thì à, năm đấm lớn mới là đạo lý quyết định, từ đó đại sư có thể đối tiểu tăng đến kêu đi hết." Vô Thường từng chữ nói ra mở miệng. "Nhưng đại sư biết hay không, đọc Phật kinh cũng có thể đọc lên một cái đại tông sư." Hắn nói chuyện ở giữa, khuôn mặt lấy mắt thường có thể thấy được quay lại thanh xuân, khôi phục lại 20 trên dưới tuổi tác, quanh thân bao phủ một cỗ không hiểu khí cơ, thân thể lại có chút hư huyễn bất định cảm giác. Từ 3 năm trước đây, tiểu tăng thức tỉnh kiếp trước kiếp này về sau, liền nhớ lại đã từng tên, tính họ, danh chính trước, chính đạo chính, dám vì thiên hạ trước trước. Như thế tên, không nghĩ lao thiên chính là yêu trêu cả người, để cho ta trước bái ma môn Tả Vương vi sư, sau lại bị đại sư gắng gượng đè ép 27 năm, xem ra tiểu tăng thực cùng chính đạo vô duyên. Trí Tuệ đại sư hai mắt trừng lớn, quát: "Huyễn thuật, chẳng lẽ Tả Vương thực đem bất tử ấn pháp truyền cho ngươi?" Hắn lập tức lắc đầu. Không đúng, Thạch Chi Hiên bất tử ấn pháp cùng huyễn ma thân pháp là chúng ta phát hiện thân phận chân thật của hắn, tại muốn đuổi theo trở lại hắn một thân võ công quá trình bên trong lĩnh ngộ mà ra. Hơn nữa, những năm gần đây, hắn cũng chưa từng ngày nữa lại sơn. Trí Tuệ đại sư nói đến đây, không khỏi cảm thán. Là lão nạp nhìn nhầm, chỉ biết ngươi tâm tính tốt, lại không biết ngươi càng có không phải tầm thường ngộ tính, nhưng vẫn ngộ võ học chi đạo, luyện được một thân siêu phàm thoát tục võ công, chẳng thể trách lúc trước Tà Vương sẽ thu ngươi làm đệ tử. Nếu là Tà Vương thực đem tiểu tăng xem như đệ tử, như thế nào một mực tùy ý ta lưu tại Thiên Đài Sơn, nghĩ đến hắn Hoa Gian phái cùng Bộ Thiên các truyền thừa không có ý định truyền cho ta. Tịch Chính Tiên âm thanh mờ mịt. Võ học chi đạo, theo tiểu tăng quan sát Thiên Thai Tông trên dưới, còn có đối Phật gia kinh điển lĩnh ngộ, cho là võ công cảnh giới cùng tinh thần cảnh giới, cùng nhân sinh cảnh giới liền thành một khối, đại thể chia làm hậu thiên, tiên thiên, tông sư, đại tông sư, thiên nhân, phá toái. Hậu thiên cảnh giới, tất nhiên là tích xúc trong cơ thể chân khí, mà huyền quan là hậu thiên thông hướng tiên thiên môn hộ, là tâm linh do táo bạo biến thành thành tịnh đường danh giới, cụ thể chính là chân khí từ hậu thiên chuyển tiên thiên về sau, do vội vàng bất an chuyển thành yên tĩnh an tưởng. Mà cái này huyền quan, đương nhiên cũng không ở trên người vậy không ở phía sau bên ngoài. Cái gọi là này khiếu phi phàm khiếu, càn khôn trung hợp thành, tên là thần khí huyệt, bên trong có khảm ly tinh. Không phải ý thủ thân thể nào đó một bộ vị, hoặc quan tưởng trong hư không một cái vừa lớn vừa sáng chùm sáng liền có thể ra đến, chỉ có giữ vững tâm cảnh, cố định cảm xúc, mới có thể ngộ ra huyền quan chỗ. Cảnh giới tông sư thì là đạt tới nhập vi cảnh giới, cái này đã là cái quá trình, cũng là kết quả, nhập vi đến trình độ nhất định, mỗi loại tình huống đều như lòng bàn tay, loại cảnh giới này liền gọi nhập vi, hiểu rõ mỗi cái tình huống quá trình, vậy gọi nhập vi. Đại tông sư thì là tâm ý viên mãn, toàn thân trên dưới lại không bỏ sót, mượt mà vừa ý, vừa thấy thiên nhân hợp nhất chi đạo. Thiên nhân chi cảnh chính là thiên cùng người hòa làm một thể, cùng vũ trụ lại không trong ngoài phân chia, biến thành vũ trụ không điểm người hay ta bộ phận, khảm vào thiên địa vũ trụ nào đó một tuyến cổ thường tồn, vô biên vô tận sức mạnh. Về phân phá thoái, còn không có thu hoạch. Trí Tuệ đại sư yếu ớt thở dài. Vô Thường, ngươi làm thật sự là một cái bất thế gia tuyệt đại chi tài, bất quá là quan trong chùa võ tăng cùng đọc qua Phật kinh, liền có thể đem võ học chi đạo nộ như thế thông thấu. Ta Phật môn nặng nhân quả, tất nhiên đại sư cảm thấy đem tiểu tăng mang về Thiên Đài Sơn, là ngươi làm lại chính xác bất quá sự tình, nghĩ như vậy tới một hậu quả xấu, cũng có thể đã hiểu. Tịch Chính Tiên âm thanh lộ ra càng xa xăm lại đạm bạc. Yên tâm, bất kể nói thế nào, ở trên núi chờ đợi gần 30 năm, không nói đến người, liền xem như một ngọn cây cọng cỏ cũng có một chút tình cảm. Tiểu tăng liền phế đi Thiên Thai Tông tất cả tăng nhân kinh lạc, lại tán võ tăng chân khí, dù sao đại sư cũng nói, thân là lục căn thanh tịnh người xuất gia, tập không tập võ cũng không có cái gì khác biệt. Ta lại lấy ơn báo oán, cho đại sư thành đạo cơ hội, đi hướng cực lạc thế gian, được chứ? Chương 38, mời đại sư lấy mệnh làm bài thiếp, cung nên tiểu tăng nhập giang hồ. Chương 38, mời đại sư lấy mệnh làm bài thiếp, cung nên tiểu tăng nhập giang hồ. Ngay tại thời khắc này, bên ngoài thiện phòng truyền đến một trận du dương nhẹ nhàng chậm chạp tiếng địch, ngay sau đó vang lên một tiếng giống như lôi âm hét to. Có ma môn yêu nhân lén vào trong chùa, giả mạo sư tổ, mau theo ta trừ ma, gấp rút tiếp viện sư tổ. Trí Tuệ đại sư nghe xong, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Tịch Chính Tiên, đã thấy khóe miệng của hắn ngậm lấy một vòng cười, lại như mây khói giống như tiêu tán. Trí Tuệ đại sư mi tâm nhíu chặt, lập tức đi ra thiền phòng, đã nhìn thấy bên ngoài tề tụ Thiên Thai Tông tất cả cao thủ, từng cái đều đối với hắn trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Khá lắm ma môn yêu nhân, càng như thế cả rỡ, ngụy trang thành Trí Tuệ tổ sư. Một cái đại hòa thượng trong lúc nói chuyện, lấy lực phát thiên quân chi côn thế trực kích Trí Tuệ đại sư đầu lâu. Trí Tuệ đại sư hời hợt đánh ra một trường, liền đem nó đánh lui, lại uống nói: "Vân Tâm, thấy rõ ràng, lão nạp chính là Trí Tuệ." "Hừ, khó trách dám lén vào ta Thiên Thai Tông." Vân Tâm đại hòa thượng có thai như liếc, nhảy lên một cái, hóa ra hàng trăm côn ảnh đánh tới. Trí Tuệ đại sư chân mày nhíu càng sâu, trong nháy mắt, một đường kình khí đánh trúng đầy trời côn ảnh điểm yếu, đem nó đánh bay ra ngoài. Trung quanh đại hòa thượng nhóm thấy thế, lúc này giống giận cùng nhau tiến lên. Trí Tuệ đại sư đành phải đẩy ra song trường, tại quanh thân đãng xuất dày ba thước khí tường, áp chế đám người không vào được, vậy không lui được. Đột nhiên, một trận trầm thấp tiếng nói bay vào Trí Tuệ đại sư trong tai. Đại sư tâm Phật bàn tay, quả thật bất phàm, hóa phức tạp thành đơn giản, đại xảo giống như kém cỏi, một đôi tay không dường như bao quát thiên địa chí lý, lại tại khí tường bên trong hóa ra đủ loại kinh đạo, làm những người này bùn chân hãm sâu, giống như châu đất xuống biển, không được tiến thối. Trí Tuệ đại sư nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Tịch Chính Tiên một mặt trêu tức ngồi tại trên mái hiên. Bọn hắn là gặp ngươi tính toán. Hắn tuy là tra hỏi, nhưng trên mặt đều là chắc chắn chi sắc. Chùa miếu tiếng chuông giống như một khúc hài hòa tiếng trời, nó lấy đặc biệt giai điệu đem mọi người tâm cảnh đưa vào bình hòa trạng thái, lắng nghe tiếng chuông, liền như là đang lắng nghe thiên nhiên âm thanh, để người không khỏi say mê trong đó. Tịch Chính Tiên giọng nói khoan thai. Nghe tiếng chuông mấy chục năm, trong lúc bất chi bất giác tiểu tăng càng thêm hoàn thiện đã từng sáng lập khống tâm bí thuật, còn xin đại sư đánh giá. Dứt lời, tất cả đại hòa thượng khí thế đại tác, lại trong nháy mắt bộc phát ra vượt xa bản thân chân khí nội lực. Trí Tuệ đại sư trong mắt đều là sắc mặt giận dữ, lại là nhìn thấy vây công hắn người thất khiếu ẩn ẩn có vết máu, lập tức phát giác đây là lấy đoạn toàn thân gân mạch làm đại giá, nghiền ép thân thể phát huy ra siêu việt cực hạn chiến lực. Nghiệt xúc, hắn thân thể chấn động, chân khí bành trướng bốn phía, đánh ra song trường, tùy ý một thân tinh thuần đến cực điểm Phật môn thượng thừa nội công. Cái thấy bàn tay thế hình như có kình thiên lực lượng, bẻ gãy nghiền nát đem tất cả mọi người đổ nhào trên mặt đất. Tịch Chính Tiên vỗ tay cười to. Tốt, đáng tiếc bỏ lỡ cơ hội tốt, đại sư những này đồ tử đồ tôn không chỉ có võ công tận thế, lại thương tới căn bản, sợ là đều sống không quá nửa canh giờ. Thật đáng buồn đáng tiếc nha. Trí Tuệ đại sư không nói lời nào, cái kia vốn nên chấp động trí tuệ chi quang hai con người, hiển thị rõ lạnh lùng, trực tiếp hướng Tịch Chính Tiên lướt đến. Khi hắn ngang nhiên một trường đánh trên ngực Tịch Chính Tiên, đã thấy hắn như bọt nước vậy tán loạn. Thật nặng sát tâm, bọn hắn cũng không phải tiểu tăng hại chết, đại sư vì sao giận chó đánh mèo tiểu tăng? Tịch Chính Tiên tựa như ảo mộng xuất hiện tại gác chuông đỉnh chót, cười nhạt nói: "Những người này sẽ chết, rõ ràng là đại sư không chịu thúc thủ chịu trói, tiểu tăng chỉ là muốn đơn thuần phế đi võ công của bọn hắn, mà muốn tính mạng của bọn họ lại là đại sư a." Trí Tuệ đại sư ngoảnh mặt làm ngơ, phi thân lên, đôi bàn tay đè xuống Tịch Chính Tiên, hắn ẩn chứa giống như phồn giống như giản thiên địa chí lý, ngăn lại hắn có thể thoát đi dưới lòng bàn tay tất cả khoảng cách. Nhưng lại một trường xuống dưới, dường như đánh vào theo gió loạn vũ tơ liễu bên trên, Tịch Chính Tiên thân hình lại lần nữa tán loạn, như quỷ mị xuất hiện tại Phật tháp phía trên. "Vô thượng, ngươi bộ này võ công ngược lại là cùng Bất Tử Ấn Pháp Huyễn Ma Thân Pháp có chút cùng loại." Đại sư thật là tinh mắt, tiểu tăng cũng nghe nói Bất Tử Ấn Pháp là ma môn công pháp biến dị ra tới huyễn thuật, từng vụng trộm phỏng đoán, cái này xác nhận ma môn bí truyền cùng Phật môn nghĩa lý thành nguyên, sáng lập ra cực kỳ võ công cao thâm. Trí Tuệ đại sư chăm chú nhìn Tịch Chính Tiên, một bên cảm nhận hắn khuyết điểm hoặc lỗ hổng chỗ, một bên nói ra: "Quả nhiên là một đường thông, trăm đạo sáng, Thạch Chi Hiên Bất Tử Ấn Pháp chính hợp ma môn Hoa Gian phái cùng Bộ Thiên Đạo hai phái bí truyền, lấy Phật học nghĩa lý bên trong, không ở chỗ này bờ, không tại bờ bên kia, không ở chính giữa, ở giữa cao thâm tư tưởng với tư cách lý luận căn cứ, lại đi qua vô số lần sống chết lúc chiến đấu, hình thành một bộ võ công cao thâm." Tịch Chính Tiên giống như là không biết Trí Tuệ đại sư đối với mình điều tra, lơ đãng nói: "Tiểu tăng trước 30 tuổi, tự xưng là xuyên suốt rất nhiều Phật gia kinh điển, hơn 20 năm đến nay, gia tưởng đại sư, Đế Tâm tôn giả, Đạo Tín đại sư đều trước sau tới Thiên Thai Tông, có tuyên truyền giảng giải bản thân Phật pháp, ta liền từ bên trong tổng kết ra các ngươi nghĩa lý." Tại tiểu tăng xem ra, vô luận là gia tưởng đại sư nói tục vãi hai đế, tám không chúng nói, đại sư ngươi kể nhất niệm tam tiên, tam đế hòa hợp, vẫn là Đế Tâm tôn giả lấy pháp giới nguyên nhân, khuyên bảo người đời hiểu rõ đạo lý ở giữa pháp, hoặc là Đạo Tín đại sư trình bày và phát huy một nhóm tam muội mà nói. Kỳ chủ chỉ đồng đều thâm thụ bản nhược không quan cùng long thụ nửa đường bản về ảnh hưởng, tuyên nói nguyên nhân tính không chi học. Lấy thế giới hiện thực vạn tượng vạn pháp tận là giả vọng, chỉ có pháp tính đúng như làm thật thực không hai pháp môn. Hắn giọng nói dừng lại, cười ha hả tiếp tục nói: "Chính là khắc sâu nộ đến rất nhiều Phật gia nghĩa lý, 27 tuổi năm đó, lấy âm nhập đạo, thẳng đến đại tông sư chi cảnh, tiểu tăng một thân võ học căn cơ có thể dùng kim cương kinh sáu như kệ ba quát." Không đợi Tịch Chính Tiên nói tiếp, Trí Tuệ đại sư liền mở miệng giải thích. Tất cả đầy hứa hẹn, như mộng huyễn bọt nước, như lộ cũng như điện, ứng tác như thế quan. Tịch Chính Tiên vẻ mặt bình thản. Tất cả dựa vào nhân duyên mà thành thế gian pháp, đều như mộng huyễn, như bọt biển bên trong cái bóng, như sương mù như thế mà không thể suy nghĩ, vô thường biến ảo. Đồng thời lại như cùng tia chớp như thế địa nhanh chóng biến hóa, chúng ta muốn không giây phút nào địa nhìn như vậy đợi thế gian này tất cả, không muốn chấp nhất nó mà bị nó trói buộc chúng ta vốn là giải thoát tự tại bản tính. Hắn cất cao giọng nói: "Tất cả chế tạo đều tại thành, trụ, phôi, không quy luật bên trong, vậy thì thế gian pháp xưng là có để là pháp, còn cứ gọi là đầy hứa hẹn, là lấy tiểu tăng quanh thân đã tròn chân lại có khuyết điểm, giống như khắp nơi tròn, lại như khắp nơi để loạn. Dám hỏi đại sư, có thể tìm ra đến tiểu tăng khí cơ khuyết điểm chỗ?" Trí Tuệ đại sư im lặng nửa ngày, nói: "Vô thường, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ." "Ha ha ha, đại sư, ngươi hết biện pháp vậy." Tịch Chính Tiên chỉ phía xa Trí Tuệ đại sư: "Ngươi có biết tiểu tăng tuổi xây dựng sự nghiệp về sau, một khi đến ngộ, liền nửa bước đột phá tới thiên nhân hợp nhất chi cảnh, bây giờ cuối cùng là triệt để bước vào này cảnh. Hiện tại tiểu tăng đối Phật học lĩnh ngộ so với đại sư sâu, võ công so với đại sư cao, vậy vẫn là do tiểu tăng nói cho đại sư cái gì gọi là khổ hải." Tịch Chính Tiên đột nhiên chợt hiện tại Trí Tuệ đại sư trước mặt, cũng chỉ làm kiếm, điểm hắn tâm mạch chỗ, lại nói: "Khổ hải chính là nhân gian, nếu là muốn quay đầu, chỉ có một con đường chết mà thôi." Trí Tuệ đại sư chính coi là hai kiếp khó thoát thời khắc, lại phát hiện chính mình đừng nói bỏ mình, có vẻ như ngay cả trọng thương vậy không. "Võ công chính là như vậy thần kỳ, dù là thôi hủy ngươi tạp phủ, nhưng có ta một cỗ chân khí bảo vệ ngươi tâm mạch, nhất thời nửa khắc vẫn đúng là không chết được, như vậy." Lưu cho đại sư thời gian không nhiều lắm. Theo Trí Tuệ đại sư ngây người thời điểm, Tịch Chính Tiên thân hình dần dần chuyển nhạt, âm thanh vậy bắt đầu lộ ra xa xăm linh hoạt kỳ ảo. "Mời đại sư lấy mệnh làm bài tiếp, cung nên tiểu tăng nhập giang hồ." Chương 39, hối hận vậy. Hối hận vậy, chương 39, hối hận vậy. Hối hận vậy. Từ hàng tính trai do Điện Nhi tạo dựng, thành lập tại Đông Hán trong năm, rộng nghiên thiên hạ tông giáo môn phái làm nhiệm vụ của mình, hy vọng có thể tìm ra ngộ phá sống chết đại đạo, cũng là tu hành Phật pháp nơi. Hán Sơn môn nơi tên là Đế Đạt Phong, lại môn nhân cũng là nữ tử, trong đó không ít là mang tóc tu hành. Trưởng môn nhân tức là Từ Hàng Tĩnh trai trai chủ. Một ngày này, một chiếc xe ngựa đi vào chân núi, ngay sau đó mấy cái lộ ra văn nhược thanh niên hòa thượng từ trên xe ngựa cẩn thận từng ly từng tí nâng đỡ một cái sắc mặt trắng bệnh lao tăng. Một đoàn người quan sát trên đường núi hai bên khắc lấy nhà ở đây trong núi, vân sâu không biết chỗ thạch bảng hiệu, lập tức đi qua tên là Thất Trọng Môn bảy đạo cửa gỗ. Làm xuyên qua cuối cùng một đường đỏ thấm sắc cửa chính, chỉ thấy một vị không đủ tuổi tròn đôi mươi thiếu nữ, nàng một bộ xanh nhạt trường sam theo gió Phật dương, nói không hết vừa tự nhiên, túi ngắm thanh lưu, thông dòng tự nhiên. Hắn dung mạo vẻ đẹp làm cho người khó mà tin được, dù cho trơ mắt nhìn vẫn sẽ ở trong lòng sinh ra không tin thế gian có nhân vật này suy nghĩ. Phi Huyên gặp qua Trí Tuệ đại sư, không cần đa lễ, mang lão nạp đi gặp Phạm trai chủ, nghĩ đến cái khác ba vị Phật huynh đã sớm tới Đế Đạp Phong đi. Gia Tường đại sư, Đế Tâm tôn giả, Đạo Tín đại sư hai ngày trước liền đã lên Đế Đạp Phong, sư phụ biết được đại sư sắp tới, lập tức phái người đưa tin, hiện tại xác nhận đều tại Từ Hàng Điện chờ lấy. Sư Phi Huyên lĩnh Trí Tuệ đại sư bọn người đi qua một cái đại quảng trường, đi vào tên là Từ Hàng Điện chủ điện, chỉ thấy ba nam một nữ trông lại. Một cái vóc người thẳng tắp hùng tráng, cầm trong tay thiền trượng ung dung lão tăng, một cái vóc người khô gầy, khuôn mặt có vẻ hơi đen kịt lao tăng, một cái cả người đều lộ ra hiền lành dễ thân khí chất lao tăng. Bọn hắn rõ ràng là Hoa Nghiêm Tông Đế Tâm tôn giả, Tam Luận Tông Gia Tường đại sư, Thiền Tông tứ tổ Đạo Tín đại sư. Một vị khác mặc dù cắt tóc thành nghi, nhưng là trời sinh lệ chất, hắn thần vận cùng ngay từ đầu xuất hiện sư phi huyên rất là tương tự, là cái mười phần mỹ mạo Nico, nàng chính là từ hàng tĩnh trai trai chủ Phạm Thanh Huệ. Phật huynh, trước không cần nhiều lời, ta giúp ngươi nhìn một chút thương thế như thế nào. Đạo Tín đại sư trước tiên thành trí tuệ đại sư bắt mạch. Không cần quá nhiều hao tâm tổn trí, các ngươi thấy một lần ta khí tức như có như không, mà không có chút máu, hình như gỗ mục, nên rõ ràng, lao nạp đã là không còn sống lâu nữa. Trí tuệ đại sư khoát khoát tay, trịnh trọng nói, bây giờ quan trọng nhất là cái kia vô thượng. Đế Tâm Tôn giả khuôn mặt hiện hiện vẻ tức giận. Sớm biết lúc trước liền không nên đối với hắn mở một mặt lưới, không nghĩ tới những năm gần đây ẩn tàng sâu như thế. Gia Tường đại sư yếu ớt thở dài. Ai, trước đây ít năm ta ngày nữa đại tông giảng kinh, chính là cố ý vì thế tử đến, thấy một lần hắn khí chất thanh tịnh không nhiễm, tính tình thuần hậu ấm áp, vốn cho rằng là vì ta Phật môn lại thêm một vị đại tài, nào có thể đoán được mọi loại đều là giả tượng. Đạo Tín lắc đầu cười khổ. Lúc trước ta cũng vô cùng thưởng thức kẻ này, cảm thấy Tạ Vương thu hắn làm đệ tử, quả nhiên không phải không có lý. Phạm Thanh Huệ nghe xong, trực tiếp hướng Trí Tuệ đại sư hỏi thăm. Phật huynh, vô thượng võ công đến tột cùng đến cảnh giới nào? Ta nghe ngươi trong thư nói, ngươi lại không phải hắn địch. Thâm bất khả chắc, hắn từ nói đã hiểu được Phật gia kinh điển, đặt tới so với đại tông sư cao hơn tầng một thiên nhân chi cảnh. Trí Tuệ đại sư ngưng trọng nói, bằng vào ta cùng hắn giao thủ đến xem, võ công của hắn hoàn toàn chính xác đạt đến đạt không phải người chi cảnh, không chỉ có tâm ý viên mãn, toàn thân trên dưới không cái gì bỏ sót, kỳ thế phảng phất thôn phệ tất cả hắc ám vực sâu không đáy, khí như rộng rãi mênh mông, rộng lớn không gì sánh được chi trời cao. Thể phách càng lộ ra một cỗ không gì không phá, kim cương bất hoại, chí cương vô địch thần vận, mà thuật chỉ dựa vào sáo khúc liền có thể điều khiển người khác tâm thần, hóa thành tử sĩ. Khôi lỗi. Hắn nói đến đây, không khỏi kịch liệt khục lên thấu. Lão nạp quả nhiên là xấu hổ không gì sánh được, thế mà nhường kẻ này sinh sinh tại dưới mí mắt trưởng thành đến trình độ như vậy, chẳng thể trách lần này không chỉ có là chính ta, còn liên lụy tông miếu trên dưới, tập võ tăng chúng đều là chết, văn tăng thì kinh lạc toàn hủy, gây họa tới số tuổi thọ. Phật huynh, không được thiện động vô danh. Đạo Tín đại sư vội vàng đưa tay dựng ở sau lưng của hắn, lấy tinh thuần Phật môn huyền công tiến hành điều dưỡng. Tâm, thể, khí, thuật, thế không một khuyết điểm, chẳng lẽ muốn ra một cái so với Tà Vương còn kinh khủng hơn ma môn cự phách? Đế Tâm Tôn giả trên mặt nặng nề chi sắc. Đạo Tín đại sư dùng chân khí thư hoán Trí Tuệ đại sư tâm cảnh về sau, không khỏi thở dài nói: "Vô thường tại Phật huynh lưu lại chân khí ảo diệu phi phàm, như thật như ảo, như mộng như ảnh, bá nắng gắt vừa sau khi, lại có ẩn dưỡng thân thể, hộ thể chữa thương năng lực. Mấu chốt nhất chính là, bảo vệ Phật huynh tâm mạch mấy sợi như nước không nguồn chân khí, không chỉ có thể cực kỳ nhanh chóng trừ khử ta đưa vào chân khí, còn có thể ăn mòn lớn mạnh bản thân. Vậy có phải có thể đem đại lượng chân khí đưa vào Trí Tuệ đại sư thể nội, từ đó một mực duy trì tâm mạch sinh cơ?" Sư phi huynh đột nhiên mở miệng: "Ngũ tạng lục phủ đều tổn hại, hết cách xoay chuyển." Đạo Tín đại sư mắt đau khổ trong lòng sắc, tận mắt nhìn thấy giao nhau mấy chục năm lão hưu gặp nạn bỏ mình, khổ sở đau buồn có thể nghĩ. Sư phi huyên nghe xong, lúc này hiểu ra ngũ tạng lục phủ đều tổn hại, sợ là ăn vậy ăn không được, uống cũng uống không được, có thể sống quá 7 ngày cũng đã là thế gian kỳ tích. Người trung quy có vừa chết, chư vị không cần vì ta sầu não. Trí Tuệ đại sư nghiêm mặt nói, thành nay trọng yếu nhất chính là vô thường, hắn trước khi đi nói câu kia mời đại sư lấy mệnh làm bài thiếp, cung nên tiểu tăng nhập giang hồ, để cho ta đến nay âm còn tại mà thôi. Kẻ này ma tính chi sâu, làm cho người giận sôi, chắc chắn sinh ra lòng trả thù, như hôm nay đại tông không sai biệt lắm đã là tiêu vong, hắn chắc chắn trả thù Tam Luận Tông, Hoa Nghiêm Tông cùng Thiền Tông. Thậm chí lấy hắn đối võ công si niệm, nói chung cũng sẽ tìm tới từ hàng tinh trai. Trên mặt hắn đều là vẻ khổ sở. Cũng không biết là vô thường ẩn tàng quá tốt, vẫn là ta quá xem qua mù, từ đầu đến cuối đều không có phát giác hắn có thể xưng thiêu đốt mạnh hướng võ chi tâm, nếu như lúc trước ta chuẩn hắn tập võ, như vậy hiện tại chỉ sợ là một phen khác tình cảnh. Phật huynh chớ có tự trách, năm đó không cho phép hắn tập võ, là chúng ta nhất trí quyết định. Đế Tâm Tôn giả mở miệng nói, tuy nói bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, nhưng liền lấy vô thường như lang như hổ tâm tính, coi như chuẩn hắn tập võ, chỉ sợ sớm muộn đều sẽ có cái này một lần. Gia Tường đại sư vậy nói theo, ta ra lệnh không lâu vậy, sợ là đêm nay liền sẽ tỏa hóa, có quan hệ vô thường sự tình, chỉ cần cho các ngươi nói rõ ràng. Trí Tuệ đại sư từng cái kể tố lấy, trước nói tịch chính tiên võ học căn cơ, lại nói hắn võ công huyền diệu, ẩn chứa huyền thuật chỉ sợ so với Thạch Chi Hiên bất tử ấn pháp còn muốn cao minh. Hắn nếu là không muốn bị người phát hiện, coi như phát động thiên hạ Phật môn ngàn vạn đệ tử, hơn phân nửa vậy đem không thu hoạch được gì. Đồng thời, căn kỳ hệ phở nhà nghĩa lý sáng tạo võ công, chẳng những có thể làm bản thân trọn chân, càng có nhìn thấu trên thế gian tất cả đầy hứa hẹn, như mộng như ảo, như ngâm nước như ảnh năng lực. Đến mức người bên ngoài vô luận gần xa, một khi bị hắn khí cơ cảm nhận, giống như bị trong lòng bàn tay quan văn giống như quan sát. Trí Tuệ đại sư cường điệu nói rõ, trước đây hắn chính là bị cảm giác được bởi vì thiên thai tông thảm trạng, dẫn đến tâm cảnh có thiếu, từ đó bị tùy tiện cầm xuống, nhưng cũng đã nói, dù là tâm cảnh không thiếu sót, vậy nhất định không phải hắn đối thủ. Chỉ vì tại giao thủ quá trình bên trong, tựa như đại nhân tại tùy tính trêu đùa hài đồng, mà chính hắn chính là cái kia lên mặt người không thể làm gì hài đồng. Làm Trí Tuệ đại sư kể tố rõ ràng về sau, đông nhiên thở dài một tiếng. Hối hận vậy, hối hận vậy. Vừa dứt lời, đóng lại hai mắt, viên tịch tọa hóa. Chương 40, quân thanh lịch đạt, xác nhận sẽ không để cho bần tăng phí công mà trở lại a. Chương 40, quân thanh lịch đạt, xác nhận sẽ không để cho bần tăng phí công mà trở lại a. Từ Dương Quảng tức đế vị, bởi vì thích việc lớn hám công to, nhiều lần viễn chinh vực ngoại, lại cùng xa cực dù, rộng xây cung thất biệt viện, bốn phía tuần du, lạm trinh hà khắc thuế, làm cho dân chúng khổ không thể tả. Thậm chí đạo tặc nổi lên bốn phía, các nơi hào hùng, nhao nhao bóc can đứng lên, tự lập làm vương, mà theo thiên hạ phân loạn, các nơi đạo tràng cùng võ quán càng hưng vượng. Tại cái này trong thành Dương Châu, cường thịnh nhất đạo tràng chính là do Dương Châu đệ nhất cao thủ danh xưng Thôi Sơn Thủ Thạch Long sáng lập. Thạch Chất Quán, ngươi lại là nhường bần tăng một phen dễ tìm, chưa nghĩ ngươi đã nhiều năm hán hữu trình diện quản trị sự tình, khó trách nội thành lớn như vậy đạo tràng không thấy bóng người của ngươi, may mà ngươi thường ngày chi phí đều sẽ định kỳ để cho mình đệ tử đưa tới. Một vị trên dưới 20 tuổi, khí chất như thật như ảo, khuôn mặt đẹp trai đến yêu dị áo trắng tăng nhân đi đến vùng ngoại ô một chỗ tiểu trang viện môn đỉnh chỗ. Trong phòng đang tĩnh tọa Thạch Long chợt nghe âm thanh, trong lòng cảnh trung đại tác, nghiễm nhiên không nghĩ tới khách không mời mà đến, vẫn luôn chưa từng để cho mình sinh ra bất luận cái gì cảm ứng, cho dù là hiện tại, nếu không phải trông thấy đỉnh ngoài cửa có người, chỉ bằng cảm ứng, vẫn chỉ cảm thấy một mảnh hư vô. Đã là quý khách đại gia quan lâm, không ngại vào nhà uống chung trà nóng. Tịch Chính Tiên chắp tay đi vào sân nhỏ, khoe miệng ngậm lấy ý cười đi vào sảnh đường, nói: "Nghe quân có đạo gia bí không lường được bảo điện trường sinh quyết cuốn sách này lấy huyền kim sợi tơ đúc thành, vào nước không ngập ướt, gặp hỏa không đốt, không thắng trong lòng mong mỏi, còn xin quân cho chi." Hắn nhìn vẫn như cũ an tọa ở trên giường Thạch Long, cười tủm tỉm lại nói: "Quân thanh lịch đạt, xác nhận sẽ không để cho bần tăng phí công mà trở lại đi." Thạch Long nghe xong, chẳng biết lúc nào cái trán, hai gò má, cái cổ đều đã bốc lên ra mồ hôi. Giờ phút này, chỉ cảm thấy vị này nhìn như xem thường cười yếu ớt, thân thiện thân mật tuổi trẻ hòa thượng, không khỏi cho người ta một loại gặp viên nhi được vào kinh khủng cảm giác, càng dường như hơn bị mũi đao chống đỡ ở ngực chỗ, lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng. Một hồi lâu, hắn không lưu loát nói: "Thạch mỗ nội ngoại công đồng đều đạt đến đạt hạng nhất cao thủ cảnh giới, bằng không thì cũng không cách nào mấy chục năm đến nay đều nổi danh không suy, nhưng đối mặt Phật huynh, trong lòng liền sẽ không tự giác địa sinh ra không kịp vạn nhất chi niệm. Phật huynh cảnh giới khó dò, chỉ sợ là có thể so sánh tam đại tông sư, vì sao muốn trường sinh quyết?" Trên mặt hắn hiện hiện không hiểu. Cuốn sách này lấy giáp cốt văn viết thành, thâm ảo năng giải, tiên hiền bên trong từng duyệt cuốn sách này người, mặc dù không thiếu trí tuệ nhân tạo thông thiên hạng người, nhưng chưa từng có người nào có thể dung hội quán thông, giải mã toàn thư. Thạch Mỗ bản tính tốt nói, độc thân không cưới, 3 năm qua chân không bước ra khỏi nhà nghiên cứu trường sinh quyết, dù là trong sách còn lít nha lít nhít hiện đầy từng nhìn qua cuốn sách này người chú dịch, nhưng những này thường thường so với nguyên văn càng khiến người không nghĩ ra, cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Thạch Long nói đến đây, trên mặt vẻ không hiểu càng thêm nồng đậm. Trọng yếu nhất chính là, Phật huynh là tăng, trường sinh quyết chính là đạo gia bảo điện, bảo vật này điện tại Phật huynh có gì ích? Phật bản thị đạo, Thạch Trận quán lấy tướng. Tịch Chính Tiên nghe vậy, vẻ mặt thanh đạm. Bần tăng thường ở Thâm Sơn, lần này xuống núi, nghe nói võ lâm có tứ đại kỳ thư, theo thứ tự là Trường Sinh Quyết, Thiên Ma Sách, Từ Hàng Kiếm Điện, Chiến Thần Đồ Lục. Mấy cái này đạo gia bảo điện, ma môn bí điện, trấn trai chi bảo, bần tăng đều nghĩ từng cái quan chi, liền xem như nhất là hư vô mờ mịt, mặc dù truyền miệng, nhưng chưa bao giờ có người từng thấy Chiến Thần Đồ Lục cũng muốn cầm tới tay. Vậy thì, bần tăng quyết định trước dễ sau khó. Phật huynh thật là chí khí, Thạch Mỗ bội phục. Thạch Long mặt hiện vẻ bất đắc dĩ, đối với loại này tu vi võ công thâm bất khả trắc, lại dám mưu đồ chính ma hai đạo bảo vật trấn phái người ngông cuồng, hoặc là không muốn mạng tiên điên, nói lại nhiều cũng là vô dụng công. Chỉ vì hắn ngay cả bản thân tính mệnh đều không để ý, huống chi là người khác tính mệnh, nếu như là tính mạng của mình thì cũng thôi đi, liền sợ sẽ còn liên lụy trong đạo trường đệ tử học sinh. Lúc này Từ Tâm đứng dậy, tìm kiếm ra huyền kim sợi tơ đúc thành Trường Sinh Quyết đưa tới, thấy Tịch Chính Tiên vẻ mặt bình hòa lật xem, nhân tiện nói: "Toàn thư trung 7400 chủng hình chữ, nhưng chỉ có hơn 3000 cái chữ hình xem như bị giải mã đi ra, nhưng những này phiên dịch ngược lại có từ không diễn ý chi ngại, khiến người càng không cách nào đọc hiểu cuốn sách này." Tịch Chính Tiên cũng không ngẩng đầu lên mở miệng. Trên đời luôn có một số tự cho là thông minh hạng người, đều nghĩ hiển lộ rõ ràng ra bản thân thông minh tài trí, lòng dạ khát vọng, cho là mình mới là đặc thù nhất cái kia, nếu là không khác, chính là thế giới này tổn thất, vậy thì, đây là không thể bình thường hơn được sự tình. Đồng lý, thiên hạ vậy không bao giờ thiếu vì cái gọi là to lớn sự nghiệp, vì một số rộng lớn mục tiêu, đi bất kể hậu quả hy sinh người khác, ngược lại liên tiếp nhường thiên hạ xa vào náo động người. Phật huynh lời ấy quả thực làm người tỉnh ngộ. Thạch Long trong lòng lập tức cảm thấy trước mặt vị này có thể có như thế võ công cao thâm, quả nhiên không phải là không có nguyên nhân. Hắn thấy Tịch Chính Tiên nhanh chóng đọc qua đến vẽ có đồ hình giao diện, liền tố nói ra: "Trong sách tổng cộng có 7 phó hình người hình, tư thái không một tương hướng, cũng lấy các hạng các dạng ký hiệu tỉ như điểm đỏ, mũi tên các chỉ dẫn, giống như đang kể một loại nào đó tu luyện pháp môn. Nhưng không dành ý nghĩa người không luyện có nhưng, nếu miễn cương theo trong đó một loại nào đó ký hiệu thôi động nội khí, lập tức khí huyết sôi trào, càng sẽ tẩu hỏa nhập ma, nguy hiểm chi cực." Thạch Long trên mặt cười khổ. 3 năm này đến nay, nguyên nhân chính là như thế, coi như cùng cuốn sách này ngày đêm tương đối, nhưng từ đầu đến cuối không có thu hoạch. Tịch Chính Tiên đọc qua xong, tiện tay bỏ vào trong tay áo, nhặt nhẽo cười nói: "Tất nhiên Thạch Trận quán như thế nhã đạt, cái kia bẩn tăng không ngại giải thích cho ngươi, Trường Sinh Quyết thông thiên truyền thụ cho chính là đoạt tiên địa chi tinh hoa cố bản bồi nguyên chi thuật, bởi vì thời gian lưu chuyển, dẫn đến tập luyện cuốn sách này quyết khiếu thất truyền. Còn nữa, công pháp hành công mạch lạc khác thường đặc biệt, được xưng tụng là cùng đường kim các phái con đường tu luyện đi ngược lại. Đầu tiên, người tu luyện không thể có nửa điểm nội lực, tiếp theo, yêu cầu người tu luyện lấy vô ý tâm ý tu tập. Đây cũng là vì sao nếu miễn cưỡng theo trong đó một loại nào đó ký hiệu thôi động nội khí, đều sẽ khí huyết sôi trào, có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, chính là bởi vì thể nội sớm có nội lực, dẫn đến hai công tương xung." Thạch Long nghe xong, trên mặt hiện hiện bừng tỉnh đại ngộ vẻ mặt. Ngoài ra, phàm là thu hoạch được Trường Sinh Quyết người, đều cho rằng cuốn sách này không tầm thường, là lấy tận lực cố gắng, không cách nào đạt tới vô ý tâm ý, tăng thêm muốn đem này công tu tập đến nhập môn, là thông qua khiếu huyệt thu nạp tiên điệu tinh khí, phản bổ bản thân, trực tiếp tu ra tiên tiên chân khí. Tại cái này hành công trong tu luyện, cực kỳ giống tẩu hỏa nhập ma, dẫn đến phàm là hiểu rõ võ học chi đạo người, đều không dám tiếp tục tu luyện, từ đó đến bây giờ đều chưa chừng nghe nói có ai đem này công tu luyện thành công. Tịch Chính Tiên ánh mắt rơi vào Thạch Long trên thân, cười nói: "Tổng tới nói, bộ này võ công chính là cho những cái kia không thông võ đạo, nộ tính cực dai, khí vận hưng thịnh, đại nạn không chết, tất có hậu phúc người chuẩn bị, mà Thạch Trận Quán ngươi hiển nhiên không phải loại này thời đại lộng triều nhân. Thạch Long nghe xong, trên mặt hiểu ra chi sắc dần dần nhạt đi, trong lòng đều là đối diện trước vị này kinh hãi cùng kính sợ, không ngờ tới chính mình tư khổ tưởng 3 năm trường sinh quyết bị người tùy ý nhìn qua, liền tìm ra công pháp bên trong đủ loại ẩn tàng bí quyết. Đương kim tùy đế say mê đạo gia luyện đan trường sinh bất tử chi thuật, đã phái Vũ Văn Hóa cập đến thành Dương Châu lấy trường sinh quyết hắn nếu tìm tới ngươi, nói thẳng bẩm báo là được. Liền nói Tả Vương chi khí đồ, Thiên Thai tông mạt đại chi tăng, tứ đại kỳ thư kẻ hàm muốn, vô thượng, lấy đi trường sinh quyết. Tịch Chính Tiên nói xong, thân hình từ thực chuyển hư, như bọt biển mây khói tán loạn, lưu lại Thạch Long đờ đẫn đứng tại chỗ. Bởi vì 3 năm qua chân không bước ra khỏi nhà, không để ý đến chuyện bên ngoài nghiên cứu trường sinh quyết không biết mạt đại chi tăng giải thích thế nào, nhưng đại danh đỉnh đỉnh Tả Vương nên cũng biết. Lập tức, trên mặt lập tức hiện hiện không gì sánh được phức tạp khó tả chi sắc. Chương 41, A Di Đà Phật, Bần tăng thích nhất giúp người giải mộng, thí chủ tạm biệt. Chương 41, A Di Đà Phật, Bần tăng thích nhất giúp người giải mộng, thí chủ tạm biệt. Hôm sau, tùy triều Thiết Giang đô quận thành Dương Châu đứng sừng sững đại giang thượng du chỗ, ngoài thành bờ sông bến tàu, đỗ đầy lớn nhỏ thuyền. Trong đó, năm chiếc chiến thuyền là dễ thấy nhất, kỳ danh năm nha đại hạm, vong thuyền lâu lên 5 tầng, cao tới 12 trượng, mỗi hạm có thể dung chiến sĩ 800 chi chúng. Một cái chừng 30 tuổi, thân hình cao gầy, tay chân cao, gương mặt cổ áp chế nam tử, đi đến một chiếc năm nha đại hạm, cái gặp hắn nhìn quanh ở giữa, liền sẽ cho người ta một loại nhiếp nhân tâm hồn bá khí. Những năm gần đây, bản thân lên làm cấm vệ tổng quản, đã hắn hữu cùng người giao thủ cơ hội, vốn định thừa dịp lấy trường sinh quyết thời điểm, nhìn một chút này danh xưng thành Dương Châu đệ nhất cao thủ Thạch Long phải trang danh phủ kỳ thực, không ngờ người là gặp được, nhưng trường sinh quyết lại bị người khác trước giờ lấy đi. Một cái văn sĩ bước nhanh đi tới, mở miệng nói: "Tổng quản, có phải hay không là Thạch Long chơi lừa gạt? Hắn trong đạo trường đệ tử học sinh tính mệnh đều bóp trong tay ta, ngươi cảm thấy hắn dám chơi lừa gạt sao?" Vũ Văn Hóa cập nhạt tiếng nói: "Ta Vương khí đồ, Thiên Hai tông mạt đại tăng, tứ đại kỳ thư kẻ hàm muốn, ta ngược lại thật ra hồi lâu chưa từng thấy đến trên giang hồ lớn lối như thế nhân vật. Xem ra hôm qua tên kia cùng chúng ta gặp thoáng qua, giá thuyền mà đi áo trắng tăng nhân, chính là cái kia vô thượng." Mở sĩ hỏa, phái người ra ngoài thăm dò rõ ràng, ta cũng muốn xem thử xem cái này không hảo hảo tại trong chùa ăn chay niệm Phật hòa thượng, đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. "Đúng." Văn sĩ cung kính lĩnh mệnh. Sau 10 ngày, đất thủ, cẩm quan ngoài thành. Tịch Chính Tiên đôi mắt quang hoa lưu chuyển, tự mình đi tại trên quan đạo, giống như là sa vào vật ngã lưu vong, tiến vào giống như ngủ không phải ngủ, đem tỉnh chưa tỉnh kỳ dị cảnh giới. Từ nơi sâu xa, hình như có đầy trời tinh khí từ thiên linh huyệt quan đỉnh mà xuống, đại tinh khí do hai chân huyệt dũng tuyển tụ hợp vào thể nội, hai bên giáo hội tại nhâm đốc hai mạch, lại khí đi kỳ kinh bát mạch cùng thập nhị chính kinh. Ngay sau đó kinh mạch các nơi chớp động đỏ cam vàng lục lam xanh tím quang mang kỳ lạ, cuối cùng phân biệt quy về thượng trung hạ tam đan điển. Tịch Chính Tiên hai con ngươi anh hoa nội liễm, dường như tâm thần trở về thân thể, hắn không khỏi thể xác tinh thần vui vẻ thầm nghĩ. Trường sinh quyết quả nhiên là chưa từng làm ta thất vọng, thoạt đầu ta mặc dù đạt tới thân hợp thiên địa thiên nhân chi cảnh, nhưng ở lấy thể xác chuyển hóa thành hấp thu thiên địa tinh khí môi giới thời điểm, thu nạp thiên địa tinh khí hiệu suất quả thực không thế nào cao. Mà trường sinh quyết bên trong thông qua khiếu huyệt thu nạp thiên địa tinh khí, phản bội bản thân pháp môn, quả nhiên là huyền diệu phi phàm, đến mức thu nạp thiên địa tinh khí hiệu suất tăng gấp bội. Lấy kỳ kinh bát mạch làm chủ tu, thập nhị chính kinh làm phụ trợ, bảy bức hình bên trong lấy thứ 6, thứ 7 nhất là phức tạp, lại còn hoàn toàn tương phản, chính là đối ứng âm dương, năm vị trí đầu thì là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành, lại là đại thể bao gồm toàn thân huyệt khiếu. Hắn càng nghĩ càng là thông thấu, trong lòng không ngừng nói ra. Bởi vậy, trường sinh quyết thực ra cùng võ công không có chút quan hệ nào, nó chân ý là khảm hợp thiên địa tự nhiên áo để ý bí quyết. Hắn lý niệm là thân người chính là một tiểu thiên địa, ngoài thân lại là một cái khác thiên địa, vậy thì chỉ cần nắm chắc đến hai cái này thiên địa tự nhiên lý lẽ, nội ngoại hai cái thiên địa liền sẽ hợp lại là một, chân chính thành tiểu đục thành một thể thiên nhân hợp nhất. Tịch Chính Tiên vẻ mặt thư giãn, lẩm bẩm: "Trước đây ta chi thiên nhân hợp nhất, thần hợp thiên địa, có thể cùng chung quanh vài giảm nơi, mỗi một điểm sinh mệnh, sinh ra vật ngã lương vong cảm ứng. Bây giờ lại là thân cũng hợp thiên địa, chỉ cảm thấy vô luận trời cùng đất, một khối thạch đầu, một gốc tiểu thảo, cũng giống như cùng ta là tương liên còn sống vậy, chính mình càng tựa hồ thành bọn chúng trong đó một phần tử, lại không là hai không tương quan." Hắn đột nhiên vẻ mặt không hiểu, dừng bước lại, ngừng chân tại dưới một cây đại thụ. Không đến hai nén nhang thời gian, liền nhìn thấy một tên khí độ khiếp người nam tử xuất lĩnh mấy trăm tinh nhuệ kỵ binh đi vào cách đó không xa, rõ ràng là Vũ Văn Hóa cập dẫn nhân mã giết tới. "Ngươi chính là Yêu Tăng Vô Thượng?" Không uổng công ta một phen dễ tìm, trên người xác thực mang theo một loại mị hoặc yêu dị khí chất, hơn nữa, nhìn xem còn đặc biệt tuổi trẻ, không hổ là đồ tông diệt chùa, hại trí tuệ đại sư yêu nhân. "Yêu Tăng?" Tịch Chính Tiên cười khẽ. Từ Bần Tăng rời núi đến nay, vậy không thế nào ẩn tàng hành tung, vốn cho rằng là Phật môn sẽ dẫn đầu tìm tới, không hề nghĩ tới đúng là Vũ Văn Thiệt người. Hắn dường như nghĩ tới điều gì, lập tức làm ra một bộ giật mình hình dáng. Gặp phải môn chịu chết, cũng không phải tác phong của bọn hắn, nghĩ đến nếu như không phải thực sự vô kế khả thi, không có biện pháp tình huống dưới, là sẽ không chủ động tới thấy ta. Như thế chính hợp Bần Tăng tâm ý, vết đao treo mà chưa rơi thời khắc, nhất là tra tấn người. Hắn một đôi mắt nhìn lại, đánh giá Vũ Văn Hoa Cập, nói: "Về phần ngươi, nhường Bần Tăng an phận nhìn một chút, Vũ Văn nhà phiệt chủ Vũ Văn Thương thanh danh lớn nhất, phía dưới chính là tứ đại cao thủ, trong đó lại lấy cái này lên làm tùy đế cấm vệ tổng quản Vũ Văn Hóa cập nhất là giang hồ nhân sĩ chỗ biết rõ. Nghe nói là kế Vũ Văn Thương về sau, vị thứ nhất đem ra truyền bí công băng huyền kính luyện thành người. Ngươi khí tức bên trong mang theo một cô âm hàn, hơn phân nửa chính là Vũ Văn Hóa cập." Tịch Chính Tiên gật đầu, giống như là lại cảm giác được cái gì, nói tiếp: "Ha ha, thật sự là khó lường, mặc dù phụng chỉ tới tìm trường sinh quyết nhưng trong lòng tận giấu chút tà đạo tiểu tâm tư. Nếu là đem những này tiểu tâm tư tổng kết một phen, chính là nếu không phải cuốn sách này là lấy huyền kim tuyến dệt thành, thủy hỏa bất xâm, trực tiếp tùy tiện tìm người giả làm một bản dấu giếm đi qua. Nếu đạt được trường sinh quyết liền lập tức giả vờ giải mã thành công, đưa cho cái kia hôn quân đi tu luyện, kể từ đó, không ra 3 tháng, liền có thể đem hắn luyện chết. Đủ rồi, ngươi, quả nhiên là cái yêu tăng. Vũ Văn Hoa cập mồ hôi lạnh lâm ly, cắn răng giận dữ hét, mới vừa rồi chẳng biết tại sao, đột nhiên có một loại cho cái này yêu tăng một chút xem thấu cảm giác. Võ công gì chân khí, cái gì kỳ mưu diệu kế, đều bị nhìn một cái không sót gì, hắn thậm chí cảm thấy có một cỗ cường đại lực lượng tinh thần chính bao phủ chính mình, tựa như vận mệnh như thế, khiến người không cách nào kháng cự. Giờ phút này, trong lòng đã tại oán trách chính mình khinh thường, không nên thành xính võ phu khí phách đặt mình vào nguy hiểm, như vậy có muốn thối lui suy nghĩ. Ngươi nghĩ rút đi. Tịch Chính Tiên khỏe miệng treo lấy như có như không nụ cười, ngươi nhìn thấy ngươi trái bên cạnh viên thứ nhất đại thủ sao? Sau ba hơi thở, sẽ lên một trận gió nhẹ, cây to này sẽ bị thổi rơi bảy mảnh diệt tử. Vũ Văn Hoa cập nghe xong, không chỉ có là hắn, phía sau hắn mấy trăm tinh nhuệ kỵ binh, sau đó liền cảm nhận được một trận gió nhẹ quất vào mặt, lúc này không tự chủ được nhìn về phía đại thụ, trên mặt trong nháy mắt hiện hiện vẻ kinh hãi, cái thấy cây đại thụ kia thực bị gió nhẹ thổi rơi xuống bảy mảnh diệt tử. Võ công, hoặc là ngươi sử ma môn huyền thuật. Vũ Văn Hoa cập cưỡng ép ổn định tâm thần, cười lạnh nói, cũng đừng bởi vì ngươi là hòa thượng, liền giả thần giả quỷ nói mình hiểu thấu đáo cái gì thiên địa huyền cơ. Tịch Chính Tiên vẻ mặt bình thản, đây là bần tăng vị trí cảnh giới bản năng thôi, nếu là nhất định phải có cái xưng hô, ngươi nếu là không cao hứng, gọi là hòa thượng vọng khí thuật, tên ăn mày vọng khí thuật cũng có thể, nếu là cao hứng lời nói, cân thiên tử vọng khí thuật cũng không sao. Gan to bằng trời, vô quân vô phụ, khó trách có thể bị ma môn tà vương nhận làm đệ tử, lại đem chờ đợi gần 30 năm miếu thờ diệt môn. Vũ Văn Hoa cập không mặn không nhạt mở miệng, nói cho ngươi có thể gọi là thiên tử vọng khí thuật, bất quá là cảm thấy ngươi đã có tự xưng vương chi tâm, như vậy chết ở đây thuật bên trên cũng coi như viên mãn, nhân sinh đem không phụ tiếc nuối. Tịch Chính Tiên có chút đưa tay, xung quanh lá cây nhao nhao rơi xuống, như mũi tên giống như bắn về phía Vũ Văn Hoa cập bọn người. Trong nháy mắt, mấy trăm tinh nhuệ kỵ binh chưa phản ứng kịp, đều bị cắt thiết hầu. Chỉ có Vũ Văn Hoa cập cũng không chống đỡ, mà là bản năng vứt bỏ ngựa thả người bỏ chạy, bất quá mấy chục phiến phi diệp dường như đã sớm biết hắn bỏ chạy phương hướng, cơ hội trong nháy mắt, liền bị những này phi diệp xuyên thân phá bụng, sinh sinh từ giữa không trung nện vào trên mặt đất. Tịch Chính Tiên đem một tay bàn tay khép lại, nhẹ nhàng đặt ở trước ngực, nhặt nói: "A Di Đà Phật, bần tăng thích nhất giúp người giải mộng, thí chủ tạm biệt." Chương 42, Hòa thượng, ngươi thật không hổ là người xuất gia đấy. Chương 42, Hòa thượng, ngươi thật không hổ là người xuất gia đấy. Một tháng sau, Cẩm Quan ngoại thành, quần sơn trong, áo trắng như tuyết Tịch Chính Tiên không nhanh không chậm dạo bước lấy, chỉ thấy trung quanh cổ thụ che trời mà đứng, linh thú kỳ chim tại lâm diệp ở giữa nhảy lên bay lượn, cái vui trên đời giản rào. Các nhìn thấy cao thấp thác nước phi tả chi cảnh, đột nhiên nhảy lên một cái, đi vào thác nước đỉnh cự nhắm chỗ. Giờ phút này, trước mắt hắn đông nhiên thoải mái, đập vào mi mắt chính là ung tùm cổ lâm, hai bên một là vài tòa vây quanh dãy núi làm kết, một là kéo dài đến bình địa hoang dã lâm hải. Tịch Chính Tiên hoạt thạch mà xuống, tiến vào cổ lâm, không nhìn xung quanh cổ thụ che trời thăm ra, linh thú kỳ chim, cái gặp hắn thân hình hư huyễn bất định, dường như xúc địa thành thốn đồng dạng tại mậu lâm đi nhanh. Không bao lâu, đi vào mậu lâm chỗ sâu, chỉ thấy một chỗ không gian đất trống trải đứng sừng sững lấy một gian tiểu thạch phòng, phòng bên cạnh càng có một đầu vốn lượn quanh co tiểu đạo. Tịch Chính Tiên vẻ mặt bình hòa dẫm tại vốn lượn trên đường nhỏ, đi đến cuối cùng, liền đến một chỗ yên tĩnh trong u cốc. Cái thấy u cốc có một đầu trong veo thấy đáy dòng suối nhỏ, suối nước bên cạnh thì là thưa thớt cây rừng, trong đó liền có mấy gian tiểu thạch phòng. Lúc này, một gian tiểu thạch phòng đi ra một vị 17-18 tuổi thiếu nữ. Nàng người mặc hai vạt cổ tròn, màu lam in hoa quần áo, khí chất thanh thuần thoát tục, không ăn khói lửa nhân gian, thân thể ưu nhã, càng có được hoa dung nguyệt mạo, thanh lệ như tiên tốt nhan sắc. U Lâm tiểu trúc quả nhiên là khó tìm, tại Cẩm Quan ngoài thành bồi hồi hơn nửa tháng, mới từ quần sơn trong tìm được nơi đây, nguyên là tại phía Bắc Phượng Hoàng Sơn chân núi phía đông mặt trời suối bờ tây chỗ. Tịch Chính Tiên hai trưởng ở trước ngực đối hợp, nói: "Bần tăng vô thường, nếu bàn về quan hệ, ngươi xác nhận nên gọi ta một tiếng sư huynh, nhưng nghĩ đến ngươi sẽ không nhận đồng, cái kia nói thẳng một tiếng hòa thượng là được." Thiếu nữ âm thanh réo rắt ngọt ngào: "Hòa thượng, nghe ngươi khẩu khí vẫn rất hiểu ta đấy, mẹ ta sư môn đều là nữ tử, vậy thì..." Nàng nu âm hơi ngừng lại nói: "Xanh tuyển chỉ có nương, chưa bao giờ cha, vậy thì, theo ngươi lời nói, vẫn đúng là nên cứ gọi ngươi hòa thượng." Tịch Chính Tiên khẽ cười một tiếng. Ma môn tà đế Hướng Vũ Điển từng đem ma môn chí bảo tà đế xá lợi, giao cho thiên hạ đệ nhất tợ khéo Lô Diệu Tử, sau bị Lô Diệu Tử giấu tại Dương Công bà khố. Bích Tú Tâm thì cùng Lô Diệu Tử tràn đầy giao tình, bởi vì nàng thành người trong ma môn kiên kỵ, là lấy Lô Diệu Tử vậy bởi vậy tuyên bố đem ma môn chí bảo tà đế xá lợi giao cho Bích Tú Tâm. Cái này liền dẫn đến nhiều năm qua, Hướng Vũ Điển bốn cái đồ đệ Vưu Điều Quyện, Đinh Cửu Trọng, Chu Lao Thán, Kim Hoàng Chân vẫn muốn từ Bích Tú Tâm trên tay đoạt được tà đế xá lợi. Bây giờ Bích Tú Tâm qua đời, ngươi là nữ nhi của nàng, bốn người này chắc chắn đem chủ ý đánh tới ngươi trên thân, liền mời Thạch Cô Nương giúp bẩn tăng dẫn xuất bọn hắn, được chứ? Thạch Thanh Tuyền nghe xong, mặt lộ vẻ kinh dị. Hòa thượng, thiệt thòi ta mới vừa rồi còn tưởng rằng ngươi là tới tìm bất tử ấn pháp đang nghĩ ngợi muốn hay không cho ngươi đấy. Dù sao, ta cái này tiểu trúc vị trí, cũng liền người kia biết được, ngươi cùng hắn lại là quan hệ thầy trò, hơn phân nửa chính là vì thế ấn pháp mà tới. Bần tăng quyền nói, ta chỉ là khí đồ thôi, bởi vậy, võ công vẫn là lưu cho hắn chân chính truyền nhân đi. Tịch Chính Tiên cười yếu ớt nói, ta vậy mới không tin đấy, đây chính là Tả Vương tung hoành thiên hạ cái thế võ công. Thạch Thanh Tuyền nở nụ cười xinh đẹp. Hòa thượng, ngươi thực không muốn? Tịch Chính Tiên vẻ mặt vẫn như cũ gợn sóng không kinh. Tại bần tăng xem ra, bất tử ấn pháp so ra kém đạo tâm trùng ma đại pháp là một thời kỳ nào đó trở về sau mời Thạch Cô Nương đem Hướng Vũ Điển đồ đệ dẫn ra, bây giờ bốn người bọn họ đều là ma môn biệt chuyện, hành tung quỷ bí, nhường Bần tăng thực sự không nghĩ chạy ngược chạy xuôi đi tìm. Thạch Thanh Tuyền đôi mi thanh tú trao lên. Hòa thượng, vậy ngươi có biết cái này đạo tâm trùng ma đại pháp tuy là ma môn tối cao bí pháp, nhưng hắn tình huống thật, không người biết được, chỉ biết tự cổ chí kim ma môn coi như nhân tài xuất hiện lớp lớp, vậy từ đầu đến cuối không có một người có thể tu thành, cuối cùng đều rơi vào ma hỏa đốt người kết cục bi thảm. Đồng thời, cửa này bí pháp là so với âm quý phái thiên ma đại pháp càng hơn một bậc, nhưng ở tu luyện quá trình bên trong, luyện người sẽ ở tính cách khí chất bên trên sinh ra biến hóa, do ma nhập đạo, cho dù là tà đế hướng vũ điển vậy thất bại trong căng tấc, chưa lại toàn công, rơi vào ma hỏa đốt người đại họa. Tịch Chính Tiên lắc đầu bật cười. Những này hơn phân nửa đều là Lỗ Diệu Tử nói cho ngươi, lúc nào ma môn tà phái lời nói, đều có thể như thế thủ tín người khác, nếu như những cái này chính đạo đại phái, đều như ngươi giống như đơn thuần, thật là tốt biết bao. Thạch Thanh Tuyền chừng đến một chút. Người xuất gia luôn luôn lòng dạ từ bi, sẽ không ác ngữ đả thương người, nhưng Thanh Tuyền thế nào cảm giác hòa thượng ngươi mắng chửi người quá bẩn, giống như là tại móc lấy con mắng ta vụng về không chịu nổi. Bần tăng chính là phương ngoại chi nhân, nghe không hiểu Thạch cô nương đang nói cái gì. Tịch Chính Tiên vẻ mặt không đổi mở miệng. Vậy ngươi làm sao biết Vưu Điểu Quyện bốn người có đạo tâm trùng ma đại pháp năm đó hướng Vũ Điển phân biệt đem như thế nào bằng Tà Đế Xá Lợi luyện công bí pháp nói cho bọn hắn, cũng cho Âm Quý phái Trúc Ngọc Nhiên nói, cái này cũng không có đề cập qua ma môn chí cao đại pháp. Tịch Chính Tiên nghe được Thạch Thanh Tuyền lời này, nhân tiện nói, hướng Vũ Điển cũng không muốn cho hậu nhân tu luyện cái này kẻ nhẹ tâm tính đại biến, nặng thì ma hỏa đốt người, hài cốt không còn võ công, lại phải tuân sư môn chi mệnh tiếp tục truyền thừa. Thế là, cố ý thu lại bốn cái phẩm tính bạc tình bạc nghĩa ích kỷ đồ đệ, để bọn hắn tranh đoạt đạo tâm trùng ma đại pháp mà không cách nào ra ngoài làm ác, càng dùng Tà Đế Xá Lợi làm chuẩn bị ở sau treo bọn hắn. Hắn giọng nói dừng lại, nên giải nghi ngờ hầu như đều giải, không biết Thạch cô nương nhưng nguyện vì Bần tăng dẫn xuất bốn người này. Thanh Tuyền tất nhiên là cầu còn không được, có người giúp ta diệt trừ dây dưa không nghĩ ác nhân, thật sự là quá dứt qua, dứt khoát chúng ta lập tức xuất phát, đi hướng có thể đem bọn hắn dẫn ra tới địa phương. Ngươi liền không sợ Bần tăng cũng là muốn hại ngươi ác nhân? Thạch Thanh Tuyền hào hứng giạt rào địa nghiêng mắt nhìn đến một chút, nói: Hòa thượng tâm cao khí ngạo, uyên đỉnh núi cao sừng sững, tự có một phái tông sư khí, hẳn là sẽ không khó xử Thanh Tuyền cái này được nữ tử đi. Chỉ cần Thạch cô nương không trái lại khó xử Bần tăng, vậy liền nhưng bình an vô sự. Tịch Chính Tiên mỉm cười nhắc nhở. Tuy nói hồng phấn cô lâu, nhưng ít có nhân xâm rách ra tướng vẻ đẹp, ra ngoài trước đó, còn xin Thạch cô nương che lấp tốt chính mình dung mạo. Một khi bởi vì phong thái hình dạng dẫn tới phiền toái không cần thiết, Bần tăng sẽ chỉ bó tay đứng ngoài quan sát. Hắn đương nhiên mở miệng. Ai bảo ngươi giúp Bần tăng dẫn tới Vưu Điểu Quyện bốn người, Bần tăng giúp ngươi diệt trừ bọn hắn, đã là không ai nợ ai. Thạch Thanh Tuyền nghe xong, trầm mặc một hồi, nói: Hòa thượng, ngươi thật không hổ là người xuất gia đấy. Dứt lời, quay người vào nhà, cũng không lâu lắm, đi ra một cái cùng mới vừa rồi cho người ta cảm giác hoàn toàn khác biệt thiếu nữ. Chỉ thấy tấm kia có thể xưng hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt, có một cái cao long đến không hợp tỷ lệ kiêm hữu ác tiết cốt cái mũi, làm cho người có không đành lòng tốt thấy phiền muộn, trừ cái đó ra, mặt da cũng biến thành thô đen, cũng liền thuận lý thành trương biến thành một cái rất là xấu xí nữ tử. Xem ra Lô Diệu Tử đối ngươi bảo vệ có thừa, không chỉ có chuyển cho ngươi tinh diệu tuyệt luân cơ quan thuật, dịch dung thuật vậy chuyển thụ ngươi. Tất nhiên bọc hành lý vậy mang tới, vậy thì đi thôi. Tịch Chính Tiên không hiểu dừng lại, lại nói: Tiêu Ngọc có phải hay không liền không có mang cần thiết, dù là ngươi là Tiêu Nghệ mọi người, phàm là nhìn thấy ngươi trương này xấu xí vô cùng mặt, nghĩ đến đều không có tâm tình gì nghe ngươi thổi. Thạch Thanh Tuyền không còn trước đó trong trẻo lạnh lùng thoát tục, có chút khí muộn hỏi lại: Ta thổi cho mình nghe không được sao? Thạch cô nương vui vẻ là được rồi, Bần tăng chỉ là hy vọng ngươi chớ có mê muội mất cả ý chí. Hòa thượng cũng giống như ngươi như thế lại nhảy bên trong rông dài sao? Ngược lại là đều thẳng nhắc tới, bất quá bọn hắn không dám cùng Bần tăng nhắc tới, chỉ vì là người liền sẽ chết. Chương 43, khôn sống muốn chết, mạnh được yếu thua, xác nhận các ngươi ma môn chỗ tôn trọng à? Chương 43, khôn sống muốn chết, mạnh được yếu thua, xác nhận các ngươi ma môn chỗ tôn trọng à? Tịch Chính Tiên mở rộng bước chân, âm thanh ung dung truyền vào Thạch Thanh Tuyền trong tai. Mà Bần tăng có thể nhắc tới ngươi, cũng là bởi vì Thạch cô nương so với Bần tăng càng muốn dẫn xuất Vưu Điểu Quyện bốn người. Trong lòng ngươi tiềm ẩn lợi dụng Bần tăng chi tâm, cho nên vẫn cố nén không phát tác. Dù sao, theo ý của ngươi, đạo tâm trùng ma đại pháp chỉ là một môn luyện chi hẳn phải chết ma công, lại thêm trong lòng lại cho rằng, ngay cả tên xấu chiêu lấy, người người kêu đánh ma môn đều muốn đem nó trục xuất đệ tử, có thể nghĩ đến cỡ nào hung ác bạo ngược. Ngươi vừa vặn có thể để cho hai phe này tàn sát lẫn nhau, từ đó không đánh mà thắng thành thế gian diệt trừ đại ác. Thạch cô nương, Bần tăng thưởng thức thông tuệ nữ tử, hy vọng ngươi vẫn luôn như thế thông minh. Thạch Thanh Tuyền sắc mặt chỉ trệ, không khỏi sinh ra xương lông tơ dựng thẳng cảm giác, lại hơi có vẻ ngây người quan sát từ từ đi xa áo trắng thân ảnh, lúc này khẽ cắn răng ngà, bước nhanh đi theo. Nửa tháng sau, hai ngày đến trưởng Giang Bắc bờ sản vật màu mỡ Đại Bình Nguyên, tiếp lấy đi về phía nam đi, liền thấy một tòa kỳ sơn, nham sắc xích như chu sa, kỳ phong quái sườn núi, tầng da không nghèo, cực điểm u kỳ. Sau đó, Thạch Thanh Tuyền dẫn Tịch Chính Tiên lên núi, đã đến giữa sườn núi, liền gặp được một tòa miếu hoang. Cái thấy tòa này không có tên miếu cổ, dựa vào núi tọa lạc tại sườn núi trên này, thềm đá đã có bị phá làm tổn thương nứt tình huống, cỏ dại mạn sinh, lộ vẻ bị bỏ hoang một đoạn thời gian, tại hoàng hôn u ám bên trong nhiều phần cảm giác căm trầm. Xem ra nơi này chính là Tà Đế miếu, chính là hướng Vũ Điển quy ẩn tiềm tu chỗ, Bần tăng có thể cảm giác được miếu thờ chỗ sâu bí ẩn tầng tầng, có một cái như cái phóng đại ngàn vạn lần tổ ong vậy kỳ dị thiên địa, trái ngoặt phải gãy, ly kỳ khúc chiết, trong động có động, lô lớn bộ lỗ nhỏ, hang hốc tương thông, làm cho người như vào mê cung. Hướng Vũ Điển cùng Lỗ Diệu Tử qua lại thân thiết quả nhiên không phải là không có nguyên nhân, như thế xảo đoạt thiên công tạo vật, cũng chỉ có hắn có thể đánh tạo ra tới. Thạch Thanh Tuyền cùng Tịch Chính Tiên ở trung tâm 10 ngày, vậy không thế nào lắp, hiện lộ ra tính tình đặc biệt, nôn từ to gan tính tình, nói: Hòa thượng, chính mình tâm hắc, tự nhiên nhìn người khác vậy tâm hắc, bọn hắn liền không thể là cùng chung chí hướng, cởi mở hảo hữu sao? Tịch Chính Tiên nhạt âm thanh hỏi. Lỗ Diệu Tử bị Ma Môn Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên Thiên Ma Công đả thương, thương thế có thể nói là một ngày quan trọng hơn một ngày, chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ một mệnh ô hô, đã là hảo hữu chí giao, vì sao không thấy Hướng Vũ Điển tiến đến cứu? Hòa thượng, ngươi đây là ý gì? Thạch Thanh Tuyền vẻ mặt không hiểu, Hướng Vũ Điển không chết. Tịch Chính Tiên cười cười, nhân tiện nói, ngươi đã đem Tả Đế Xá Lợi tại trên tay ngươi tin tức chuyển cho Vưu Điểu Quyện bốn người, nơi đây đông nam phương hướng trong vòng hơn 10 dặm địa phương có ở giữa phòng nhỏ, tiếp xuống thời gian, ngươi liền ở nơi đó xuống đi. Thạch Thanh Tuyền giật mình, ngươi thế nào biết cái chỗ kia có ở giữa phòng nhỏ? Nàng thấy Tịch Chính Tiên bên cạnh mắt trông lại, lập tức giải thích nói, chỗ kia phòng nhỏ chủ nhân cùng Thanh Tuyền quen biết, bất quá 2 năm trước sau khi qua đời, thế là mượn tới đặt chân, chính là cảm thấy khoảng cách Tà Đế miếu khá gần, cái cần tốn phí nửa canh giờ cấp trình. Bần tăng có thể niệm cảm giác thiên địa, phương viên mười mấy 20 dặm đều có thể sinh ra cảm ứng. Tịch Chính Tiên hời hợt nói. Thạch Thanh Tuyền nghe vậy, chẳng biết tại sao vẻ mặt căng cứng, hỏi, cái kia những người khác thường ngày đủ loại, hòa thượng ngươi cũng có thể toàn bộ biết. Tịch Chính Tiên con mắt bình thản, dường như đoán được Thạch Thanh Tuyền suy nghĩ cái gì, nói khẽ, bỏ đi túi ra, đơn giản 206 xương, mặc vào y phục, nhưng có 18,000 tướng, quan mỹ nhân như bạch cốt, quan bạch cốt như mỹ nhân, liền có thể khiến người không muốn không sợ. Còn nữa, ăn uống ngủ nghỉ ngủ, chính là nhân chi thường tình, lại bần tăng lại thành phương ngoại chi nhân, Thạch cô nương không cần quá nhiều chú ý. Thạch Thanh Tuyền nghe xong, trên mặt đều là khó tả chi sắc, không khỏi nhớ tới những ngày này chỗ nhìn thấy phần đông đội bắt cái nào đó hòa thượng bố cáo, còn có các loại lời đồn. Hủy diệt Phật gia tứ tông một trong Thiên Thai tông, cướp đoạt trường sinh quyết khiêu khích từ hàng tinh trai, Ma Môn hai phái lục đạo, ngược sát Vũ Văn Việt Vũ Văn Hóa Cở, chính là bị giang hồ chính đạo cùng Ma Môn các phái chỗ không cho yêu tăng. Giờ phút này, nàng lại có chút hiểu ra, khó trách hòa thượng này bị các loại đuổi bắt, lại một mực bình an vô sự, võ công như thế cảnh giới, chỉ sợ so với cái gọi là đại tông sư còn tới đáng sợ. Nghĩ đến đây chỗ, kim lòng không được lẩm bẩm một câu. Ngươi hòa thượng này như yêu giống như ma, quả thực không phải người. Nói xong, thi triển khinh công hướng đông nam phương hướng lao đi. Tịch Chính Tiên không quan trọng cười cười, tiến vào Tà Đế miếu, thu thập ra một cái ngồi xuống nơi, lấy cảnh giới bây giờ của hắn tu vi, thân thể có thiên địa tinh khí quán chú, làm người nhu cầu sớm đã giảm đi 7-8 phần, ngày thường uống chút hạt sương, ăn chút quả dại đã đủ. Đơn giản tới nói, hắn hiện tại không phải người chỗ càng ngày càng nhiều, vậy thì như thế nào sẽ đối với người bình thường sinh ra không giống tình cảm, cho dù có lời nói, đó cũng là ở trên cao nhìn xuống, đối động vật bình thường yêu thích. Sau 7 ngày, sáng sớm, Thạch Thanh Tuyền đi vào Tà Đế miếu, tìm ghế trên chính trước, nói là nhận được tin tức, Vưu Điểu Quyện bốn người đại khái 2-3 canh giờ sau liền sẽ tới đây. Không hổ là thiên hạ nhân tôn cân thạch đại gia, tin tức chính là linh thông, vậy liền cùng một chỗ tại trong miếu chờ xem. Tịch Chính Tiên nói xong, nửa khép hai mắt, dường như sa vào thiền định trạng thái. Thạch Thanh Tuyền đối với cái này đã không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị, ngay tại tàn phá tượng Phật chỗ quét dọn ra một cái nghỉ ngơi địa phương. Hơn một canh giờ về sau, Tịch Chính Tiên bờ môi khẽ run, sử dụng truyền âm chi pháp. Thạch Thanh Tuyền êm tai ôn nhu, réo rắt thanh âm ngọt ngào phiêu đến bên ngoài chùa. Quý khách đã gặp, sao không vào miếu gặp mặt? Thạch Chi Hiên cùng Bích Tú Tâm Chi nữ Thạch Thanh Tuyền cùng kính bồi tiếp bốn vị tiền bối pháp giá. Dứt lời, ngoài miếu vang lên quỷ dị thanh âm, đầu tiên là giống như hài nhi khóc gáy, sau đó biến thành nữ tử kêu thảm, tiếp lấy lại là phiêu hốt vô định, càng thêm cao vút khó nghe kêu rên, làm âm lượng càng thêm ngẩng cao thời khắc, ma âm có vẻ như hiển hóa ngàn vạn ác quỷ, hung lệ đến đây lấy mạng. Thạch Thanh Tuyền lấy tiêu nghệ danh nghe thiên hạ, đặt đến hóa cảnh, mẹ đẻ Bích Tú Tâm lại là chính đạo đứng đầu từ hàng tinh trai thành nữ, từ nhỏ liền thâm thụ dạy bảo, đương nhiên không có bị đột nhiên xuất hiện ma âm ảnh hưởng, trên mặt vẫn luôn là nhã nhặn vẻ mặt bình thản. Không sống muốn chết, mạnh được yếu thua, xác nhận các ngươi ma môn chỗ tôn trọng a di đà phật, như vậy giờ phút này không thúc thủ chịu chói, chờ đến khi nào? Tịch Chính Tiên nhẹ nuốt trầm nôn thanh âm, trực tiếp nhường ma âm biến mất. Ngoài miếu càng là đống nhiên vang lên bốn đạo đau đến không muốn sống tiếng kêu thảm thiết, dường như nhận lấy cái gì phản vệ. Hắn đứng dậy đi ra miếu thờ, chỉ thấy bốn cái xem xét chính là tà ma ngoại đạo hung nhân, ma môn bát đại cao thủ một trong, Hướng Vũ Điển tứ đại đệ tử đứng đầu, võ công cao nhất Vưu Điều Quyện, sắc mặt vàng như nến, đôi lông mày thái dương tràn đầy đau khổ khắc sâu nếp nhăn, hoàn toàn là một bộ gần đất xa trời dáng vẻ. Mặt khác Đinh Cửu Trọng, Chu Lao Thán thân hình dáng cũng không có tốt hơn chỗ nào, một cái so với một cái hung thân ác sát, còn kém đem người xấu khắc vào trên trán. Chỉ có Kim Hoàn Chân Trang màu dùng, tuổi tác chợt nhìn như tại 20 ở giữa, nếu là nhìn kỹ, liền có thể phát hiện nơi khóe mắt thấy ẩn hiện nếp nhăn nơi khóe mắt, lại thêm trời xanh trắng được không có nửa điểm màu máu mặt, khiến nàng càng giống là một cái u minh nữ quỷ, mà không phải người sống sờ sờ. Giỏi tính toán, ngươi nha đầu này quả thực là tận đến Bích Tú Tâm chân truyền, mẹ ngươi cấu kết lại Tả Vương Thạch Chi Hiên, mà ngươi liền cấu kết lại Yêu Tăng Vô Thượng, quả thực trò giỏi hơn thấy. Vưu Điểu Quyện cố nén đầu lâu kịch liệt đau nhức, phát ra một trận tiêu điệu vậy khó nghe giống như mũi nhọn phá đĩa sứ âm thanh. Xem lại các ngươi, Bần tăng lập tức hiểu rồi như thế nào nhan giá trị tức chính nghĩa. Tịch Chính Tiên âm thanh hư ảo mờ mịt. Có đôi khi không chỉ có dáng dấp đẹp mắt, có thể tính làm là sinh ra tức có sai lầm, dáng dấp xấu đồng dạng cũng là, nếu như muốn nhìn kỹ xỉu nhân, như vậy vô luận là đối người khác, vẫn là đối xỉu nhân bản thân mà nói, đều là một loại tàn nhẫn. Vậy thì, mấy vị phát huy ra giá trị thẳng dư, Bần tăng giúp đỡ bọn ngươi sớm đăng cơ vui, tất nhiên là tất cả đều vui vẻ chi cục. Chương 44, không có giá trị lợi dụng người sống trên đời, là thật đáng buồn. Thứ ba, cầu truy đọc. Chương 44, không có giá trị lợi dụng người sống trên đời, là thật đáng buồn. Thứ ba, cầu truy đọc. Dứt lời, bốn người ánh mắt khẽ giật mình, trước sau ngu ngơ từng cái kể rõ huyền ảo không lưu loát tâm quyết. Tịch Chính Tiên đứng chắp tay, lặng lặng lắng nghe, một bên Thạch Thanh Tuyền nghe trên mặt liền không tự chủ được hiện hiện kinh ngạc, phức tạp, không hiểu vẻ mặt. Tốt một cái đạo tâm trùng ma đại pháp cùng chia thành trên dưới hai quyển, thượng quyển liên quan đến luyện được ma chủng, do đạo nhân ma chi pháp, quyển hạ liên quan đến do ma nhập đạo chi pháp. Tịch Chính Tiên nói đến đây, ánh mắt rơi vào Vưu Điểu quyển bốn người trên thân, đạm mạc mở miệng. Gần đây Vũ Văn Phiệt quá mức làm ầm ĩ, Bần tăng cũng muốn xem thử xem, bọn hắn có mấy cái lá gan, dám trắng trợn như vậy đuổi bắt ta, cộng thêm Phật gia ba tông có phải hay không có chút quá mức bình tĩnh. Hắn đôi mắt u ám, dường như lấp lóe dị trạch, đi đến bốn người trước mặt, không nhanh không chậm nói ra. Thạch Thanh Tuyền kế thừa Thạch Chi Hiên, Bích Tú Tâm tuyệt đại chi phong hoa, thân hình như đao gọt vậy rõ ràng, đường cong vẻ đẹp như quỷ phụ thần công, có thể nói là bằng cơ bắp xương, đường cong linh tú, làm người ta nhìn mà than thở. Riêng là bóng lưng, liền duyên dáng yêu kiều, tú giật xuất trần, tận đến phong lưu diệu gây nên. Một đôi minh mâu, đen ngây sáng tỏ như bảo thạch, không tự chủ liền có được làm cho người khuynh đảo phong thái, càng có bẩm sinh trong ngạo, khiến người không dám thân cận khí chất, cùng thành tao lịch sự bình tĩnh, thong dong tự nhiên tư thái. Đáng tiếc trung quy là thế đơn lực bạc, tự giác không cách nào bảo vệ trong tay Tà Đế Xá Lợi, liền đối với Vũ Văn Phiệt từ cái chiếu tiến, muốn lấy hoa nhường người thẹn, dung nhan chim sa cá lạn, thu hoạch được phù hộ. Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Vũ Văn Phiệt hùng kiệt anh tài nhiều lần ra, đều là hướng vào vị này danh khắp thiên hạ Thạch đại gia, là lấy Thạch Thanh Tuyền bán nhan sắc, cuối cùng là đạt được Vũ Văn Phiệt che chở. Bởi vì đến nay Vũ Văn Phiệt bên trong còn không có quyết định ai tới đón cưới Thạch Thanh Tuyền, nàng cũng sợ Vũ Văn Phiệt người đối Tà Đế Xá Lợi có lòng mơ ước, liền quyết định đem Tà Đế Xá Lợi giấu ở Phật Môn Ba Tông bên trong. Sau đó chỉ có nàng đưa ra tín vật mới có thể đem Tà Đế Xá Lợi lấy ra. Tịch Chính Tiên giọng nói hơi ngừng lại, sâu kín nói: "Vưu Điều Quyện, Đinh Cửu Trọng, Chu Lao Thán, Kim Hoàng Trân, các ngươi liền đi tìm tới Vũ Văn Phiệt cùng Phật Gia Ba Tông, không quan trọng thủ đoạn gì, cần phải máu chảy thành sông, không chết không thôi, chuyến này không thành công thì thành nhân, chúc chư vị hảo vận." Dứt lời, bốn người có chút chất phác đứng người lên, lập tức nhảy lên, hướng chân núi lao đi. Liên ở thời điểm này, miếu hoang ra ngoài hiện một trận giọng nữ êm ái. Trong lúc nhất thời, Thanh Tuyền cũng không biết hòa thượng ngươi vừa mới lời nói là ca ngợi Táng Dương, vẫn là gièm pha hãm hại. Tịch Chính Tiên thoải mái giảng đạo: "Bọn hắn với tư cách bạc tình bạc nghĩa ích kỷ nhiều năm lão quái, khó tránh khỏi muốn đem có nhiều thứ, bệnh thập toàn thập mỹ chút, kể từ đó, Vân Tăng mới có thể nhìn thấy muốn nhìn tình cảnh." Hắn bên cạnh mắt trông lại: "Thạch cô nương, chắc hẳn ngươi hẳn là sẽ không chú ý a." Nói xong, không đợi Thạch Thanh Tuyền đáp lời, tự mình mở miệng: "Dù sao, nếu như một người sống trên đời, ngay cả giá trị lợi dụng đều không có, đó là cỡ nào thật đáng buồn." Thạch Thanh Tuyền im lặng nửa ngày, vẻ mặt không hiểu: "Hòa thượng, nghe ngươi nói như vậy, Thanh Tuyền còn muốn cảm ơn ngươi. Vân Tăng luôn luôn yêu thích giúp người vi nhạc, Thạch cô nương yên tâm thoải mái thụ lấy là được." "Ngươi?" Nhất quán bảo trì thanh tao lịch sự ung dung Thạch Thanh Tuyền, cuối cùng là phá phỏng, khí nói không ra lời. Nàng hơi chút bình phục một số trong lòng ngột ngạt về sau, nghi âm thanh hỏi: "Ngươi mới vừa rồi làm võ công gì? Vậy mà có thể đem loại này việc các bất tận tà ma ngoại đạo hóa thành tử sĩ?" Tịch Chính Tiên nhạt tiếng nói: "Bất quá là dùng tinh thần dị lực che đậy linh giác của bọn họ cảm ứng, lại cắm vào một số bẩn tăng thường nghiệm, từ đó khiến cho tinh thần xa vào cũng thực cũng giả trong trí nhớ. Bây giờ bốn người này chỉ biết giết chết người, đều là ngươi tìm đến giúp đỡ, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính là chỉ cần giết hết người đáng chết, liền có thể tìm tới ngươi, sau đó thu hoạch được Tà Đế Xá Lợi. Trên đời này tại sao có thể có loại này tà môn võ công?" "Tà môn võ công? Chỉ là đối cường đại tinh thần dị lực vận dụng thôi, nói gì tà môn hai chữ?" Tịch Chính Tiên khỏe miệng hiện hiện một vòng nhạt nheo ý cười. Tại Bần Tăng xem ra, đạo tâm chủng ma đại pháp mới cân bên trên tà môn. Hắn đột nhiên lắc đầu. "Không nên nói là tà môn, mà là nhanh nhẹn linh hoạt siêu phàm." Thạch Thanh Tuyền nghe xong, khó hiểu nói: "Đây là ma môn tối cao tâm pháp, chỗ nào cân bên trên là nhanh nhẹn linh hoạt siêu phàm?" Mới vừa rồi Thanh Tuyền nghe xong 12 thiên, chỉ cảm thấy kỳ quỷ tuyệt luân, không phải cho người ta tu luyện. Tịch Chính Tiên thản nhiên nói: "Nhanh nhẹn linh hoạt đang trồng ma chi pháp nhiều mặt, không cực hạn dùng cái gì Tà Đế Xá Lợi mới có thể tu thành đạo tâm chủng ma đại pháp, chỉ cần cảm tưởng người khác chi không nghĩ, cũng có thể luyện thành. Siêu phàm tại đó là cái coi vạn vật như ba động tâm pháp, trong thiên hạ, một ngọn cây cỏ cũng có thể coi là một loại ba động. Mà luyện võ giả chân khí tự nhiên cũng là ba động, tiên thiên chân khí thì là tầng thứ cao hơn, càng thêm tinh vi ba động, từ đó có thể cùng người tinh thần kết hợp. Ma chủng thì là siêu việt sống chết ba động, có thể người chỗ không thể, chính là tại cái nhìn này trên cơ sở, hư không cũng có thể là ba động. Đến mức đạo tâm chủng ma đại pháp chính là nhắm thẳng vào phá toái hư không võ đạo chí cao chi pháp." Thạch Thanh Tuyền nghe xong, trên mặt vẫn như cũng là mở mịt vẻ mặt. "Lấy ngươi bây giờ võ công cấp độ, hoàn toàn chính xác khó có thể lý giải được, ngươi chỉ cần biết, luyện này công biện pháp ước chừng liền có ba loại. Loại thứ nhất chính là làm tương bước, lấy đầu thiên nhập đạo thứ nhất, trước tu hành huyền môn tâm pháp chính tông, lấy thành lập bản thân đạo thể đạo tâm. Phía sau, theo thứ tự tiên chủng ma thứ hai, gieo xuống ma chủng, thu hoạch được chân dương. Lại dựa theo thiên thứ ba lập ma thứ ba, tán đi toàn thân nói công, sử ma chủng do trong âm chi dương hóa thành chí dương, mà đạo tâm hóa thành dương bên trong chi âm. Về sau theo thiên tu luyện, thẳng đến đệ lục thiên, dẫn phát ma kiếp, cũng chính là thông qua một lần tử vong, nhường đạo tâm khảm vào ma chủng. Đến trình độ này, liền có thể tiếp tục tu luyện xuống dưới, mà thứ 7 đến quyển thứ 10, kể chính là ma chủng lớn mạnh tu luyện đến dương vô cực cảnh giới, đồng thời đạo tâm hoàn toàn khống chế ma chủng, quá trình này chính là do đạo nhân ma. Thứ thập nhất thiên chủ yếu lợi dụng lần thứ 2 tử vong làm đạo tâm từng bước diễn biến đến âm vô cực cảnh giới, chính là do ma nhập đạo. Cuối cùng một thiên, thì là đạt tới ma đạo hợp lưu, âm dương hòa hợp, phá toái hư không mà đi. Thạch Thanh Tuyền nghe được cái này, mở miệng nói: "Như thế tu luyện, chẳng phải là thập tử vô sinh?" Tịch Chính Tiên cười ha hà nói: "Loại thứ hai mới có thể nói là thập tử vô sinh, tức chủng hắn, yêu cầu thỏa mãn ba cái điều kiện, điểm là chủng ma người, lô đỉnh cùng ma mai. Chủng ma người vận dụng ma mai đối công việc lô đỉnh truyền bá hạ ma chủng, lô đỉnh bản thân đã nói công đại thành. Chúng ma người liền tại lô đỉnh có tâm linh sơ hở lúc, làm lô đỉnh bị động tấn công, ma chủng thì đại thành, từ đó cướp lấy ma chủng cùng đạo tâm. Trong quá trình này, lô đỉnh bởi vì mất đi đạo tâm, tại ma chủng hủy diệt tính ma khí tác dụng dưới, lô đỉnh đem tinh khô huyết kiệt mà chết. Đáng nhắc tới chính là, loại phương pháp này độ khó cực lớn, đầu tiên đỉnh lô vạn bên trong khó cầu, sau đó tinh thần ý niệm tiến vào đỉnh lô tinh thần hải bên trong hung hiểm khó dò, như rơi vào kinh đảo nộ hải bên trong thuyền cô độc, không có dễ không có bằng chứng. Người tu luyện nếu không cẩn thận, chịu lô đỉnh tình ý phản kích, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì vạn kiếp bất phục, hình thần câu diệt. Chương 45, rất muốn để người đánh chết bần tăng, đáng tiếc chính là tìm không thấy. Thứ ba, cầu truy đọc. Chương 45, rất muốn để người đánh chết bần tăng, đáng tiếc chính là tìm không thấy. Thứ ba, cầu truy đọc. Thạch Thanh Tuyền nhíu mày. Này luyện công chi pháp, hại người hại mình, hoàn toàn chính xác so với loại thứ nhất còn muốn hung hiểm và phần, khó trách thập tử vô sinh. Tịch Chính Tiên lơ đễnh, tiếp tục nói. Loại thứ ba cho dù là người trong chính đạo, vậy không muốn như vậy quên mình vì người, vô tư kính dâng. Chỉ có cái kia đầu không bình thường người trong ma môn mới có thể như thế tổn hại mình lợi người. Thạch Thanh Tuyền mặt hiện vẻ tò mò, liền nghe Tịch Chính Tiên nói ra. Chính là trùng ma người ca nguyện hy sinh chính mình, đem bản thân ma công kết hợp toàn bộ tinh khí thần quán đỉnh cho lô đỉnh, thúc đẩy sinh trưởng ra ma chủng, làm trùng ma người có thể đem đạo tâm trùng ma đại pháp tu luyện. Trên đời này sẽ có loại này người trong ma môn, Thanh Tuyền vậy mới không tin đấy. Ha ha, đến cùng đồ mặt lộ chi cảnh, đây chính là cái gì đều làm ra tới. Tịch Chính Tiên quay người đi vào miếu hoang, tùy tính ném cho Thạch Thanh Tuyền một câu. Được rồi, ngươi giá trị lợi dụng không có rồi, nên trở về ngươi U Lâm tiểu trúc, bần tăng cũng phải bế quan tu luyện. Thạch Thanh Tuyền đột nhiên hô. Hòa thượng, ngươi thật muốn tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp? Bần tăng biết trong lòng ngươi ước gì ta sớm chút bởi vì tu luyện phương pháp này mà thân tử đạo tiêu, cũng đừng có ở đây ra vẻ quan tâm. Ngươi vẫn là quan tâm nhiều hơn chính mình, cha ngươi Thạch Chi Hiên luyện công tẩu hỏa nhập ma, phân hóa ra hai mặt, đã muốn giết ngươi, lại muốn bảo hộ ngươi. Mà hắn nhận lấy bổ thiên các đệ tử, liền muốn giết ngươi, làm Thạch Chi Hiên tà ác một mặt chiến thắng hiền lành một mặt. Còn nữa, trên người ngươi bất tử ấn pháp lại bị rất nhiều người ngấp nghé, lần này lại bởi vì duyên cớ của ngươi, vưu điều quyện bọn người đem nhấc lên huyết tinh giết chóc. Chậc chậc, Thạch cô nương, ngươi cuộc sống sau này định đặc sắc cực kỳ, vậy thì vẫn là tự cầu phúc đi, đừng cả ngày ngóng trông bần tăng luyện công tẩu hỏa nhập ma. Tịch Chính Tiên ẩn có ý cười tiếng nói không nhanh không chậm truyền vào Thạch Thanh Tuyền trong tai. Hòa thượng, ta thật sự là đa tạ ngươi đấy. Ngươi thật sự nên tạ bần tăng, bất kể nói thế nào, tại thế này bên trong, Thạch Chi Hiên đối bần tăng có mạng sống tri ân, không phải vậy liền theo Thạch cô nương cả ngày suy nghĩ lung tung, chỉ sợ hôm nay hậu quả khó liệu. Phải biết bần tăng người này, có ân không nhất định sẽ báo, nhưng có thù có oán lời nói, tất nhiên sẽ cả một đời ghi ở trong lòng. Hòa thượng, ngươi như vậy lặp đi lặp lại lợi dụng Thanh Tuyền, hoàn toàn chính xác không giống như là cái sẽ báo ân người. Bây giờ sở dĩ không có giết Thanh Tuyền, đại khái là lên xem trò vui tâm tư, nếu là ta chết rồi, về sau làm sao có thể đi cùng Vưu Điểu Quyện bọn hắn chống đối, xa vào mục tiêu công kích. Nàng thấp giọng thở dài. Trong đó, hoặc là có một loại trả thù ý vị, không cho Thạch Chi Hiên quay về một mặt. Tâm tư nhiều người chính là ý nghĩ nhiều, bần tăng không phản bắt được, chỉ có thể nói một câu, Thạch cô nương, ngươi nói đúng. Tịch Chính Tiên không hề bận tâm âm thanh truyền đến ngoài miếu. Hòa thượng, ngươi đến may mắn chính mình có võ công cao như vậy, không phải vậy liền ngươi trương này phá miệng, sớm đã bị người đánh chết. Thạch Thanh Tuyền hơi có vẻ tức hồn hiền hô. Rất muốn để người đánh chết bần tăng, đáng tiếc chính là tìm không thấy. Thạch Thanh Tuyền nghe đến lời này, rốt cuộc đợi không ở, lúc này bước nhanh hướng chân núi đi đến. Đêm khuya, trong miếu đổ nát, Tịch Chính Tiên ngồi xếp bằng, trong mắt đều là vẻ trầm tư. Đến cùng là chịu chủ thế giới thể chất ảnh hưởng, từ đó ảnh hưởng đến tâm hồn của ta, vẫn là ta cùng ma đạo tương tính quá hợp nguyên nhân. Hoặc là ta bởi vì đạo kiếp trung tiếng trung, vốn là đối âm chi đạo có khá lớn cảm xúc, một thế này, lại là lấy âm nhập võ, mà đạo tâm chủng ma đại pháp bản chất là cái coi vạn vật như ba động tâm pháp. Cái này trải qua tăng theo cấp số cộng, lại để cho ta đang lắng nghe đạo tâm chủng ma đại pháp tâm quyết thời điểm, trong lúc bất chi bất giác tại thể nội kết xuất ma chủng. Qua đi thêm chút tu luyện, lại đã xảy ra là không thể ngăn cản, trực tiếp tu tới trước 6 thiên, sau đó thứ 7 thiên nuôi ma, thúc ma thứ 8, thành ma thứ 9 gần như một cái giẫm. Hiện tại càng là chỉ nửa bước giẫm tại ma cực thứ 10 ngưỡng cửa, chỉ cảm thấy tâm niệm khẽ động, liền có thể triệt để bước qua đi. Khoe miệng của hắn xuất hiện một vòng nụ cười như có như không, thầm nghĩ. Nhập đạo thứ nhất, bây giờ ta tu luyện võ công đã xem như đạo Phật bên trong tập đại thành võ học chi pháp, nhưng như cũ có thể thuận lý thành chương thành lập bản thân đạo thể đạo tâm. Chúng ma thứ hai ngưng tụ tinh khí thần, ta vốn là con đường quen thuộc đến cực điểm, nhóm lửa nói công trong âm chi dương, kết thành ma chủng càng là thuận tay sự tình. Về phần lập ma thứ ba, thiên đầu khai tông minh nghĩa cần đem toàn thân công pháp tán đi, lấy nhường bí không lường được ma chủng có thể tại không nhận huyền môn chính tông tiên thiên chân khí ức chế hạ ra mà chủ sự. Nói đơn giản một chút, ma chủng chính là tử khí bồi dưỡng ra tới dương thần, đạo tâm thì làm sức sống tràn trề thức thần, cũng chính là âm thần, chỉ có nhường đường, dương thần mới có thể trổ hết tài năng. Nhường dương thần trổ hết tài năng, ta tại tiếu ngạo thế giới thuận tiện có thể làm đến, là lấy càng là xuôi gió xuôi nước. Kết ma thứ tư, yêu cầu các loại tự mình hại mình, hoặc là chịu cơ chống đỡ đói khổ hạnh, chủ yếu là nhường tu luyện giả nhận hết tra tấn, nhường bản thân nhục thể cùng ma chủng tiến thêm một bước cùng ma chủng kết hợp, cũng đối ma chủng tiến hành rèn luyện, khiến cho dần dần thành khí hậu. Những này ta đã sớm có cực lớn thể ngộ, dù sao ta thế nhưng là có phong phú lại dài rằng giặc chịu cơ chống đỡ đói, tại các loại đường sinh tử dễ ruồi trải qua, thậm chí ngay cả tự cung đều có hai trở lại, là lấy nhẹ nhõm vượt qua ma kiếp thứ năm. Về sau bằng vào mạnh như thác đổ cảnh giới, cường hành tu vi võ công, tiến vào thiên địa hợp nhất trạng thái thu nạp thiên địa tinh khí cực tốc đem ma chủng lớn mạnh. Cái gọi là ma cực thứ 10, chính là ma chủng có thể vận dụng tự nhiên hoàn toàn liễm nhận, là ma chủng cùng đạo tâm dung hợp đỉnh phong. Tịch đang lúc nghĩ đến đây chỗ, trên thân tràn lan ra một cỗ kỳ dị khí cơ, hiển nhiên là đột phá quan hải. Thứ thập nhất thiên ma biến chi cảnh, là muốn nhường đạo tâm lớn mạnh đến có thể cùng ma chủng cũng vị trí ngang nhau, địa vị ngang nhau, cũng chính là ma chủng đã diễn biến đến dương vô cực cấp độ, như vậy đáp đem đạo tâm diễn biến đến âm vô cực cấp độ. Ý nghĩa chính liền để cho ma chủng từ đến ma đạo tách rời, lại đến trùng luyện nói công, hoàn thành ma tâm chủng nói, đây chính là 10 vị trí đầu thiên do đạo nhân ma, thứ thập nhất thiên do ma nhập đạo. Âm thần biến thành đạo tâm, ta ngược lại thật ra không thế nào luyện qua, bất quá bằng cảnh giới của ta, xác nhận không tốn bao nhiêu thời gian, tối đa cũng liền chừng 1 năm công phu, ta cũng muốn xem thử xem, luyện thành đạo tâm chủng ma đại pháp có thể làm cho ta có thay đổi gì. 2 năm sau, Tịch Chính Tiên chắp hai tay sau lưng, đứng ở trên đỉnh núi. Thứ thập nhất thiên ma biến chi cảnh, sớm đã viên mãn, về phần cuối cùng ma tiên chi cảnh, chỉ có chừng trăm câu hơn ngàn chữ, lại tối nghĩa năng giải, hiển nhiên đơn thuần lý luận tính phỏng đoán tìm tòi nghiên cứu, thiếu kinh nghiệm bên trên duy trì. Nhưng cụ thể sở tu, ngược lại là một chút liền biết, nghĩ đến chính là dương thần ma chủng, âm thần đạo tâm triệt để hợp nhất, luyện thành nguyên thần. Đồng thời vận dụng ma khí nói khí hai loại cực đoan chân khí, tiến hành cực điểm thăng hoa, liền có thể phá toái hư không mà đi. Hắn đột nhiên cười khẽ, từ nói, đây cũng không phải trọng yếu nhất, đạo tâm chủng ma đại pháp tu thành, ngược lại để cho ta dò một điểm luyện hư hợp đạo chân lý. Đã lấy thiên nhân hợp nhất, tự nhiên lại muốn tinh luyện tinh khí thần tam bảo, đây là công thể hợp nhất chi đạo, như thế trong ngoài hợp nhất, mới có chứng được luyện hư hợp đạo cơ hội. Đạo tâm chủng ma đại pháp chuyên kể tinh thần dị lực, làm tinh thần như thực chất, vô cùng bất nhập, có thể không đánh mà thắng chi binh, thông qua lỗ chân lông hấp thu thiên địa tinh khí, đặt vào thể nội, chuyển hóa làm chân nguyên chi khí, có thể dùng để cường hóa ngưng tụ tinh thần, khắc chế đối thủ tâm thần, quả thực cân bên trên đoạt thiên địa tạo hóa. Bây giờ toàn thân lỗ chân lông cùng huyệt khiếu ngày qua ngày bị thiên địa tinh khí tẩy luyện, tiếp lấy đặt vào thể nội thiên địa tinh khí trước dung luyện thể bên trong chân khí nội lực, lại ngưng luyện dương thần ma chủng, âm thần đạo tâm, tinh khí thần tam bảo có thể nói là kề vai sát cánh. Công thể hợp nhất chi đạo đã tiến vào quỹ đạo, ta lại là càng thêm không phải người vậy. Tịch Chính Tiên thân hình bỗng nhiên biến hóa, nếu nói lúc trước da thịt trong suốt như ngọc, tựa như không rảnh bạch ngọc, chỉ là để người nhìn giống khối lạnh ngọc, mà bây giờ lại là cả người đều lộ ra ngọc chất, người bên ngoài nhìn qua liền sẽ cho rằng tuyệt không phải cái gì huyết nhục chi khu, không khỏi cho là hắn là thần thánh không được khinh nhờn hàng thế thần ma. Chương 46, đại sư cần phải làm trái số trời. Chương 46, đại sư cần phải làm trái số trời. Trường An, bây giờ Phật gia ba tông một trong Tam Luật tông tọa lạc tại Đông Lâm Phong Thủy, Tây Lâm Quá Thủy, Nam Đối Trung Nam Sơn Quế Phòng, Quan Âm, Tím Cát, Đại Đỉnh Chư Phong nơi. Cái thấy cửa chùa mặt hướng nam, mà miếu thờ vậy đều là theo Phật gia quy chế xây, theo thứ tự là Sơn Môn, Thiên Vương Điện, Gác Chung cùng Lầu Canh, Bia Hành Lang, Bia Đình, Đại Hùng Bảo Điện, Vườn Phiên Điện, Địa Tàng Điện cùng Tam Thánh Điện, Sương Phòng, Công Đường. Cung điện nguy nga, tiếng Trung Du Dương, chùa miếu cảnh sắc cùng chung quanh tự nhiên phong cảnh hòa làm một thể, khiến cho người tâm thần thanh thản. Một đồng hồ lâu tầng cao nhất, đã thấy Vưu Điểu Quyện bị tinh thiết khóa lại hai tay hai chân, hôn mê bất tỉnh nằm trên mặt đất, cách đó không xa thì đứng đấy ra tường đại sư cùng Thạch Thanh Tuyển, còn có một cái dáng vẻ khôi ngô, kim mặt râu dài, mắt hổ mày rậm, tướng mạo mười phần uy vũ nam tử. Từ khi chúng ta hợp lực, chẳng những đem Đinh Cửu Trọng, Chu Lao Thán, Kim Hoàn Chân giết, còn đem Vưu Điểu Quyện bắt giữ. Uy vũ nam tử cũng chính là Vũ Văn Việt, Vũ Văn Thành Đô nhìn về phía ra tường đại sư. Bây giờ đã qua hơn nửa năm, không biết đại sư phải chăng tham gia phá vô thường tại Vưu Điểu Quyện trên thân lưu lại giam cầm. Ai, những ngày qua, lão nạp liền phát hiện Vưu Điểu Quyện thể nội có một cố cường hành tinh thần dị lực, cố này tinh thần dị lực chưa trừ diệt, vậy hắn liền vĩnh viễn sẽ không khôi phục lại. Mà chỉ dựa vào lão nạp sức một mình, căn bản không làm gì được cố này tinh thần dị lực, sau mời đến Đế Tâm, Đạo Tín hai vị lão hữu, đáng tiếc dù là tập hợp ba người chúng ta lực lượng, vẫn như cũ không cách nào trừ bỏ. Chỉ vì cố này tinh thần dị lực không chỉ có cùng Vưu Điểu Quyện chân khí nội lực, linh giác cảm ứng tương hợp, từ nơi sâu xa, càng là cấu kết thiên địa tinh khí, có thể sinh sôi không ngừng bản thân khôi phục. Cũng chính là như thế, Vưu Điểu Quyện bốn người võ công đều là đến tông sư tuyệt đỉnh, đến mức hành hành vô kỵ một năm có thừa, tạo hạ rất nhiều huyết tinh sát nghiệt. Vũ Văn Thành Đâu nghe xong, sắc mặt lộ ra không gì sánh được khó xử, tại chưa từng bắt giết Vưu Điểu Quyện bốn người trước đó, bốn người này không chỉ có là đem Phật gia ba tông dày vò quá sức, nhường hắn không biết uổng mạng nhiều ít tăng nhân, mà hắn Vũ Văn Việt bên trong người đồng dạng tử thương thảm trọng. Trừ ra Việt chủ Vũ Văn Thương bình yên vô sự bên ngoài, Vũ Văn Chí cùng Vũ Văn Sĩ cùng trước sau cùng nhà mình đại ca Vũ Văn Hóa cập tại Hoàng Tuyền gặp nhau, tiếp lấy hắn cha Vũ Văn Thuật vậy bước ba cái con trai theo gót. Sau đó hắn mạch này liền bị Vũ Văn Việt cường điệu bảo hộ, chỉ vì phụ thân chính là Vũ Văn Việt nhân vật số 3 Vũ Văn Sĩ, tại Vũ Văn Thuật một mạch chết hết về sau, tự nhiên là thành Việt chủ phía dưới khẩn yếu nhất nhân vật. Thế nhưng là coi như thế, đối mặt với tông sư cấp cao thủ bị ổi ám sát đánh lén, Vũ Văn Thành Đô một cái duy nhất đồng bào huynh đệ Vũ Văn Vô Địch làm theo chết thảm, mà hắn Vũ Văn Thành Đô vậy không chỉ một lần kém chút liền muốn mệnh tang Hoàng Tuyền. Cuối cùng, Vũ Văn Việt trung quy là buông xuống tư thái, cùng đồng dạng gặp Vưu Điểu Quyện bốn người ám toán đánh lén Phật gia ba tông liên hợp, đem bốn người này bắt giết. Trong lúc đó, hai bên ngay tại Thạch Thanh Tuyền trong miệng biết được phía sau màn hắc thủ, lúc này liền giải trong lòng rất nhiều hoang mang. Chẳng thể trách Vưu Điểu Quyện bốn người không đầu không đuôi nói cái gì Phật gia ba tông có dấu tà đế xá lợi, còn nói tên kia khắp thiên hạ Thạch đại gia liền dấu ở Vũ Văn Việt bên trong, cả hai còn có cái gì thông ra, thẳng dạy người không hiểu ra sao. Bất quá khi bọn hắn biết được Vô Thường lại có năng lực đem những này tà môn đến cực điểm hung nhân hóa thành tử sĩ, không khỏi có chút sợ hãi. Thế là tại bắt giữ Vưu Điểu Quyện về sau, liền muốn từ trên người hắn tìm tới bài trừ biện pháp, nhưng mà hơn nửa năm đến nay vẫn là vô kế khả thi. Thực ra phương pháp phá giải rất đơn giản, hoặc là đem bị điều khiển người giết, hoặc là dùng ngang hàng tinh thần dị lực đi loại trừ bị điều khiển nhân thân bên trên tinh thần dị lực. Gia Tường đại sư chính là rõ ràng điểm ấy, mới cố ý tìm đến người, nhưng không nghĩ tới ba người bọn họ chung vào một chỗ đều không thể làm sao Vưu Điểu Quyện trên người cố này tinh thần dị lực. Vô Thường võ công cảnh giới xa không phải chúng ta đi tới, may mà nghe được Thạch đại gia nói, hắn hiện đã bế quan tu luyện đạo tâm chủng ma đại pháp, bây giờ chỉ có thể trông mong hắn như năm đó Tà Đế hướng Vũ Điển giống như. Thạch Thanh Tuyền nghe được Gia Tường đại sư lời nói này, duy trì thanh tao lịch sự bình tĩnh tư thái. Trước đó nàng đã không nói hướng Vũ Điển khả năng không chết tin tức, vậy không thổ lộ cái nào đó hòa thượng cụ thể chỗ, chỉ vì nói cái trước, bất quá là để người lo sợ không đâu, nói cái sau, sợ là thật nếu để cho hòa thượng kia nổi sát tâm. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là, nàng nếu không phải trên thân gánh vác lấy rất nhiều thứ, trong lòng cũng chỉ nguyện cả đời này sống quãng đời còn lại tiểu cốc, trưởng bạn nhà mình mẫu thân phần mộ, tự nhiên đối chính ma tranh đấu không có chút nào hứng thú. Đạo tâm chủng ma đại pháp ta cũng có chỗ nghe thấy, nói phương pháp này là ma môn chí cao đại pháp, nhưng hung hiểm đến cực điểm, cho đến ngày nay đều không người tu luyện thành công. Vũ Văn Thành Đô trên mặt hiện khoái ý vẻ mặt. Hiện tại đã có thời gian 2 năm chưa chừng nghe nói yêu tăng vô thường tung tích, xem ra hắn hơn phân nửa tẩu hỏa nhập ma, thân tử đạo tiêu, quả thực là trời xanh có mắt. Hắn vừa mới nói xong, thân thể cứng đờ, liền như vậy thẳng tắp ngã trên mặt đất. Vũ Văn Việt đều nhanh chết hết, ngươi lại không đi theo lên đường, có phải hay không thật không có hiếu tâm? Thôi, bần tăng tâm tốt, chính là không thể gặp người khác không có cách nào một nhà đoàn viên. Gia Tường đại sư cùng Thạch Thanh Tuyền nhìn đột nhiên chết bất đắc kỳ tử Vũ Văn Thành Đô, lại nghe thấy một trận mờ mịt hư ảo âm thanh, không khỏi vẻ mặt căng cứng, nhìn ngay lập tức đến cầu thang trôi xuất hiện một cái như thật như ảo bóng người. Vô thường. Thạch Thanh Tuyền vừa nhìn thấy vẫn như cũng là thân xuyên bạch y trắng hơn tuyết tăng bảo, nhưng lại nhiều một đầu tóc dài xóa vai Tịch Chính Tiên, lúc này thốt ra: "Thạch cô nương, đã lâu không gặp." Tịch Chính Tiên chắp tay trước ngực, đối Gia Tường đại sư nói: "Tiểu tăng Vô Thường, gặp qua đại sư, người cuối cùng vẫn là tới." Gia Tường đại sư trong mắt hiện một vòng phức tạp. Tam Luận Tông danh tiếng thành Tam Luận Tông, chính là bởi vì nó là nương tựa bên trong bản về 12 môn bản về trăm bản về lập tông mà gọi tên. Như 12 môn bản về nói, chúng duyên sở sinh pháp, chính là không tự tính, nếu không có tự tính người, vân hà có là pháp. Đây là giải thích, nguyên nhân pháp không tự tính chính là dù sao không, này tất cả chi đầy hứa hẹn cùng vô vi pháp, dù sao thành không, tên là dù sao không. Nhưng thành thuận theo thế tục thưởng thức, mà nói hữu duyên lên sự vật, liền đem nguyên nhân cùng tính không thống nhất lại, đây chính là nửa đường. Tịch Chính Tiên vẻ mặt quan thai. Ngã Phật gia tướng nhân quả hình thành muôn vật gọi là nguyên nhân, chính là nói một hạt đậu xanh hạt giống, nhất định phải dựa vào khí hậu, ánh nắng, người vì các trợ duyên mới có thể đâm chồi, nở hoa, kết quả. Nếu như đem một hạt đậu xanh từ đầu đến cuối đặt ở kho lúa bên trong hoặc trên tảng đá, lại lâu, bất quá là một hạt đậu xanh mà thôi. Bên trong bàn về vân, nhân duyên sở sinh pháp, ta nói chính là không, cũng là giả danh, cũng là nửa đường nghĩa, chưa từng có nhất pháp, không theo nhân duyên sinh, là cho nên tất cả pháp, không khỏi là không nghĩa. Liền có thể biết, hắn vậy thì gọi là tính không, chính là bởi vì nó là xây dựng ở tất cả pháp lẫn nhau y tổn nhân quả luật cơ sở phía trên, mà Tam Luận Tông tính không tư tưởng chính là lấy nhân quả luật làm cơ sở. Hắn nhạt nhẽo cười nói: "Đại sư, ngươi chính là Phật học mọi người, lại thành Tam bản về tông sư tổ, nghĩ đến rất rõ ràng, ngày khác bởi vì hôm nay quả, tiểu tăng tới đây, chính là định số. Cái gọi là tất cả pháp đều là theo nhân quả lý lẽ mà tạo ra hoặc diệt hỏng, bởi vì là có thể sinh, quả là sở sinh, là lấy Phật gia tứ tông phá diện, đã thành kết cục đã định." Tịch Chính Tiên nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. "Đại sư, cần phải làm trái số trời." Chương 47, khéo hiểu lòng người là cái gì, ủy khuất chính ta để cho người khác vui vậy sao? Chương 47, khéo hiểu lòng người là cái gì, ủy khuất chính ta để cho người khác vui vậy sao? Gia Tường đại sư than thở tiếng nói: "Trí tuệ Phật huynh lời nói quả nhiên không giả, ngươi thật sự quán thông rất nhiều Phật gia kinh nghĩa, có tuyệt đại chi tài, đáng tiếc lại đi sai nói." "Đúng sai? Đại sư là muốn cùng tiểu tăng bàn về đúng sai sao?" Tịch Chính Tiên giọng nói khoan thai: "Cái gì là đúng, cái gì là sai? Chưa từng có một cái đáp án chuẩn xác, tất cả khuôn sáo đều là giả, đều là người vì định, cũng đều là người ban cho cái gọi là ý nghĩa. Trên đời này, có người qua tuổi 20 liền chết, có người già 70-80 tuổi còn sống sót, có người trong nháy mắt liền đã mất đi tính mệnh, có người tại trên giường nằm 10 năm mới chậm rãi rời đi. Có người tùy ý làm bậy, việc ác bất tận đến kết thúc yên lành, có người an phận thủ thường tráng niên mất sớm. Tại cái này như thế bất công thế giới bên trong, tranh luận đúng sai có ý nghĩa sao?" Hắn cười nhạt một tiếng: "Vậy thì, trên đời này vậy chưa từng có không phải là đúng sai, có chỉ là tình nghĩa đạo đức." Thạch Thanh Tuyền nghe vậy, lập tức hỏi: "Hòa thượng, người đã biết trên đời có tình nghĩa đạo đức, vậy tại sao còn phải làm đồ tông diệt phái tàn khốc sự tình?" Tịch Chính Tiên liếc đi một chút, nhạt nói: "Bởi vì ta đã không có tình nghĩa, cũng không có đạo đức." Lời này vừa nói ra, đem Thạch Thanh Tuyền nghe không nói gì, chỉ cảm thấy hòa thượng này mặc dù mọc ra một đầu tóc dài xóa vai, để người nhìn thuận mắt không ít, vẫn như trước có một tấm hận không thể xé nát phá miệng. "Vô thường, lão nạp biết trong lòng ngươi vẫn như cũ có lưu oán hận, nói cho cùng, trong đó chung quy là chúng ta bốn người sai, vì phòng ngừa sau này ra lại một cái tà vương, lấy chiếu cố danh tiếng, đi cầm tù chi thực." Tịch Chính Tiên nghe xong, nhịn cười không được vài tiếng. "Ha ha ha, khó trách Phật gia tứ tông bên trong, kém nhất chính là trí tuệ đại sư tâm Phật bàn tay, tiếp theo là đế tâm tôn giả đại viên mãn chư pháp, lần nữa là đạo tín đại sư đạt ma tay, duy đại sư ngươi khô thiền huyền công tối cao. Tiểu tăng còn tưởng rằng đại sư ngươi sẽ cùng trí tuệ đại sư bình thường, từ đầu tới đuôi đều cảm thấy mình là tại làm một kiện thiên đại công đức việc thiện." Hắn khẽ lắc đầu, dường như đang cảm thán. "Tiểu tăng 27 năm thời gian, liền đổi lấy bốn cái thổ đều nhanh chôn đến cổ lão hòa thượng, có phải hay không có chút quá mức giá rẻ rồi?" Gia Tường đại sư trịnh trọng nói. "Vô thường, ngươi vẫn như cũ có thể phế bỏ tất cả mọi người kinh lạc, lại tản mất bọn hắn chân khí, từ nay về sau để bọn hắn biến thành rời xa hồng trần, tĩnh tâm lễ Phật văn tăng." Tịch Chính Tiên vẻ mặt bình thản. "Thiên Thai Tông tại tiểu tăng mà nói, tóm lại là sinh hoạt gần 30 năm địa phương, bất quá là bởi vì trí tuệ đại sư chỉ có trí tuệ danh tiếng, tụ thành gần như diệt môn đại họa. Mà các ngươi cái này Phật gia ba tông, đối tiểu tăng tới nói, lại là không ân không đức, có cũng tận là thù cùng oán. Hắn thấp giọng thở dài. Đại sư, ngươi quá khó xử tiểu tăng. Gia Tưởng đại sư cho mày. Đây hết thảy đều là bởi vì chúng ta bốn người mà lên, trách nhiệm vậy tất cả trên người chúng ta, cái kia ba tông tăng nhân sao mà vô tội. Không ngờ có người cùng tiểu tăng đàm luận vô tội. Tịch Chính Tiên hơi có vẻ bất đắc dĩ nói ra, vì cái gì luôn có người muốn ta thay người khác cân nhắc, ta cũng chưa từng thấy qua mấy người, vì ta cân nhắc qua. Khéo hiểu lòng người là cái gì, ủy khuất chính ta để cho người khác vui vẻ sao? Hắn hở hững mở miệng. Hoang đường, buồn cười. Đột nhiên, trong phòng chợt hiện một cỗ không hiểu khí cơ, cái thấy Gia Tưởng đại sư thất khiếu chảy ra máu đỏ tươi, phanh một tiếng, té ngã trên đất. Lại là Tịch Chính Tiên dùng như thực chất, vô cùng bất nhập tinh thần dị lực trực tiếp đem Gia Tưởng đại sư ngũ tạng lục phủ, toàn thân đảo nát. Nguyên bản Thạch Thanh Tuyền nghe hai người đối thoại, trong lòng cảm khái rất nhiều. Thì ra Vô Thường Hòa thượng này cũng không phải một mực như vậy yêu nghiệt, lại còn có bị người cầm tù 27 năm thê thảm gặp phải, mà Thiên Thai Tông đại họa, càng là có khác kỳ lạ. Cũng khó trách Vô Thường sẽ tự xưng Tả Vương khí đồ, tuy bị thu làm đệ tử, nhưng lại mặc kệ tự sinh tự diệt, không phải khí đồ là cái gì. Cho nên nói, hiện nay phát sinh tất cả, thật sự ứng nhân quả báo ứng bốn chữ này. Chính nàng làm đắm chìm trong những này lúc cảm khái, đối mặt Gia Tưởng đại sư đột nhiên xuất hiện chết bất đắc kỳ tử, không khỏi nhíu mắt, thầm nghĩ: Hòa thượng này thảm là có chút thảm, nhưng không có chút nào đáng giá đồng tình, thì nộ vô thường, bạo ngược vô tình, nói chính là hắn. Thạch cô nương, ngươi nhìn chằm chằm Bần tăng làm gì? Chẳng lẽ ta vì chính mình báo thù, không phải chuyện đương nhiên? Tịch Chính Tiên bỗng nhiên nói ra. Thanh Tuyền chỉ là đang nghĩ, ta hôm nay hẳn là sẽ không bị gây họa tới ương cá đi. Tịch Chính Tiên cũng không mở miệng trả lời, hắn tâm niệm khẽ động, trực tiếp xé đứt Vưu Điểu quyển trên người tinh thiết xiển xích, nhẹ nhàng nói một câu: Tam Luận Tông tăng nhân, một tên cũng không để lại. Vưu Điểu quyển bỗng nhiên mở mắt, lạnh lùng từ ban công nhảy lên mà ra. Hòa thượng, ngươi đúng như này tâm ngoan thủ lạn. Thạch Thanh Tuyền mặt hiện không đành lòng. Tuy nói oan có đầu, nợ có chủ, nhưng Bần tăng từ trước đến nay không phải như vậy tính toán. Cái tôn trọng một nhà lão tiểu, toàn tông trên dưới, nhất định phải chỉnh chỉnh tề tề, một cái không rơi, muốn trách thì trách những người này số mệnh không tốt, bày ra giống như Diêm La Vương sư tổ. Tịch Chính Tiên nói đến đây, ánh mắt chuyển tới Thạch Thanh Tuyền trên thân. Trên mặt quyển sắc có một chút nồng, xem ra hai năm này người qua không sao tốt đây này. Nhưng hòa thượng thất vọng, Thanh Tuyền sống rất tốt. Qua tốt là được, tất nhiên nên hưởng thụ đều hưởng thụ, như vậy thì này chết rồi, cũng sẽ không lưu lại cái gì tiếc nuối. Thạch Thanh Tuyền nghe xong, kinh nghi hô: Hòa thượng, người muốn giết ta? Tịch Chính Tiên trầm ngâm nửa ngày, mới chậm rãi mở miệng: Những năm gần đây, ngươi sẽ đi giết một người xúc vô hại, thông minh đáng yêu, lại thường xuyên có thể đùa chính mình vui vẻ vật nhỏ sao? Thạch Thanh Tuyền đột nhiên nghe được trước mặt hòa thượng này muốn giết mình, suy nghĩ không khỏi có chút hỗn loạn, đến mức nghe được tra hỏi, không khỏi nghĩ đến từ nhỏ đến lớn tại U Lâm tiểu trúc gặp phải thú nhỏ, nhân tiện nói: Như thế sẽ không, Bần tăng cũng sẽ không. Tịch Chính Tiên nói xong, thân hình phai mở, giống như bọt nước bình thường biến mất không thấy gì nữa. Hòa thượng, ngươi quá mức a. Thạch Thanh Tuyền nghe xong, không còn thanh tao lịch sự bình tĩnh dáng vẻ. Lập tức, nàng ra gắt trông, vẻ mặt một lần ngưng trọng lên, lại là nhìn thấy Tam Luận Tông các nơi đều nằm lấy tử thi, xa xa nhìn lại, chỉ cảm thấy cả tòa chùa miếu đều nhiễm lên tầng một huyết hồng sắc cấm ảnh. Tiếp lấy ngay tại cửa chùa phát hiện Vưu Điểu quyển khô cạn thi thể, hắn giống như là bạo phát cái gì khốc liệt cấm chiêu, tử tướng vô cùng thê thảm. Cuối cùng, Thạch Thanh Tuyền yếu ớt thở dài, rời đi nơi thị phi này. Một lúc lâu sau, cùng ở tại trường An Hoa Nghiêm Tông, toàn tông trên dưới đều là thất khiếu chảy máu mà chết. Đêm tối, Tịch Chính Tiên một đường đi nhanh, đi vào Hoàng Mai Hai Phong Sơn. Một gian trong thiện phòng, đột nhiên vang lên một trận thanh âm trầm thấp. Thiền Tông Tôn Bồ Đề Đạt Ma thành sơ tổ, phía sau do Tuệ Nhưng, Tăng Sán truyền xuống, bây giờ đã đến đạo tín đại sư trên tay ngươi. Đại sư, ngươi nói ngươi không hảo hảo quang đại Thiền Tông, vì sao nhất định phải lẫn vào trên giang hồ chính ma tranh chấp? Chẳng phải nghe phúc họa không cửa, duy người từ triệu, thiện ác chi báo, như bóng với hình. Âm thanh một rừng, Tịch Chính Tiên xuất hiện tại trong thiện phòng, nhìn kết ngồi xếp bằng ngồi, đôi mắt buông xuống đạo tín đại sư, đạm mạc nói: Bây giờ Phật gia tứ tông đã vong ba tông, đạo tín đại sư, chớ có nhường ngươi lão hưu phải đợi quá lâu. Đạo tín đại sư nghe vậy, khoe miệng nổi lên khó tả cay đắng. Không nghĩ tới cái này vô thường không động thì thôi, khẽ động càng như thế ngoan tuyệt. A Di Đà Phật, ta Thiền Tông chú ý truyền Phật tâm ấn, nhắm thẳng vào lòng người, thấy tính cách thành Phật, lấy giác ngộ chúng sinh vốn có chi Phật tính làm mục đích, là sẽ không tuyệt. Tiểu tăng cũng là người trong Phật môn, sao lại làm ra đoạn tuyệt Phật môn sự tình? Đại sư không khỏi đem tiểu tăng nghĩ qua xấu. Tịch Chính Tiên hứng hở tiếp tục nói: Tiểu tăng chỉ là đơn thuần muốn các ngươi chết ta, báo thù nhà, không phải liền là chú ý cái thư thái thoải mái. Chương 48, ma Phật vô thường. Chương 48, ma Phật vô thường. Từ hơn một năm trước kia, Dương Quảng băng hà, quân hùng cát cứ, khói lửa nổi lên bốn phía, hình thành đã xảy ra là không thể ngăn cản chi loại cục. Không nghĩ hai năm trước đột nhiên hoành không xuất thế yêu tăng vô thường, cho vốn là ồn ào náo động là thế, thêm vào một nồi nóng hổi dầu nóng. Một ngày diệt ba tông, sinh sinh lấy sức một mình hủy diệt danh tiếng hiển hách Phật gia tứ tông, nhường thiên hạ người tập võ nghe nói, đều mặt lộ vẻ kinh khủng chi sắc. Yêu tăng tại thiên hạ mới hiện ra danh tiếng, hàng đầu là hắn mất hết thiên lương, tâm ngoan thủ lạn, càng đem chỗ Thiên Thai Tông họa hại gần như diệt môn, sau tại thành Dương Châu thu hoạch được trưởng sinh quyết khiêu khích chính ma các đại phái. Còn chưa chờ mấy cái này đại phái có bất kỳ phản ứng, Vũ Văn Thiệt bởi vì trưởng sinh quyết dẫn đầu tìm tới yêu tăng, kết quả đều bị sát hại. Vũ Văn Thiệt vì thế chấn nộ, tại thiên hạ các nơi gián thông báo truy nã. Phải biết từ Ngụy Tấn Nam Bắc Triều đến nay, do đời đời hiển quý gia tộc phát triển ra tới sĩ tộc, được xưng là vọng tộc hoặc môn thiệt, cùng bình thường dân chúng thứ tộc phân biệt rõ ràng, chính là cái gọi là thượng phẩm không hàn môn, hạ phẩm không sĩ tộc. Liên dẫn đến vô luận tại kinh tế bên trên hoặc chính sự bên trên, sĩ tộc quân hưởng có cực lớn đặc quyền. Đến tùy đại khai quốc hoàng đế Dương Kiên nhất thống thiên hạ, lấy khoa cử lấy sĩ, môn phiệt độc quyền tất cả cục diện mới hơi bị đánh phá. Nhưng môn phiệt vẫn ta thế chưa tiêu, danh chấn giang hồ bốn họ môn phiệt, chỉ chính là Vũ Văn họ, họ Lý, Độc Cô họ cùng họ Tống tứ đại sĩ tộc. Bọn hắn không gần như chỉ ở chính sự cùng kinh tế bên trên, thậm chí trong võ lâm đều có khổng lồ lực ảnh hưởng. Nhưng yêu tăng diện đối như thế lùng bắt, nhưng thật giống như một giọt nước dung nhập biển rộng bình thường, triệt để đã mất đi tung tích. Đang lúc tất cả mọi người cho rằng yêu tăng vô thường sẽ tránh né mũi nhọn, tiềm ẩn đi xuống thời điểm, nghịch hành phái, bá vương gốc, tay không dậy, mị hoặc tông cái này tà công dị thuật bốn đại ma môn biệt chuyện xuất thế, trắng trận đối Vũ Văn Việt cùng Phật gia ba tông xuất thủ. Hai bên tiến hành hơn một năm minh tranh ám đấu về sau, mới phát hiện bốn đại ma môn bất quá là bị người thao túng quân cờ, chân chính phía sau màn hắc thủ rõ ràng là cái kia mai danh nhận tích yêu tăng vô thường. Từ đó về sau, danh tiếng đại chấn, bị cho rằng là thiên hạ tam đại tông sư phía dưới đệ nhất nhân, bởi vì quỷ bí âm tàn thủ đoạn, bị tuyệt đại đa số người cho rằng là không được trêu chọc tồn tại, bởi vậy người không tại giang hồ, nhưng giang hồ luôn có truyền thuyết của hắn. Nhưng cái này còn chỉ là trên giang hồ trung hạ tầng trong mắt yêu tăng vô thường, chỉ có những cái này chính ma đại phái mới chính thức hiểu rồi hắn kinh khủng. Chỉ vì Phật gia tứ tông bốn vị thánh tăng là trở ngại phương ngoại chi nhân thân phận, lại không thế nào cuốn vào giang hồ tục sự bên trong, cho nên không giống tam đại tông sư giống như tên trấn thiên hạ. Cần biết năm đó bốn thánh tăng hợp lực đuổi bắt Tà Vương Thạch Chi Hiên, ngay cả Âm Quý phái đều câm như hến, không dám nhúng tay hoặc chạm phải, liền biết bốn đại thánh tăng lợi hại. Bàn về thực lực, bốn thánh tăng bất kỳ người nào cũng liền hơi kém tam đại tông sư ba phần. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cao thủ so chiêu, lệnh một ly, sai chi ngàn dặm, ba phần đủ để thấy sống chết. Bởi vậy, tại mấy cái này đại phái trong mắt, yêu tăng vô thường danh tiếng mới hiện ra thời điểm, đã là không được trêu chọc đại tông sư cấp nhân vật, nhất là từ hàng tĩnh trai hiểu hơn hắn há lại chỉ có từng đó cái gì đại tông sư. Thế là, hai phương diện đối khó giải quyết như thế tồn tại, đều không hẹn mà cùng làm ra không hỏi không để ý tư thái. Có thể thực không nghĩ tới tại Vưu Điểu quyện bốn người bị bắt giết hơn nửa năm về sau, yêu tăng vô thường lại lần nữa xuất thế, thể hiện ra kinh thế thực lực, một ngày diệt ba tông, đến mức không biết bắt đầu từ khi nào, liền đem ma Phật hai chữ gắn ở trên đầu của hắn, càng xem làm tam đại tông sư phía trên tuyệt đại đại tông sư. Một ngày này, Lạc Dương. Từ khi Dương Quảng đăng cơ về sau, lợi dụng Lạc Dương làm trung tâm, mở ra một đầu Nam Đạt Hàng Châu, bắt chống đỡ chắc quận, từ Nam Chí Bắc Nam Bắc Đại Vận Hà. Đem ngũ đại thủy hệ liên tiếp, khiến cho thành thiên hạ giao thông thương nghiệp trung tâm đầu mối then chốt. Lại thêm Lạc Dương vốn là thiên hạ giao thông chỗ sung yếu, là lấy từ xưa liền có ý hướng đại định đô ở đây, tính cả có tùy một khi, đã có 8 cái triều đại lấy Lạc Dương thành đều. Đắc lực tại Dương Quảng thành lập sung đảo, Lạc Dương càng phồn hoa, mỗi ngày trời mở sáng, cửa thành chưa mở ra thời điểm, liền có số lớn thương khách chờ ở bên ngoài. Mỗi khi thiên hạ đại loạn, thương sinh chịu khổ thời điểm, từ hàng tĩnh trai liền ra tới tu chỉnh phú nguy, thành vạn dân tìm chân chủ. Là lấy từ hàng tĩnh trai đối mặt thiên hạ tam đại tông sư một trong linh đạo kỳ muốn mượn hòa thị bích 3 năm tình cầu, liền muốn hắn hiệp trợ thiên hạ bình định lập lại trật tự, tạo phúc vạn dân, cũng chính là thành tương lai quân chủ tạo thế. Từ đó đương kim giang hồ thịnh nhất sự tình, trừ ra ma Phật vô thường hủy diệt Phật gia tứ tông bên ngoài, chính là linh đạo kỳ sẽ ở Lạc Dương đem hòa thị bích giao trả lại cho từ hàng tĩnh trai đương đại thánh nữ sư Phi Huyên sự tình. Một tòa yên lặng trong tử quán, nơi hẻo lánh chỗ, hai cái phong cách không đồng nhất thanh niên ngồi đối diện uống rượu. Bọn hắn một cái dung nhan anh vĩ, tự có một cố bức nhân mà đến khí thế, khiếp người chi cực, một cái anh tuấn tiêu sái, tuấn tú tự nhiên, nhẹ nhàng nếu tiên không giống phàm tục. Từ Lăng huynh thực thay đổi rất nhiều, vô luận bên ngoài, phong độ, khí phách, đồng đều có thể dạy người say mê. Thế dân huynh không cần khích lệ ta, từ Tử Lăng không ngoài một giới sơn dã mã phu, thế nào thế dân huynh nhân trùng trì lòng, theo đóng bên trong chi hiểm lấy nuôi thế, từ quan quan ngoại mưa mưa gió gió, lẫn nhau tư liệu, chính mình thì ổn thỏa bá chủ chi vị. Từ Lăng huynh chớ có bị chê cười ta, ta lý thế dân nhiều lắm là chỉ là vi phụ huynh giành chính quyền tiên phong tướng lĩnh, cái nào nói đến cái gì bá chủ chi vị. Minh Châu thủy chung là Minh Châu, tung nhất thời bị họ Thảo che kín, cuối cùng cũng có một ngày sẽ lộ ra ánh sáng của nó, thế dân huynh há lại đồng ý chịu làm kẻ dưới người. Hai người dần dần trò chuyện với nhau thật vui thời điểm, đi vào một người mặc màu trắng cà sa, lại có lưu một đầu tóc dài xóa vai thanh niên tuấn mỹ. Tiểu nhị, làm phiền thành bần tăng chuẩn bị trên một cái bàn tốt thịt rượu. Thịt rượu? Ngạch. Khách quan là người xuất gia. Tiểu quan tiểu nhị sững sờ, không khỏi lên tiếng hỏi thăm. Bần tăng tuy là người xuất gia, nhưng chay mặn không kỵ, cái gọi là rượu thịt xuyên ruột bụng, Phật tổ trong lòng lưu, cũng không quá nhiều cấm kỵ. Thanh niên tuấn mỹ rõ ràng là tịch chính tiên, hắn xuất ra một số ngân lượng, ra hiệu tiểu nhị nhanh đi chuẩn bị. Những lời này, tất nhiên là dẫn tới tiểu quán không nhiều khách nhân chú mục. Trong đó có ngay tại trò chuyện với nhau Lý Thế Dân cùng Từ Tử Lăng, càng có một cá thể mạo thon dài ưu nhã, thắt một cái văn sĩ búi tóc thanh niên nam tử. Quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, kỳ nhân dị sự, nhiều vô số kể, từ cái này một vị phong thái khí độ, liền có thể nhìn ra không vì phàm tục, gặp nhau chính là hữu duyên, Tử Lăng huynh, không bằng đi với ta kết bạn một hai. Từ Tử Lăng nghe xong, trong mắt nghi hoặc thoáng qua tức thì, từ khi tập võ có thành tựu, hắn liền có cao minh đến không hề tầm thường cảm giác, nhưng nhìn lấy cái kia tự xưng là người xuất gia áo trắng tăng nhân, chỉ cảm thấy hắn là không thông võ nghệ người bình thường. Nếu như không cần hai mắt đi xem, mà là dùng thần mà sáng chi cảm giác đi thăm dò, sẽ chỉ cảm thấy một mảnh hư vô, trong lòng cũng không khỏi sinh ra lòng hiếu kỳ, cùng Lý Thế Dân cùng nhau đứng dậy, đi tới. Hai người chúng ta đúng lúc gặp ở đây một hồi, nhìn pháp sư tuyệt phi phàm tục, cố ý nghĩ đến kết giao một phen. Lý Thế Dân vừa nói xong, cách đó không xa hình dáng thon dài ưu nhã nam tử vậy đi tới, nói: "Không biết có thể thêm kẻ hèn này một cái." Tịch Chính Tiên ngước mắt, nhạt nói: "Đều lại ngồi đi, bần tăng nhiều năm trước tới nay, không phải ẩn sâu miếu thờ, chính là ẩn thế thanh tu, ngược lại là hồi lâu không thấy náo nhiệt." Ba người nghe xong, liền lần lượt ngồi xuống. Chương 49, ha ha ha, thiên hạ này thật sự là càng ngày càng thú vị, chương 49, ha ha ha, thiên hạ này thật sự là càng ngày càng thú vị. Long Phượng chi tư, mặt trời chi biểu, thí chủ, ngươi ngược lại là rất bất phàm. Tịch Chính Tiên ánh mắt rơi vào Lý Thế Dân trên thân. Pháp sư, ngươi là nhận biết Thế Dân. Từng liên có người cùng Gia Nghiêm đã nói Long Phượng chi tư, mặt trời chi biểu, hắn năm mươi quan, nhất định có thể tế thế an dân lời nói. Lý Thế Dân hơi có vẻ kinh ngạc mở miệng. Tịch Chính Tiên cười cười, nhìn về phía Từ Tử Lăng. Ngươi lại vẫn sẽ trường sinh quyết nhường bần tăng suy nghĩ một chút, ngươi cùng Khấu Trọng sẽ không phải là từ Thạch Long nơi đó học được. Từ Tử Lăng nghe xong, trong lòng không khỏi khẽ động, Tịch Chính Tiên dường như phát giác được hắn khí cơ ba động, bật cười nói: "Thạch Long đêm ngày nghiên cứu trường sinh quyết 3 năm, xem ra là đem cái kia bảy bức hình nhớ cho kỹ. Cái gọi là thời đại khí vận con trai, quả nhiên là được trời ưu ái, làm cho người hâm mộ." Hắn nói đến đây, ánh mắt đột nhiên quay lại. "Lý Thế Dân, ngươi bây giờ đem Từ Tử Lăng giết, bần tăng liền giúp ngươi giải quyết đời này lớn nhất làm phức tạp, không biết ngươi có bằng lòng hay không?" Câu nói này vừa nói một nửa, Từ Tử Lăng tựa như là bị kinh hãi con thỏ, bản năng muốn chạy trốn, cái thấy Tịch Chính Tiên gõ nhẹ mặt bàn, theo một trận không hiểu thanh âm vang lên, hắn dường như ngũ giác bị mê, làm ngu ngơ hình dáng ngồi tại hồ ghế bên trên. Lý Thế Dân thấy thế, trong lòng cảnh chuông nổi lên, nói: "Ngươi đến tuột cùng là người phương nào?" Một bên ưu nhã nam tử ngưng trọng nói: "Hắn chính là Ma Phật Vô Thượng." Lý Thế Dân con ngươi địa chấn, không nghĩ tới trong lúc nhất thời ý tưởng đột phát, càng đem chính mình chủ động đưa đến một cái thế hung nhân trước mặt. Tuy nói bần tăng đối từ hàng Tịnh Trai Đại Thiên Tuyển Đế không cảm giác, nhưng không thể không nói ngươi có minh quân chi tư, đáng tiếc ngươi không phải trưởng tử, lại Lý Uyên căn bản không có muốn lập ngươi thành thái tử suy nghĩ. "Lý Thế Dân, ngươi cam tâm sao?" Tịch Chính Tiên đuôi lông mày khẽ nhếch, không đợi hắn đáp lời, lại nói: "Bên ngoài xung phong đi đầu chính là ngươi, không tiếp tính mệnh trùng phong hám trận vẫn như cũng là ngươi, chạm đóng đại, giết địch lấy thành vẫn là ngươi, mà ngươi cái kia đích huynh lấy lớn tuổi mà ở chính vị, ngồi mát ăn bát vàng. Coi như ngươi cam tâm, ngươi rất nhiều phụ thuộc chưa chắc sẽ cam tâm đi." Lý Thế Dân im lặng nửa ngày, trên mặt xuất hiện vẻ chán nản. "Ngày đó ta trợ Gia Nghiêm khởi binh Thái Nguyên, hắn từng đáp ứng huynh đệ chúng ta bên trong ai có thể đánh hạ đóng bên trong, liền phong làm thế tử. Lúc ấy cũng từng tự mình chính miệng nói với ta, việc này toàn do ngươi dốc hết sức chủ trương, việc lớn nếu thành, tự nhiên công quy về ngươi, cho nên nhất định lập ngươi thành thế tử." Ngữ khí của hắn bắt đầu xuất hiện gợn sóng. "Lúc ấy ta liền người đối diện nghiêm nói, Dương Đế vô đạo, sinh linh đồ thán, quân hùng cùng nổi lên, hài nhi cái nguyện trợ cha lật đổ bạo quân, giải dân chúng treo ngược nỗi khổ, cái khác không phải hài nhi chô dám vọng tưởng. Ta sở dĩ nói như thế, càng nhiều hơn chính là từ xưa đến nay liền có lập đích lấy dáng dấp tông pháp, ta làm sao có thể thay thế huynh trưởng biến thành thế tử?" Tịch Chính Tiên âm thanh trầm thấp lại như là ẩn chứa một cỗ ma tính. "Vậy thì, bần tăng liền có thể nhường ngươi đạt được cơ muốn, tương lai đường chiều hơn phân nửa giang sơn đều là ngươi đánh xuống, ngươi liền không sợ chính mình huynh trưởng là một cái khác Dương Đế, kể từ đó, khắp thiên hạ, tại đại đường, ngươi đều là một cái tội không thể tha người." Hắn lời nói xoay chuyển. "Bần tăng từ võ công đại thành, trước sau đến đạo gia bảo điện, ma môn chí cao chi pháp, có thể thăng ngộ thiên địa huyền cơ, công tiến không thể tưởng tượng chi cảnh, nhưng tiên tri 500 năm, hậu quán 1000 năm." Tịch Chính Tiên trầm rãi nói. "Từ Lý Uyên đổi quốc hiệu thành Đường, xây Nguyên Vũ Đức, phong Lý Thế Dân thành thượng tư lệnh, phải võ hầu đại tướng quân, tiến phong Tần Vương, thêm thụ Ung Châu mục." Hắn trước sau xuất bộ đã bình định tiết nhân cảo, Lưu Vũ Chu, Đậu Kiến Đức, Vương Thế Sung các loạn thế kiêu hùng, tại đường triều thành lập cùng thống nhất quá trình bên trong lập xuống chiến công hiển hách. Nhân võ Đức 9 năm mùng 4 tháng 6, Lý Thế Dân phát động Huyền Vũ môn chỉ biến, giết chết huynh trưởng của mình thái tử Lý Kiến Thành, tứ đệ tề vương Lý Nguyên Cắt cùng hai người chư tử, được lập làm thái tử. Đường cao tổ Lý Uyên không lâu thoái vị, Lý Thế Dân vào chỗ, cải nguyên chính quán. Đường thái tông Lý Thế Dân, ở đời sau thế nhưng là có thiên cổ minh quân xưng hào, đáng tiếc tù cha thí huynh giết đệ, dẫn đến cuối cùng đường một khi, hoàng đế cùng con trai quan hệ, gọi là một cái cha hiền con ngoan, đều hướng phía nhà mình thái tông học tập đấy. Huyền Vũ môn kế thừa chế tức thì bị hậu nhân phát dương quang đại, thật thú vị gấp. Hắn ánh mắt giống như thực chất rơi vào Lý Thế Dân trên thân. "Ngươi có biết cũng bởi vì chính mình sáng tạo Huyền Vũ môn kế thừa chế, đại đường kém chút tam thế mà chết, bị người lấy nữ tử chi thân cướp. Vậy thì, giúp bần tăng giết người, ngươi không chỉ là không có rồi tù cha giết huynh thí đệ sai lầm, từ đây đường Thái Tông danh tiếng vậy lại không chỗ bẩn, càng là thật to kéo dài đại đường quốc vận, có thể nói là công tại thiên cổ." Giờ phút này, Lý Thế Dân rất muốn giận dữ mắng mỏ đối diện vị này yêu ngôn hoặc chúng, nhưng mới vừa rồi những lời kia là đã sức hấp dẫn mười phần, lại lộ ra như vậy hợp lẽ thường, là lấy hiện tại đặc biệt trầm mặc. Tịch Chính Tiên khỏe miệng xuất hiện một vòng trào phúng. "Sắc lệ gan mỏng, tốt như không đoạn, làm đại sự mà thiết thân, thấy lợi nhỏ mà quên mệnh, xem ra là bần tăng nhìn lầm, ngươi bất quá là một cái viên điệu, nơi nào sẽ là sau này có thiên khả hãn danh xưng đường Thái Tông Lý Thế Dân." "Đủ rồi." Lý Thế Dân đột ngột bạo khởi, một trưởng vỗ tại Từ Tử Lăng Thiên Linh phía trên, trong nháy mắt nhường hắn hồn về cửu u. Tịch Chính Tiên vỗ tay cười to. "Tốt, đây mới là tương lai đường Thái Tông nên có khí phách." Lúc này, Lý Thế Dân nhìn qua lại giống mới lấy lại tinh thần dáng vẻ, hắn nhìn về phía đầu lâu đều vỡ ra, đã một mệnh ố hô Từ Tử Lăng, trên mặt không khỏi hiện hiện một vòng phức tạp. "Chắc hẳn ngươi chính là từ hàng Tịnh Trai đương đại thánh nữ sư Phi Huyền, tư chất quả thực có chút chính lệnh, từ hàng kiếm điển cũng không tu luyện đến nơi đến chốn, chẳng qua là tiếp cận tối cao tầng thứ kiếm tâm thông minh." Sư Phi Huyên không thèm để ý Tịch Chính Tiên xem thường, bởi vì như thế nhân vật, tất nhiên là có tư cách trên võ đạo ở trên cao nhìn xuống lời bình bất luận kẻ nào. "Vô Thượng pháp sư, Phi Huyên có hỏi một chút, Thế Dân huynh đã có minh quân chỉ tư, lại không cần cách giúp sư giết người, liền có thể thu hoạch được pháp sư trong miệng rất nhiều thành tựu, ngươi vì sao nhất định phải làm có hắn? Chỉ vì hôm nay Từ Tử Lăng không chết, vậy hắn Lý Thế Dân sẽ chết." Tịch Chính Tiên vẻ mặt bình thản. Tiểu tử này cũng là lòng dạ biết rõ, chớ nhìn hắn hiện nay một bộ giống như là bị bẩn tăng mê hoặc bộ dáng, nhưng trong lòng nếu là không sinh ra quyết tuyệt sắc cơ, như thế nào biết cái này vậy quả quyết, một kích mất mạng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đây mới là tù cha giết huynh thí đệ người nên có tâm tính, hắn đột nhiên từ mà nói: Dương Châu Song Long, thành vậy Song Long, bại vậy Song Long, sau này khấu trọng tổ thiếu soái quân, khí thế như hồng, uy phong bắt diện thời khắc, thiên hạ dễ như trở bàn tay thời điểm, bị Từ Tử Lăng cái này thành sự không có, bại sự có dư ra hỏa kéo lại chân sau, từ đó rời khỏi tranh bá thiên hạ. Hiện tại hắn chết rồi, hai long khí vận đến tột cùng là quý nhất, vẫn là bị chân long thôn vệ hết hơn phân nửa khí vận. Tịch Chính Tiên khẽ cười một tiếng. Ha ha, thật là khiến bần tăng cái này lâu dài đen đuổi người cảm thấy yêu kỳ, cái gọi là thời đại khí vận con trai, đến cùng có thể hay không bị khí vận phản vệ. Hắn nhìn về phía Lý Thế Dân. Ngươi có biết cái này Từ Tử Lăng đều sẽ bởi vì sư phi Huyên Nguyên Cơ tương trợ Lý Đường, sau đó cực lực quên can Khấu Trọng từ bỏ sắp dễ như trở bàn tay thiên hạ bá nghiệp. Hắn cùng Khấu Trọng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có thể nói là một đời người, hai huynh đệ, vẫn đúng là khuyên can thành công, đến mức ngươi bây giờ vậy tướng tại gãy mất nhà mình một đầu cường mạnh mẽ cánh tay. Ha ha ha, thiên hạ này thật sự là càng ngày càng thú vị. Tịch Chính Tiên đưa tay khoác lên sư phi Huyên nơi bả vai, hai người thân hình lập tức mông lung hư ảo. Bần tăng đã cùng ngươi hứa hẹn, vậy liền sẽ không nuốt lời, trong vòng 3 tháng, ma Phật vô thường bạo ngược thị sát danh tiếng, đều sẽ dâm gian thiên hạ. Chỉ vì Đường Quốc Thái tử Lý Kiến Thành, Tề Quốc công Lý Nguyên cắt đi đường yêu thích trước bước chân trái, liền có không thể không chết sai lầm. Dứt lời, hai người như bọt nước giống như biến mất. Chương 50, bản chính Thanh Nguyên, ngoài ta còn ai? Chương 50, bản chính Thanh Nguyên, ngoài ta còn ai? Ngoài thành Nam Giao. Sư Phi Huyên dẫn Tịch Chính Tiên đi tại trên đường. Gia sư nghe nói pháp sư nghĩ quan từ hàng kiếm điện liền tại Phi Huyên xuống núi trước đó dặn dò qua, nếu gặp pháp sư, nhưng mời pháp sư đến Đế Đạt phòng, nhìn qua kiếm điện. Khó trách từ hàng tĩnh trai một mực sừng sững không ngã. Tịch Chính Tiên âm thanh nhẹ nhàng. Bần tăng từ bước vào giang hồ, liền nghe đến quý phái rất nhiều nghe đồn, sơ tổ Địa Ni tại Bạch Mã tự nghiên tập Phật pháp lúc, gặp gỡ ma môn đời thứ nhất Tà Đế, hai người từng mến nhau, Địa Ni cũng từng đọc qua đạo tâm chủng ma đại pháp nhưng cuối cùng bởi vì hai người đối Phật pháp khác nhau mà mỗi người đi một ngả. Địa Ni phía sau xuất ra, 40 tuổi ngồi khô thiền thì đốn ngộ, rời đi Phật môn, hòa hợp Phật đạo hai nhà công pháp, sáng chế bị ngạn kiếm quyết chính là từ hàng kiếm điện đời trước. Tiếp lấy hơn 10 năm vân du tứ hải, tùy duyên thu đồ đệ, truyền lấy kiếm quyết, là lấy tính trai môn nhân cũng là nữ tử, trong đó không ít là mang tóc tu hành. Hắn nói đến đây, chẳng biết tại sao cười ra tiếng. Pháp sư cớ gì bật cười? Chẳng lẽ là mang tóc tu hành? Pháp sư không giống là mang tóc tu hành. Sư Phi Huyên liên tục đặt câu hỏi. Bần tăng mang tóc tu hành, chỉ vì bần tăng vô luận là có hay không có cái này tam thiên phiền não kia, đều là một cái xuất gia người tu hành, mà quý phái. Tịch Chính Tiên cười một tiếng. Không nói rất nhiều tính trai tiền bối, liền nói gần vài chục năm nay, Tà Vương Thạch Chi Hiên trung tỉnh tại trước đây tính trai thánh nữ Bích Tú Tâm, cho nên không thể thống nhất ma đạo, trong lúc đó, thậm chí Lý Huyên, Vương Thông cũng đều trung tỉnh tại nàng. Thiên Đao Tống Khuyết cùng Võ Lâm Phán Quan Giải Huy đều là trung tình người sư, cũng chính là Phạm Thanh Huệ. Bây giờ Lý Thế Dân, Hầu Hy Bạch cùng Từ Tử Lăng Đồng đều trung tình ngươi. Quảng Nghiên Thiên Hạ Tông giáo môn phái làm nhiệm vụ của mình, hy vọng có thể tìm ra ngộ phá sống chết đại đạo, cũng là tu hành Phật pháp nơi từ hàng tinh trai, nó cửa người con cháu vốn nên là chuyên chú vào thiên nhân chi đạo nghiên cứu. Bây giờ lại tựa như thanh lâu bán nghệ không bán thân hoa khôi, quả nhiên là hết đời này sang đời khác, nhân tâm không cổ. Sư Phi Huyên một mặt nghiêm mặt. Pháp sư nói cẩn thận, tinh trai môn nhân luôn luôn lấy giữ gìn thiên hạ thái bình làm nhiệm vụ của mình, trước có ma môn tà phái loạn giang hồ, mới có tiền bối lấy thân tứ ma, hôm nay thiên hạ xa vào phân tranh loạn thế, lúc này mới có Phi Huyên nhập thế, chính là thành đi tìm có thể bình định lập lại trật tự chân mệnh thiên tử, hiệp trợ hắn thống nhất thiên hạ. Bần tăng chưa từng nguyện chế giễu lòng mang chí lớn, cũng là người mang dạ tâm người, chỉ vì người tài giỏi như thế là chân chính sống trên đời người. Tịch Chính Tiên vẻ mặt bình thản. Nhưng cái này không trở ngại bần tăng không thích, thậm chí xem thường bọn hắn. Liền như các ngươi tính trai môn nhân chí hướng rất là vĩ đại, có thể tại bần tăng trong mắt, từ hàng tính trai chính là ô yên chướng khí thanh lâu. Là lấy thanh lâu hoa khôi đối mặt vung tiền như rác hào khách, đầy bụng kinh luân thư sinh, nguyện ủy thân hạ gả, tính trai môn nhân nếu gặp ma uy ngập trời tạc yêu, đồng dạng nguyện ý ủy thân, mỹ danh hắn nói lấy thân tứ ma. Hắn yếu ớt thở dài. Bần tăng 4 tuổi xuất gia, đại khái tính được, đã có 30 năm thời gian, mỗi khi gặp thấy từ hàng tính trai như thế trả đạp Phật ra danh tiếng, khó tránh khỏi có chút không lanh lẹ. Mang tóc tu hành thì cũng thôi đi, lại vẫn cùng phần đông Võ Lâm Tuấn Ngạn có nói không rõ quan hệ, lại nữ tử có chí khí, chính là thiên đại hảo sự, nhưng đến đầu đến lại dùng sắc đẹp đặt thành mục đích của mình, lại vẫn là dùng Phật ra danh tiếng âm thanh. Như thế đủ loại, rất khó nhường bần tăng bỏ mặc. Sư Phi Huyên nghe xong, hô hấp trì trệ, một khắc này, dường như tiếng tim đập đều đình chỉ cảm thấy tính mạng mình đều là người khác thao chi tại tay, nửa điểm không khỏi mình. Thế là, nàng lập tức mở miệng. Pháp sư có chỗ không biết, căn cứ trong môn ghi chép, Tây Hán thời kỳ, đời thứ nhất Tà Đế Tạ ngắm tại ma đạo theo nghị ghi chép bên trong, nhìn qua có quan hệ chiến thần đồ lục ghi lại, đến dòm đồ lục chi bí, từ đó sáng chế đạo tâm chủng ma đại pháp. Vậy thì, phương pháp này cuối cùng một thiên ma tiên, chính là giống như là võ đạo bên trong vô thượng chi cảnh phá toái hư không. Trong lúc đó, ta phái thủy tổ Điện Nghi, bởi vì đến đọc qua ma đạo theo nghị ghi chép duyên phận, từ đó hiểu được phá toái hư không chi bí, từ hàng kiếm điện rất lớn cơ hội cũng nhận đến phá toái hư không ảnh hưởng, là lấy tiên thai ma chủng, cấp đi cực đoan, đầu nguồn thì một. Cái này cũng dẫn đến từ hàng tinh trai môn nhân cũng không phải là tuyệt tình tuyệt ý, tương phản, bởi vì luyện từ hàng kiếm điện nguyên nhân, đều là có được cực hạn tình cùng cực hạn yêu. Tình cũng yêu. Tịch Chính Tiên gợn sóng không kinh mở miệng, từ hàng tinh trai đã nhiễm những này, cái kia còn có tư cách gì lấy người trong Phật môn tự cho mình là, cái này chẳng phải là làm cho hề cho thiên hạ, càng thêm làm cho người ta sinh chán ghét. Sư Phi Huyên gần từng chữ một. Cực hạn tình cùng yêu, chính là đối với thiên hạ thương sinh đại ái. Tốt một cái thương sinh đại ái, xem ra từ nhỏ không có phí công bị Phật pháp nào, có chút lưới rực rỡ liên hoa ý tứ. Tịch Chính Tiên nhìn cách đó không xa liên miên, giống hệt một tòa thành nhỏ tịnh niệm thiền viện, không hề bận tâm nói ra. Ngươi sở dĩ đến bây giờ còn không chết, chỉ là bần tăng cảm thấy ngươi có lẽ có ít tác dụng, đã ngươi mới vừa nói chính mình có được cực hạn tình cùng yêu, vậy liền từ trở lại Đế Đạt Phong, bế quan không ra. Bần tăng nghe nói từ Hàng Kiếm Điện lấy khí chủ linh thần tâm ngũ đại quan trọng thành cương lĩnh, theo thứ tự là kiếm khí trường giang, kiếm chủ thiên địa, kiếm linh hoàn vũ, kiếm thần công ta, kiếm tâm thông minh, toàn quyển điểm chương 13, lấy tĩnh, trông coi, hư, vô vi chủ. Lại phân mới sinh kiếm tâm, nhân kiếm hợp nhất, tâm hữu linh tê, kiếm tâm thông minh, tử quan năm đại cảnh giới. Tính trai môn nhân từ xưa đến nay, có thể đột phá tới kiếm tâm thông minh bước này có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà chết đóng chi cảnh cho dù là địa ni cũng không từng đột phá. Hắn mặt không thay đổi nói, liên đệ bần tăng nhìn cho kỹ, ngươi lời nói cực hạn tình cũng yêu, có thể hay không giúp ngươi bước vào kiếm tâm thông minh, lại đạp phá tử quan chi cảnh. Nếu là có thể, bần tăng liền buông tha từ hàng tính trai, nếu là không có thể, từ hàng tính trai đem không còn tồn tại. Sư Phi Huyên khỏe miệng nổi lên một vòng đắng chát. Pháp sư không khỏi quá cường nhân chỗ khó, ngươi đã biết ta phái không một người đạt tới tử quan chi cảnh, Phi Huyên lại có tài đức gì có thể đạp phá tử quan, lấy được lịch đại tiền bối đều chưa từng lấy được thành tựu. Tịch Chính Tiên nhạt tiếng nói, nếu như vẫn luôn chưa từng có người đột phá đến tối cao tầng thứ, hoặc là kiếm điện có vấn đề, hoặc là người không được. Cái trước không sẽ trở cùng với một đầu tử lộ, tự nhiên cũng không có tồn tại tất yếu. Cái sau chính là từ hàng tinh trai bồi dưỡng chuyển thừa người phương thức không đúng, như thế mới khiến cho một môn cái thế võ học bị lòng đong, lại cho Phật gia hổ thẹn, càng không có tồn tại tất yếu. Trên mặt hắn hiện hiện như có như không nụ cười. Bản chính thanh nguyên, ngoài ta còn ai? Sư Phi Huyên nghe xong, cười khổ một tiếng. Cho tới hôm nay, Phi Huyên mới hiểu được pháp sư vì sao có ma Phật danh tiếng, không vẹn vẹn là cái kia thâm bất khả chắc võ công cảnh giới, còn có pháp sư bản thân liền kèm theo một cỗ thâm trầm ma tính. So với ma môn ly kinh phản đạo còn tới đáng sợ, chỉ vì bọn họ cũng đều biết chính mình sợ tác sở vi là thế nhân chỗ không cho chuyện ác, mà pháp sư lại cho là mình nhất cử nhất động đều là tại làm lại chính xác bất quá công đức việc thiện. Ma Phật, thế giới này đáng sợ nhất là ngươi cho là tất cả chân lý đều là người khác muốn cho ngươi tiếp nhận cũng tin tưởng đạo lý, từ đó nhường ngươi tại quy định hình thức bên trong kiên nhẫn truy tìm ngươi chỗ nhận định chân tướng. Tịch Chính Tiên bên cạnh mắt trông lại, ngươi có biết cái gọi là tình cùng yêu, cái gọi là thương sinh đại ái mới là trở ngại ngươi tiến lên đồ vật. Chương 51, cùng hắn nói để ý lúc nào dần dần chết đi, không bằng để ý mình rốt cuộc có hay không sống qua. Chương 51, cùng hắn nói để ý lúc nào dần dần chết đi, không bằng để ý mình rốt cuộc có hay không sống qua. Pháp sư, ngươi cảm thấy Phi Huyên lại cùng thế dân huynh như thế, giam ba câu liền bị ngươi phá tâm cảnh. Sư Phi Huyên trầm giọng nói. Tịch Chính Tiên lơ đễnh thản nhiên nói, Kim Cương Kinh bên trong bốn câu kệ, chính là tinh túy chỗ, chính là vô ngã tướng, không người tướng, không mỗi người một vẻ, không thọ người tướng. Vô ngã tướng, đơn giản tới nói, chính là từ bỏ bản thân, trong lòng đã không còn ta khái niệm, đối tất cả nội tâm của mình cảm thụ đạt tới không tính cảnh giới. Giải thích thế nào? Minh tâm kiến tính vậy, chính là muốn chính xác giải nội tâm của mình, biết thất tình lục dục từ đâu mà đến, trong lòng bởi vì thất tình lục dục sinh ra đăm chiêu suy nghĩ. Hiểu rồi nội tâm đăm chiêu suy nghĩ, học được vứt bỏ không phải là tâm, vứt bỏ thất tình lục dục, xứ nội tâm đạt tới trong sáng thuần khiết. Vô ngã tướng, chính là minh tâm kiến tính về sau, chuyên chú vào nội tâm tu hành, không còn đối với ngoại giới có chỗ chuyên chú, tu hành trước kia ta là ta, tu hành về sau ta tại sai sự ta. Chính là lấy đứng ngoài quan sát tầm nhìn nhìn bản thân, không còn bản ngã suy nghĩ vấn đề, làm đến tuyệt đối trung lập. Sắc thực tới nói, là không còn chấp nhất tại ta cái này khái niệm, tất cả tư tưởng bắt nguồn từ ta nên làm như thế nào, mà không còn là ta muốn như thế nào đi làm. Không người tướng, là minh tâm kiến tính sau chuyên chú vào nội tâm, càng là sẽ không đối với ngoại giới có càng nhiều chuyên chú, không có ta chấp ta niệm vậy cũng sẽ không tại ý hắn chấp hắn niệm. Dùng nhất là thông tục lời nói tới nói, hành tẩu hồng trần, đối mặt hắn người vui cười giận mắng, bản thân tâm cảnh không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ cảm thấy là mèo chó chi lưu đang hướng về mình nói chuyện, ngược lại cảm thấy rất là thú vị. Không mỗi người một vẻ, chữ như kỳ ý, chính là không chúng sinh chỗ tướng, đối thế gian chúng sinh hết thảy mọi người cùng sự tình đã không còn khái niệm. Có người nói chúng sinh bình đẳng, nhưng có bình đẳng khái niệm, liền là có tướng, bởi vì chúng sinh không bình đẳng, mới có chúng sinh bình đẳng ý nghĩ, cũng chính là cái gọi là phàm có chỗ tướng, đều là hư ảo, vậy thì tướng tùy tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển. Không vọng người tướng, dễ dàng nhất hiểu rồi, vậy rất để người nhìn không ra, chính là hiểu thấu đáo sống chết. Sư Phi Huyên, ngươi nếu tham ngộ không được những này, vĩnh viễn không thể đạt đến đạt từ hàng kiếm điển tử quan chi cảnh, thậm chí ngay cả kiếm tâm thông minh đều không đạt được, chỉ có thể đi theo toàn phái trung phó hoàng tuyển. Hắn nói đến đây, hồn nhiên không để ý Sư Phi Huyên khó tả vẻ mặt, lại nói: Bần tăng bây giờ lại là nửa bước đạp ở không thọ người tướng bên trên, không thèm để ý một đời nên dài bao nhiêu, chỉ để ý bản thân tính mệnh trầm trọng cùng rộng lớn. Nói ngắn gọn, cùng hắn nói để ý lúc nào dần dần chết đi, không bằng để ý mình rốt cuộc có hay không sống qua. Vậy thì ma Phật cũng được, thánh Phật cũng tốt, bần tăng từ trước đến nay không quan tâm những này, các ngươi chỗ chấp chính tả, tình cùng yêu cũng đều không bị bần tăng để vào mắt. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nhìn không thấu hồng trần mọi việc, thất tình lục dục các ngươi, chẳng thể trách yếu như vậy, đều không là bần tăng đối thủ. Tịch Chính Tiên đứng chắc tay, khoe miệng ngậm lấy cười, nói: Liêu không đại sư, còn nhỏ hơn tăng nói tiếp. Vừa dứt lời, trong môn đi ra một cái cao thẳng tuấn tú hòa thượng, hắn nhìn ngang nhìn dọc cũng sẽ không vượt qua 40 tuổi. Tú sáng mặt có dũng khí vượt qua thế tục trầm tĩnh thần quang, dáng vẻ cũng không văn được, càng không phải là cao cao tại thượng thịnh khí lang nhân, mà gọi là người thấy dễ chịu tự nhiên. Pháp sư, Liêu không đại sư tu luyện bế khẩu thiền nhiều năm. Sư Phi Huyên lời còn chưa nói hết, vậy mà liền bị không đánh gãy. Không ngại. Hắn sâu sắc hai con ngươi nhìn về phía Tịch Chính Tiên. Vô thường, ngươi đã xem như hiểu thấu đáo sống chết, đạt tới không thọ người tướng. Tịch Chính Tiên cười khẽ. Đại sư, ngươi thế mà tự phá bế khẩu thiền, tiểu tăng cứ như vậy làm cho người e ngại sao? không bộ dạng phục tùng hỏi lại. Trò chơi nhân gian, xem nhân mạng như cỏ rác ma phật, làm sao không lại để người e ngại? Nhưng tiểu tăng chưa từng giết cùng mình không ân oán người. Mới vừa rồi từ hàng tĩnh trai giải thích thế nào? Bại hoại ta Phật môn thanh tĩnh, không nên giết sao? Nếu là cứu vớt thiên hạ thương sinh cũng coi là bại hoại Phật môn thanh tĩnh, lao nạp tình nguyện các nàng một mực bại hoại. Lòng mang thiên hạ, không thấy tế thế cứu nhân, đại thiên tuyển đế đều là lợi ích gút mắc, thực lực không đủ, chỉ có lấy sát dụ người, mọi loại thủ đoạn, bất quá lấy động tình người, như thế đủ loại, các nàng không đáng chết. Nhưng thủy chung là vì Phật môn giành lợi ích. Tịch Chính Tiên nghe được một câu nói kia, không khỏi cười ra tiếng. Ha ha ha, tiểu tăng xem như nhìn ra đấy, thiên hạ chi Phật môn đều là thân ở phương ngoại, lòng đang hồng trần. Hắn giọng nói hơi ngừng lại. Như thế cũng là lẽ thường, lợi ích rất động nhân tâm, tại cái này quần quận trong hồng trần, cho dù là người xuất gia, lại có mấy cái có thể làm đến xuất thế. Hòa thượng tuy nói muốn thanh tâm quả dục, nhưng là người liền có dục vọng, mà ham muốn nhìn biểu hiện hình thức, có thể dùng lý tưởng cùng dã tâm bao quát, nếu là không có những này, đó mới thực nhưng cứ gọi là thành Phật đấy. Không chỉnh trọng nói. Vô thường, ngươi đã đối với mấy cái này hiểu rõ như ngực, lại từ nhỏ chính là ngã Phật người trong môn, ngươi nếu là tiếp tục tàn sát Phật tông đại phái, ma môn đại sương đã là chỉ ngày như lợi. Tịch Chính Tiên lắc đầu bật cười. Đại sư một câu nói kia, suýt nữa nhường tiểu tăng quên từng bái nhập Tà Vương tọa hạ trải qua, càng thiếu chút nữa quên 27 năm như một ngày, bị người giám thị kiếp sống. Phật gia tứ tông đã diệt, nhân quả đã tiêu, ngươi còn chưa từng buông xuống. Hiện tại ta là do ngàn ngàn vạn vạn ta của quá khứ tạo thành, mà những này ngàn ngàn vạn vạn ta cấu thành liền tới từ ký ức cùng trải qua. Tịch Chính Tiên vẻ mặt bình thản. Nếu là buông xuống, ta vẫn là ta sao? Hắn không đợi không mở miệng, lại nói. Nhưng tiểu tăng đối với mấy cái này ngược lại là không quan trọng, chỉ là đơn thuần không nhìn chúng hiện nay Phật môn. Đối với ân cửu các loại việc nhỏ, tiểu tăng chưa từng kiêng kỵ thủ đoạn, nhưng ở một số trái phải rõ ràng bên trên, lại là chú ý một câu. Tha tại thẳng bên trong lấy, không hướng khúc bên trong cầu. Thật đúng là có rời khỏi tên, không có để cho sai tên hiệu, ngươi không thẹn một cái ma chữ, như vậy ngươi hiện nay cũng là muốn đem ta Tĩnh Niệm Thiền Tông diệt môn. Ngươi là như thế, đạo tín đại sư cũng là như thế, đều đem tiểu tăng nghĩ quá xấu đấy, hôm nay tới đây, chính là nhìn một chút quấy thiên hạ phong vân hòa thị bích, thuận tiện muốn mượn này giết mấy người mà thôi. Tịch Chính Tiên nói xong, tựa như ra ngoài dạo chơi ngoại thành bình thường, nhàn nhã dạo bước vượt qua không, đi vào cửa chùa. Chỉ thấy bốn cái xuyên lam tăng bảo, khôi ngô cao lớn hòa thượng, dẫn hơn 200 cái cầm trong tay trường côn áo xám võ tăng đứng tại trong chùa trên quảng trường. Đều nói hòa thị bích là bí không lường được nhân gian châu báu, như ngọc rồi lại không phải ngọc, còn có thể cổ vũ Phật đạo bên trong người thiền định tu hành, cũng đối tu luyện tiên thiên chân khí người càng có hay không hơn nhưng đoán chừng ích lợi, đến mức linh đạo kỳ đều cho mượn hòa thị bích 3 năm. Không biết các ngươi vị kia có thể mang bần tăng tiến đến nhìn qua. Vừa dứt lời, không cùng sư phi huyên liền đi tiến đến, chỉ gặp không nói. Hòa thị bích còn có một loại kỳ dị đặc tính, lại theo thiên thời mà sinh biến hóa, chẳng những thì lạnh thì ấm, lúc sáng lúc tối, rất khó nắm giữ, lấy chi luyện công, sơ ý một chút liền sẽ huyễn tượng mọc thành bụi, động một tí có khiến người tẩu hỏa nhập ma chi hiểm. Lại vô luận thứ gì đều cách trở không được nó lực ảnh hưởng, trừ phi không phải tu tập thượng thừa tiên thiên chân khí cao thủ, nếu không chỉ cần đi vào nó ảnh hưởng lực phạm vi bên trong, liền muốn đánh cược vật khí, nhìn nó tại như thế nào tình huống dưới, lại biến ảo cùng quái đản đến loại tình trạng nào. Tịch Chính Tiên khẽ lắc đầu. Mới nói đại sư không nên đem tiểu tăng nghĩ quá xấu, ngươi nói những này, không phải liền là sợ ta bị hòa thị bích ảnh hưởng, từ đó đem sổ sách đều tính tại Tĩnh Niệm Thiền Tông trên đầu. Còn xin đại sư đem tâm đặt ở trong bụng, tiểu tăng hiện tại thật không có diệt cả nhà người ta tâm tư. Đối không đây, chỉ là trầm mặc một hồi, cũng không biết là tin, vẫn là không tin, lại nói. Hòa thị bích tại hai loại tình huống dưới sẽ ảnh hưởng chủ nhân, một là ngồi xuống suy nghĩ, một cái khác chính là cùng người động thủ hành công vận khí thời điểm, vậy thì, nếu không nghĩ bị hại nặng nề, cần thiết phải chú ý hai điểm này. Tịch Chính Tiên mỉm cười. Nhỏ yếu lúc, bên người toàn bộ là tiểu nhân, cường đại lúc, bên người toàn bộ là người tốt, quả thật thật không lừa ta. Chương 52, ánh nắng đại đạo ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào ném. Chương 52, ánh nắng đại đạo ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào ném. Hắn đột nhiên ánh mắt hơi trầm xuống, nói: "Sư Phi Huyên, ngươi đã biết bần tăng đối từ hàng tinh trai nửa điểm thiện cảm đều phục thiếu, nên hiểu không nếu lại đến trước mặt ta trước mắt, không phải vậy sợ rằng sẽ trước giờ nhường thế hệ này thánh nữ hương tiêu ngọc vẫn." Trở về nói cho phạm trai chủ một tiếng, nếu như tinh trai môn nhân không một người có thể đạp phá tử quan, cũng đừng trách bần tăng tâm ngoan thủ lạn, bất cận nhân tình. Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người không hiểu trong lòng siết chặt, chỉ cảm thấy bị ngoan lệ quyết tuyệt thao thiên sát máy bao phủ, không khỏi thân thể chấn động, đều bị trong cơ thể chân khí phản vệ, cùng nhau phun ra một miệng lớn máu tươi. Yếu đuối không chịu nổi một kích, chính là các ngươi có thể sống tạm đến bây giờ cực kỳ trọng yếu nguyên nhân. Tịch Chính Tiên song mi thư giãn, nghiêng đầu nhìn về phía không. Đại sư, hiện tại nhưng tin tưởng hôm nay tiểu tăng không phải đến diệt môn. A Di Đà Phật, theo lão nạp tới đi. Không niệm một tiếng Phật hiệu, bình phục trong cơ thể chân khí vội vàng, dẫn đầu cất bước đi đến. Tịch Chính Tiên không nhanh không chậm đi theo, mang trên mặt vẻ mặt vui vẻ, thưởng thức chùa miếu cảnh trí. Cái thấy trong chùa kiến trúc nhiều đến mấy trăm ta ở giữa, đồng đều lấy tam thải ngói lưu ly bao trùm, màu sắc như mới, tại chính giữa chỗ liền có bảy tòa đại điện, chính là Văn Thù Điện, Đại Hùng Bảo Điện, Vô Lượng Điện trở cung điện. Mà tại bảy tòa đại điện hậu phương, có một tòa hoàng mang lập lòe, so với cái khác cung điện tiểu xảo nhiều lắm công trình kiến trúc, chính là một tòa khoát sâu các đạt ba trượng, cao tới trượng nửa đồng điện. Ngã Phật nhà chi giàu, quả thực làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, như thế đồng điện, không chỉ có là muốn hải lượng kim đồng, càng phải tìm đến rất nhiều thợ khéo mới có thể kiến tạo mà ra. Xem ra trong thiên hạ, bần tăng bên trong bần chữ, nói chính là tiểu tăng chính mình. Bỏ trống như không nghe, mang Tịch Chính Tiên đi vào đồng điện. Trong điện, giống như một cái đồng tạo lồng lớn, hoặc là một cái khác loại trung đồng, bốn vách tường lít nha lít nhít sắp đặt hơn vạn tôn đúc bằng đồng tiểu tượng Phật, không một không rèn đúc tinh xảo, phụ trợ tại đúc bằng đồng điêu lan cùng không lương điện vách tường ở giữa, tạo thành phong phú vân gia, kinh doanh ra một loại trắng lệ, kim mang loẹ loẹ thần thánh khí phân. Mà tâm điện để đặt lấy một cái tiểu đồng ấy, phía trên rõ ràng là một phương trắng đoan không tì vết, bảo quang lấp lóe ngọc tỷ, tỷ bên trên tuyên điêu bên trên ngũ long giao lưu đường vân, tay nghề xảo đoạt thiên công, bên cạnh thiếu một góc, tức thì bị bổ sung hoàng kim. Hòa thị bích bốn phía còn trưng bày lấy rất nhiều cung cấp ngồi xuống dùng tròn đệm, hiển nhiên là tĩnh niệm thiền tông mượn nhờ hòa thị bích dị lực đến tiến hành tu trì. Nhìn trung minh mông lịch sử, hòa thị bích mất đi sau luôn có phương pháp dạy người tìm kiếm trở về, nó hoặc phát ra kỳ quái tia sáng, hoặc yên lặng triệu hoán người hữu duyên. Tịch Chính cười cười yếu ớt nói: bây giờ tiểu tăng ngay tại hòa thị bích trước mặt, nó lại thờ ơ, xem ra ta vận khí hoàn toàn như trước đây không tốt. Hắn đột nhiên nhíu mày, không, xác nhận cực kém, cũng không từng tiếp xúc, thế mà liền lên kích phát hòa thị bích dị lực, đang không ngừng ảnh hưởng nhỏ tăng tâm thần. Tịch Chính tiên vừa nói, một bên khiêng hòa thị bích tán phát kỳ dị năng lượng đi đến hắn trước mặt. Danh truyền thiên cổ hiếm thấy kỳ ngọc, ngươi cứ như vậy chống cự ta. Ngay tại cái này mấy hơi thời gian, hòa thị bích tán phát dị lực tăng vọt, dường như bị chọc giận tới bình thường, càng là liên lụy đến cùng ở tại đồng địa không, hắn đang chuẩn bị mở miệng nói thứ gì thời điểm, không khỏi sắc mặt chỉ trệ. Đã thấy Tịch Chính tiên phút chốc xuất thủ, một trường đánh vào hòa thị bích phía trên. Ầm. Trong điện cái kia một cỗ khiến người miễn tượng mọc thành bụi, nôn nóng khó nhịn dị lực trong nháy mắt biến mất, chính là hòa thị bích bị Tịch Chính tiên sinh sinh đập nát, hóa thành tựa như bùn nhão hòn đá. Bần tăng chỉ là đơn thuần muốn kiến thức một phen, vì sao muốn bức bần tăng? Tịch Chính tiên con mắt lộ ra một cỗ hờ hững. Bất quá là ba tấc vuông trong không gian nhỏ dị lực, chẳng lẽ coi là bần tăng lên tham nghiệm? Hắn chắp tay nhặt nói: sai lầm, tiểu tăng phát sinh sân nghiệm, thất thủ đem hòa thị bích hư hao, còn xin đại sư rộng lòng tha thứ. Không cụp mắt trả lời. Phàm thân vật bảo vật, trong cõi u minh tự có thần Phật làm chủ, không phải là do phàm nhân quyết định, nếu bảo vật này bị hủy, cũng chỉ là ý trời như thế. Không hổ là ngã Phật nhà cao đức đại tăng, lời ấy rất được tiểu tăng ý. Tịch Chính tiên cất bước hướng đi ra ngoài điện đồng thời, mở miệng nói: từ hàng tĩnh trai người muốn dùng hòa thị bích thành tương lai quân chủ tạo thế, như vậy âm quý phái định sẽ không thờ ơ lạnh nhạt, nghĩ đến Trúc Ngọc Nghiên đã mang theo ma môn một đám cao thủ đến Lạc Dương, như thế làm phiền đại sư đem bọn hắn dẫn bọn hắn đi ra. Giang hồ một mực tương truyền, có thể được hòa thị bích hoặc Dương công kho báo người, là tương lai chân mệnh thiên tử, liền mời đại sư truyền ra tin tức, nói không chỉ có hòa thị bích tại tĩnh niệm thiền tông, đổi được biết Dương công bảo khố chỗ chi vị, như thế nhất định có thể dẫn xuất bọn hắn. Thuận tiện thành tiểu tăng chuẩn bị một gian thiền phòng, yên lặng chờ những cái này ma môn yêu nhân đến. Không nghe xong, im lặng không nói. Tuy nói không biết cái này ma Phật vô thường muốn làm gì, nhưng tình hình khó khăn phía dưới, cũng chỉ có thể đè xuống phân phó đi làm. Kết quả xấu nhất, bất quá là chiếm cứ chính ma chức thủ khoa đại phái, đều là vong tại hắn tay, như thế tương lai cũng không về phần biến thành ma môn tà phái thiên hạ. Sau 3 ngày, minh nguyệt giữa trời, một vị thân hình thướt tha thon dài, ăn mặc một mạc nhã lệ, đầu kết cao búi tóc, khuôn mặt ẩn sâu tại nặng xa bên trong nữ tử dẫn một nhóm khí độ không đồng nhất cao thủ lén vào tĩnh niệm thiền tông. Ta đã nhận được tin tức, ma Phật vô thường hiện thân Lạc Dương, đầu tiên là uy hiếp thế hệ này từ hàng tĩnh trai truyền nhân trở về đế đạo phong, lại nhập tĩnh niệm thiền tông. Lấy siêu phàm thoát tục võ công, đem một đám con lửa chọc đánh thành trọng thương, không lão hòa thượng tức thì bị phá bế khẩu thiền. Sau đó, ma Phật vô thường rời đi Lạc Dương, như lúc trước bình thường, đã mất đi tung tích, là dùng cái này lần là ngàn năm một thở thời cơ, chẳng những có thể thu hoạch được hòa thị bích, đổi có thể từ những này con lửa chọc trong miệng biết được Dương công bảo khố tin tức. Nặng sa nữ tử lấy truyền âm chi thuật kể ra rõ ràng về sau, tất cả mọi người toát ra vui vẻ tà dị chi sắc. Bên ta mới đi dò xét trong chùa rất nhiều gian phòng, phát hiện mấy cái này con lửa chọc quả nhiên từng cái đều có tương đối nội thương nghiêm trọng. Một cái bề ngoài khôi ngô tuấn tú, tóc mai điểm bạc, phong độ nhẹ nhàng bên trong lộ ra tang thương cùng thành thục, trong mắt lại đều là âm tà trung niên nhân đột nhiên hướng đám người truyền âm. Ma Phật vô thường một người hủy diệt Phật gia tứ tông, cái kia không coi như không chết, nói chung vậy cách cái chết không xa, xem ra là thiên muốn hưng ta thánh môn. Một cái diễm lệ mị hoặc, bảo dưỡng có đạo nữ tử vậy đi theo truyền âm. Nàng vừa mới nói xong, trong chùa chợt hiện mờ mịt lại hư ảo, trầm thấp lại thanh âm đầy truyền cảm. Âm hậu Trúc Ngọc Nghiên, đương đại âm quý truyền nhân Loan Loan, còn có Biên Bất Phụ, Tích Thủ Huyền, Văn Thải Đỉnh, Hà trưởng lão, Ngũ đại âm quý trưởng lão, chân truyền phái phân chia chi đạo tổ chân truyền truyền nhân Tạ Du Tiên, lão quân quan truyền nhân Vinh Phật Tượng. Thanh em ngừng lại, dường như người giật dây lại phát hiện cái gì, lại nói: Diệt Tinh Đạo, Thiên Quân Tịch Đứng, bởi vì bản môn cùng Bá Đao Nhạc Sơn có một ít tiểu oán, đến nhà chịu chiến, vẹn vẹn lấy một chiêu chi chênh lệch lập bại, ôm hận hạ lại thừa dịp Nhạc Sơn không tại lấy hung tàn thủ đoạn tận giết hắn người nhà. Bị Thiên Đao Tống Khuyết giết bại trốn hướng Tây vực, đến nay đã biến mất 20 năm, bây giờ mắt châu bên ngoài có một vòng tử mang, xem ra là võ công đại thành, mới lại dám đạp ở Trung Nguyên. Nhưng ngươi vì sao hảo chết không chết cùng âm quý phái người tới đây? Quả nhiên là ánh nắng đại đạo ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào ném. Một thân phát ra âm thanh không hiểu lạnh lẽo, nói: ngươi cũng xứng họ Tịch. Chương 53, ma chủng. Cái thấy một người mặc áo xanh, viết văn sĩ cách ăn mặc, cao to cao gầy, mặt ngoài nhìn lại một phái văn vẻ lịch sự, cử chỉ văn nhã, tựa như văn nhược trung niên thư sinh, hắn mắt châu lộ ra tà ác cùng tàn khốc một vòng tử mang dần dần ảm đạm. Thân hình hắn trì trệ, thất khiếu chảy ra đỏ tươi huyết dịch, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Ma môn đám người thấy thế, chỗ nào vẫn không rõ là bị ám hại, chắc hẳn bản thân chỗ tham dò tin tức có thể nói là chín thành chín thực, duy nhất giả tạo chính là ma Phật vô thường lại vẫn tại tĩnh niệm thiền tông. Cơ hội trong nháy mắt, bọn hắn không hẹn mà cùng trốn ra phía ngoài đi, thế nhưng là trong chốc lát, không hiểu bị một cỗ vô hình lại như thực chất sức mạnh hung hăng đập tới mặt đất, chỉ là một kích, đám người liền trọng thương ngã xuống đất không dậy nổi. Tịch Chính tiên thân hình tựa như ảo mộng xuất hiện tại những người này trước mắt, hắn nhẹ giơ lên xuất thủ trường, nhắm ngay ho ra máu không chỉ biên bất phụ. Bần tăng là chán ghét nhất tự kiềm chế vũ lực, ước hiếp nữ lưu hạ người cặn bã, cái trước như ngươi bình thường người, liền bị bần tăng chặt rơi mất đầu lâu, cầm lấy đi cho ăn côn trùng, còn lại xương đầu cũng bị ép thành tro, tẩm bổ bùn bên trong cỏ dại. Hắn nói đến đây, bàn tay ra vô cùng kinh khí hóa thành dậy đặt lại hư ảo to lớn bàn tay, một nắm chặt biên bất phụ thân thể. Lập tức, lớn như vậy trên quảng trường, trừ ra có thân thể bị đè ép, xương cốt phát ra két két thanh âm bên ngoài, đổi có từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ồn ào. Chân khí biến thành to lớn bàn tay như thủy ngân, toát ra một cái bén nhọn lưỡi đao, đống chốc đâm nát biên bất phụ đầu lưỡi, đổi tước mất hơn phân nửa răng, ngay sau đó trên quảng trường chỉ còn lại có nha nha ố ố kêu rên, xương cốt két két âm thanh. Mười mấy hơi thở, giữa không trung, cũng chỉ có một đoàn tựa như không ngừng nhỏ máu màng bao, to lớn bàn tay đột nhiên toát ra diễm quang, màng bao lúc này biến thành một cái hỏa cầu, ánh lửa lập tức chiếu sáng phía dưới đám người khuôn mặt tái nhợt. Lúc này, Tịch Chính Tiên trên mặt trồi lên như có như không ý cười. Chư vị, bần tăng có phải là không có cô phụ thế nhân tặng ma Phật danh tiếng? Một cái yêu diễm quỷ mị, mỹ lệ không gì sánh được, giống như thâm trầm nhất hắc ám bên trong tinh linh, lại như mang hoa hồng gai nữ tử, cũng chính là Loan Loan nhẹ lay động đốt tay, ôn nhu nói: "Vô Thường pháp sư nói ra đấy, ngươi lấy ở đâu là cái gì ma Phật, rõ ràng chính là thánh Phật, thế nhân đối pháp sư hiểu lầm, liền như bọn hắn đối với chúng ta thánh môn hiểu lầm." Tịch Chính Tiên nghe xong, bật cười nói: "Ngươi à, rất không tệ, cùng Thạch Thanh Tuyền như thế, là cái mười phần thông minh lanh lợi tiểu nha đầu." Pháp sư quá khen, thực ra Loan Loan đã sớm muốn giết chết cái này buồn nôn sư thúc, chỉ là bức bách tại thực lực không đủ, chỉ có thể mặc cho hắn bại hoại ta thánh môn danh tiếng. Còn có, Loan Loan sáng sớm nghe nói pháp sư muốn xem Thiên Ma sách liền cổ động ra sư tìm đến rất nhiều thánh môn đồng đạo. Chắc hẳn pháp sư vậy rõ ràng, ta thánh môn chia 5 x 7, Thiên Ma sách phân tán tại hai phái lục đạo bên trong, vậy thì, thẳng đến gần nhất thời gian, mới tìm tới chân truyền phái hai đại chi nhánh truyền nhân, Diệt Tình đạo truyền nhân. Trước đó không lâu nghe nói pháp sư đến Lạc Dương, liền nghĩ đem những này công việc bí tịch lấy ra cho pháp sư nhìn, nhưng pháp sư luôn luôn thần lòng kiến thủ bất kiến bĩ, căn bản cũng không có cho Loan Loan một cái cơ hội. Nàng nói đến đây, ánh mắt thê thê, giống như là gặp cực lớn ủy khuất. Gặp ngươi khéo léo như thế hiểu chuyện, bần tăng quả thực khó hạ sát thủ. Tịch Chính Tiên giọng nói khoan thai. Đã ngươi nói lộ ra chút nhường bần tăng đều tin tưởng, như vậy liền ủy thác ngươi một kiện trách nhiệm, nhất thống hai phái lục đạo, đem hoàn chỉnh Thiên Ma sách đưa đến bần tăng trên tay, nếu là ngươi làm không được lời nói. Hắn nụ cười không thay đổi. Không chỉ có ngươi muốn chết, trong lòng ngươi quan tâm nhất Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên cũng phải chết, Âm Quý phái càng phải tại đương đại đoạn tuyệt, không biết ngươi nhưng nguyện đáp ứng. Loan Loan minh hạnh đã đến, nhất thống hai phái lục đạo vốn là ta thánh môn mỗi người nguyện cảnh. Loan Loan không chút do dự. Được. Theo giữa không trung hỏa cầu hóa thành cho bụi, Tịch Chính Tiên đột nhiên xuất hiện tại Loan Loan bên người, thư điểm hắn chô mi tâm ấn đường bên trong tổ khiếu huyệt. Nghĩ đến ngươi cũng đã được nghe nói đạo tâm chủng ma đại pháp tối nay bẩn tăng liền cho ngươi một viên ma chủng, nhờ ngươi thiên ma công đạt đến nhập cuối cùng thứ 10 bát trọng. Trong vòng 2 năm, ngươi nếu là không cách nào nhất thống hai phái lục đạo, đem thiên ma sách giao cho bẩn tăng, như vậy trong cơ thể ngươi viên này ma chủng sẽ không còn là quà tặng, mà là hóa thành ác ngộng. Ngươi đều sẽ tự tay thí sư đồ phái, giết hết chính mình quan tâm đồ vật, cuối cùng bạo thể mà chết, đây cũng là ngươi lừa gạt bẩn tăng muốn trả ra đại giới. Tịch Chính Tiên trong lúc nói chuyện, Loan Loan đôi mắt đẹp trong con ngươi nổi lên một vòng kỳ dị lam mang, chính là thiên ma công vận hành đến đỉnh phong thì đặc hữu hiện tượng. Quanh thân chân khí mở mịt phun trào, cái này chân khí phiêu hốt khó lường, tựa hư mà lại thực, chí âm chí nhu lại tràn trề hùng hậu, phương viên ba trượng bên trong sinh ra không gian lo bảo giác, giống như là thêm ra một cái thâm bất khả chắc vòng xoáy, cái này giống như lực trường tồn tại đổi giống như vật sống, biến ảo ngàn vạn. Mà Tịch Chính Tiên đối mặt với tựa như không đáy lỗ đen thiên ma lực trường, như nhìn xuống muôn vật trời cao, trên thân không có nửa điểm gợn sóng. Bần tăng chi ma chủng, chính là hội tụ Phật ma đạo ba nhà chi tinh túy mà thành, là lấy có thể giúp ngươi xác minh rất nhiều võ công tinh yếu, đổi có cấu kết thiên địa tinh khí, đến một tia thiên nhân sinh sôi không ngừng chi diệu, thậm chí có thể tăng trưởng nội tính. Vậy thì, chắc hẳn có thể để ngươi đạt đến đạt lịch đại âm quý phái chủ đều chưa từng đến thiên ma công thứ 10 bắt trọng cảnh giới, cái gì có khi còn hơn. Tịch Chính Tiên nhìn Loan Loan khí cơ bắt đầu thịnh cực mà viên mãn, dần dần thu liễm quanh thân khí thế, trầm âm thanh mở miệng. Nhưng ẩn chứa bần tăng rất nhiều trải qua, cùng với khó nói lên lời đau đớn. Bởi vậy, một khi phản phệ đứng lên, lại là khác thường những sợ, giai đoạn thứ nhất, tính tình dần dần nóng nảy úc, lại thường xuyên ác ý phỏng đoán người khác. Giai đoạn thứ hai, cấp tốc quên một đời và mỹ hảo, ôn nhu, hy vọng có liên quan thuần triệt ký ức, đem lặp đi lặp lại nhớ lại sinh mệnh đi qua long đong cùng ngắn trở, ác ý cùng ức hiếp. Lại nhân sinh bắc khổ, sinh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly, hoán tăng hội, cầu không được, ngũ âm hừng hực, đều bị khắc trong tâm khảm, sâu tận xương thủy. Giai đoạn sau cùng, sẽ thay đổi khát máu hung bạo, quả có lý tính, biến thành khi sư diệt tổ, tội ác tẩy trời chi đồ. Hắn giọng nói hơi ngừng lại, yếu ớt thở dài. Trước đây bần tăng gặp qua sư Phi Huyền, theo lý thuyết, trong cơ thể nàng tiền thai, đổi cùng ta chi ma chủng tương hợp, có thể khiến nàng bằng nhanh nhất tốc độ tấn thăng đến kiếm tâm thông minh, thậm chí đạp phá tử quan. Vì sao không có cho nàng, chỉ vì bần tăng là thực sự muốn giết nàng đây này. Vậy thì, hy vọng ngươi không muốn làm bần tăng thất vọng. Dứt lời, thân hình của hắn hư huyễn bất định, biến mất không thấy gì nữa, lưu lại một câu nói. Liêu Không đại sư chính là đại đức cao tăng, tại hắn chủ trì dưới Tĩnh Niệm Thiền Tông, toàn tông đều rất thức thời, vì phòng ngừa bần tăng thống hạ sát thủ, ngay tại mới vừa rồi, trong chùa võ tăng đều là tự phế võ công, dù là chính hắn vậy không mà khác. Dự định từ nay về sau bất quá hỏi hồng trần sự tình, tinh tâm lễ phật. Các ngươi nhưng chớ có tổn thương bọn hắn, không phải vậy biên bất phụ hôm nay, chính là các ngươi ngày mai, mong rằng ghi nhớ. Dù sao, bần tăng trung quy là người trong Phật môn, cũng không thể nhìn thấy tà ma ngoại đạo khi nhục đồng đạo sự tình. Lời nói phần cuối chỗ, đột ngột vang lên vài tiếng cười, cũng không biết là ý gì. Chương 54, coi như ta là một cái mang thủ không nhớ ân ma đầu chính là, chương 54, coi như ta là một cái mang thù không nhớ ân ma đầu chính là. Hai tháng sau, ma Phật danh tiếng lần nữa tên chấn thiên hạ, chính là vị này làm việc vô kỵ ma Phật, lấy Đường Quốc thái tử Lý Kiến Thành, Tề Quốc công Lý Nguyên Cát yêu thích đi đường bước chân trái hoang đường chi ngôn, đem hai người đưa đi Cửu Vũ địa phủ. Làm như thế, danh tiếng kia lại là so với Tạ Vương còn muốn vượt bụi, có thể nói là quỷ kiến sầu, hình người thái ách. Chỉ vì ai cũng sợ không biết duyên cớ gì, liền chọc phải võ công siêu phàm thoát tục, tính tình hỉ nộ vô thường, vẫn là một thân một mình ma Phật, từ đó thân tử đạo tiêu. Trương An tự nhiên hướng thái tử cùng quốc công bị ám sát sau khi chết, hắn giao thông yếu điểm cũng có đường binh đóng giữ, đề phòng nghiêm nghị, tất cả ngay ngắn có đầu, càng tiếp cận hoàn thành, tuần tra vệ binh càng là khắp nơi nhưng gặp, chạm gác mọc như rừng. Một ngày này, một vị mang tóc áo trắng tăng nhân trực tiếp lướt qua rất nhiều đường binh, đi hướng Trường An thắng cảnh thúc ngựa cầu, bởi vì Vĩnh An Mương kết nối thành Bắc Vị sông, cung cấp Trường An một nửa dùng thủy là vận tải đường thủy giao thông yếu đạo, liền nhường này cầu biến thành Trường An rất tráng lệ cầu đá. Mang tóc áo trắng tăng nhân cũng chính là Tịch Chính Tiên thân hình mê miễn, bước chân như chậm thực nhanh, một bước chính là 2-3 trượng. Cũng không lâu lắm, hắn liền thấy rộng chừng hơn 10 trượng Vĩnh An đại mương vắt ngang nội thành Nam Bắc, một tòa to lớn cầu đá lớn hùng cứ mương nước phía trên, rõ ràng là thúc ngựa cầu. Hắn lại tên Phú Quý cầu, đều là bởi vì cầu hai bên đều là thuộc phú thương quý tộc tụ cư địa phương. Tịch Chính Tiên đi đến đầu cầu, thưởng thức cảnh đường phố, cái thấy dưới cầu thuyền bè lui tới, trên cầu đi lấy xe ngựa không dứt, bốn phía đều là cự trạch hào hộ. Hắn đột nhiên phát ra một cỗ không hiểu khí cơ, hướng xung quanh tới gần thúc ngựa cầu không để loạn chùa lật út mà đi. Ước chừng nửa khắc về sau, một người mặc nho phục, hình dáng như vậy người trong chốn thần tiên văn sĩ, mặt mũi tràn đầy nhàn nhã đi đến thúc ngựa cầu, đi vào Tịch Chính Tiên bên cạnh, cùng hắn cùng một chỗ nhìn xem trên cầu dưới cầu tao nhã cảnh sắc. Không biết tiểu tăng nên hô một tiếng thạch sư, vẫn là nói một câu Tả Vương tiền bối. Ta thánh môn chưa từng chú ý những này, năm đó ta ý tưởng đột phát nhận lấy ngươi, ngoại trừ ngươi tư chất tự nhiên tuyệt hảo, để cho ta đặc biệt quý tài bên ngoài, vậy bởi vì ngươi đã là lưu lạc đầu đường ăn xin, không cần quá nhiều đi chạm tục duyên. Thạch Chi Hiên mặt mũi tràn đầy ấm áp trả lời. Tịch Chính Tiên trong mắt lóe lên một tia hồi ức, nói: tưởng tượng năm đó, từ bị thạch sư thu làm môn hạ, liền theo ngài biết chữ đọc sách, nghiên tập Phật kinh sau khi, còn bị dạy bảo như thế nào phân biệt kinh mạch huyệt đạo cùng nội công chi đạo. Thạch Chi Hiên vui vẻ cười to. Ha ha ha, chính là ở trong quá trình này, ta phát hiện thiên tư của ngươi ngộ tính so với ta tưởng tượng còn cao hơn, có thể gọi là tuyệt đại chi tài, biết ngươi sau này chắc chắn biến thành ta thánh môn lịch đại bên trong xuất sắc nhất môn nhân đệ tử. Bây giờ quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, thiên hạ tam đại tông sư phía trên tuyệt đại đại tông sư, che đậy chính ma hai đạo mà Phật vô thượng. Tịch Chính Tiên nhạt như gió mát. Tuy nói quá trình hơi có vẻ quân co, nhưng kết quả xác thực coi như không kém, tại ngài bại lộ thân phận trước đó, liền thích đáng đem ta an bài tốt, nhường An Long dẫn đi qua chuyện cũ trước liền chuẩn bị tốt ẩn bí chi địa. Đáng tiếc ngài trung quy là không ngờ tới đường đường bốn đại thánh tăng, lại tại đại động vô danh về sau, không tiếp thân khai sắc giới, ngàn dặm truy tung, muốn truy hồi ngài võ công. Tại phát động ngàn vạn đệ tử Phật môn tìm ngài tung tích thời khắc, thật vừa đúng lúc, ta liền mười phần xui xẻo bị người phát hiện, đến mức bị Trí Tuệ đại sư đưa đến Thiên Thai Tông. Nhiều năm trước tới nay, không chỉ muốn ta làm mồi nhử, còn định ra tử quy cự, không cho phép ta luyện võ, thậm chí ngoài sáng trong tối rất nhiều quan tâm, không khỏi là có ý khác thăm dò. Ta cứ như vậy, ở trên trời Đại Tông như dẫm băng mỏng sinh sống 27 năm, làm ta võ công đại thành, tìm Trí Tuệ đại sư thanh toán thời khắc, hắn lại nói với ta, là vì ta tốt, càng là vì thiên hạ an nguy cân nhắc, ngài nói buồn cười không buồn cười. Không đợi Thạch Chi Hiên mở miệng, hắn giọng nói thư giãn tiếp tục nói, còn nhớ ta sinh ra cảm ơn đái đức trí tâm, cảm thấy nếu không phải bọn hắn chứa chấp, một cái trẻ con hài đồng không cách nào một mình sống sót, vậy thì vì báo đáp bọn hắn tại trên người của ta thi ân đức, ta liền đưa bọn hắn đi gặp luôn luôn tập trung nghĩ về một việc định làm Phật đà. Tịch Chính Tiên thoải mái cười một tiếng, ta như thế đối đãi, phá diệt chờ đợi mấy chục năm tông môn, đối với người trong thiên hạ mà nói, có lẽ vẫn là có thật nhiều người cho là ta là vong ân phụ nghĩa chi đồ, nhưng lại có gì phương? Ta bao lâu đã nói ta là một người tốt, coi như ta là một cái mang thủ không nhớ ân ma đầu là được. Dù sao, có cái nào người tốt ngoan tuyệt như ta, động một tí diệt cả nhà người ta, tất cả theo bản thân tâm ý làm việc. Thạch Chi Hiên gật đầu, đây mới là ta thánh môn nên có phong phạm. Về phần cái này Phật môn nhất quán như thế dối trá, không thể bình thường hơn được. Lúc trước biết được ngươi được đưa tới Thiên Thai Tông, có thời gian mấy năm, ta thường xuyên bồi hồi ở trên trời Đại Sơn bên ngoài, đáng tiếc chính là không tìm được bất cứ cơ hội nào. Hắn thở dài không thôi. Phật môn bên trong danh tiếng hiển hách bốn đại thánh tăng vì bắt lấy thành mẫu, lại sinh sinh ở trên trời Đại Sơn ở mấy năm, quả thực để cho ta khâm phục vạn phần. Chuyện sau đó, nghĩ đến ngươi vậy hỏi thăm rõ ràng. Ta tất nhiên là hỏi thăm rõ ràng. Tịch Chính Tiên âm thanh bình thản. Ngay từ đầu Trúc Ngọc Nghiên tu tập chính là Thiên Ma sách bên trong gần với đạo tâm chủng ma đại pháp Thiên Ma công, nàng là đại biểu hai phái lục đạo ma môn một đời mới truyền nhân. Mà quay chung quanh tại bên người nàng, phần lớn là trung nguyên võ lâm một đời tuấn ngạn, thạch sư mặc dù chưa chắc sẽ thua bởi bọn hắn, nhưng ít ra như Tống Quyết, Lô Diệu Tử chi lưu, từ cũng sẽ cho ngài tạo thành khá lớn áp lực. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, ngài tu tập công pháp, tại trời sinh liền muốn bại bởi Trúc Ngọc Nghiên một bậc, mà Hoa Gian phái địa vị, vậy từ một mực bị Âm Quý phái đè ép một đầu. Thiên hạ bất kỳ một cái nào nam nhân bình thường, chỉ sợ đối với mình ngưỡng mộ trong lòng nữ tử ở mọi phương diện đồng đều vượt qua chính mình, đều vẫn là sẽ có chút khúc mắc, huống hồ thạch sư lại là một cái như thế kiêu ngạo nam nhân. Trong lúc đó, thạch sư vì sao lại có thể thuận lợi biến thành bổ thiên các truyền nhân, cố nhiên là có tư chất tự nhiên dị bẩm nguyên nhân, nhưng từ ngài lại đem truyền nhân phục hủy đi thành hai cái đó có thể thấy được, lấy một người kế tục ma môn hai nhà chi trưởng, tại trong ma môn cũng đúng là trường hợp đặc biệt. Bởi vậy có thể thấy được, không có thân là hai phái lục đạo đứng đầu Âm Quý phái truyền nhân Trúc Ngọc Nghiên cho phép thậm chí ám trợ, chỉ sợ ngươi biến thành Hoa Gian phái cùng bổ thiên các truyền nhân, cuối cùng vẫn là lại nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Sau đó Hoa Gian phái chú ý tức giận giật giảo, Bổ Thiên các chỗ nghiên cứu lại là đủ loại sát kỹ, hai phái võ công giỏi so với hai cái tương phản bánh xe. Là lấy ngài võ công dần dần xảy ra vấn đề, bởi vì kiêu ngạo cùng tự phụ, ngươi liền chưa từng cùng Trúc Ngọc Nghiên nhiều lời, càng thấy không cần tốn bao lâu thời gian, liền có thể giải quyết bản thân bên trên võ công, từ đó lướt qua đi xa. Đi qua một phen nhu đồ, thông qua từ bốn đại thánh tăng nơi đó học được Phật gia nghĩa lý, thành công đem hút hóa hai loại khác biệt tâm pháp, cuối cùng võ công đại thành, không chỉ có thể thành thạo điêu luyện đối mặt bốn đại thánh tăng truy sát. Cho dù là bọn họ mời đến linh đạo kỳ cùng ngài hai độ giao thủ, vẫn như cũ khó chiếm thượng phong. Là lấy mấy cái này chính đạo đại phái rất nhanh chóng điều tới nguyên bản dùng để đối phó ma môn một đời mới truyền nhân vũ khí bí mật, cũng chính là từ hàng tĩnh trai thành nữ, đồng dạng cùng lấy rất nhiều võ lâm tuấn ngạn có nói không rõ quan hệ bích tu tâm. Tịch Chính Tiên sau khi nói đến đây, Thạch Chi Hiên hai mắt bắt đầu chớp động tia sáng kỳ dị. Qua đi tất cả nha, đã lộ ra thuận lý thành trường, lại mười phần nước chảy thành sông, ngài hai người tại U Lâm tiểu trúc trải qua không tranh quyền thế cuộc sống, hoàn toàn quên mất tiểu cốc bên ngoài năm tháng dài dằng dặc. Bất quá chính đạo cùng ma môn kết hợp, nhất định là sẽ không nhận cái gì chúc tết, Phật môn bên kia gọi là xả thân tứ ma, ma môn bên này từ trước tôn sùng ngài An Long, chỉ sợ cũng liều chết can gián qua, thậm chí kể ra qua đủ loại âm mưu bàn về, hãm hại bàn về. Ngài đối với cái này nghĩ đến chỉ là mỉm cười một cái, nhưng ngài từ trước đến nay kiêu ngạo lại tự phụ, lại thêm đã từng trải qua, tránh không được có một viên tương đối mẫn cảm tâm, chỉ sợ trong tiềm thức hoặc nhiều hoặc ít sẽ đối với mình cùng bích tu tâm ở giữa thân phận nhận đồng sinh ra lo nghĩ cùng vết rách. Chương 55, nắm thiên đạo mà thi bá hành trình. Chương 55, nắm thiên đạo mà thi bá hành trình. Chính gặp tâm cảnh có bỏ sót thời khắc, Ninh Đạo Kỳ lần nữa đánh lên cửa, từ đó thắng ngài một chiêu, lại ngươi bỏ chạy thời điểm. Bởi vì cùng trước kia khác biệt, đã có một ngôi nhà, càng là có vợ có nữ, đối mặt với Ninh Đạo Kỳ không thêm truy kích, càng là đoán được là bận tâm bích tú tầm mặt mũi. Tịch Chính Tiên yếu ớt thở dài, tình hình như thế, đối luôn luôn mắt cao hơn đầu ngài mà nói, nơi nào sẽ cho phép chính mình nhờ bao che tại nữ nhân phía dưới, dù là người này là thê tử của mình, liền lựa chọn lại một lần nữa rời đi. Nếu nói lần này rời đi, là ý thức được bản thân không đủ, muốn đi bổ khuyết cái gì tâm pháp bên trên sơ hở, cái kia không khỏi quá đem ngài xem thường. Ngài chính là muốn hướng chính ma hai đạo, hướng toàn bộ thiên hạ chứng minh chính mình hùng tài vĩ lực, càng muốn hướng tâm yêu thê tử chứng minh. Biến thành Thạch Chi Hiên thế tử, là một kiện có thể không gì sánh được kiêu ngạo cùng tự hào sự tình. Thế là, liền lưu lại có thể tung hoành chính ma hai đạo cái thế tuyệt học bất tử ấn pháp, bởi vì vật này là ngài cho rằng giá trị tối cao, có thể nhất để người nhận đồng đồ vật, liền đem nó với tư cách trượng phu có thể đưa cho thê tử lễ vật tốt nhất. Tiếp lấy ngươi liền ra làm quan, thành đại tùy kinh lược Tây vực, tại mấy năm ở giữa tung hoành ngang dọc, mẹ gà chồng dưới. Lại lấy bản thân kinh lược Tây vực thành công kinh nghiệm, thuyết phục Tùy Dương đế áp dụng một cái loại gần với đánh bạc thủ đoạn, sắp đổ cả nước binh lực làm một trận hoa lệ biểu thị công khai. Chớ cầu không đánh mà thắng địa bức giảm cao câu ly. Nếu như thắng, từ đó thiên hạ thái bình, tứ hải hữu binh, lúc đó đại tùy tranh thủ mặt hạt, chiêu an khiết đan, hấp dẫn bách tể cùng tân la, cao câu ly đã là hoàn toàn một mình tác chiến, thắng lợi tựa hồ chỉ ở trước mắt. Nhìn chung toàn cục, ngại như thế hành động, phần lớn không phải cho người trong thiên hạ nhìn, chỉ là muốn nhường Âu Yếm thê tử nhìn thấy, cảm thấy nàng không phải một mực đang nghĩ lấy như thế nào mới có thể nhường thiên hạ đại trị sao, vậy liền mang về một cái international nỗ hoát triều bái thái bình thịnh thế tặng cho nàng. Đáng tiếc trận này nguyên bản đã là đi trăm dặm người nửa 90 huy hoàng viên trình, qua trong giây lát biến thành vừa ra nhận hết thế nhân giễu cợt náo kịch. Mấy năm chi công, hủy hoại chỉ trong chốc lát, ngài tất nhiên là hiểu rồi thắng làm vua thua làm giặc lý lẽ, dù là lại vì kiêu ngạo người quật cường, gặp tình cảnh này, trong lòng dâng lên ý niệm đầu tiên chỉ sợ cũng chính là về nhà. Trong nhà, sẽ có một cái đã hiểu mình người, sẽ có một viên đã hiểu lòng của mình. Nhưng mà về đến nhà, chạm mặt tới lại là trong mắt tràn đầy oán hận nữ nhi, cùng một tòa băng lãnh phân mộ. Từ nay về sau, tất cả mọi người cho rằng Tả Vương đến rồi, từ hàng tính trai người vậy cho rằng ngài tẩu hỏa nhập ma, mới có thể đối Linh Đạo Kỳ e ngại không thôi. Tịch Chính Tiên bên cạnh mắt nhìn về phía đã là một mặt hung ác nham hiểm Thạch Chi Hiên. Chỉ có ta hiểu rồi, ngài xưa nay không sợ trên đời này bất luận kẻ nào, chỉ là không dám đối mặt chính mình thôi. Khi biết Bích Tú Tâm bỏ mình về sau, vốn nên bổ thiên các tâm pháp chiếm cứ thân tâm của chính mình, từ đây lại không làm người thế gian bất cứ tia cảm tình nào mà thay đổi, nhưng bởi vì Thạch Thanh Tuyền tồn tại, cái này ngài cùng Bích Tú Tâm ở giữa câu chuyện đã từng chân chính tồn tại ở trên đời này duy nhất người chứng kiến. Vừa nghĩ tới nàng, vừa thấy được nàng, liền dẫn đến không giờ khắc nào không tại chạm đến trong lòng mình một số vốn là phải làm quên được chuyện cũ. Hắn thản nhiên nói, xưa kia ta hướng vậy, Dương Liễu lưu luyến, nay ta đến nghĩ, mưa tuyết phi phi. Thạch sư, dù là ngài đạt được cây cầu kia Hạ Dương công bảo khố bên trong Tà Đế xá lợi, sứ chính mình công lực phục hồi, thì phải làm thế nào đây? Ngài tâm, ngài tình, cũng không thể nhường ngài đạt đến đương thời võ đạo chí cao chi cảnh, truy cứu nguyên nhân, chính là ngươi từ đầu đến cuối cũng không từng khám phá. Nếu như triệt để khám phá tình một chữ này, ngươi quyết định sẽ không tẩu hỏa nhập ma, phân hóa ra hai mặt, chỉ vì võ công là người sáng tạo, người há lại sẽ bị võ công khống chế. Cho đến ngày nay, ngươi đều chưa từng khôi phục, bất quá là trong lòng vẫn như cũ có tích tụ, là ngài không muốn quên, không muốn quên. Càng là trong lòng hận yêu đan sen, không cách nào quên, từ đó một mực tại dậm chân tại chỗ. Tịch Chính Tiên tâm niệm khẽ động, một cố để người lông tơ chắc dựng thẳng, câm như hến khí cơ bao phủ tại Thạch Chi Hiên trên thân. Ngài muốn đạt được Tà Đế xá lợi, không phải muốn lợi dụng xá lợi ẩn chứa lịch đại Tà Đế nguyên tinh đến tăng tiến công lực, mà là muốn dùng mấy cái này cái thế hung ma nguyên tinh bên trong giống như ngàn vạn đoan hồn lấy mạng ngoan tuyệt hung lệ chi khí, đến thúc đẩy bản thân hai mặt hợp nhất. Cũng chính là dùng cái gọi là tà ác một mặt thôn vệ tốt bụng một mặt, nhưng mà ngươi cuối cùng sẽ phát hiện, cái gì tốt bụng tà ác, cũng chỉ là ngươi lòng đang quay phá thôi, dù là hai mặt hợp nhất, lại có thể thế nào? Vô luận ngài lại cố gắng đi quên mất, có một ít sự tình, có một người, nhưng vẫn là lại ngoan cường mà lưu tại trong lòng ngài, vung đi không được. Trong nháy mắt, Thạch Chi Hiên vẻ mặt không ngừng biến hóa, quanh thân khí cơ cũng theo đó không ngừng chập trùng. Nhưng lại tại mấy hơi thở, hắn khí cơ hiện hiện tròn đủ tâm ý, trên thân lại xuất hiện nổi bật siêu phàm, nói không hết lỗi lạc không đản, tiêu sái tự nhiên khí độ, loan thoáng lại thấu triệt một cỗ tà khí lâm nhiên. Thạch sư, lấy ngài tâm tính, coi như ta đem đạo tâm chủng ma đại pháp đưa cho ngài, sợ là càng phải tẩu hỏa nhập ma, cần biết đạo tâm cùng ma chủng đều cùng bản thân tâm cảnh cùng một nhịp thở, là bằng vào ta nhường ngài công lực phục hồi, cũng coi là báo đáp hai năm dạy bảo tri ân. Làm Tịch Chính Tiên thân hình hư huyễn bất định, đem giống như bọt nước giống như biến mất thời điểm, bỗng nhiên ngẩng đầu, nói nhỏ: "Chẳng biết tại sao, ta không hiểu cảm giác được trong thiên địa tồn tại một cỗ thâm trầm ác ý." Hắn bật cười lắc đầu, liền biến mất ở tại chỗ, lưu lại Thạch Chi Hiên trong mắt mang theo vẻ phức tạp đứng tại chỗ. Chỉ cảm thấy cái này ngày xưa chính mình tọa hạ tiểu sa di, tâm cảnh tiến thêm một bước, lại là cảm nhận được một cỗ như có như không, siêu thoát trần thế mở mịt cảm giác, đổi có một cỗ hòa kỳ quang, đồng kỳ trần, ra nước bùn mà không nhiễm, lẫn lộn thế tục mà không dính hồng trần phi phàm tâm ý. Lập tức, Thạch Chi Hiên trong lòng xuất hiện một câu: "Thâm không lo lắng, muôn vật đều có thể giết." Nửa tháng sau, Đế Đạp Phong, Tịch Chính Tiên như vào chỗ không người lướt qua thất trọng môn, hơi chút buông ra cảm nhận, khóe miệng không khỏi dương lên, cảm nhận được một cô nói khí dấu Phật tính khí cơ. Từ hàng tính trai người, thật sự là đã ngoan cố, lại không thức thời, vì sao liền không thể giống tính niệm Tiền Tông giống như từ tâm, bần tăng thực không muốn giết nữ lưu hạ người a. Khi hắn âm thanh rộng truyền tứ phương, liền đem tất cả mọi người kinh động đi ra. Phạm Thanh Huệ dẫn một đám môn nhân đệ tử bên trong, đổi có một vị Nga quan Bắc mang lão nhân, giữ lại năm sợi râu dài, khuôn mặt tao nhã rằng dị, người mặc quan hậu cầm bảo, lộ ra hắn bản so với thường nhân cao thẳng thân hình càng là vĩ ngạn như núi. Lúc này, Sư Phi Huyên dẫn theo sắc không kiếm, vội vàng từ một ngôi lầu các bay vọt mà ra, hạ xuống Phạm Thanh Huệ bên người. "Vô thường, của ngươi tham thiền lễ Phật mấy chục năm, chẳng lẽ liền học được một bộ thị sắt thành tính, vô pháp vô thiên tính tỉnh?" Phạm Thanh Huệ lẫm liệt mở miệng. Tịch Chính Tiên mắt điếc tai ngơ, chậm rãi nói ra: "Chư vị, có biết cái gì gọi là cố nhân? Cái gọi là cố nhân, chính là sinh mệnh không nên xuất hiện người." Lời này vừa nói ra, Sư Phi Huyên thanh lệ như tiên tử tuyệt mỹ khuôn mặt, hắn mi tâm chỗ nhiều một cái điểm đỏ. "Phi Huyên." Phạm Thanh Huệ tay mắt lanh lẹ đỡ lấy Sư Phi Huyên về sau ngược lại thân thể mềm mại, nhưng lập tức phát hiện chính mình giáo dưỡng ra tới đồ nhi đã khí tuyệt bỏ mình. Toàn phái năm thiên đạo mà đi tiên chi nâng, rất tốt. Tịch Chính Tiên không nhanh không chậm mà nói: "Như vậy hôm nay, bần tăng năm thiên đạo mà thi bá chuyến đi, đưa ngươi trở cả nhà chu tuyệt, cũng coi là một thủ trả một thủ, nhân quả tuần hoàn." Chương 56, sát sinh vì hộ sinh, trảm nghiệp không trả người. Chương 56, sát sinh vì hộ sinh, trảm nghiệp không trả người. "Vô thường, ngươi không khỏi quá mức tàn nhẫn, ngươi cùng từ hàng tĩnh trai cùng thuộc Phật môn, có thể nào bất cận nhân tình như thế? Ngươi sở học Phật, liền chưa từng dạy ngươi nửa điểm từ bi chi niệm sao?" Ninh Đạo Kỳ trầm giọng nói: "Từ bi, tại cái này quần quận trong hồng trần, không phải chỉ nói lợi ích sao?" Tịch Chính Tiên mặt không thay đổi nói: "Đạo huynh, không nên đem tất cả mọi người xem như đồ đần, trong thiên hạ, trong bóng tối đều nói ngươi là Phật môn tay chân, đáp từ hàng tĩnh trai ba độ truy sát Tà Vương Thạch Chi Hiên, có thể nói là theo gọi theo đến. Nhưng sau lưng ngươi đạo môn, chỉ sợ sớm đã cùng Lý Đường đáp lời đi. Đừng nhìn những này đầu góc bị hư tính trai môn nhân thành Lý Đường lao tâm lao lực, nếu là Lý Đường thực sự thiên hạ, đại hưng sẽ chỉ là đạo môn." Thần sắc hắn bình thản, có thể đem võ công luyện đến cảnh giới như thế, hết lần này tới lần khác cam làm Phật môn xài chó, triệu chi tức đến, vung chi liền đi, cỡ nào tiên phương giả đảm, hắn còn vì trung thổ đệ nhất cao thủ, đạo môn đại tông sư. Tịch Chính Tiên giọng nói dừng lại, nói nhỏ: "Trong thiên hạ, thật sự là khắp nơi trên đất đều có bẻ lũ su nịnh tính toán, đạo Phật ma đều không ngoại lệ, nếu như đều đem ý nghĩ đặt ở luyện võ bên trên tốt bao nhiêu, thiên hạ sợ là quyết định không chỉ là tam đại tông sư." Đã thấy Tịch Chính Tiên trong lúc nói chuyện, từ hàng tinh trai người nhao nhao ngã xuống đất, đều bị như thực chất, vô cùng bất nhập tinh thần dị lực hóa thành châm mang xuyên thủng mi tâm, ăn nghỉ bất tỉnh. "Nếu nghĩ đi thiên đạo, lúc có xuất sắc tuyệt luân, đánh đâu thắng đó thực lực, ngươi trở lấy sắc làm vui vẻ cho người, dĩ mạo hầu người, lại quan Phật môn danh tiếng. Đồ chi làm sao, bần tăng đành phải đại khai sát giới, mong rằng chư vị tạm biệt." Trong mấy mắt, trên trận người sống duy nhất chính là Ninh Đạo Kỳ. "Đạo huynh, từ hàng tinh trai đã diệt, ngươi còn muốn trợ các nàng?" Ninh Đạo Kỳ nghiêm nghị, không nghĩ chính mình chưa phản ứng kịp, Phạm Thanh Huệ bọn người liền gặp độc thủ, lúc này hiểu rõ, đối mặt vị này nếu như muốn giết hắn, chỉ cần một chiêu. "Vô thường, ngươi không hổ có ma Phật danh tiếng, nhưng có cần phải như thế ngoan tuyệt?" Tịch Chính Tiên không hề bận tâm mở miệng. "Bần tăng là không gần nữ sắc người xuất ra, như thế nào lại giống ma môn bình thường, để người lấy thân tứ ma, là lấy nhường tính trai môn nhân vô tri vô giác chết, chính là bần tăng lớn nhất nhân tử. Cái kia dám hỏi Phật huynh sau đó lại phải như thế nào?" Linh Đạo Kỳ ngưng trọng hỏi. Tịch Chính Tiên yếu ớt nhìn lên trời. "Đạo huynh có biết bần tăng cảnh giới, đã nhập nhân gian trí đạo, có thể phá toái hư không mà đi, có thể tại ta thần cảm giác giữa trời đất, lại cảm thấy cực lớn ác ý, chỉ cảm thấy một khi phá toái, liền có không lường được nguy hiểm. Nghe đồn chiến thần đồ lục là đến từ thượng cổ thời đại đạo gia trí cao vô thượng võ công huyền học, bên trong hẳn là có chút manh mối, mà nó ngay tại chiến thần điện bên trong, nhưng chiến thần điện có thể tự mình làm di động, từ đó cải biến vị trí, thẳng đến có cơ duyên người xuất hiện. Bần tăng vận khí luôn luôn không tốt, vậy thì chuẩn bị yên lặng chờ người hữu duyên mang ta đi tìm chiến thần điện, từ đó dò xét thiên địa chân tướng." Ninh Đạo Kỳ nghe vậy, kinh dị sau khi không khỏi vẻ mặt thư giãn, chỉ cần vị này ma Phật không còn bước vào trần thế, là một kiện đối tất cả mọi người tới nói đại hạnh sự tình. Bất quá bây giờ lời nói, bần tăng tuy nói không biết chiến thần điện tình huống cụ thể như thế nào, nói chung cũng có thể đoán được. Tịch Chính Tiên âm thanh trầm thấp. "Có người lấy thế giới thành ao, chuyên câu màu mỡ yêu kiểu cá lớn." Hắn không khỏi mỉm cười. Quả nhiên, vô luận địa phương nào, kẻ yếu chính là muốn bị ức hiếp, nếu như thiên hạ võ giả biết được cái gọi là phá toái hư không, bất quá là một cái hư ảo thành tiên làm tổ mộng đẹp, thật là tình lấy hà có thể. Nhất là đối những cái kia nhân vật phong hoa tuyệt đại mà nói, sợ là muốn đạo tâm khó giữ được đi. Phật huynh, ngươi lời này giải thích thế nào? Linh Ngạo Kỳ với tư cách đại tông sư đỉnh cao nhất nhân vật, tự nhiên đối cao hơn võ công cảnh giới có ý nghĩ, về phần phá toái hư không, phàm là có siêu tuyệt tư chất tự nhiên người, cái nào không hề nghĩ rằng. Tịch Chính Tiên thì tự mình hướng một tòa tàng thư lâu đi đến, lại vứt xuống một bản văn. Võ công của ngươi hắn thần tùy lấy trang tử cùng với môn đồ chỗ lấy nam hoa qua cái gọi là tiêu giao vô vi, thần du thiên địa, vô vi có triển vọng, huyền thông muôn vật. Ngàn vạn loại vô tận biến hóa quy hết về tám loại tinh nghĩa bên trong, chiêu thức tùy tâm sử dụng, hoàn toàn không có định pháp, như thiên mã hành không, không nhận bất luận cái gì trói buộc quy hạn, hắn huống giống như tiêu giao thừa vân, ngự khí phi long. Lại tám nhào chi tinh yếu ở chỗ một cái hư tự, hư có thể tức giận, vì vậy hư vô nghèo, thanh tịnh gây nên hư, thì này hư là thật, hư thực ở giữa, thái mặc dù trăm khác biệt, đơn giản đạo của tự nhiên, huyền diệu khó giải thích, bất luận lớn hay nhỏ. Nay cảnh võ công đã là thân người cực hạn, nhưng lại chưa từng thông suốt thiên địa, đạo huynh trở về luyện nhiều một luyện đi, hy vọng ngươi có thể có chỗ tiến bộ. Tương lai ta làm lâm thế, đây là sát sinh vì hộ sinh, trảm nghiệp không trảm người, nếu là thực lực không đủ, nhảy ra thiên địa bên ngoài, ngược lại là tại khổ thân, dứt khoát bẩn tăng cho người siêu thoát, không mất thượng sách. Liên mời đạo huynh hướng thế nhân tuyên bố, phàm là có phá toái hư không ý chí, đều có thể đến đế đạo phòng, nếu là có thể thắng bẩn tăng một chiêu nửa thước, phá toái hư không liền ở trước mắt. Đạo huynh vậy thuận tiện đem những này thi thể an táng tốt, bẩn tăng tâm tốt, không thể gặp người chết, nếu là thả một mũi lửa tất cả đều dương, không khỏi quá mức. Theo âm thanh dần dần tán đi, Tịch Chính Tiên thân ảnh vậy tiến nhập tàng thư lâu, chỉ còn lại có Ninh Đạo Kỳ một mặt khó tả đứng tại chỗ. Đêm tối, Tịch Chính Tiên khoan thai đứng tại mái nhà chỗ, tĩnh quan sáng chói đêm tối. Hắn tự lẩm bẩm: "Tứ đại ký thư, quả nhiên không thể so sánh nổi, Trường Sinh Quyết là chiến thần đồ lục quan sau cảm giác, Thiên Ma Sách là chiến thần đồ lục tin đồn cùng phòng đoán tập, Từ Hàng Kiếm Điện là Thiên Ma Sách quan sau cảm giác." Cũng chính là Địa Nhi từ Thiên Ma Sách thấy được phá toái hư không cùng tu luyện nội đan chi pháp, mà biến hóa ra tiên thai cùng tử quan chi pháp. Vậy thì trình độ nào đó tới nói, Từ Hàng tinh trai xem như trừ ra hai phái lục đạo bên ngoài ma môn thứ 9 chi nhánh tông phái. Đây cũng là vì sao toàn quyển điểm chương 13, lại lấy tính, trông coi, hư, vô vi chủ, truy nguyên, chính là từ đạo gia công pháp bên trong diễn hóa mà tới. Đạp phá tử quan, cũng bất quá là có được đến âm vô cực cảnh giới, nếu như muốn phá toái hư không, chỉ có đồng thời có được đến dương vô cực cùng đến âm vô cực cảnh giới, cả hai hợp lưu, âm dương hòa hợp. Tịch Chính Tiên mặt lộ vẻ nhẹ trào chi sắc, thầm nghĩ. Chẳng thể trách Từ Hàng tinh trai liền không ai phá toái hư không, thậm chí ngay cả đạp phá tử quan người không có. Giới này hậu thế có người đã đến như vậy cảnh giới, vẫn là dựa vào đạo tâm trùng ma đại pháp ma trùng tương trợ, Từ Hàng kiếm điện quả thực quá lạc. Cái gì không những tu kiếm, đổi tu thiên đạo, kiếm đạo tạm được, cũng liền tiên thai thông linh cảm giác còn qua đi qua, có thể lấy kiếm ấn tâm, một tia không lọt phản ánh tâm bên ngoài phát sinh tất cả, sinh ra có cực giai sức cảm ứng, có thể cảm ứng thấy chung quanh nhân vật hô hấp, nhịp tim, thậm chí da lông co vào. Võ công tinh túy chỉ là tiên thai bên ngoài hiện tiên hóa mà thôi, người tu hành cảnh giới càng cao, hình tượng càng lộ ra tiên hóa, xinh đẹp thiên tiên, phi phàm, cõi trần có khả năng có, vậy thì mới có thể đem trong thiên hạ nam nhân mê xoay quanh. Tịch Chính Tiên đôi mắt lưu chuyển. Bây giờ ta đạo tâm ma trùng tương hợp, đã hóa ra nguyên thần, làm bắt đầu lấy thần luyện thân, tại công thể hợp nhất chi đạo tiếp tục đi tới đích, về phần phá toái hư không, cậu đều không đi. Chương 57, muốn bước qua sâu kiến mà không giẫm chết nó, cái kia lực đạo thế nhưng là rất khó khống chế. Chương 57, muốn bước qua sâu kiến mà không giẫm chết nó, cái kia lực đạo thế nhưng là rất khó khống chế. 10 năm sau, thiên hạ thế cục dần dần sáng tỏ, lên tiên thiên hạ tuy là chia năm xẻ bảy, nhưng không có thành tựu người chúng, có tư cách cân vương giả quả, đại giang phía nam không ngoài Tiêu Tiện, Lâm Sĩ Hoành, Thẩm Pháp Hưng, Tống Việt tứ đại thế lực. Phương Bắc chư hùng bên trong, Lý Việt, Tiết Cử phụ tử, Lương Sư Đồ, Vương Thế Sung, Lưu Vũ Trụ, Từ Viên Lãng, Lý Mật bọn người, chỉ có Lý Đường, Vương Thế Sung, Lý Mật có thể chịu được xem xét. Bây giờ Lý Đường độc bá phương Bắc, khấu trọng lực lượng mới xuất hiện, lại được Tống Việt tương trợ, thành Nam Bắc đối lập chi cục, bất quá bởi vì Phật môn tổn thất nặng nề, ma môn lại bị thế nhân gọi ma hậu loan loan nhất thống, bắt đầu sống chết mặc bây. Liên dẫn đến Lý Đường tại cùng khấu trọng thiếu soái quân đối lập hạ liên tục bại lui, phải biết nguyên kịch bản bên trong Lý Đường không chỉ có đến Phật môn dốc túi tương trợ, cũng có ma môn cùng đạo môn trong bóng tối trợ lực, lại thêm lại có một cái cản trở tồn tại, mới khiến cho Lý Đường thành công nhất thống thiên hạ. Hiện nay tình huống đại biến, cũng không biết khấu trọng là khí vận hợp nhất viên mãn, vẫn là nội tâm cừu hận khiến cho hắn động lực tràn đầy, lại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ từng bước xâm chiếm Lý Đường, cũng liền thời gian hơn một năm, vẫn đúng là nhường hắn được thiên hạ, lập quốc đại chu, đăng cơ xưng đế. Một ngày này, một vị khôi ngô tuấn tú mà không rảnh, dày đặc mà sinh huy, thần thái mà tung bay, trầm tĩnh mà u buồn cầm đao nam tử leo lên bây giờ đã hóa thành cấm địa đế đạo phong. Cái thấy hiện tại đế đạo phong, có lẽ là ít có người tới, lại chưa từng có người quản lý nguyên cớ, khó tránh khỏi có chút rách nát, còn bởi vì cỏ dại rậm rạp, càng lộ vẻ tịch mịch lạnh lùng. Không bao lâu, trên quảng trường, cầm đao nam tử trông thấy một vị người khoác màu trắng tăng y liễu, tóc dài tới eo thanh niên tuấn mỹ khoan thai đang ngồi ở trên mái hiên. Hắn trước tiên mở miệng: "Ta từng đối Phật đạo hai nhà tư tưởng dưới qua một phen khổ công, cái trước cảnh giới tối cao là niết bàn, cái sau là ban ngày phi thăng. Phật gia trọng tâm, lập địa thành Phật, đạo gia luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thân hoàn hư, luyện hư hợp đạo, đem bản thân coi là vượt qua khổ hải bảo bệ, bị Phật gia không rõ hắn nghĩa người cơ làm thủ thi quỷ, trên thực tế đạo gia ban ngày phi thăng cùng Phật môn tức thân thành Phật giống như dị thực một. Đạo gia tu đạo quá trình cơ thể và đầu óc đều xem trọng, Linh Đạo Kỳ tuy là đạo gia đại biểu, thực biểu đạo Phật hai nhà chi trưởng, cho nên hắn tán thủ tám nhào coi trọng đạo ý thiên cảnh, siêu việt thế tục giống như võ học. Mà Phật huynh ngươi khí cơ tròn đủ lại lộ ra khuyết điểm, quanh thân lại có một cô ý vị, chính là âm dương quy tâm, muôn vật bản ngã, hoa nở hoa tàn, đều là hoàn mỹ, đến tận đây thần thông tạo hóa, thiên hạ quy tâm, quan thế gian mọi việc đều là tạo vật tác dụng ý, duyên phận tự nhiên, duy tâm duyệt thiên nhân hợp nhất chi diệu cảnh. Không chỉ có như thế, còn từ trong ra ngoài phát ra một loại thần ý hợp dòng, biến hóa vô tận thâm trầm mà tính. Tịch Chính Tiên nghe xong, vui vẻ nói ra. Bên trong ba cái, một là như thế đầy hứa hẹn chính là bần tăng lấy Phật gia nghĩa lý sáng tạo võ học, một là bất bại kinh hợp rất nhiều võ công tuyệt học mà thành, ba thành ma môn chí cao chi pháp, chính là đạo tâm chủng ma đại pháp. Trước đây ít năm bần tăng lại lấy được hoàn thành thiên ma sách khó tránh khỏi có chút cảm ngộ, mới có hiện nay một tia thần ngoại ý muốn lộ ra. Hắn đột nhiên cười một tiếng. Thiên đao Tống Quyết, ngươi không hổ là có thiên hạ đệ nhất đao thủ danh tiếng, khó trách từ xuất đạo đến nay chưa hề hưởng qua thua trận, lại từ đánh bại Bá Đao Nhạc Sơn tên trấn thiên hạ về sau, dù cho ma môn cao thủ xuất hiện lớp lớp, vẫn phải ngoan ngoan tránh đi Tống Việt phạm vi thế lực chỗ linh nam một vùng. Bất quá bần tăng nghe nói Tống Việt chủ một số thú vị, nói ngươi cùng từ hàng tĩnh trai trai chủ Phạm Thanh Huệ mến nhau, nhưng không thể kết hợp, dẫn đến mãi cho đến trung niên mới cưới xỉu nữ làm vợ. Đối với cái này mười phần nghi hoặc, vì sao Tả Vương như thế, ngươi vậy như thế, đều bị tình một chữ này dây dưa, không được quên, chẳng lẽ không có tình, người cả đời này đều đem không thú vị buồn thể. Bần tăng một mực thờ phụng một cái đạo lý, đó chính là vừa thấy đại yêu, đơn giản là thấy sắc khởi ý, lâu ngày sinh tình, bất quá là cân nhắc lợi hại, cái gọi là đến già đồ bạc, cũng đều chỉ là thói quen mà thôi thôi. Ngay cả bề ngoài vẻ đẹp, tơ tình chi niệm đều tham nộ không thấu người, làm sao lấy đạt đến đạt võ đạo đỉnh cao nhất. Hắn ở trên cao nhìn xuống nói. Vậy thì, Tống Thế Chủ, ngươi lại có hay không khám phá tình đóng? Tống Khuyết ánh mắt như đao khiếp người, nhà tâm thanh mở miệng. Từ Tống Mô lấy vợ sinh con về sau, liền khám phá tình ý chi niệm, từ đó chuyên về phần võ đạo, truy cầu bỏ đao bên ngoài, không có vật gì khác nữa, đến đao sau đó quên đao đao đạo chi cực. Tịch Chính Tiên khẽ cười một tiếng, nhìn từ trên xuống dưới hắn. Ha ha, càng là không có được, càng là nhớ mãi không quên, mà đã mất đi, lại lại thường thường tưởng niệm. Ngươi nếu thực phá tình ý chi niệm, liền sẽ không cố ý đi cưới một cái xử nữ, cũng sẽ không trở đối với mình thực lực có năm chắc về sau, tới này đế đạo phong. Tình một chữ này, quả nhiên nhất là khó giải, nhưng bần tăng là cái người xuất gia, đối với chuyện này là một điểm cảm động lây đều không có, chẳng qua là cảm thấy thú vị, làm cho người ta bật cười mà thôi. Hắn nói đến đây, không để ý Tống Khuyết càng thêm trang nghiêm vẻ mặt, thân hình biến ảo, đứng tại trong sân rộng, chắp tay nói. Nghe nói Tống Việt chủ Thiên Đao Tám Quyết là lấy bản thân nắm giữ Thủy Tiên Đao nhu hòa linh xảo đặc tính sáng tạo Tám Quyết đao pháp, mỗi quyết 10 đao, chung 80 đao, không biết hôm nay là có hay không được thứ chín quyết. Lúc trước Ninh Đạo Kỳ vì sao có thể còn sống đi xuống đế đạo phòng, trừ ra là cảm thấy hắn chưa hề khai sắc giới, lại tu luyện đến đại tông sư cảnh giới, cảm thấy 10 phần mới lạ bên ngoài. Càng nhiều hơn chính là bần tăng sau này muốn ở lâu đế đạo phòng, nếu là nơi đây quá mức huyết tinh, khó tránh khỏi không đẹp, vừa vặn liền thiếu một cái rửa sạch thu thập tàn của người. Mà ngươi lời nói, nếu như muốn theo bần tăng độc thủ, hắn ánh mắt tĩnh mịch, không nhẹ không nặng giảng đạo. Muốn bước qua sâu kiến mà không giẫm chết nó, cái kia lực đạo thế nhưng là rất khó khống chế. Tống Khuyết ngửa mặt lên trời cười nói, Tống Mô đao pháp là từ lớn nhỏ huyết chiến bên trong rèn luyện ra tới giết người đao pháp, ngươi không chết thì là ta vong, lại đã đến đế đạo phòng, liền ôm lấy vô sinh vô tử, không thắng bại chi niệm. Tịch Chính Tiên hứng hở mở miệng, vô sinh vô tử. Nghe tới đây chính là bỏ đao bên ngoài, không có vật gì khác nữa, chỉ vì nếu có sống chết thắng bại, trong lòng có vật, vậy liền rơi xuống tầm thường. Đến, xuất đao đi, nhường bần tăng kiến thức một phen thiên đao phong thái. Tống Khuyết về sau dò xét tay chậm chạp mà ổn định, mỗi một phần mỗi một tấc di động bảo trì tại cùng một tốc độ xuống, tốc độ kia cân đối không thay đổi, quanh thân ẩn chứa một cỗ hàng thường không thay đổi bên trong thiên biến vạn pháp ý vị. Làm nhận lại đao động tác tiến hành đến không nhiều một ly, không gần một nửa điểm trung đoạn một sát na kia, hắn phút chốc gia tốc, lấy mắt thường khó xem xét kinh người thủ pháp, đột nhiên nắm lấy chôi đao. Khanh một tiếng, thủy tiên đao ra khỏi vỏ. Trong khoảnh khắc, lớn như vậy quảng trường không khí ngưng kết, dường như thiên địa sinh cơ tử khí toàn tập bên trong đến lưỡi đao chỗ, thủy tiên đao lấy không mang lên bất luận cái gì âm thanh xé gió, chưa phát giác nửa điểm đao khí tư thế, bổ về phía Tịch Chính Tiên. Đang, Tịch Chính mắt dọc ra vừa nhấc, không mang theo bất luận cái gì khói lửa vươn hai ngón tay, lại sinh sinh kẹp lấy lưỡi đao, nói: "Thiên có thiên lý, vật có vật tính, để ý pháp không phải là không tồn tại, chỉ là chỉ có đem để ý pháp khống chế, mới giống mổ bò bảo đinh, là lấy như không phải là không tại, mà là đã tiến vào hoàn toàn thành thạo cảnh giới, đây là đến như sau quên như, đúng phương pháp sau quên pháp." Đồng lý, ngươi dùng đao nặng nhất đao ý, nhưng nếu có ý, liền sẽ có dấu vết, nếu là vô ý, thì làm thất lạc, là lấy khẩn yếu nhất là đang vô tình hay cố ý ở giữa, nghĩ đến thiên đao chi quyết, tận nơi này bên trong. Hắn tỏ vẻ ra là tán dương bộ dáng. Đao pháp đủ tuyệt, đao ý không kém, nên được thiên hạ đệ nhất đao thủ thanh danh tốt đẹp, nhưng đối với bần tăng mà nói, cuối cùng vẫn là kém không ít. Dứt lời, gảy nhẹ lưỡi đao. Khen. Đột nhiên, Tống Khuyết cánh tay nổi gân xanh, chỉ cảm thấy cái kia gõ nhẹ đao phong chỉ kình như là trong biển rộng quần quần sóng lớn, lấy thao thao bất tuyệt, giả dích không ngừng hung hãn chi thế, đánh thẳng tới, sứ chính mình không được ngăn cản, không cách nào ngăn cản. Hắn hai chân bỗng nhiên sa vào sàn nhà bên trong, lại tựa như thủy ngưu cày điệu bình thường, nhanh chóng rút lui 20-30 trượng. Chương 58, đáng tiếc, vẫn như cũ còn kém xa làm đấy. Lại là thứ ba, cầu truy đọc, chương 58, đáng tiếc, vẫn như cũ còn kém xa làm đấy. Lại là thứ ba, cầu truy đọc. Tống Khuyết cầm trong tay trường đao cắm vào phía dưới mới dừng lui lại chi thế. Chốc lát, hắn im lặng đứng thẳng, hai mắt kỳ quang đại thịnh, ngắm nhìn đặt trước ngực thủy tiên đao, giống như nhập định lao tăng. Trong chớp mắt, trên quảng trường xuất hiện xé rách không khí oanh minh thanh âm, cái thấy Tống Khuyết hóa thành như thiểm điện cầu vồng, vung đao mà tới. Tịch Chính Tiên vẫn như cũ thong dong bình tĩnh, hai ngón tay hóa bàn tay, hướng xuống để ép, lập tức tại quanh thân nhấc lên cao càng mười trượng nguy nga khí tượng. Ầm. Tống Khuyết một đao bổ vào khí tượng phía trên, giống như lá cây rơi xuống tại bình tĩnh nước hồ phía trên, chấn động ra thoáng qua tức thì gần sóng. Hắn thấy đây, ánh mắt ngưng thực, thủy tiên đao mỗi một bộ phận đồng đều biến thành chế địch hóa địch công cụ, lấy chôi đao, thân đao, chôi nhóm, đến hồ bất luận cái gì làm cho người không chút suy nghĩ qua phương thức, không ngừng chém vào khí tường các nơi. Mật như mưa rào, không khe hở không vào, thủy ngân chạy vậy công kích, vẫn không thể nào tìm được khí tường điểm yếu, đang lúc Tống Khuyết khí lực tổn hao nhiều lúc. Tịch Chính Tiên bàn tay xoay chuyển, lòng bàn tay hướng lên, nhẹ nhàng hướng phía trước vừa mới đẩy. Nguy nga khí tường phút chốc hóa thành lít nha lít nhít trầm mang, lấy mênh mông quần quần chi thế hướng Tống Khuyết lật út mà tới. Oeng. To như vậy quảng trường thật giống như bị máy ném đá oanh tạc bình thường, khắp nơi đều lộ ra rách tung tóe, mà Tống Khuyết bản năng lấy một đao tâm ý, liên tiếp chém nát châm mang hóa thành sông lớn sóng lớn. Chợt, tiếng thở của hắn như là sa lậu trung hạt cát, rất nhỏ mà gấp rút, lộ ra không cách nào che giấu mọi mệt. Cách đó không xa, Tịch Chính Tiên nghe Tống Khuyết gấp rút mà nặng nề tiếng hít thở, hờ hững nói: "Tống thiết chủ, bần tăng lại cho ngươi một đao cơ hội, nếu vẫn như thế không tốt, vậy liền không có cần thiết tiếp tục nữa." Tống Khuyết nghe xong, khôi ngô tuấn tú vô cùng tuấn vi dung nhan hồng quang vừa hiện tức liễm, lúc này còn trong vỏ đao, khuôn mặt cùng tay đều là rủ xuống, đột nhiên, không biết làm sao lại cho người ta một loại thiên địa đục kết hợp một. Khoan thai sinh ra có pháp là địa giới, không cách nào là thiên địa, có pháp bên trong hàm ẩn không cách nào bên trong hàm ẩn có pháp huyền diệu khí cơ. Một cách tự nhiên sinh ra một cỗ hỗn hợp thiên địa, khổng lồ vô cùng khí thế, lại để tiết hồng chi thế hướng Tịch Chính Tiên đè xuống. Khen. Tống Khuyết lần nữa xuất đao, một đao kia ngụ nhanh hơn chậm, đại xảo nhược quyết, mặc dù không thấy bất kỳ biến hóa nào, nhưng thiên biến vạn hóa đều ở trong đó, như thiên địa chi vô tận, như vũ trụ không có tận cực. Tịch Chính Tiên thấy thế, trên mặt bộc lộ vẻ mặt vui vẻ, lại cứ như vậy đứng tại chỗ, xinh xinh nhìn xem mình bị một đao kia xẹt qua cái cổ. Tống Khuyết lông mi khẽ nhíu, phát hiện kỳ lạ, chỉ thấy Tịch Chính Tiên thân hình tán loạn, như mây khói tản ra, lại xuất hiện tại Tống Khuyết phía sau. Mà đã cùng thiên địa quán thông tương liên Tống Khuyết, dường như đạt đến không cách nào mà có pháp mà không cách nào đao đạo chi cực, đao đao ở giữa cũng có thể hồi khí bảo trì khí lực vĩnh viễn không suy kiệt, nhanh chóng lại mãnh liệt lại hướng Tịch Chính Tiên bổ tới. Nhưng mà Tịch Chính Tiên lại như một đạo huyễn ảnh, nhường Tống Khuyết một đao kia phách không. Trong nháy mắt, trên quảng trường xuất hiện mấy trăm đạo như thật như ảo, giống như thực chất thân ảnh, đều là mang theo giống như cười mà không phải cười nụ cười nhìn xem Tống Khuyết. Tống Khuyết trên mặt vô tư vô niệm, đắm chìm trong sâu nhất định cảnh bên trong, cả người tản ra vật ngã lương vong ý vị. Lúc này lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế bổ về phía tất cả thân ảnh, theo phần đông thân ảnh huyễn sinh tiêu tan, Tống Khuyết khí cơ cũng theo đó biến hóa, lấy không dự không hủy, không trệ tại vật chi tâm cảnh, xứ mỗi một đao có khi long phi cửu thiên, khi thì rắn ẩn dưới đất sâu, có thể nói là biến hóa vô tận. Thiên tuy không hạ, nhưng người có hạ, Tống thiết chủ, ngươi chi đao đạo, bần tăng tận đến vậy. Tịch Chính Tiên âm thanh từ bốn phương tám hướng vang lên. Đến đao sau đó quên đao, đam chiêu sau là quyết niệm, như thế đao pháp có thể xưng đặc sắc. Thanh âm của hắn hơi ngừng lại, sâu kín nói: "Đáng tiếc, vẫn như cũ còn kém xa lắm đấy." Dứt lời, ngoài sân rộng chủ điện trên mái hiên xuất hiện một đường như mũi tên trầm mang, hô hấp ở giữa, nó chui vào Tống Khuyết nơi ngực. Phốc. Tống Khuyết phun ra một miệng lớn máu tươi, đạo này trầm mang giống như là đẻ chết lạc đà cuối cùng một cây dâng dạng, lập tức nhường hắn quỳ gối quỳ xuống đất, nếu là không trường đao trong tay chẻo trống, sợ là đã sủi lơ trên mặt đất. Hắn miệng lớn thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn về phía chủ điện trên mái hiên, vẻ mặt không khỏi trì trệ, ngay sau đó nhìn về phía xung quanh, vẻ mặt càng lộ ra phức tạp. Lại là thấy Tịch Chính Tiên như chính mình ngay từ đầu nhìn thấy tình hình như thế, cứ như vậy tự nhiên tự tại ngồi tại trên mái hiên, mà vốn nên là rách dưới quảng trường, cái nhìn thấy răng khắp nơi vết đao, còn có chính mình phun ra tươi đẹp mà chói mắt vết máu. Tại thế này, Bần tăng lấy âm nhập đạo, không chỉ có luyện được một thân quỷ dị kỳ quyển pháp, đổi vận dưỡng ra cường hành vô cùng lực lượng tinh thần, sau đến đạo tâm trùng ma đại pháp lại cực lớn tăng cường lực lượng tinh thần, đổi có thể đem đầy đủ phát huy ra. Theo thần lớn mạnh, khí cùng tinh vậy từ từ kéo lên đến đỉnh cao nhất, ba cái hợp nhất, sứ lực lượng tinh thần càng thêm nhưng sợ. Tống thiết chủ, 10 năm đến nay, ngươi có biết lớn như vậy đế đạp phong một ngọn cây cỏ, cho dù là một hạt cát bụi, đều bị bần tăng xâm nhiễm đấu. Ngươi bước vào đế đạp phong bước đầu tiên, thứ năm cảm giác cùng tâm thần đã bị bần tăng khống chế. Ngươi chỗ thấy, cũng tận là bần tăng muốn cho ngươi thấy, vậy thì ngươi làm sao có thể thắng bần tăng? Tống Khuyết không lưu loát mở miệng. Vô thường, ngươi như vậy võ công, chỉ sợ sẽ là thiên nhân phía trên cảnh giới. Vì sao không bước ra thiên hạ võ nhân đều hướng tới một bước cuối cùng? Đế đạp phong là bần tăng chế tạo ra độc thuộc về mình tiểu thiên địa, Tống Việt chủ làm sao biết đương kim cái này thiên địa không phải là người khác chế tạo ra tới? Tịch Chính Tiên vẻ mặt bình thản. Ngươi bất kể hậu quả liên tục bổ bần tăng mấy trăm đao, đã gây mất tâm mạch, đều sẽ tuyệt lực mà chết. Bất quá mới vừa có bần tăng lưu tại ngươi trong cơ thể chân khí, cũng là có thể để ngươi sống thêm một hai năm, như thế cũng coi là ta đối Tống Việt chủ đao đạo chi cực nhận đồng. Nói xong, trên mái hiên thân ảnh nhàn nhạt tiêu tán. Sau ba tháng, Trường An, hoàng cung, một cái 30 mấy nữa, toàn thân lộ ra vũ dũng kiên nghị, bá khí tự nhiên nam tử, nhìn mặc dù vẫn như cũ khôi ngô tuấn tú mà không rảnh, nhưng khí thế không còn lúc trước hùng hồn Tống Khuyết, không khỏi thở dài một hơi. Phiệt chủ, cái kia ma Phật coi là thật khủng bố như thế, liền ngay cả ngươi đều không cách nào cùng hắn tiếp vài chiêu. Hắn sợ là đã vượt ra người khái niệm, đặt đến không lường được chi cảnh, giống như không đáy vực sâu, mênh mông chi trời cao, để người khó mà đối đầu. Tống Khuyết trịnh trọng nhắc nhở nói: "Ta sở dĩ tới tìm ngươi, chính là muốn nhắc nhở ngươi, ngươi bây giờ quyết định không thể đi đế đạp phong, cần biết ngươi không còn là cái gì Dương Châu tiểu lưu manh, mà là đại chu khai quốc hoàng đế, vai kháng thiên hạ an nguy của bách tính, không thể chỉ chú ý khí phách, lộ mang làm việc. Ta cùng tiểu lăng từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, tình như thủ túc, ta sở dĩ có hôm nay, chính là vì tìm hại chết tội của hắn khôi hung thủ." Khấu Trọng trong mắt toán giận chi sắp thoáng qua tức thì, lại nói: "Phiệt chủ, tiểu lăng thủ ta sẽ đi báo, đồng dạng, thiên hạ ta cũng sẽ không để ý, chờ thời cơ chín muồi, ta cũng không tin chỉ dựa vào ma Phật lực lượng một người đỡ được ta Đại Chu Bình Phong. Hắn giọng nói quyết tâm, cùng lắm thì liền đem Đế Đạp Phong sát bằng. Mặc kệ ngươi là có hay không muốn đi báo thủ, đều muốn ghi nhớ, không nên nhường thiên hạ lại loạn. Bây giờ người Hán biến thành nhất thống thiên hạ hoàng đế, quả thực là kiếm không dễ. Ngàn vạn bình minh dân chúng cũng đối Thái Bình thịnh thế chờ mong đã lâu. Tống Khuyết nói ra lần này khuyên bảo lời nói, liền cất bước ra khỏi phòng. Cái Lưu Khấu Trọng trong phòng im lặng không nói. Chương 59, Bần tăng chẳng qua là một cái phổ thông cầu đạo người, lại là thứ ba, cầu truy đọc. Chương 59, Bần tăng chẳng qua là một cái phổ thông cầu đạo người, lại là thứ ba, cầu truy đọc. 3 năm sau, Đế Đạp Phong. Tịch Chính Tiên đợi tại Tàng Thư lâu, nhàn nhã đọc sách thời khắc, đôi lông mày khẽ nhúc nhích, dường như cảm giác được cái gì, như một hơi gió mát biến mất tại hồ ghế bên trên. Dưới chân núi, đứng đấy một cái niên kỷ tại hơn 20 ở giữa nam tử. Hắn tướng mạo thanh kỳ đặc dị, mặt rộng mà trưởng, cao rộng thái dương cùng bên trên túi cái cầm làm cho người có hùng vĩ cảm nhận. Hai mắt mũi miệng cũng có một loại dùng đá hoa cương điêu đục ra tới hùng hậu hương vị, thon dài con mắt mang theo nụ cười trào phúng, đã khiến người cảm thấy hắn bất cần đời bản tính, lại kiêm hữu xem thường thiên hạ chúng sinh, tiêu ngạo tự phụ. Tịch Chính Tiên không nhanh không chậm xuất hiện ở đây mắt người trước. Ma Phật vô thường, ngươi đạo tâm trùng ma đại pháp ngược lại là có khác một phen hương vị, hắn hung ác chỗ, so với hướng nào đó còn phải cao hơn 3 phần. Có lẽ là bần tăng sinh ra liền long đong, trải qua lại lộ ra như vậy một lời khó nói hết, đến mức luyện đạo tâm trùng ma đại pháp trong lúc vô tình liền hóa thành bần tăng hình dạng. Hướng Vũ Điển nhìn chăm chú Tịch Chính Tiên, nói: lấy vo công của ngươi tu vi, vậy đã có thể phá toái hư không, khó trách dám để cho Ninh đạo kỳ thả ra lời nói nếu ai còn hơn ngươi, liền có thể phá toái hư không. Hắn nói đến đây, không khỏi bật cười. Không nghĩ tới ta đang chuẩn bị phá toái hư không mà đi thời điểm, có thể gặp được ngươi loại này gì mới, ngươi đã qua đạt tới cảnh giới như thế, làm sao lại không nghĩ mau mau rời đi cái này thiên địa. Tịch Chính Tiên khỏe miệng ngậm lấy cười. Bần tăng nghe nói Trúc Ngọc Nghiên sư tôn cũng phải cân hướng thí chủ một tiếng sư thúc, tính được sợ là có hơn 200 tuổi, công lực chỉ sợ vậy đã sớm có thể phá toái hư không, như vậy vì sao không sớm đi rời đi cái này thiên địa đâu? Hướng Vũ Điển tuấn nổ gương mặt hiện hiện một vòng cười khổ. Xem ra ngươi vậy đã nhận ra cái gì, ai có thể tưởng tượng được, vốn nên là đại cơ duyên phá toái tiến hành, vụ trộm lại ẩn tàng không được nói rõ đại khủng bố. Tịch Chính Tiên ngước mắt nhìn lên trời. Hướng thí chủ hiện nay sở dĩ muốn phá toái hư không, sợ là số tuổi thọ không dài, dưới sự bất đắc dĩ, đành phải đi phá toái tiến hành. Vì sao tìm tới bần tăng, chính là muốn biết thực lực của ta như thế nào, nếu là cùng ngươi tương đương, liền chuẩn bị kéo lên bần tăng cùng nhau phá toái hư không mà đi, cái gọi là một cái hảo hán ba cái rút, một cái hàng rào ba cái cọc, nhiều người sức mạnh đại, tất nhiên là cũng có thể an toàn một số. Hướng Vũ Điển thoải mái nói ra. Hòa thượng đoán không sai, ngươi là làm hạ dự định. Tịch Chính Tiên hời hợt nói. Bần tăng bây giờ không đến 50 tuổi, có thể sống số tuổi thọ, bấm ngón tay tính toán, xác nhận có thể chẳng được bành tổ, vậy thì, ngược lại cũng không cần vội vã như vậy. 800 tuổi. Ngươi nói ngươi có thể sống 800 tuổi. Hướng Vũ Điển một bộ tất cả mọi người là luyện võ, ngươi vì sao như thế tú kinh ngạc vẻ mặt. Bần tăng đem luyện võ chi đạo chia làm tâm, thể, khí, thuật, thế, trong đó cùng thế, đáng tin trải qua cùng ngộ tính thành tựu, tinh, khí, thần thì lại lấy luyện võ rèn luyện mà ra. Làm võ công kéo lên đến tuyệt đỉnh, cũng chính là rèn luyện ra nguyên thần, dùng lại thể nội chí dương cùng chí âm hợp lưu, liền có thể phá vỡ hư không. Nhân bần tăng rèn luyện ra nguyên thần về sau, tiếp lấy lại lấy nguyên thần hợp thể xác, lại nạp thiên địa tinh khí dung luyện cả hai, truy cầu nguyên thần bất hủ, thể xác bất diệt công thể hợp nhất chi cảnh. Thể xác tổn hại, nguyên thần bổ, nguyên thần diệt, thể xác sinh, cả hai liền thành một khối, lẫn nhau có ích trợ, muốn chống đỡ bất tử bất diệt chi cực cảnh. Hướng Vũ Điền nghe xong, vẻ mặt không hiểu. Hòa thượng, ngươi đây là luyện võ, vẫn là tu tiên? Chẳng lẽ Phật kinh đã thấy nhiều, được động kinh, ngươi xác định ở phía này thiên địa bên trong có thể làm đến những này? Tịch Chính Tiên giọng nói du dương. Hướng thí chủ, người chi thất tình lục dục không chỉ là cảm xúc mà thôi, ngươi có biết tham lam giận bạo sát khí, có thể nói là mười phần có nhai kình, giống như là tốt nhất thịt bò, tàn nhẫn yêu nổi giận bi thương âm khí, tựa như ngọt thanh tuyển. Yêu ghét vui trộm rối trá tà khí, mùi vị có phần chua, tựa như cây mơ, cảm giác không kém, chấp nhất tắc ma khí, tựa như một đường cay độc mang cảm giác thức ăn, càng là nhấm nháp càng là cấp trên. Hung tàn ám muội yêu khí, giống như cháy đốt thịt dê, để người dư vị vô tận. Hướng Vũ Điền nghe không rõ ràng cho lắm, sắc mặt có chút quái dị mở miệng. Lời này của ngươi là ý gì? Bần tăng chỉ là muốn nói cho Hướng thí chủ, người cùng người chênh lệch, có đôi khi so với người cùng cậu còn lớn hơn. Tịch Chính Tiên âm thanh mờ mịt. Làm bần tăng ở thể nội hóa ra nguyên thần về sau, tại thế này liền có thể cảm nhận hậu thiên đại chúng bản thân chỗ tạo khí cơ, cũng có thể thu cho mình dùng, bởi vậy, coi như ta tu vi võ công tiến không thể tiến, vẫn như cũ có thể tại công thể hợp nhất chi đạo bên trong tiếp tục đi tới đích. Về phần bần tăng đến tột cùng là đang luyện võ hay là tại tu tiên? Hắn đuôi lông mày khẽ nhếch, cười nhạt. Võ đạo cùng tiên đạo đều là nói, vậy thì bần tăng chẳng qua là một cái phổ thông cầu đạo người. Tốt một cái cầu đạo người, cái gọi là bỏ đàn sống riêng người, không phải gia thú, chính là thần minh. Hướng Vũ Điển cười to. Hòa thượng, ngươi so với ta trước đó thấy qua kinh diễm nhân vật, muốn hung ác nhiều lắm, cũng trách nhiều lắm, có khả năng chi pháp, càng là hướng nào đó chưa từng nghe thấy, không biết có thể thử một lần tay. Như quân mong muốn. Tịch Chính Tiên đưa tay, nguyên cả cánh tay hiện ra từng tia hắc khí, theo hắc khí nhanh chóng tụ hợp vào trong lòng bàn tay, lập tức hiện một mũi tên. Này lấy âm khí thành cung, sát khí thành mũi tên, niệm đến thì tiến đến, một khi phát ra, thiên không được cầu, địa không cách nào hạ, trong vòng trăm dặm, lấy địch thủ cấp, như lấy đồ trong túi. Dứt lời, hắn lòng bàn tay hướng lên vừa nhấc, lại cũng không nhắm ngay hướng Vũ Điển, mà là trực tiếp hướng bầu trời bắn ra một chi hóng ánh sáng long lanh mũi tên nhỏ. Đang lúc Hướng Vũ Điển hơi có vẻ nghi ngờ thời điểm, trong nháy mắt trong lòng căng thẳng, chỉ cảm thấy sát cơ tới người, hơi không cẩn thận, không chết cũng phải trọng thương. Hắn không khỏi nhanh như lôi điện mau lui, lại sẽ còn nếu thực chất tinh thần dị lực tại quanh thân bố trí một vòng lại một vòng, hóa thành dày đặc bình chướng. Đã thấy cái mũi tên này mũi tên, hoàn toàn không có lý do, không có dấu hiệu nào, đột nhiên xuất hiện tại Hướng Vũ Điển mới vừa rồi trô đứng lập vị trí, lại đột nhiên đâm vào lòng đất. Trong nháy mắt, Hướng Vũ Điển phát ra rên lên một tiếng, nhảy lên một cái, chỉ thấy cái mũi tên này mũi tên thế mà từ hắn bản chân bắn ra. Giờ phút này, Hướng Vũ Điển trong lòng không hiểu xuất hiện một loại, tránh cũng không thể tránh, phòng không thể phòng suy nghĩ, không khỏi tâm niệm khẽ động, quanh thân bên trong tinh thần dị lực đột nhiên co vào ngưng thực, trực kích mũi tên. Lập tức, giữa không trung ma sát ra hoa mỹ hoa hỏa, đổi khuấy động ra giống như gợn sóng lôi quang, thể hiện ra một bộ thiên hỏa giáng lâm, lôi đỉnh diệt thế cảnh tượng kỳ dị. Tịch Chính Tiên ánh mắt lóe lên, nói: "Hướng thí chủ, trong nhân thế tham lam giận bạo, sao mà nhiều vậy? Ngươi như vậy ngăn cản, giống như châu chấu đá xe." Lời này vừa nói ra, phanh một tiếng, mũi tên không cái gì báo hiệu nổ tung, cái kia cảnh tượng kỳ dị lấy liệu nguyên chi thế cấp tốc mở rộng, làm Hướng Vũ Điển khỏe miệng tràn ra một vệt máu, hiển nhiên là tinh thần dị lực bị hao tổn, qua đi cảnh tượng kỳ dị mới dần dần tan đi. Hắn vừa dứt tại một cây đại thụ đầu cành bên trên, còn chưa kịp lau khỏe miệng vết máu, phút chốc con ngươi hơi co lại, lại là cảm giác được một chi càng khéo léo hơn mũi tên không cái gì ba động xuất hiện tại sau lưng. Vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, liền bị mệnh trung vai trái, lúc này lão đảo hướng trên mặt đất quằn đi, liền thuận thế lật ra ngã nhào một cái, ngồi trên mặt đất đứng vững. Tốt một cái tiến bên trong dấu tiễn, tinh thần dị lực đều sắp bị ngươi chơi ra bỏ ra, trong đó, đội có hướng nào đó chẳng biết vật gì dị lực, chắc hẳn chính là ngươi lời nói sát khí đi. Hướng Vũ Điển xóa sạch khóe miệng vết máu, gàn từng chữ một. Quả nhiên, đủ hung lệ, đủ bá đạo. Bần tăng tuy là tiểu thí ngưu đao, nhưng một tiễn này cũng coi là siêu việt nhân gian cực hạn. Tịch Chính Tiên chấp tay hành lễ. Hướng thí chủ, ngươi chi tu vi vô công coi như không tệ, nếu như phá toái, phúc họa nửa nọ nửa kia, chúc quân hảo vận. Dứt lời, thân hình như mộng huyễn bọt nước vậy biến mất. Chương 60, thôi, ngươi cũng xứng nghe bần tăng thuyết giáo. Chương 60, thôi, ngươi cũng xứng nghe bần tăng thuyết giáo. 20 năm sau, Chu Hoàng Khấu trọng không để ý quần thần khuyên can, đem đương triều thái tử làm thành giám quốc thái tử về sau, thân lĩnh 5 vạn tinh nhuệ, thẳng đến Đế Đạp Phong. Sau 3 tháng, Đế Đạp Phong chân núi tận túc sát chi khí, cái thấy 5 vạn nhân mã, đều là một bộ kiên giáp lợi nhận, nhuệ khí bức người, uy vũ nghiêm nghị, làm cho người nhìn mà phát khiếp tư thế, đứng thẳng tại nguyên chỗ. Tiếp lấy Khấu trọng không có chút gì do dự, lập tức nhường cung tiễn thủ bắn ra rọi lên dầu hỏa mũi tên. Làm lấy ngàn mà tính mũi tên sắp rơi vào xanh ung tươi tốt mậu lâm lúc, trên đầu tên hỏa diễm lại là tự động dập tắt. Tất cả sĩ tốt thấy thế, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cưới lấy một thất ngựa tốt, người khoác kim giáp Khấu trọng hai mắt ngưng trọng, từ khi tại Tống Khuyết nơi đó được biết một chút liên quan tới Đế Đạp Phong sự tình, hắn liền chuẩn bị lấy nên như thế nào san bằng ngọn núi này, từ đó đã sớm làm rất nhiều chuẩn bị. Sau đó, sắp xếp người xuống dưới dùng máy ném đá hướng Đế Đạp Phong đưa lên hỏa cầu. Lam hỏa cầu giống như là một mảnh mây thiên thạch hướng Đế Đạp Phong rơi đập trong chốc lát, hỏa cầu bên trên lửa cháy bừng bừng không ngờ tự động dập tắt, hóa thành xốp giòn bùn khối rơi vào sơn phong các nơi. Lập tức, mới vừa rồi thì cũng thôi đi, hiện nay tình hình càng giống là có người làm yêu pháp mới có thể xuất hiện như thế thiên phương dạ đàm hình tượng, nhưng người ở chỗ này đều bộc lộ vẻ kinh hãi, loan thoáng còn trộn lẫn thấp thỏm cùng hoảng sợ. Khấu trọng mặc dù vẫn như cũng là thong dong chấn định bộ dáng, nhưng trong mắt khó tránh khỏi hiện hiện một tia ba động, dù là rõ ràng cái này ma Phật vô thường hơn phân nửa vào không phải người chi cảnh, nhưng như vậy mặt đều chưa từng lộ, liền che lại một tòa đại sơn tình hình, không khỏi làm trong lòng của hắn bịt kín tầng một tấm ảnh. Đúng lúc này, đột nhiên vang lên một trận không nhanh không chậm âm thanh. Khấu trọng đã từ bùn nhão đống bên trong sinh sinh bò lên đi ra, lại thành tựu một phen kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn. Vì sao bất an an tâm tâm ngồi cao cao tại thượng ngôi cửu ngũ, vì sao nhất định phải tới tìm chết đâu? Âm thanh dừng lại, cái thấy 5 vạn sĩ tốt không hẹn mà cùng nhìn về phía Khấu trọng. Trước mắt chính là ma Phật vô thường, còn không giết hắn. Mờ mịt hư ảo âm thanh tiến vào những người này trong hai, bọn hắn nhao nhao thành kiến chế hướng Khấu trọng công sát mà tới. Khấu trọng đối với cái này, một bên phát ra hét dài một tiếng, dường như muốn đem tất cả sĩ tốt đánh thức, một bên thi triển nhân mã hợp nhất thuật thể hiện ra điều khiển như cánh tay, tùy tâm sở dục kinh diễm phóng ngựa thuật, tung hành tại trong đại quân. Trên tay hắn cái kia thanh mặc dù nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng nhìn kỹ về sau lại có thể cảm nhận được cao cổ phát kém cỏi cương đao, càng là không ngừng đánh lui công sát mà đến sĩ tốt. Khấu trọng, ngươi là không muốn giết chết bọn hắn, nhưng bọn hắn lại là nghĩ ngươi chết nhà. Tịch Chính Tiên càng thêm đẹp trai đến yêu dị, gương mặt hiện hiện một vòng ý cười. Nhìn một cái đi, bọn hắn vì trong suy nghĩ nhất là sùng kính quân phụ, không tiếc ngọc đá cùng vỡ, cũng phải đem địch nhân giết chết. Vừa dứt lời, tất cả mọi người huyết khí dâng lên, khuôn mặt đỏ thẫm, thân hình đều hùng tráng ba phần, trong đó 3000 trọng kỵ một ngựa đi đầu, thẳng đến Khấu trọng. Vô thường, ngươi có bản lĩnh cùng ta đao thật thương thật đánh một trận, bên thắng sinh, kẻ bại chết, chớ có tại cái này liên lụy người vô tội. Khấu trọng nổi giận đùng đùng, hét lớn một tiếng. Lại là vô tội, thật sự là không thú vị. Tịch Chính Tiên chắp hai tay sau lưng, nói: rõ ràng là ngươi chủ động tới tìm bần tăng phiền phức, lại là ngươi mang theo rất nhiều người ngựa đến Đế Đạp Phong, ngươi hiện nay lại cùng bần tăng nói muốn tới một trận đã phân cao thấp, vậy quyết sinh tử cá nhân chiến. Hắn trên trán đều là lạnh lùng. Bần tăng vẫn như cũ có thể thỏa mãn ngươi, hiện tại ngươi không đã tại bắt đầu một trận bên thắng sinh, kẻ bại chết cá nhân chiến sao? Có 5 vạn tinh nhuệ cùng ngươi chôn cùng, ngược lại cũng tính toán bên trên là phong cảnh đại táng, vậy không phụ bần tăng nhất quán lấy ơn báo oán tính tình. Nghĩ đến ngươi đã phát hiện, những người này vì thần phục nhất là sùng kính đại chu hoàng đế, đã thiêu đốt tất cả, tử cục đã định, vậy thì ngươi nhưng thi triển hết thân thủ, nếu là có thể lấy lòng đến bần tăng, cũng không phải không thể tự thân vì ngươi chỉ điểm một hai. Khấu trọng cắn răng nghiến lợi hô: vô thường, ngươi không thẹn yêu tăng, ma Phật danh tiếng, không chỉ có không có cái gì Phật gia nhân từ vi hoài chi niệm, đổi không một chút trách trời thương dân đồng lý chi tâm, ngươi đang trách bần tăng. Tịch Chính Tiên một mặt hờ hững: ngươi có biết không, nếu không phải Bần tăng, Từ Tử Lăng nếu như chưa chết, ngươi há có tự xưng vương thời điểm, há có thể biến thành chuyện thiên hạ một lời mà quyết cửu ngũ chí tôn. Tạo thành hiện tại cục diện như vậy kẻ cầm đầu, không phải tiềm tu mà ở Bần tăng, đều là do ngươi bản thân chấp niệm mà lên. Thôi, ngươi cũng xứng nghe Bần tăng thuyết giáo. Thân hình hắn lóe lên, nghiêng dựa vào một cái cây trên cành cây, lặng lặng nhìn Khấu Trọng trong đại quân phóng ngựa xuyên thẳng qua. Đã thấy Khấu Trọng trong đao thế tản ra không công làm công chi khí vận, nói ngắn gọn, chính là cho nên dụng binh chi pháp, không ỷ lại hắn không đến, ỷ lại ta có mà đối đãi vậy. Không ỷ lại hắn không công, ỷ lại ta có chỗ không được công vậy. Như thế đối đãi, tất nhiên là hung ác chẳng được tâm, đối tất cả sĩ tốt thống hạ ra tay ác độc, hắn cũng là nghĩ tới vứt bỏ ngựa, trực kích nơi xa thờ ơ lạnh nhạt ma Phật vô thượng, nhưng không hiểu cảm nhận được một cỗ nhìn như gần ngay trước mắt, nhưng chính là xa cuối chân trời hư ảo cảm giác. Ở trong lòng không có bất kỳ cái gì nắm chắc phía dưới, đến mức cùng dây dưa không nghĩ sĩ tốt triển khai cực hạn lôi kéo. Trong lúc đó, hắn cũng là tùy thời chú ý đến nơi nào đó, liền muốn tìm được một trong đó khe hở, phá vỡ hiện nay cựu tử nhất sinh chi cục. Đáng tiếc, hơn nửa canh giờ về sau, năm vạn sĩ tốt liên tiếp ngã xuống đất bỏ mình, vẫn là chưa từng tìm tới bất luận cái gì thời cơ lợi dụng. Không bao lâu, có vẻ hơi tâm lực lao lực quá độ Khấu Trọng cầm trong tay cương đao, đi vào Tịch Chính Tiên trước mặt. Dù là ngươi đạt đến đạt thiên nhân chi cảnh, dùng thực lực gắng gượng kéo chết bọn hắn, thì phải làm thế nào đây? Bằng ngươi bây giờ tình huống, nhiều nhất ra một đao, liền sẽ chết. Một đời người, hai huynh đệ, tiểu lang thủ, ta nhất định phải vì hắn báo. Dù sao ta đã sớm sắp xếp xong xuôi thân hậu sự. Trận chiến này, bất quá hữu tử vô sinh vậy. Khấu Trọng cương đao chìm xuống, chỉ xéo hướng lên, lưỡi đao chấn động đến run rẩy, người dường như không nổi bản thạch, giống như tại không phải tại, cùng thiên địa hòa làm một thể. Đột nhiên, bổ tới một đao dường như thành thành thật thật đánh quét, nhưng trong đó lại là biến hóa ngàn vạn, đao tùy thân ý, ý phụ đao đi, nhân đao hợp nhất, không người không đao. Thiện, ngươi ngay cả Bần tăng gia lông đều không tổn thương được, hoàn toàn chính xác hữu tử vô sinh. Tịch Chính Tiên đột nhiên xuất hiện tại Khấu Trọng phía sau, nhặt tiếng nói, nghe nói ngươi là Tống Khuyết dạy dỗ ra tới, như vậy bây giờ kiệt lực mà chết, cũng coi là một loại khác viên mãn, cái gọi là có hắn sư tất có danh đồ. Tạm biệt, không đưa. Khấu Trọng mắt thấy dùng hết cuối cùng khí lực một đao thất bại, trên mặt là hể bại sau khi, lại còn có một tia tiêu tan, mũi lao thuận thế cắm vào trên mặt đất, hai tay khoác lên chuôi đao phía trên, đầu lâu rủ xuống, tuyệt lực mà chết. Một đời người, hai huynh đệ, tình nghĩa ngược lại là rất để người động dung, nhưng mang theo nhiều người như vậy đi tìm cái chết, làm ngươi phụ thuộc, có thể nói là khổ tám đời. Tịch Chính Tiên nhìn chân núi khắp nơi trên đất thi hải, tùy ý nói một câu, liền leo núi đi xa. Sau ba ngày, thiên hạ xa vào một loại quỷ dị bình tĩnh, bách chiến bách thắng Chu Hoàng Khấu Trọng lại binh bại bỏ mình, chết trận tại Đế Đạp Phong dưới. May mà hắn xuất chinh trước đó đã sớm sắp xếp xong xuôi tất cả, dường như đã sớm dự liệu được hôm nay kết quả. Nhưng đã có thể xử lý chính sự Thái tử Giang Quốc, lại để cho Trọng Thần phụ tá, cũng liền không nhường thiên hạ không lại xa vào hỗn loạn. Cái này không chỉ có là Đại Chu nghỉ ngơi lấy lại sức 20 năm, trường bình lâu sau, càng là bởi vì trận chiến này kích là bị một người hủy diệt, một thân hung danh phàm là luyện võ cái nào không biết, sớm tại Đại Chu lập quốc đã là tất cả mọi người kiêng kỵ tồn tại. Hiện tại lời nói, chỉ cần Đại Chu không vong, ma Phật vô thường sợ là muốn trở thành cấm kỵ bên trong cấm kỵ, không người dám dẫn. Chương 61, người đời như học ta, như là vào ma đạo. Chương 61, người đời như học ta, như là vào ma đạo. Thời gian trôi mau, thời gian qua nhanh, ngày tháng toi đưa, như nước năm xưa. Đảo mắt liền đi qua 50 năm, trước đây ít năm Đại Chu lại là mây gió biến ảo, một họ võ nữ tử theo trong thâm cung từng bước một đi về phía cao vị, Tần Phi, Hoàng hậu, Thái hậu, đến hiện nay nữ đế, đến mức nhường võ Chu tên rộng truyền thiên hạ. Một ngày này, Đế Đạp Phong xuống một vị khí chất cùng Hướng Vũ Điển có chút tương tự nam tử, hắn nhìn qua càng hiện tĩnh mịch ngọn núi, trên mặt trồi lên vẻ kinh dị. Chợt, cất bước leo núi mà lên. Vòng qua mục nát bảy đạo môn hộ về sau, đã thấy to như vậy quảng trường không còn lúc trước chứng kiến thấy chi cảnh rất nát, có khắc chậm chạp cùng cũ kỹ, không cho người ta cổ xưa, mục nát cảm giác, trên sàn nhà từng đạo vết đao, càng là hơn tản ra vừa huyền ảo vừa sợ sợ đau ý. Chủ điện đột nhiên đi ra một vị người mặc tăng bào, tuấn mỹ đến không giống phàm tục thanh niên. Tại Hạ Long Ngưng, chuyến tới để Đế Đạp Phong, thỉnh giáo pha toái hư không sự tình. Nguyên lai lại là một luyện thành đạo tâm trùng ma đại pháp người, bần tăng những năm này thần du thiên hạ, ngược lại là nghe nói qua có một người kế tục rồi thánh môn Tà Đế Phong hảo, hẳn là ngươi đi. Long Ngưng gật đầu một cái, nói: trên giang hồ thế hệ trước đều nói Đế Đạp Phong ở một vị không chết ma phật, võ công có 102 thiên hạ, không người năng lực địch. Đầu tiên là vì sức một mình hủy diệt chính đạo rất nhiều đại phái, lại uy áp ma môn các phe phái, lệnh nhất thống ma môn ma hậu loan loan, cả đời không dám vào Đế Đạp Phong. Thậm chí ngay cả thiên hạ đệ nhất đao thủ danh xưng Tống Quyết, Chu Thái Tổ Khấu Trọng thì bởi vì giao thủ qua đời. Loan Loan tiểu nha đầu kia là gan, có thể so sánh người khác tưởng tượng còn muốn đại, nếu không chỗ thu nhận đệ tử dùng cái gì biến thành hiện nay nữ đế, ngươi có biết nàng cuối cùng chịu bần tăng một trường, tại sinh tử trong, nhập định bảy ngày, cuối cùng phá toái hư không mà đi. Tịch Minh Trương con ngươi lấp lóe khác thường quan mang. Về phần ngươi, thể nội trí dương mạnh mà trí âm yếu, phá toái hư không quả thực không có thành tựu, xa chưa đến mở ra tiên môn cảnh giới, từ đâu tới đây chạy về chỗ đó, tha thứ bần tăng không chiêu đãi rồi. Hắn trong lúc nói chuyện, một cỗ gần như vô cùng vô tận mênh mông khí kình đột nhiên mà hiện, vì phiên giang đảo hải chi thế hướng Long Ngưng cuốn theo tất cả, đống chốc đưa hắn quật ngã trên mặt đất, lại không thể tự điều khiển theo mênh mông khí kình hướng dưới núi lan đi. Sau đó, Tịch Minh Trương liền chắp tay đi vào chủ điện. Thời gian qua mau, thoáng qua liền mất, thời gian nhoáng một cái, liền đi qua rồi 500 năm. Đế Đạp Phong tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, không chỉ không có yên lặng, thanh danh ngược lại càng thêm vang dội. Chỉ vì nghe đồn Đế Đạp Phong có một vị bất lao bất tử ma phật, là vì cách mỗi mấy chục năm thì có mấy cái võ công đại thành kỳ tài ngút trời, đạp vào tìm kiếm ma phật vô thường tung tích, cầu chí cao phá toái chi đạo. càng có không biết bao nhiêu ý đồ Trường Sinh Vương hầu tướng lĩnh thì thỉnh thoảng đánh lên Đế Đạp Phong chủ ý. Mà những người này kết cục phần lớn cũng không hề tốt đẹp gì, thậm chí nói trên là thê thảm. Những cái này Vương hầu tướng lĩnh phái ra nhân mã, không khỏi là vừa đến Đế Đạp Phong liền tâm trí đại biến, trực tiếp trở về, ngón tay giữa phái người của mình chém tận giết tuyệt. Tìm kiếm võ đạo chí cao nhân trung, cực ít một bộ phận người chỉ là bị thương nhẹ xuống núi, lại có một phần nhỏ người, nghe đồn là thái độ không sai, vừa rồi vì trọng thương ngã gục tư thế ra Đế Đạp Phong. Mà nhiều hơn nữa người thì là biến mất vô thanh vô tức, làm cho người trong lòng run sợ, không rét mà run. Trong lúc này, ngược lại là ra một vị tuyệt đại thiên tài, có vô thượng tông sư danh xưng lệnh đông lai, 10 tuổi học kiếm, 15 tuổi học dịch, 30 tuổi đại thành, và khuy thiên nhân chi đạo, quét ngang thiên hạ vô địch thủ. Liền đi hướng Đế Đạp Phong tìm kiếm ma Phật, trong núi chờ đợi 3 ngày, liền mang theo không rõ ràng thương thế rời núi, qua đi tại bạn bè tò mò hỏi tình trạng dưới, nói ra một bài Phật kệ. Diệu thì xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng lưu, người đời như học ta, như là vào ma đạo, nôn ma Phật đúng người thế tục mà nói là chân ma, đúng nào đó một số người tới nói, lại là chân Phật. Liên tại thập tuyệt quan nơi, thiểm tu 3 năm, phá toái mà đi. Mà ở những năm gần đây, lại tuần tự xuất hiện hai vị tuyệt đại thiên tài, một là ma sư Bàng Ban, một là Phúc Vũ kiếm lãng Phiên Vân. Nguyệt đầy lan giang thời khắc, hai bên bắt đầu rồi một hồi đỉnh phong quyết chiến, sau song song phá toái, nhưng từ sau trận chiến này thì chẳng biết tại sao, thiên hạ tập võ hạng người ngày càng giảm bớt, năng lực sinh ra chân khí người chính là trên giang hồ nhất đẳng cao thủ. Dẫn đến gần vài chục năm nay, một mực là tất cả mọi người cấm địa Đế Đạp Phong thì dần dần mất đi thần bí, cũng nghe đồn vị kia không chết ma Phật cũng theo đó phá toái, chỉ vì có người cả gan lên núi, phát hiện chỗ ở đã không người. Đế Đạp Phong, đỉnh núi. Tịch Minh Chương xếp bằng ở một chỗ trên bệ đá. Hắn ung dung rồi nhìn qua không thấy giới hạn vân hải, khẽ nói: "Quả nhiên là giang sơn đời nào cũng có người tài, Lệnh Đông Lai thiên tư ngộ tính, Bàng Ban không giống đại chúng hung ác cùng đúng võ đạo sĩ, Lãng Phiên Vân cực vô tình, cực tại kiếm, vì động đỉnh thủy vi sư, bắt trước tự nhiên nói tính. Không hưởng công ta quan sát thế gian 500 năm, thương tận vậy, lại tận duyệt tàng mật trí năng thư biến thiên kích điệu tinh thần đại pháp chiến thần đồ lục và kỳ công tuyệt học. Đạo kiếp trung thì đem thế này thiên điệu tinh khí hút hầu như không còn, lúc này không đi, chờ đến khi nào?" Lúc này vang lên một đạo trầm trọng thật lớn xưa cũ tiếng chuông, Tịch Minh Chương gương mặt bắt đầu hiện hiện từng đạo vết rách, sau đó lan tràn đến toàn thân, chỉ gặp hắn toàn thân không thấy mảy may huyết dịch chảy ra, đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ, hóa thành một đạo hồng quang biến mất ở chân trời. Chủ thế giới. Hoàn thành, một tòa trạch viện tẩm ngọa bên trong, chính ở trên giường ngồi xếp bằng Tịch Minh Chương đột hiện không hiểu khí cơ. Tại ý hắn biết thanh minh, phát giác được chính mình trở về bản thể thời khắc, đột nhiên cảm nhận được thân thể đột ngột sinh ra một cỗ cực nóng lại hiện dễ chịu cảm giác quái dị, một mở ra hai mắt, lại thấy nửa người trên của mình không ngừng toát ra lửa nóng hừng hực, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn đến thân eo trở xuống vị trí. Tịch Minh Chương không khỏi tâm niệm khẽ động, trên người thiêu đốt hỏa diễm lập tức dập tắt, bộc lộ ra mạnh mẽ thẳng tắp, chân bóng non mịn nửa người trên. Hắn đôi mắt ngưng lại, ý thức chìm vào trong óc, xem xét bảng. Tính danh: Tịch Minh Chương. Thể chất: Huỳnh Hoặc Kết Thể. Tu vi: Nhập Đạo Đệ Tam Cảnh Âm Thần Đại Thành Linh Mạch Hiện. Công pháp: Bất Bại Kinh Không Tâm Thuật Như Thị Hữu Vi Pháp Trường Sinh Quyết Thiên Ma Sách Từ Hàng Kiếm Điện Chiến Thần Đồ Lục Tàng Mật Chí Năng Thư Biến Thiên Kích Địa Tinh Thần Đại Pháp. Nguyên năng: 74.832. Đạo kiếp trung, xuyên thẳng qua chư thiên, có thể mở ra. Khí vận: Hoa trắng bình gợn sóng không kinh. Tịch Minh Chương xem hết, lúc này có chỗ hiểu ra, từ được đến đệ tam cảnh phương pháp tu luyện về sau, liền phát hiện đây là thối luyện huyết mạch trong người luyện thần chi pháp, bản thân hắn lại không phải chân chính thức tỉnh thần mạch người, lại thêm nguyên năng không đủ, lúc này mới xuyên thẳng qua chư thiên. Tại đại đường thế giới tìm kiếm tứ đại kỳ thư, hoa luyện tinh thần dị lực võ công, tất nhiên là muốn từ bên trong tìm kiếm con đường phía trước. Không ngờ tới bây giờ hơi xác minh con đường phía trước, mang theo hồi tinh thuần năng lượng lại trả lại bản thể, từ đó chính thức giác tỉnh rồi thể nội thần mạch, có rồi vừa rồi khống hỏa khả năng. Tịch Minh Chương đưa tay, lòng bàn tay nhanh chóng bắt đầu hội tụ diễm quang hỏa cầu, hắn ấn đường hơi nhíu, đã thấy bảng lại thêm ra một cột. Đã hấp thu đầy đủ năng lượng, được luyện thế gian hỏa hành chi lực. Hắn ấy mắt hiện lên một vòng giật mình, chẳng thể trách năng lực thức tỉnh khống hỏa khả năng, phải biết tùy thời ở giữa trôi qua, thế này nhân tộc huyết mạch trong người thần năng càng thêm hỗn tạp, cũng đúng thế thật dẫn đến thần mạch giả càng thêm thưa thớt, biến mất nguyên nhân quan trọng là vì thức tỉnh loại nào thần mạch, toàn bằng thiên ý. Chính mình bây giờ năng lực thức tỉnh hiện tại thần mạch, tất nhiên là nhận lấy đạo kiếp trung thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Chương 62, binh pháp của hắn đến tột cùng là học của ai? Chương 62, binh pháp của hắn đến tột cùng là học của ai? Tịch Minh Chương lại lần nữa đổi một thân xanh thảm áo bào về sau, con người phơi phới một tia gợn sóng, giờ phút này thực lực của hắn cùng tại đại đường thế giới không kém nhiều, chẳng qua bởi vì chủ thế giới cấp độ tương đối cao đẳng, hiện nay cũng chỉ có thể cảm giác xung quanh 10 dặm nơi. Phải biết, rời đi đại đường thế giới thời khắc, phạm vi ngàn dặm nơi như trong lòng bàn tay quan văn giống như rõ ràng. Về phần thực lực, tấn thăng đến đệ tam cảnh, chỉ nói sinh mệnh cấp độ, dường như là theo một gô miếng đầu thang hoa là tinh thiết, chiến lực càng là hơn tăng lên trên diện rộng, mới biết thế này vì sao đem cảnh giới như thế gọi là thần tướng. Nếu là toàn lực ứng phó, liền có thể đánh một trận đánh băng thành quân trận mấy vạn nhân mã, như thế siêu phàm thoát tục không phải người lực lượng, chẳng thể trách có chấn quốc thần tướng tên. Tịch Minh Chương ánh mắt chớp lên, lại là phát hiện trên người còn quấn một cỗ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ huyền diệu chi khí, không khỏi ám đạo. Khí vận chi lực, quan vận hộ thể. Hắn nhịn không được cười lên. Quả nhiên, càng là cao đẳng thế giới, càng là cái gì cũng có, võ tướng quan văn đều có hoàng triều khí vận che chở, có thể bách tá bất xâm, thậm chí càng là trầm trọng hùng vĩ khí vận chi lực, càng năng lực áp chế hắn người tu vi võ đạo. Tịch Minh Chương cũng coi là hiểu rõ, lúc trước văn đế vì sao như thế hào phóng, không có cách mấy năm liền đem đệ tam cảnh phương pháp tu hành là khen thưởng ban thưởng. Trong lòng của hắn lại có chút hiểu rõ, chẳng trách mấy năm gần đây nguyên năng tiêu hao dần dần giảm bớt, nguyên lai là thăng lên quan, được hoàng triều khí vận che chở duyên cớ. Lập tức, đánh tan thầm nghĩ muốn đi thẳng một mạch suy nghĩ, chuẩn bị tiếp tục chờ đợi, chờ ngày nào đã đến đệ tam cảnh viên mãn, vào không thể vào lúc, lại tính toán sau, dù sao bây giờ nhân gian còn chưa tới thiên địa linh cơ đột nhiên tăng thời đại. Tịch Minh Chương suy nghĩ đột nhiên phiêu tán, trên mặt hiện giống như cười mà không phải cười ý cười, tất nhiên chủ thế giới cũng đồng dạng có cốt truyện tuyến, như vậy nếu sửa chữa hoặc là vặn mẹo, có phải hay không cũng có thể đạt được nguyên năng. 2 tháng sau, Văn Đế ý chỉ đi vào hoàn thành, nhường Tịch Minh Chương dẫn bộ khúc tiến về thuộc địa, phụ tá linh quân chủ tướng thu phục thuộc địa. Tịch Minh Chương thì không nhiều trì hoãn, ước chừng hơn 1 tháng về sau, thì tới trước thuộc địa tuyến, sau đó nhìn thấy doanh trại có bị phá hủy dấu hiệu, các nơi cũng có bị đốt trọi chỗ, không khí còn tràn ngập mùi khét. Hắn bất động thanh sắc đi hướng trong quân chủ trướng. Đã sớm nghe nói trong quân gia hai vị công vô bất khắc, chiến vô bất thắng thiếu niên tướng quân, không nghĩ vạn mộ hôm nay cuối cùng trông rồi một vị. Một tướng mạo đường đường, rất cái bụng phát tướng nam tử trung niên vừa nhìn thấy vào trướng Tịch Minh Chương, lập tức thân thiện mở miệng. Vạn tướng quân quá khen, lần này thánh thượng nhường mạn tướng đến thủ, đã nói rõ, tất cả đều theo vạn tướng quân quân lệnh làm việc. Tốt, 2 ngày trước, không khéo bị người tập danh, may mà cuối cùng đánh lui quân địch. Tịch Minh Chương nghe được vạn tung bách về sau, trong lòng không khỏi xuất hiện một tia quái dị. 2 ngày trước, đúng là hắn dẫn đầu nhân mã tiến vào thuộc địa lúc. Tiếp lấy lại nghe vạn tung bách tiếp tục nói, cũng may thuộc địa đã thu phục hơn phân nửa, bây giờ chúng ta đang tới gần Cẩm Quan Thành, trong thành công tôn thuật, từ tiền triều giờ đế băng hà, liền thành thuộc địa người thống trị thực sự, cát cứ đã hơn 10 năm. Bởi vậy, dù là hiện nay đại quân ác cảnh, hắn vẫn như cũ thể sống chết không hàng, tạm thời cũng vô pháp cường công cầm xuống. Tịch Minh Chương nghe vậy, thúc thanh nói, mặt tướng nguyện tự mình dẫn bộ khúc cường công Cẩm Quan Thành, đoạt được tiên đăng chi công. Vạn Tung Bách sắc mặt chỉ trệ, vừa rồi hắn sở dĩ thái độ thân mật, còn không phải đã hiểu hành không xuất thế hai vị thiếu niên tướng quân tiền đồ vô lượng, là để bày tỏ hiện 10 phần thân thiện. Có thể hiện tại trong lòng không khỏi có chút khó tả cùng im lặng, chỉ cảm thấy trước mặt cái này rõ ràng sinh cực kỳ đẹp mắt, đã có mặt quỷ la sát tên thiếu niên tướng quân, có phải hay không đầu óc không hề tốt đẹp gì, làm việc lại lô mãng như thế. Nếu như Cẩm Quan Thành thật có thể cường công xuống, hắn cũng không trở thành đến bây giờ cũng không từng thu phục thuộc địa. Hắn liền cường điệu nói, tứ đại quân công, phá trận phần lớn có thể dùng mưu kế hoàn thành, trảm tướng cùng cấp cờ có thể hợp liều hoàn thành, bởi vì đem tại kỳ tại, do đó, trừ ra vũ dũng bên ngoài, thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được. Chỉ có tiên đăng, tuy nói bằng một thân huyết dũng cùng không sợ chết đảm lượng có thể hoàn thành, nhưng quá trình có thể nói là thập tử cầu sinh, đưa mắt đều địch. Mà Cẩm Quan Thành dễ thủ khó công, lại phân nội ngoại hai thành, cho dù ngươi bằng huyết dũng cường công xuống ngoại thành, thì nhất định là thương vong thảm trọng, do đó, hay là bàn bạc kỹ hơn cho thỏa đáng. Tịch Minh Chương mặt không đổi sắc trả lời. Mặt tướng nguyện lập xuống quân lệnh trạng, nếu là bắt không được Cẩm Quan Thành, đưa đầu tới gặp. Ngươi. Vạn Tung Bách thấy Tịch Minh Chương như vậy không nghe lời khuyên bảo, cũng không biết nói cái gì cho phải, nhìn nửa ngày, thấy hắn nét mặt không một tia động dung, nhân tiện nói, tốt, bản tướng theo ý ngươi, nhìn ngươi tự giải quyết cho tốt. Như hôm nay sắp vừa vặn, mặt tướng chuẩn bị lập tức công thành. Tịch Minh Chương vẫn như cũng là gợn sóng không kinh mở miệng. Vạn Tung Bách thấy hắn như thế tích cực, càng không biết nên nói cái gì, trong lòng càng thêm cho rằng trước mặt thiếu niên này đầu óc là thật không dùng được, nhưng cũng không quên nhiều, dù sao nên nói đều nói rồi, quân lệnh trạng cũng là chủ động lập hạ, đến lúc đó thánh thượng cũng không lý tới do trách tội chính mình. Lúc này mở miệng nói, đi thôi. Này. Tịch Minh Chương thở dài lui ra, vừa đi ra khỏi chủ trướng, Vạn Tung Bách liền nhìn về phía một bên có lưu hàm dâu nam tử trung niên, cười hỏi, hiện đệ, ngươi cảm thấy này bao đầu tiểu tử đợi lát nữa đến tột cùng là tử chiến không lùi, hay là mặt mày xám xịt quay về? Đoán không ra, tuổi còn trẻ thì nhận thánh thượng trọng dụng, tất nhiên sẽ không như thế không có đầu óc. Rốt cuộc vị này Tịch tướng quân cũng không giống như Lũng Tây Lăng tướng quân bình thường, từ nhỏ ngay tại trong cung lớn lên, cùng thánh thượng tình nghĩa thâm hậu. Vạn Tung Bách nghe xong, trầm tư một lát, lập tức nói: theo ta chỉnh binh xuất trình, nếu hắn thật có thể tiên đăng, chúng ta không ngại dạy hoa trên gấm. Hơn một canh giờ sau, Cẩm Quan Thành bên ngoài, Tịch Minh Chương mang đỏ tươi giữ tận mặt nạ, cưỡi tại trên lưng ngựa, cầm trong tay trượng bát hồng anh trường thương, đối trước mặt bộ khúc nhạt tiếng nói: đi theo sau ta. Dứt lời, hai chân kẹp kẹp má bụng, một người một ngựa giống như một đạo thiểm điện liền xông ra ngoài, hơn 2000 tinh nhuệ kỵ binh khí thế hung liệt, đều không nói một lời đi theo phía sau. Cách đó không xa, xuất lĩnh đại quân Vạn Tung Bách thấy thế, vô cùng ngạc nhiên đúng bên cạnh Trình Thủy nói: này hắn lại lấy kỵ binh công thành, binh pháp của hắn đến tuột cùng là học của ai? Hắn không muốn sống nữa không thành. Hình như càng hoang đường chuyện đã xuất hiện. Trình Thủy sững sờ mở miệng. Vạn Tung Bách nghe xong, không khỏi theo ánh mắt của hắn nhìn qua thứ, chỉ thấy Cẩm Quan Thành thủ thành binh lính đúng xâm phạm nhân mã bắn ra mưa tên. Tịch Minh Chương trường thương rung động, cấp tốc bay vụt mà đến mưa tên lại đảo ngược trở về, trên tường thành không biết vang lên bao nhiêu âm thanh tiếng kêu thảm thiết. Sau đó, chỉ thấy kia cán hồng anh trường thương khí kình bừng bừng phân chấn, mũi thương phút chốc phun ra nuốt vào ra dài ước chừng 40-50 trượng thương mang. Oeng! Không chỉ trầm trọng cửa thành to lớn bị đánh thành mảnh vỡ, càng đem hai bên cạnh tường thành đánh sập, lộ ra vô cùng rộng lớn con đường ra đây. Tịch Minh Chương dẫn như trường long bình thường tinh nhuệ kỵ binh trùng sát vào thành trong. Nhanh, khoái. Vạn Tung Bách bất chấp suy nghĩ nhiều, thấy trận chiến này cơ, ngay lập tức rút ra bên hông trường kiếm, hét lớn một tiếng, theo bản tướng sông. Nói xong, một ngựa đi đầu, như mũi tên giống như liền sông ra ngoài. Bên kia, Tịch Minh Chương như vào chỗ không người dẫn đầu tinh nhuệ kỵ binh một đường về phía trước, ý đồ cản đường người, thân thể ấy không khỏi là bị xuyên thành hồ lô, vô cùng thê thảm. Cũng không lâu lắm, liền trùng sát đến nội thành chỗ cửa thành, lại không có sai biệt đánh nát cửa thành, một lát sau, thì toát ra một câu âm thanh trấn trong ngoài thành trì hét lớn thanh âm. Công tôn thuật đã chết, còn không nhanh hàng. Chương 63, Tịch Kẹn Đờ, chương 63, Tịch Kẹn Đờ. Nửa năm sau, Cẩm Quan Thành, một tòa biệt thự. Vạn tướng quân nhà ta đang lúc bế quan tu luyện, thực sự khó mà tới trước dự tiệc. Một mặc giáp nam tử trầm giọng nói. Vạn Tùng Bách cười ha hà nói, không ngại không ngại, mấy tháng đến nay, Vạn Mộ cũng đã thành thói quen, chẳng trách Tịch tướng quân tuổi tác tuy nhỏ, lại năng lực thành tựu thần tướng, này không chỉ có là thiên tư dị bẩm, càng lại tại cả ngày lẫn đêm khổ tu, như thế nghị lực, quả nhiên là nhường Vạn Mộ xấu hổ. Hắn giọng nói dừng lại, vẻ mặt tươi cười mở miệng. Lần này nghĩ mở tiệc chiêu đãi Tịch tướng quân, trừ ra là nghĩ ăn mừng trước đó không lâu Lung Tây đại thắng, càng là hơn thánh thượng thấy chúng ta đã xử lý thích đáng tốt thuộc địa công việc, đã hạ chiếu, mệnh chúng ta cùng nhau trở về đô thành được thưởng. Thẩm Mỗ chắc chắn chi tiết bẩm báo cho tướng quân nhà ta. Thẩm An thở dài thi cái lễ, liền quay người rời đi. Hai tháng sau, tới gần đô thành trước, Vạn Tung Bách đặc biệt tìm đến Tịch Minh Trương. Tịch tướng quân, bây giờ Lung Tây đại quân đồng dạng chiến thắng trở về, ngươi cùng Lăng tướng quân chính là hiện nay thanh danh vang dội nhất thiếu niên tướng quân, lại đồng dạng chiến công hiển hách, do đó thánh thượng là toàn bộ giai thoại, dự định ngày mai để ngươi cùng Lăng tướng quân cùng nhau được thưởng. Nghe nói vị này Lăng tướng quân từ nhỏ ngay tại thánh thượng trước mặt lớn lên, tại hạ ngay cả hàn môn đều không được xưng, có phải hay không có chút không ổn? Tịch Minh Trương thở dài một tiếng. Bởi vì cái gọi là anh hùng không hỏi xuất xứ, Vạn Mộ vị kia trình hiền đệ còn không phải nông hộ xuất thân, bây giờ không phải cũng muốn công thành danh phải rồi? Vạn Tùng Bách vỗ vỗ Tịch Minh Trương bả vai, nói: người ta đồng bào một hồi, Vạn Mộ tuổi tác lại lớn tuổi ngươi rất nhiều, là vì nắm cái đại, ngươi à, cái kia ổn trọng lúc khinh cuồng trương dương, cái kia khí phách phấn chấn lúc nội liễm thủ vụ, người thiếu niên nên có người thiếu niên dạng, giả sử Vạn Mộ tại ngươi như vậy tuổi tác lại có làm như thế, sợ là cái đuôi đều muốn bệnh đến bầu trời rồi. Còn nữa, ngươi thế nhưng một cùng Lăng tướng quân giống nhau thần mạch giả, cái nào có gì không ổn chỗ, thoải mái tinh thần, ngày mai an tâm thụ lấy là được. Nói xong thì mỉm cười quay người rời đi. Tịch Minh Trương nhìn sáng chói đêm tối một chút, khóe miệng gãy nết, liền trở về tạm thời đóng quân trong doanh trướng. Hôm sau, to lớn cao lớn đô thành bên ngoài, mênh mông quần quận xe ngựa nghi trượng hình thành hình vuông trận liệt, ở giữa lại có bây giờ đánh chống ban quân nhạc. Theo nổi chống trận, chạm mặt tới số lớn quân mã, riêng phần mình đứng thẳng đại kỳ, phân biệt là Vạn, Tịch, Lăng. Đô thành cửa chính, một người trung niên hoạn quan cất cao giọng nói: "Lăng Bất Nghi, Tịch Minh Trương nghe chiếu." Chế chiếu tiền tướng quân Lăng Bất Nghi, trảm tướng phá quân, chiến thắng ngàn dặm, đãng cường đạo chi uy, bình can qua sự tình, qua chiến dịch này, thiên hạ sơ định, công hơn càng nhìn. Nay phong Lăng Bất Nghi quang lộc hân úy, thống lĩnh Vũ Lâm vệ tả kỵ doanh, khác vẫn linh Bắc quân ngũ giáo chi việt kỵ úy, ra quan hầu bên trong, có thể nhập chịu được chuyện, đặc ban thưởng mang lên điện được đeo kiếm, vào triều không su, lệ vua không phải xưng tên. Chế chiếu kiến uy tướng quân Tịch Minh Trương, diện nghịch quân mà trừ phản tặc, bình thuộc địa chi mắc, dẹp an sa tắc. Nay phong Tịch Minh Trương vệ úy, vẫn linh Bắc quân ngũ giáo chi đồn kỵ úy, ra quan hầu bên trong, có thể nhập chịu được chuyện. Tịch Minh Trương cùng Lăng Bất Nghi hành lễ, trăm miệng một lời: thần tạ ơn. Tào Thành vẻ mặt thân hòa tiến lên nâng: hai vị tướng quân xin đứng lên, còn xin tiếp chiếu. Tịch Minh Trương tiếp nhận chiếu thư thời khắc, trong lòng mỉm cười. Đến tột cùng là văn đế tâm đại, hay là lòng dạ rộng lớn, vệ úy, cựu khanh vị thứ ba, trưởng cửa cung vệ sĩ cùng trong cung tuần sát, chật trung nhị ngàn thạch, ngân ấn thanh thụ, bình thường là do hoàng đế người tín nhiệm nhất đảm nhiệm, lại đem chức vị này giao cho ta. Nay hoặc là chính là thần mạch giả trọng lượng quá nặng, để người không yên lòng, chỉ có đặt ở dưới mí mắt mới an tâm, hoặc là chính là thật nghị trọng dụng ta đấy, đồng thời tự phụ năng lực ép ở ta. Do đó, không chỉ để cho ta trưởng cửa cung vệ sĩ cùng trong cung tuần sát, còn mặc cho đồn kỵ úy, lãnh binh 700 người, thủ vệ kinh sư. Như thế suy tính, chẳng trách dám cho Lăng Bất Nghi lên điện được đeo kiếm, vào chiều không xu, lệ vua không phải xưng tên, hắn là thật không sợ có người tạo phản trận. Tào Thành vẻ mặt tươi cười nói: Lăng tướng quân, Tịch tướng quân, đây là thánh thượng cố ý ban thưởng xe phục, vội vàng thay đổi đi. Trước đây thánh thượng nghe nói hai vị tướng quân chiến thắng trở về, vốn muốn tự mình đến nên, nhưng bị ngự sử Tả đại nhân cho khuyên đủ rồi. Là vì thánh thượng đã tự mình thiết tiến, là hai vị tướng quân đón tiếp. Lăng Bất Nghi dẫn đầu phủ thêm xe phục, có thể quay đầu thì trở mình lên ngựa, nói: truyền cáo thánh thượng, thần nhận được yêu án tin báo, chờ xử lý xong sau, liền hồi cung cùng thánh thượng dùng nữa. Đến lúc đó, thần sẽ đích thân hướng thánh thượng thỉnh tội. Hắn nói đến đây, nghiêng đầu nhìn về phía nhà mình bộ khúc Hắc Giáp quân, hạ lệnh: xuất phát. Đúng. Hắc Giáp quân cao giọng trả lời: tao thương thị, Lăng tướng quân vẫn luôn là như vậy uy vũ bất phàm sao? Tịch Minh Trương nhìn qua Lăng Bất Nghi xuất quân đi xa bóng lưng, không nhanh không chậm khoác mang xe tốt phục, cười khẽ dò hỏi: hắn từ nhỏ chính là như thế, ta cũng đúng quen thuộc. Tào Thanh cười khổ nói: liên mời Tịch tướng quân theo ta cùng nhau tiến cung đi. Hắn tượng là nghĩ đến cái gì, lập tức nói: thánh thượng hiểu rõ Tịch tướng quân tại đô thành cũng không trụ sở, đã ban thượng phủ đệ, tại xuất cung thời khắc, ta liền để người lĩnh Tịch tướng quân về nhà. Tào Thành đưa tay ra hiệu: thánh thượng chuẩn bị tốt tan xe, mời Tịch tướng quân lên xe. Tịch Minh Trương phóng tầm mắt nhìn tới, liền thấy một cỗ ngồi xe ngựa, mà năng lực ngồi an xe người, trừ là hoàng thái tử, hoàng tử, chư hầu vương này một đẳng cấp sử dụng bên ngoài, chỉ có hoàng đế đúng đặc thù ưu đãi người tiến hành ban cho mới có thể sử dụng. Tầm gần nửa canh giờ về sau, an xe dừng ở cung dưới cửa thành, Tịch Minh Trương xuống xe ngựa, vòng qua nặng nề cửa cung, đi vào Tuyên Minh điện bên ngoài, Tào Thành mỉm cười ra hiệu tạm chờ một lát sau, liền dẫn đầu vào điện. Trải qua một tiếng truyền chiếu, Tịch Minh Trương cất bước đi vào Tuyên Minh điện, hắn tuy là làm trong mắt hình, nhưng năng lực cảm giác chủ vị người thân hình hình dạng. Đây là một nhìn qua hàm xúc nội liễm thân hòa nam tử trung niên, nhưng tiềm ẩn tự có sát phạt quả đoán, càng khôn độc đoán uy thế, từ nơi sâu xa, càng có một cấu nguy nga đại thế gia trì, khiến cho giống như kình thiên chi sơn. Tịch Minh Trương lúc này hiểu ra, đây là hán triều quốc vận, khí vận không băng, không người có thể thương tới mảy may, hắn bởi vì giáp trụ mang theo, tất nhiên là không thể thi toàn bộ lễ, có thể vừa muốn thở dài hạ bái lúc, văn đế cười nhạt nói: không cần đa lễ, hôm nay ngươi mới là quốc triều công thần, còn nữa là trẫm âm thầm thiết tiến, cho các ngươi đón tiếp, lại là không ngờ tới Tử Thịnh lại đi làm việc công vụ rồi. Hắn nói đến đây, không khỏi quan sát tỉ mỉ rồi Tịch Minh Trương một lúc, bật cười nói: "Trước đó chấm nghe nói ngươi mặt quỷ La Sát tên, còn cố ý hỏi Thôi Khanh, dung mạo của ngươi đến tột cùng làm sao?" Hắn nói thẳng: "Cốt trọng thần Hàn Thiên miêu khí, một đôi con ngươi cắt thu thủy. Bây giờ nhìn qua, quả nhiên không giả, thậm chí còn vẫn còn thắng chi." "Vậy hạ quá khen, thần ấy nấy." Tịch Minh Trương thở dài bộ dạng phục tùng, đang dần dần trưởng thành về sau, hắn phong thái hình dạng là càng thêm sắc sỡ lóa mắt, nhất là tại đại đường thế giới tập luyện đạo tâm chủng ma đại pháp ma chủng càng là hơn tự mang một loại mị lực kỳ dị, liền dẫn đến phong thái càng đậm, để người xem qua khó quên. Văn Đế ra hiệu Tịch Minh Trương ngồi tại bàn ăn về sau, liền hỏi: "Nghe Thôi Khanh nói ngươi còn chưa tròn 20, hiện nay có phải có tên chữ?" Thân tự dứt rồi một, bởi vì từ nhỏ trải nghiệm, cảm thấy có chút long đong, liền muốn góp nhặt đức hạnh, đạt được thiệt báo, liền lấy chữ kẹn đờ. Tịch Minh Trương ngồi quỳ chân thở dài: "Kẹn đờ, khiêm tốn chi đức, ngụ ý không kém, nhìn tới ngươi ngày thường lĩnh quân bên ngoài, cũng không quên đọc sách, rất tốt." Văn Đế khoát tay ra hiệu: "Không cần quá nhiều câu thúc, hôm nay vốn là chấm vì ngươi đón tiếp." "Này." Chương 64, Thượng Nguyên hội đèn lồng, chương 64, Thượng Nguyên hội đèn lồng. Tiến hội vừa mới tiến được một nửa, Lăng Bất Nghi lúc này mới khoan thai tới chậm, sau đó con đường quen thuộc hướng Văn Đế thỉnh tội. Đối với cái này, Văn Đế chẳng qua là nói vài câu, liền để hắn ngồi vào vị trí dùng nữa. Bởi vì Lăng Bất Nghi từ trước đến giờ là một kiệm lời ít nói lạnh lùng tính tình, thì dẫn đến phần sau chàng đều là Văn Đế cùng Tịch Minh Trương tại trò chuyện. Trong lúc đó, Văn Đế thỉnh thoảng thì nhìn về phía Lăng Bất Nghi, để người cho hắn thêm rượu thêm thái, có thể nói là quan tâm đầy đủ, chỉ sợ dưới gối thái tử cùng các hoàng tử đều không có này đãi ngộ. Tịch Minh Trương biết do nguyên cốt chuyển tuyến, trước mặt cái này nhìn lên tới phong quang vô hạn, tuổi còn trẻ liền trở thành quân thần, tay cầm hắc giáp vệ, xuất chinh bất bại, hay là hoàng đế vô cùng thương yêu nghĩa tử người, coi như là hiện nay thời đại này khí vận chi tử. Tất nhiên là thì có một đoạn thích nghe ngóng bi thảm trải nghiệm, người bị huyết hải thâm cửu, những năm này luôn luôn trong bóng tối chuẩn bị báo thù rửa hận. Hắn đối với mấy cái này tất nhiên không cảm giác, chẳng qua là cảm thấy làm việc quá bất tích, báo thù việc này, muốn chứng cứ gì, phàm là có hiểm nghi người, cùng rồi đi, chẳng phải sung sướng. Dù sao chỉ bằng hắn cùng Văn Đế quan hệ, cũng sẽ không rơi vào bỏ mình kết cục, chỉ cần không nhiều trắng trợn, dùng một ít hạ độc loại hình biện pháp, nói chung liền có thể cựu địch giết hết, mà bản thân không tổn hao gì. Tiến hội kết thúc, Lăng Bất Nghi thuận lý thành chương ngủ lại trong cung, Tịch Minh Chương thì tại một tiểu hoàng môn dẫn đầu dưới, đi hướng chính mình tại đô thành phủ đệ. Trước phủ đệ sảnh, một người trung niên quản phụ dẫn nữ tỷ cùng gia bộc quỳ đón người mới đến chủ gia. "Ta từ trước đến giờ không thích người khác hướng ta quỳ xuống, sau này các ngươi chỉ cần thở dài là đủ." Tịch Minh Chương cười nhạt một tiếng. "Cái khác cái kia có quy củ, nghĩ đến chính các ngươi cũng đều hiểu rõ, ta liền không nói nhiều." Lời này vừa nói ra, tất cả người kìm lòng không được ngẩng đầu, trên mặt hiện hiện kinh ngạc, phải biết mặt quỷ La Sát tên, không chỉ nhường những quân địch kia sợ hãi, càng làm cho rất nhiều không rõ ràng cho lắm người tưởng rằng đây là một dữ tợn hung ác lại không dễ đối phó tồn tại. Bây giờ đột nhiên phát hiện nguyên là một tuấn tiếu tới cực điểm lang quân, trong lòng lo lắng bất an đông chốc biến mất vô tung vô ảnh. "Gia chủ, lão phụ sớm đã để người đốt tốt thủy, bây giờ gia chủ có thể đi tắm rửa một phen, giải thèm." Hướng quản phụ thấy Tịch Minh Trương gật đầu, ngay lập tức dẫn vài vị khuôn mặt mỹ lệ nữ tỷ dẫn đường. Trong phòng, Tịch Minh Trương chỉ làm cho nữ tỷ vì chính mình tan mất giáp trụ, liền nhường hắn lui ra ngoài, một mình ngâm trong bồn tắm. Tắm rửa xong, liền theo thứ tự mặc vào quần áo trong, áo, quần, dây thắt lưng, ngoại bào, trường loa, lại đối gương đồng, dùng một cây ngọc châm buộc tóc, đi ra cửa phòng. Lưu thủ bên ngoài mấy người vừa nghe đến cửa phòng mở ra âm thanh, lúc này nghe tiếng nhìn lại, vừa nhìn thấy người mặc màu xanh da trời thẳng cư bảo, thân dài ngọc lập, tuấn như tu trúc Tịch Minh Trương, không khỏi ngẩn người tại chỗ. Tịch Minh Trương thấy thế, im lặng, thầm nghĩ, đến tột cùng là ma chủng uy lực lớn, từ đó nhường Phúc Vũ Phiên Vân bên trong Hàn Bách Thê Thiếp thành đàn, hay là ta thân ở phương tiên địa này thật sự có vấn đề, sao người người tơ tình cũng như vậy tràn lan. Hướng quản phụ trước tiên lấy lại tinh thần, lập tức nói: "Gia chủ, mặc quần áo đi dạy loại chuyện nhỏ nhặt này, tự nhiên có người sẽ giúp ngươi làm, có thể nào làm phiền ngươi tự mình động thủ. Ta có bệnh sạch sẽ." Tịch Minh Trương gặp nàng không rõ ràng cho lắm, lại nói: "Ta từ trước đến giờ không thích người khác cách ta quá gần." "Thì ra là thế." Hướng quản phụ ánh mắt ngưng tụ, lập tức nói: "Gia chủ, ngươi bên hông còn chưa đeo ngọc khí, tại thánh thượng đem tòa này đại trạch thưởng cho gia chủ lúc, còn ban thưởng rất nhiều tiền hàng cùng ngọc khí." Nàng vừa nói, một bên nhường bên cạnh nữ tỷ đi lấy ngọc khí, Tịch Minh Trương thì không nói gì, nhường hướng quản phụ mang chính mình đi phòng làm việc sau khi, lại làm cho nàng giới thiệu phủ đệ tình hình. Một tháng sau, Tết Nguyên Tiêu. Bây giờ chính là láng giềng không chiến sự thái bình năm tháng, Văn Đế là khánh ngày hội, cố ý đem cấm đi lại ban đêm đẩy về sau trễ hai canh giờ, lại chống đi một cái trưởng khoát đường đi, dùng làm xử lý Tết Nguyên Tiêu hội đèn lồng nơi trốn, cung cấp thần dân du ngoạn. "Thẩm An, ngươi nói ngươi không bồi nhà mình phu nhân đi rước đèn hội, cùng ta làm gì?" Bên ngoài khoác màu đen áo da cựu Tịch Minh Trương tùy tính dạo bước tại náo nhiệt trên đường phố. Đây không phải đúng lúc gặp được tướng quân, cố ý đến lên tiếng kêu gọi, lại gặp tướng quân cô đơn chiếc bóng, không đành lòng. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Tịch Minh Trương nhẹ nhàng ngắt lời: "Ta đến ba tiếng, ngươi nếu lại ở trước mặt ta khoe mẽ, làm cho người ta phiền lời nói, tối nay ngươi muốn nằm ngựa trở về." Ngạch Thẩm An liên tục không ngừng nhìn chung quanh, sau đó nhanh chóng nói ra: "Mặt tướng phu nhân, hình như đang kêu mặt tướng, liền không quấy rầy tướng quân hào hứng, cáo tử." Nói xong, bước nhanh rời đi, thân ảnh dần dần bao phủ trong biển người. Tịch Minh Trương chậm rãi đi vào bệ thị, bất chi bất giác đi đến một nhà bán đường mạch nha quầy hàng bên trên, ánh mắt hơi giật mình. "Công tử, công tử." Bán hàng rong nhìn thấy trước mặt này không phú thì quý tuấn tiếu công tử, vội vàng hô: "Nhưng là muốn mua đường mạch nha." Không giống nhau, Tịch Minh Trương mở miệng, đi tới một vị răng trắng minh mâu, tươi nghiên sáng rỡ tiểu nữ đường, nàng một bộ hồng gấm tứ xuyên, bên ngoài khoác thuần trắng áo lông trồn, xem xét thực sự không phải cái gì thuộc nhu nhã nhặn tính tình. Sau đó, mười phần lưu loát dứt khoát xuất ra một chuôi đồng tiền, vui vẻ cười nói, cho ta đến một bao đường mạch nha. Đúng vào lúc này, bên hai nàng sâu kín chuyển đến một câu tra hỏi. Vị này tiểu thư, ngươi có biết cái gì gọi là tới trước tới sau? Nàng ngẩn người, đến rồi một đạo khách thành chủ, nói, ngạch ta nhìn xem ngươi đang này đứng đầy hồi lâu đều không có mua, cho nên. Tịch Minh Trương trực tiếp coi là gió thoảng bên hai, trực tiếp lướt qua nàng, đi hướng nơi khác, trong nháy mắt nhường này tiểu nữ nương đôi mi thanh tú khẽ nhíu, khỏe miệng cong lên. Mà ở cách đó không xa, trong bóng tối mấy cái trang phục lộng lẫy nữ nương thấy một màn này, tú khuôn mặt đẹp trên đều là mừng thầm sung sướng chi sắc. Chơi thấy, ai ngờ đến đi dạo hội chùa, lại còn năng lực gặp được như vậy phong thái xinh đẹp lang quân, nhưng mà chủ động đáp lời, ngược lại ăn một bế muôn canh, là vì thì cho rằng vừa rồi tiểu nữ nương, ý đồ dùng này vụng về thủ đoạn nhỏ, dẫn hắn chú ý. Tịch Minh Trương đi trên đường phố, con người chỗ sâu đều là khó tả. Này giống như lưỡng hán thời kỳ nữ tử quả thực gan lớn cùng chủ động, thì không nghĩ tới xảy ra đi rước đèn hội, lại còn có khéo hay không đụng phải coi như là khí vận chi nữ Trình Thiếu Thương, cũng là cái đó tươi nghiên sáng rỡ tiểu nữ đương. Hắn tối nay đi ra ngoài, chẳng qua là đến rồi thượng nguyên ngày hội này, trong lòng có một tia nhớ lại mà thôi, cùng nhà mình tiểu muội thất lạc chính là một ngày này, báo thủ rửa hận cũng là một ngày này. Đồng thời, mục đích chủ yếu chính là muốn biết tại chủ thế giới vạn bẹo cùng sửa chữa cốt chuyển đến tuột cùng năng lực đạt được bao nhiêu nguyên năng. Đô thành trong rất có thanh danh điền gia tiểu lâu chủ nhân Điền Sóc, chính là G.R.A.O. đế thái giám, nhiều năm trước tới nay vẫn muốn hướng văn đế báo thủ. Thế là, dùng tiểu lâu làm yểm hộ, kết giao quyền quý, lại châm ngòi bọn hắn cùng văn đế quan hệ, giúp những vật nhân tạo phản như phản. Tối nay lời nói, Lăng Bất Nghi tra được cung vương thế tử đầu cơ trục lợi quân giới dấu vết để lại, vừa vận hòa Điền Sóc có quan hệ, tiếp lấy sẽ xuất hiện điền gia tiểu lâu đột nhiên bị đốt cảnh tượng. Tịch Minh Trương chậm rãi đi vào điền gia tiểu lâu bên ngoài, chỉ thấy nơi đây đang đoán đố đèn, vô cùng náo nhiệt. Hắn trực tiếp vào nhà, tìm một yên lặng góc ngồi xuống, lại để cho người làm thuê bưng lên một bình điền gia tiểu lâu danh mãn đô thành thiên lý túy. Chén trà nhỏ thời gian, Tịch Minh Trương đuôi lông mày khẽ nhếch, như là cảm giác được cái gì, tự mình lại cho mình rót đầy một chén rượu, đợi hắn uống xong một chén rượu này thủy, đột nhiên toát ra hốt hoảng tiếng kêu to. Không xong, đi lấy nước, điền gia tiểu lâu đèn lồng thiêu cháy rồi. Trong tiểu lâu tân khách phút chốc ngửi được khói đặc cuộn, lại thế lửa chi hung mãnh, làm cho người tắc lưỡi không thôi, trong nháy mắt cả tòa tiểu lâu đều giống như lâm vào trong biển lửa, đều vội vàng chạy ra ngoài. Chỉ có Tịch Minh Trương vẫn như cũ ung dung bình tĩnh ngồi ngay thẳng, hắn khẽ lắc đầu, thấp giọng nói: "Đèn này lồng thực sự là không tầm thường, ước chừng 5-6 cái hô hấp, có thể đem mấy tầng cao tiểu lâu triệt để đốt." Chương 65, Khắc Cha, Hải Mẫu, Đoạn Thân, Tổn Hại Sư, gấp bạn. Chương 65, Khắc Cha, Hải Mẫu, Đoạn Thân, Tổn Hại Sư, gấp bạn. Nhanh, nhanh, khoái cứu hỏa. Khoái tưới. Tiểu lâu bên ngoài loạn tung tung phèo, xuất hiện các loại la to âm thanh, những người này hoặc là nhanh chóng rời khỏi cái này địa phương nguy hiểm, hoặc là đánh tới từng thùng thủy, ý đồ dập lửa. Đột nhiên, tiểu lâu bên cạnh treo lấy mấy trăm đèn lồng tiêu ngạo ầm vang sụp đổ, lại khiến người ta phát ra hoảng hốt lo sợ thét lên. Tịch Minh Trương nhẹ nhàng đánh mặt bàn, một hồi vô hình ba động phơi phới mà ra, trong tiểu lâu hỏa diễm tấn mãnh co vào, không ngừng hội tụ, hóa thành trứng gà lớn nhỏ hỏa cầu. Hắn tinh thần dị lực khẽ động, liền đem hỏa cầu quăng vào rồi tiểu lâu giếng nước trong. Bên ngoài nhân vọng thấy thế lửa không hiểu biến mất không thấy gì nữa, sôi nổi không nghĩ ra lúc, liền nhìn thấy trên mặt mang nhạt nheo ý cười Tịch Minh Trương từ đó đi ra. Trong nháy mắt đó, không biết bao nhiêu người, chỉ cảm thấy là trên trời trích tiên nhân hạ phàm, cứu người tại trong nước lửa. Nhất là bên ngoài ngắm nhìn rất nhiều nữ đương, chỉ cảm thấy tâm đều muốn hóa, không nhịn được tự hỏi, trên đời này tại sao có thể có tốt như vậy nhìn xem Lăng Quân. Tịch tướng quân, người sao ở đây? Đang phái người cứu hỏa Lăng Bất Nghi vừa nhìn thấy Tịch Minh Trương, không khỏi tiến lên hỏi. Trong nhà cũng không thân hữu, thời gặp mặt thượng nguyên ngày hội, liền một mình ra đây đi dạo một vòng, không nghĩ mười phần không may, thật vừa đúng lúc thì đụng phải trận này tai họa. Tịch Minh Trương thuận miệng trả lời. Lửa này là ngươi diệt? Lăng Bất Nghi tuy là nghi âm thanh tra hỏi, nhưng trên mặt đều là chắc chắn chi sắc. Lăng tướng quân thần mạch xác nhận nặng tại thể phách bên trên, Tịch Mộ thức tỉnh lại là thuật khống hỏa. Tịch Minh Trương đột nhiên ngước mắt nhìn về phía nơi nào đó chưa tỉnh hồn tiểu nữ đương, cười một tiếng. Vừa rồi Lăng tướng quân là tại anh hùng cứu mỹ nhân sao? Xác nhận cái đó khoác thuần trắng áo lông chồn tiểu nữ đương đi, không ngờ rằng Lăng tướng quân hướng vào tính tình như thế nữ đương. Lăng Bất Nghi thần sắc không thay đổi, nhìn về phía xung quanh, nói: "Tịch tướng quân, ngươi hay là quan tâm nhiều hơn quan tâm nhân sinh của mình đại sự đi, ngươi cảm thấy nơi này có nhiều thiếu nữ nương hiểu ý rồi ngươi." Tịch Minh Trương bật cười. "Ha ha, Lăng tướng quân, ngươi tin hay không, không ra 10 ngày, những thứ này nữ nương vừa nhìn thấy Tịch Mộ, liền sẽ nhượng bộ lui binh." Lăng Bất Nghi nhíu mày, đang đếm thử đã hiểu một câu nói kia thời khắc, một béo một gầy hai cái thanh niên áp lấy một hơi có vẻ âm nhu nam tử đi tới. "Thiếu chủ công, Điền gia tiểu lâu chủ nhân Điền Sóc đưa đến." Một người trong đó dẫn đầu nói. Điền Sóc tràn đầy sợ hãi quỳ rạp xuống đất, cầu xin tha thứ. "Tướng quân, những thứ này đèn lồng phần lớn đều là tiểu nhân theo phiên chợ trên mua sắm, còn có một ít là những khách nhân để ở chỗ này, chờ lấy người hữu duyên đến đoán đố đèn." Tịch Minh Trương đôi mắt ẩn có ý cười, nói: "Người này tâm hoài quỷ thai, nhìn không giống như là người tốt lành gì, còn muốn trước giờ chúc mừng Lăng tướng quân bắt được cất giấu mưu phản phản tặc. Cớ gì nói ra lời ấy?" Lăng Bất Nghi bên cạnh mắt trông lại. "Thiên hạ có tiền đại thương nhân không ít, năng lực tại thiên hạ các nơi đặt mua nhiều ra tiểu lâu người thì không ít, năng lực củ ra danh mãn đô thành rượu ngon, lại là không thấy nhiều, chuyên yêu cùng quan to hiển quý liên hệ người, kia thì càng ít. Giả sử này đại thương nhân hay là một thái giám, kia liền càng là ít đến thương cảm. Gần đây nghe nói Lăng tướng quân đang tra đầu cơ trục lợi quân giới, ngươi nói là sao như thế xảo, sao ở đâu cũng có người này?" "Tướng quân, đừng muốn nghe người này nói bậy, tiểu nhân là vô tội, chỉ là giữ khuôn phép thương nhân mà thôi." Điền Sóc vẻ mặt khủng hoảng giải thích. "Ngươi đúng là người vô tội, có hứng." Tịch Minh Trương đôi mắt thượng tiêu. "Ngươi là thái giám, theo thần sắc nhìn lại, tính được là sống an nhàn sung sướng, duy chỉ có người cơ khổ mới biết tự cung, vì biến thành thái giám làm đại giá, bảo trụ cái mạng của mình, nhưng ngươi là hoàn toàn khác biệt, mặc nói cho ta biết nói ngươi là yếu sinh lý. Tiểu nhân chính là yếu sinh lý. Điền Sóc như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, nói với Lăng Bất Nghi. Tiểu nhân là yếu sinh lý a, tướng quân. Vì tuổi của ngươi, nghĩ đến không phải là những năm gần đây theo trong cung gia tới thái giám, do đó, đáp án rõ ràng. Thích Minh Trương giọng nói thản nhiên. Tuy nói liền xem như G.R.A.O. đế thái giám thì thế nào, nhưng vấn đề là ngươi này G.R.A.O. đế thái giám, không an lòng làm chính mình đại thương nhân, ngược lại đi kết giao đương triều hiển quý, ngươi nói ngươi không phải cất giấu mưu phản phản tặc, ai lại sẽ là đâu. Điền Sóc càng nghe trên mặt càng là âm trầm khó coi, hắn đột nhiên bạo khởi, rút ra trong tay háo dao găm, hướng Tịch Minh Trương đánh giết mà đến, còn hét to một tiếng. Thằng ngại danh, sao dám hỏng ta chuyện tốt, nạp mạng đi. Âm một tiếng, Lăng Bất Nghi tay mắt lanh lẹ bay đạp một cước, đem Điền Sóc đạp bay 7-8 trượng, khiến cho phun ra một ngụm máu lớn, che lấy phần bụng ngã xuống đất không dậy nổi. Cầm xuống. Lăng Bất Nghi vừa nói xong, cao gầy thanh niên cũng là phó tướng Lương Khâu Khởi lập tức dẫn người tới. Đông nhiên phát sinh tập sát, cũng làm cho xung quanh người xem náo nhiệt phát ra một hồi kêu sợ hãi. Lăng tướng quân, thân thủ tốt, Tịch Mỗ liền không phải dậy, cáo tử. Đang lúc Tịch Minh Trương chuẩn bị cất bước rời đi thời khắc, Lăng Bất Nghi lên tiếng nói. Chấm đã, không biết Tịch tướng quân làm sao biết được người này là thái giám xuất thân. Ngươi làm sao biết bên ta mới lời nói đều là thật, không phải ta thuận miệng lập. Tịch Minh Trương hơi có vẻ tàn mạn mở miệng. Tịch Mỗ ngũ giác tương đối xuất sắc, chẳng qua là cảm giác được người này tại ta lúc nói chuyện, tiếng tim đập càng thêm gấp rút, liền theo lời nói hướng xuống rằng, là vì ngược lại là nhường hắn không chịu nổi, lộ ra trận tướng. Dứt lời, liền quay người rời đi. Thiếu chủ công, cũng không biết thế nào, ta coi này Tịch tướng quân, không hiểu cảm thấy làm người ta sợ hãi, cũng cảm giác chính mình ở trước mặt hắn, dường như là đều không mặc gì giống nhau. Bên người Lương Khâu Phi có chút sợ hãi mở miệng nói. Huynh trưởng của hắn Lương Khâu Khởi lúc này đi tới, liếc đến một chút, đem tâm đặt ở trong bụng, chắc hẳn vị này Tịch tướng quân thì không muốn xem người mỡ. Đại huynh, ngươi quá mức a. Lăng Bất Nghi ánh mắt chậm chạp. Được rồi, nếu Điền Sóc thực sự là cái gì G.R.A.O. đế thái giám, như vậy tất nhiên cùng quân giới án có không thoát được liên quan, đi, mang về thẩm vấn. Này, Tịch phủ. Tịch Minh Trương nằm ở trên giường, cảm giác bản nguyên năng một cột biến hóa, lại phát hiện nguyên cốt truyện tuyến cuối cùng nhân vật phản diện, chẳng qua cung cấp 2000 nguyên năng, không khỏi yên lặng nói ra hai chữ. Rát rưởi. Hắn thì không khỏi cảm thán, quả nhiên vẫn là phá diệt một phương thế giới siêu phàm con đường đạt được nguyên năng nhiều. Sau 6 ngày, Tịch Minh Trương trong cung tuần sát hết hồi phủ, một người trầm ổn lại không mất lanh lợi nữa thì, một bên chào hỏi những người khác cùng nhau gỡ giáp, vừa nói: "Gia chủ, những ngày này phụ thượng bái tiếp cùng thiết mời, là càng thêm nhiều hơn, ngươi nói nên xử lý như thế nào?" "Không sao cả, mấy ngày nữa rồi sẽ thanh tĩnh rất nhiều." Nữ tỷ thanh vận lại nói: "Bởi vì thánh thượng ban thưởng một bộ đại trạch cho vạn tướng quân, liền đem lúc trước ở trạch viện bán cho Khúc Lăng Hầu, lập tức liền là Khúc Lăng Hầu phụ thăng con yến, chúng ta hiện là lắng giềng, có phải muốn chuẩn bị một phần hạ lễ? Có phải đưa tới thiết mời?" Tịch Minh Trương nhà tâm thanh hỏi: "Đưa." "Vậy liền chuẩn bị một phần hạ lễ, đến lúc đó để người đưa qua, tiện thể nói một tiếng xin lỗi, liền nói ta công vụ mang theo, không cách nào đích thân tới chúc mừng." "Này." Thanh vận đều đâu vào đấy lên tiếng lần nữa. "Vạn tướng quân phủ trên lão phu nhân đại thọ, ngay tại Khúc Lăng Hầu thằng quan yến sau mấy ngày, cũng là đưa tới thiết mời, lại ngày đó gia chủ xác nhận nghỉ một ngày, có phải nếu ứng nghiệm mời tham gia?" Tịch Minh Trương trên mặt hiện hiện một vòng ý cười. Nghĩ đến khi đó mang thai đã năng lực thanh tinh không ít, nhìn một cái náo nhiệt cũng không tệ. Hôm sau, Tuyên Minh điện. Văn đế tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía thở dài Tịch Minh Trương, nói: "Đều nói tuổi nhỏ mộ ngại, ngươi thì nhanh đến lễ đội mũ niên kỷ, sao không nghĩ tục hương hỏa, ngược lại một lòng một dạ từ chối. Ngươi như thế, Tử Thịnh thì như thế, các ngươi cái này tuổi trẻ nhi lang hiện nay cũng suy nghĩ cái gì? Lang tướng quân vì sao từ chối, thần còn không biết." Tịch Minh Trương nghiêm mặt nói: "Nhưng thần có không thể không lý do cự tuyệt, chỉ vì thần là thiên sát cô tinh, trong nhà ba cái huynh trưởng, ba cái a tỷ, một tiểu muội, tổ phụ bà, a phụ a mẫu đều ở thần trước kia 10 tuổi nhất qua đời. Sau gặp một vị dị nhân cứu rút, bái vi sư, có thể chưa nghĩ chẳng qua 3 năm, sư phụ liền đi về coi tiên, tổng quân mấy năm, từng tại biên quận nhận biết một bạn, chính là ban hầu cháu trai ban hoàng, bây giờ thì đã cách trôi qua. Khắc cha, hại mẫu, đoạn thân, tổn hại sư, gấp bạn, như thế chi ách mệnh, thực sự không dám chế ngại phu quân, còn xin bệ hạ giúp thần chuyển cáo trong triều một số người, giả sử là thần tự mình đi nói, sợ là có ít người căn bản sẽ không đi tin." Văn đế nghe xong, dù là hắn xưa nay hàm xúc nội liễm, trên mặt thì hiện hiện một loại không nói ra được đặc sắc. Chương 66, thưởng thụ cô độc, chương 66, thưởng thụ cô độc. "Kender, ngươi có biết cái gì gọi là tội khi quân? Bệ hạ nếu không tin, có thể phái người đi thần quê hương dò xét." Văn đế thấy Tịch Minh Trương nói như thế vô cùng xác thực, trong lòng một chút hoài nghi thì dần dần tiêu tán, không khỏi thở dài một tiếng. "Không nghĩ ngươi như vậy tuổi nhỏ, đã có như thế trải nghiệm." Chấm. Hắn giọng nói dừng lại, thì không biết nên nói cái gì cho phải. Trong lòng ngược lại là không có gì người có thể hay không thì có phương chủ đặc chất, bởi vì bản thân liền là một khí vận cái thế người, lại thân có nhất triều quốc vận, chỉ có hắn khắc tử biệt người phần. Còn nữa, hiện nay thôi hữu thế nhưng sống thật tốt là vì sao cũng sẽ không nghĩ tới phương diện này, trong lòng ngược lại xuất hiện thương tiếc tình, vì nghĩa tử của hắn Lăng Bất Nghi cũng là còn nhỏ bị chịu long đong. Văn đế do dự nửa ngày, nói: "Trước đây có thể chỉ là ngươi vận khí không tốt lắm, lấy vợ sinh con lời nói, nghĩ đến sẽ không như thế." Tịch Minh Trương thần sắc bình thản. "Bệ hạ, thiên sát cô tinh, hình thân khác bạn, hình phu khác thê, hình tử khác nữ, chính là lục thân có tổn thương, chính mình cô độc tịch mịch chi mệnh. Thân khẩn cầu bệ hạ thay mặt thần cùng những cái này cao môn đại hộ nói lên nói chuyện, nếu không liên lụy người khác, lại để cho thần bằng thêm sai lầm. Thôi, theo ý ngươi, sau đó chấm giúp ngươi tìm một chút người, nhìn xem có phải có thể vì ngươi mở rồi thiên sát cô tinh chi mệnh. Văn đế bất đắc dĩ, đành phải đáp lại. Nửa tháng sau, một ngày này, vạn lao phu nhân đại thọ, vạn phủ tân khách tụ tập. Phòng trước, vạn tung bách dẫn một đầu đầy chân hoàn, Trương Dương lại hiện tùy tiện thiếu nữ nên đón tới trước chúc thọ tân khách. Hắn vừa nhìn thấy một đôi vợ chồng mang theo con cái tới trước, lập tức vẻ mặt tươi cười thở dài. Hiền đệ, đệ phụ, chúc mừng vạn huynh, nghe nói thánh thượng sách phong lão phu nhân là quận phu nhân, hôm nay thực sự là song hỷ lâm môn. Trình Thủy từ đáy lòng địa chúc mừng nói, làm người con cái, một thế dốc sức làm chính là vì vinh quang cửa nhà. Bây giờ A Mẫu bị thánh thượng sắc phong, ta là cảm thấy so với chính mình thăng quan còn muốn vinh quang. Vạn Tung Bách nói xong, không tự chủ được cười ha ha. Hắn đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đi tới, lập tức cười nói, Kendler, vốn cho rằng ngươi từ trước đến giờ yêu thích tiến tĩnh, sẽ chỉ làm người mang hộ đến hạ lễ, không nghĩ lại như kỳ mà tới. Bây giờ ngươi vừa đến, vạn mộ tòa nhà này càng rõ rệt bồng tất sinh huy, chói lọi. Tướng quân, ngươi hiện nay là ngày càng sẽ khen người, kỳ thực ta nhất quán ra mặt dày, ngươi có thể tự thoải mái nói ta bộ dáng vô cùng tốt, để người hâm mộ ghen ghét. Lời này vừa nói ra, bên cạnh thế hệ trẻ tuổi khó tránh khỏi không nhịn được cười toát ra ý cười. Ngươi a, nhiều ngày không thấy, ngược lại là khôi hài rất nhiều. Vạn Tung Bách chỉ Tịch Minh Trương. Trình gia quý, vài ngày trước công vụ mang theo, chưa từng đi phụ thượng chúc mừng, xin hãy tha lỗi. Tịch Minh Trương đúng Trình Thủy thở dài nói, Tịch tướng quân quá khách qua đường khí, tự nhiên là công vụ quan trọng, lại ngươi lại khiến người ta đưa tới một phần hậu lễ, chưa từng có chỗ thất lễ. Trình Thủy vội vàng hoàn lễ. Kendler, ta đến giới thiệu một hai. Vạn Tung Bách trước theo bên người thiếu nữ giới thiệu, đây là ta nhỏ nhất con gái thê, đây cũng là Trình Hiền đệ thê quyến, phu nhân Tiêu Nguyên Ý, nhị tử Trình Tụng, tam tử Trình Thiếu Cung, yêu nữ Trình Thiếu Thương. Lập tức, thức tha cao gầy, phong thái yểu điệu ba mươi mấy hứa phụ nhân thở dài nói, gặp qua Tịch tướng quân. Sau đó, những người còn lại thì sôi nổi thở dài. Ta mặc dù cùng các ngươi bậc cha chú giao hảo, nhưng tuổi tác còn trẻ, chính vào phong nhã hào hoa chi niên, dứt khoát các luận các đích, các ngươi xưng một tiếng thế huynh là đủ. Tịch Minh Trương lại nhìn về phía Vạn Tung Bách. Tướng quân, ta liền không vào đại đường, đợi lát nữa đi vào, chỉ sợ không người dám gần ta ba thước nơi, thì một mình tại đỉnh viện đi dạo một vòng. Vạn Tung Bách nghe xong, dường như ngay lập tức nhớ ra cái gì đó, không khỏi thở dài một tiếng. Đô thành phần lớn là chút ít nghe gió chính là mưa, bảo sao hay vậy hả người, kẻ đợt như thế nào là đi tới chỗ nào, ở đâu liền thai ách liên tiếp phát sinh, cái gì chuyên khắc thân bằng ngữ điệu, đều là nói bừa, bây giờ thôi hầu cùng vạn mộ bất đô là hảo hảo ngươi có thể tuyệt đối không nên vào tâm. Tịch Minh Trương nhạt nhẽo cười một tiếng. Ai bảo ta sống đến hiện nay, thật chính là đưa mắt không quen, thượng nguyên hội đèn lồng chỗ điền ra từ lâu, hiện tại càng bị kê biên tài sản. Lúc đó thiên hạ rối loạn, cũng không triệt để yên ổn, không biết gây họa tới bao nhiêu người, này làm sao năng lực cũng lại ở trên thân thể ngươi. Còn có điền gia tiểu lâu vốn là nghịch tặc đưa ra, càng quái không đến trên người ngươi. Kẻ đờ xin lĩnh tấm lòng, tướng quân không cần nhiều lời, ta thì quen thuộc một chỗ, liền đi đầu đi hướng đỉnh viện đi dạo một vòng. Vậy ta liền để. Vạn Tung Bách vừa định nhường nhà mình con gái tiếp đãi một phen, có thể không tự chủ nghĩ đến đô thành trong càng chuyển càng liệt khắp thêm mệnh, không khỏi có chút bỡ ngỡ. Tướng quân không cần phải khách khí. Tịch Minh Trương tự nhiên đã nhìn ra cái gì, khoát khoát tay, liền cất bước hướng đỉnh viện đi đến. Thê thê a tỷ, trong này rốt cục có chuyện gì? Ngươi cùng vạn bá phụ nét mặt sao quái dị như vậy? Trình Thiếu Thương trên đi tới, hiếu kỳ hỏi. Ngươi lại còn không biết. Vạn Thê Thê thấp giọng giải thích. Thượng Nguyên hội đèn lồng đêm, đô thành trong thế gia quý nữ mới biết, nguyên lai đại danh đỉnh đỉnh mặt quỷ La Sát, đúng là một mặt như mỡ đông, mắt như điểm sơn, phảng phất giống như thần nhân xinh đẹp lang quân. Theo kế tiếp thời gian trong, có thể nói là đem hắn phủ đệ cánh cửa cũng dâm thấp ba tấc, đưa không biết bao nhiêu phần bái thiếp cùng thiếp mời, liền muốn và thân cận một phen. Thế nhưng chẳng biết tại sao, vị này vẫn luôn không có gì hồi phục, mỗi ngày không phải trong cung, chính là hồi phủ đóng cửa không tiếp khách. Thì có một ít quý nữ cổ động trưởng bối trong nhà, lại đi đưa thiếp, nhưng mà cũng không lâu lắm. Đô thành thì lưu truyền Tịch tướng quân là khắc cha khắc mẫu khắc thê khắc tử khắc bạn thiên sát cô tinh mệnh. Kia cuối cùng là lời đồn địa đặt hay là xác thực? Trình Thiếu Thương vô cùng tò mò hỏi tới. Vạn Thê Thê suy nghĩ một lúc, nói: "Nửa thật nửa giả đi, nghĩ đến hẳn không có khoa trương như vậy, chỉ vì vị này trong nhà hiện tại thật chỉ còn lại có hắn một người." Một bên Tiêu Nguyên Y gì thấy nhà mình từ trước đến giờ không an phận đấu nữ đang cùng Vạn Thê Thê nói nhỏ, lúc này đi tới không nhẹ không nặng dặn dò một câu: "Thiếu cho ta gây chuyện." Tiếp theo, thì cùng Trình Thủy đi vào đại đường. Bên kia, trong đình viện, Tịch Minh Trương nhìn qua bốn phía thủy tạ ban công, đình đài lầu cát, điêu lan ngọc thế, chỉ thấy Lăng Bất Nghi đi tới. "Lăng tướng quân, không ngờ rằng ngươi lại cũng sẽ đến vạn phủ chúc thọ." Lăng Bất Nghi hỏi một đằng, trả lời một nẻo, dùng một loại kỳ quái ánh mắt nhìn về phía Tịch Minh Trương. "Nguyên lai như lời ngươi nói để người nhượng bộ lui binh biện pháp, chính là hướng trên người mình dội nước bẩn. Ăn ngay nói thật tôi, bây giờ nhìn tới, hiệu quả không kém." Tịch Minh Trương cười nhạt một tiếng. "Do đó, ngươi thật sự dự định đời này một người sống quãng đời còn lại?" Lăng Bất Nghi lên tiếng hỏi. Tịch Minh Trương yên lặng, hỏi ngược lại. Thấy rõ thế giới tàn khốc, không còn với cái thế giới này ôm lấy bất luận cái gì hoang tưởng, mọi loại chỉ nghĩ dựa vào người của mình, cần cái gọi là sớm sớm chiều chiều, bạch đầu giai lão. Lăng Bất Nghi cũng không biết nghĩ tới điều gì, liên tục hỏi. "Không cảm thấy cô độc thì không muốn tìm một người mở rộng cửa lòng ở chung?" Tịch Minh Trương thản nhiên nói. "Chỉ có náo nhiệt qua người mới biết được cái gì gọi là cô độc tịch mịch, nhưng ai không biết cô độc cực hạn chính là hưởng thụ. Còn nữa, cô độc nguyên bản chính là nhân sinh trạng thái bình thường, sinh mệnh từng có tất cả sáng lạ cũng đem dùng tịch mịch hoàn lại. Bởi vậy, tại ta mà nói, người không phải muốn người làm bạn, cũng không có người có thể luôn luôn hầu ở bên cạnh mình, người nhà bạn bè đều là như thế, thưởng thụ cô độc mới là đạo lý." Chương 67, ba loại tương lai, Chương 67, ba loại tương lai. Lăng Bất Nghi nghe xong, chấn động trong lòng, chỉ cảm thấy trước mặt cái này so với hắn còn nhỏ 2 tuổi người, có thành tựu ngày hôm nay, quả nhiên không phải là không có đạo lý. Như thế tâm tính, lại thêm thân làm thần mạch giả thiên phú, nếu là còn không thể ra mặt, mới gọi một thiên lý bất dung. Tuy nói học được hưởng thụ cô độc, vẫn có thể xem là một chỗ biện pháp tốt, nhưng có đôi khi tìm chút ít niềm vui thú, hơn phân nửa cũng không kém. Lăng Bất Nghi mời nói, không bằng ngươi theo ta đi một chuyến. Luôn cảm giác ngươi đang sử dụng ta, nhưng nghĩ đến rất thú vị, kia để ngươi sử dụng một lần lại có làm sao? Thích Minh Trương tùy tình nói. Lăng Bất Nghi nghe vậy, không khỏi lại vì hắn nhạy bén cảm thấy giật mình, thì không nói thêm gì nữa, cất bước dẫn đường. Ít khi, hai người đi đến một tòa tề tụ mỗi nhà nhi lang trong lương đỉnh. Lăng tướng quân, Tịch tướng quân, ngươi ở chỗ này thấy một lần, lần lượt thở dài thi lễ. Một mặt mày tuyệt tú, khí chất lịch sự thanh quý thanh niên đang tay cầm mũi tên, chuẩn bị ném thẻ vào bình rượu. Nghe xong âm thanh, lập tức xoay người, nói: Nguyên lai là Lăng tướng quân cùng Tịch tướng quân, làm nghe hai vị tướng quân lâu tại xa trường, khó được hôm nay có này nhã hứng, hai vị có thể nguyện thử một lần. Hắn tiện tay lại mò lên một mũi tên, một tay một chi đưa tại Tịch Minh Trương cùng Lăng Bất Nghi trước mặt. Lăng Bất Nghi một bên tiếp nhận mũi tên, một bên hướng Tịch Minh Trương giới thiệu: Viên Thận, Viên Thiệt Kiến, Bạch Lộc Sơn tài tử, 3 năm trước đây trong triều triệu tuyển thiên hạ đại nho biện kinh lúc, tuổi mới 18 liền thay sư biện kinh, danh mãn đô thành, đều cũng có thành đệ nhất tài tử danh xưng. Hắn nói đến đây, lại hướng Viên Thận nói: Tại hạ ngày thường xuất tiễn, thiết yếu lấy tính mạng người ta, như thế hài đồng đồ chơi, khó tránh khỏi thắng mà không võ. Lăng Bất Nghi trong lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn, trong tay mũi tên cũng đã rơi vào trong bầu, nhìn xem người quanh mình kêu lên một tiếng. Tịch Minh Trương lại là đối trước mặt mũi tên làm như không thấy, cười nói: Thiện thấy công tử coi như Tịch Mỗ là có tiếng không có miếng người tốt, ta thì không nêu xấu. Tịch tướng quân, hôm nay vạn gia thọ yến, hay là chớ có quét mọi người hào hứng. Viên Thận đưa tay ra hiệu mọi người: Không cùng các ngươi vui đùa, là đúng chào các ngươi, lẽ nào chư vị chưa nghe nói qua liên quan đến Tịch Mỗ đồn đãi? Lời này vừa nói ra, bầu không khí vì đó chìm, rất nhiều người đột nhiên nghĩ đến nghe đồn ban hầu cháu trai ban hoàng chính là cùng vị này là bạn, dẫn đến bị khắc chết, đến mức ban gia hiện tại chỉ còn lại có một chắc trai. Thiện thấy cũng không tin cái quần què gì vậy quái câu chuyện về mệnh cách. Viên Thận lời còn chưa nói hết, liền bị Lăng Bất Nghi ngắt lời. Ném thẻ vào bình rượu có rất ý nghĩa, bên kia phong cảnh càng tốt hơn, không biết Viên công tử có nguyện ý hay không cùng chúng ta cùng nhau ngắm hoa. Hắn đưa tay ra hiệu, mọi người ở chỗ này tiến đến hành lang chỗ. Cùng lúc đó, cách một con sông trong lương đỉnh, ngồi quỳ chân nhìn đông đảo thế gia quý nữ. Hàn xá giản mỏng, vốn không phối các ngươi đại giả đến dự, nguyên bản cho các ngươi phát bài viết cũng là khách sáo một chút, ai mà biết được các ngươi đều tới. Vạn Thê Thê đối một người mặc áo tím cùng một người mặc áo trắng nữ nương nói. Cái trước là Sa Kỵ tướng quân Vương Thuần Chi nữ, nàng đồng dạng cũng là hiện nay Tuyên Hoàng sau biểu cháu gái, tên là Vương Linh, hắn cứ gọi là Loli. Là thái tử thái phó chi nữ. Ngươi không phải mời rất nhiều thiếu niên lang quân sao? Chúng ta cũng không phải vì ngươi mà đến. Vương Linh không chút nào ẩn tàng đường. Nghe nói không chỉ Thiện thấy công tử đến rồi, ngay cả Tịch tướng quân cũng tới chúc thọ. Lâu Ly mang theo kích động nói. Vạn Thê Thê khó có thể lý giải được nhìn bốn phía quý nữ, thấy các nàng đều bộc lộ hiểu ý cười một tiếng, ngạc nhiên nói. Các ngươi sẽ không phải đều là chuyên tới nhà của ta nhìn xem lang quân a? Nhìn các nàng đều không hẹn mà cùng gật đầu, chỉ cảm thấy muốn nổi da gà, nhân tiện nói. Các ngươi xin thương xót, hôm nay là ta bà thọ thần sinh nhật, có thể hay không thu liễm một chút, còn có các ngươi sẽ không sợ bị khắc chết. Lá gan khi nào trở nên to lớn như thế? Cho dù không chiếm được, không gần không xa nhìn một chút, thì còn không kém à, lại không tốt, không phải còn có một cái Thiện thấy công tử. Vương Linh nói ra ý nghĩ trong lòng mọi người. Các ngươi từng cái nghĩ cũng thật nhiều. Vạn Thê Thê nói xong, Trình Thiếu Thương đột nhiên hô một tiếng. Ôi, chuyện này đối với mặt không chỉ đứng Tịch tướng quân cùng Viên Thiện Kiến công tử, Lăng tướng quân lại cũng tại. Lời này dường như là chọc tổ ong vào vẽ, đông chốc liền đem tất cả mọi người thu hút đến, trực tiếp đem Trình Thiếu Thương chen ra ngoài. Nguyên lai đây cũng là Lăng tướng quân nói tới ngắm hoa. Tịch Minh Trương đuôi lông mày khẽ nhếch, lại nói, như thế cùng ngươi ngày thường người lạ chớ lại gần rất là khác nhau. Phải không? Vậy bây giờ không ngại mời Tịch tướng quân, còn có Viên công tử cùng ta cùng nhau hướng những thứ này đông hoa cười. Dứt lời, hắn bắt đầu khô cằn cười to. Viên Thận mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là theo hắn gượng cười. Đúng lúc này thì nhìn xem đám kia quý nữ đột nhiên kích động lên, như ong vỡ tổ theo đình nghỉ mát chạy ra, một đường hướng đường sông phía trên cầu gỗ chạy tới. Tịch Minh Trương chắp tay nhìn lại, chỉ thấy Vạn phủ gia phó ngăn cản những thứ này quý nữ trên tiểu, lại bị răn dạy mở. Sau đó, nàng nhóm trên tiểu chưa qua 3 cái hô hấp, cầu gỗ đột nhiên nứt gãy, từng cái toàn bộ thành nước sũng. Nhìn xem người quanh mình trợn mắt há hốc mồm, Vạn Tung Bách dường như phát hiện động tĩnh bên này, bởi vì trước đó nhận không thể nói rõ cô thường, chỉ có thể khập khiễng chạy ra đại đường, có thể chung quy là muộn một bước. Trong hành lang tân khách nghi ngờ vội vàng đuổi theo, đúng lúc nhìn thấy như thế đặc sắc một màn. Mà Trình Thiếu Thương cùng Vạn Thê Thê vẫn như cũ lưu tại trong lương đình, mắt thấy màn này, Trình Thiếu Thương hai con ngươi chỗ sâu đều là đạt được sau thỏa mãn chi sắc. Vạn Thê Thê mặc dù không rõ tình huống cụ thể, nhưng nhìn không hợp nhau Vương Linh đám người rơi xuống nước, không khỏi vui vẻ cười ra tiếng. Nàng lập tức cố nén trên mặt ý cười, nhường Trình Thiếu Thương tại đây đợi, nàng đi xem một cái có gì cần chính mình giúp đỡ. Tịch Minh Trương nhìn đình viện loạn tung tùng theo dáng vẻ, còn có khóc sướt mướt âm thanh, lúc này mỉm cười, thầm nghĩ, thế ra quý nữ trung khí chính là đủ, như thế vừa khóc, chắc hẳn có thể kiên trì vài ngày đi. Qua đi, thì không có gì hào hứng, thì hướng Vạn Tung Bách chào từ giã, đúng lúc gặp phải Trình Thủy một nhà thì cáo tử, liền cùng bọn hắn cùng đi ra khỏi vạn phủ. Trên đường, Tịch Minh Trương cười tủm tỉm mở miệng, Trình Thiếu Thương, chúng ta nên đã gặp mặt đi. Những người còn lại nghe xong, mặt mũi tràn đầy hoang mang nhìn về phía Tịch Minh Trương cùng Trình Thiếu Thương. Ta còn tưởng rằng ngươi quý nhân hay quên chuyện, Tết Nguyên Tiêu hội đèn lồng chúng ta đúng lúc gặp qua một lần. thì ngươi này có thủ tất báo tính tình, ta xác nhận không nên đem ngươi quên, nếu không hơn phân nửa cũng phải bị ngươi trả thù. Tịch Minh Trương không để ý Trình Thiếu Thương kinh sợ, cùng Trình Thủy đám người càng thêm thần sắc nghi hoặc, lại nói: ngày xưa, thời ta không chỉ vì ta phế mệnh, còn dạy qua ta xem tướng, từ trên người ngươi, ta ngược lại thật ra nhìn thấy ba loại tương lai. Một loại, ngươi chết, vui vẻ người cũng chết, ngươi nhắc linh xuất cùng, hắn chiến tử xa trường, đỡ linh vào cùng, tại cửa cung gặp nhau, vĩnh viễn không gặp nhau, cuối cùng gặp mặt, là tại cửa cung hai cái quan tài gặp thoáng qua. Hai loại, ngươi gả cho người khác, vui vẻ người chiến tử xa trường, ngươi đại hôn cùng ngày hoa kiểu vừa vặn cùng hắn quan tài gặp thoáng qua. Ba loại, ngươi bệnh nặng một hồi, quên rồi vui vẻ người, theo từ nhỏ nguyện cảnh đi xem rộng lớn thiên địa, tại ra khỏi thành một khắc này, gặp phải hắn quan tài vào thành, không khỏi hỏi, người bên ngoài sẽ nói, đó là chiến tử xa trường đại tướng quân, ngươi liền thán một câu đáng tiếc, sau đó phóng ngựa đón lấy húc nhật dương quang rời khỏi. Chiến tử xa trường đại tướng quân. Trình Thiếu Thương nghe xong, không hề tức giận, chỉ là khóe môi nhếch lên một vòng trào phúng. Ngươi sẽ không phải là nói chính mình đi. Ngươi chẳng lẽ quên ta là thiên sát cô tinh mệnh, ngươi nếu là ở cùng với ta, chết sẽ chỉ là ngươi đây này. Tịch Minh Trương mắt thấy đã ra khỏi vạn phủ, xe ngựa ngay tại cách đó không xa, liền hướng Trình Thủy thở dài. Trình gia quý phủ tiểu thư tính tình nếu lại không sửa, vô cùng có khả năng chính là này ba loại tương lai, tất nhiên thì có ngoài ra có thể, mời Trình giáo úy chớ trách ta nhiều lời, nếu là có chỗ đắc tội, mong rằng rộng lòng tha thứ. Trình Thủy thế nhưng hiểu rõ trước mặt vị này là thế gian cực kỳ hiếm thấy thần mạch giả, trong lúc nhất thời, cũng không biết là nên tin hay là nên không tin, đành phải cười ha hả. Tịch tướng quân quá lo lắng, chúng ta vợ chồng lâu dài bên ngoài chinh chiến, những năm này người đối diện bên trong khó tránh khỏi có chút coi nhẹ, vừa rồi Tịch tướng quân, ta chắc chắn ghi nhớ trong lòng. Tịch Minh Trương nghe vậy, chỉ là cười cười, liền cưỡi xe ngựa rời đi. Niệm Điệu, vừa rồi tại vạn phủ, ngươi có phải hay không lại làm đi một ít không nên làm chuyện? Tiêu Nguyên Y Lìa nhìn qua đi xa xe ngựa, đột nhiên đúng Trình Thiếu Thương đặt câu hỏi. Nàng ánh mắt phiêu hốt, không có à, ta luôn luôn có nghe A Mẫu phân phó, giữ khuôn phép cùng thê thê A Tỷ cùng nhau. Tốt nhất là không có, nếu không nhìn ta trở về thế nào giáo huấn ngươi. Tịch Minh Trương ác thú vị một phen về sau, quy phụ không bao lâu, liền bắt đầu rồi mới một lần xuyên thẳng qua chư thiên. Chương 68, vàng là lưu động vật, quang là lấp loé chi khí. Chương 68, vàng là lưu động vật, quang là lấp loé chi khí. Một tòa hùng vĩ trên núi cao, mây mù lờ lờ, tiên hạc nhẹ nhàng nhảy múa, trong núi trong ú gốc, thác nước dốc rách, bích thủy thanh đạm, che xanh rậm rạp, giống như đặt mình vào tiên cảnh. Tại thiên địa linh cơ rồi rào chỗ, đứng vững vàng một viên xưa cũ trầm trọng bia đá, thượng thư huyền tâm chính tông bốn chữ. Trên tấm bia kiểu chữ sắc, hình đậm nhạt khô ẩm ướt, đoạn ngay cả gián tiếp, quy mô dấu lộ đều biến số vô tận, muôn hình vạn trạng. Bia đá phía sau, đưa mắt đều là quỳnh lâu ngọc vũ, lại có kỳ phong dị thạch, suối chảy thác tuôn, cây xanh hoa hồng chi cảnh, như thơ như họa, khiến cho người tâm thần thanh thản. Huyền tâm đại điện, mấy trăm vị khí cơ chậm chạp, ấn đường điểm có Chu Sa đạo ngấn nam tử bảo vệ đại điện. Trong điện lại có hơn 10 vị đạo nhân xếp bằng ở trên bồ đoàn nhắm mắt ngồi xuống, trong đó tương đối dễ thấy chính là người khoác hồng giáp ba nam một nữ. Trên cùng ngồi trên giường thì ngồi xếp bằng một vị lộng lẫy lại tự nhiên nói người. Hắn bên trong mặc áo trắng bên ngoài khoác kim bảo, giữa lông mày kim sắc hỏa diễm đường vân sấn thác Chu Sa đạo ngấn dị thường sáng ngời, sau đầu thì là hiện lên hình quạt đạo trầm, từ trong ra ngoài lộ ra một cô ung dung đại khí, mở mịt phi phàm chi khí. Đột nhiên, đạo nhân mí mắt khẽ nhúc nhích, mở ra hai mắt, hai con ngươi chỗ sâu hiện hiện một tia dường như tỉnh không phải tỉnh tỉnh giấc cảm giác, suy nghĩ chuyển động trong lúc đó, ánh mắt đóng mở, lóe ra tinh mang, trong lòng mà nói: Huyền Tâm Chính Tông tông chủ, đương triều quốc sư, chính đạo đệ nhất đại phái phái chủ, Kim Quang. Đúng lúc này, duy nhất một vị mặc giáp nữ đạo nhân mở mắt mở miệng: Tông chủ, hôm nay vì sao trước giờ thu công? Từ 17 năm trước, tại Chính Ma đại chiến bên trong, thất thế oan lữ hàng thế, bị Âm Nguyện hoàng triều mang đi về sau, bản tọa viên này tâm, liền vẫn luôn bỏ không. Truyền thuyết 20 năm một lần thiên ma xung thất sắc ngày, đều sẽ có thất thế oan lữ hiện thế, ma đạo đem bằng thất thế oan lữ lực lượng mà được thiên hạ, từ đó đem tam giới hóa thành địa ngục vô gián. Huyền Tâm tứ tướng một trong Chu Tức nhíu mày, tiếp tục hỏi: Thất thế oan lữ theo xuất sinh đến trưởng thành, chẳng qua chỉ có 20 năm thôi, Âm Nguyện hoàng triều dựa vào cái gì cho rằng có bọn hắn, liền có thể ma hóa tam giới? Tịch Minh Trương ánh mắt kéo dài lại thâm thúy, nói: Từ thượng cổ chúa tể thiên địa thiên ma bị nhân tộc ta chém tận giết tuyệt về sau, chết đi thiên ma vì vô biên đoán khí hội tụ thành trên trời thiên ma tinh. Mà viên này thiên ma tinh luôn luôn tuân theo nhường thế gian vạn vật đều hóa thành ma, nhường thiên ma lại lần nữa thống trị thế gian chấp niệm. Mỗi 20 năm tháng riêng 15 tết nguyên tiêu ngày ấy, liền sẽ hiển hóa thiên ma xung thất sát dị tượng, hướng thế gian rơi xuống thiên ma yêu khoáng, dụ dỗ nhân tộc nhập ma. Bởi vậy, thiên ma yêu khoáng sáng tạo ra bây giờ thất thế oan lữ. Cái gọi là thất thế oan lữ, chính là nhường một đôi yêu nhau quyến lữ, vốn có qua một đoạn đến chết cũng không đổi trải nghiệm về sau, đem tình ái của bọn họ hóa thành sâu nhất hận nhất oán hận. Cuối cùng, mỗi lần chuyển thế đều sẽ theo vận mệnh sắp đặt mà yêu đối phương, có thể cũng không cách nào cuối cùng thành thân thuộc, trải qua thất thế, từ đó điệp ra từ ngàn xưa khó tìm bản khí, lại tại thiên ma xung thất sắc ngày, tiếp dẫn thiên ma tinh trên vô biên bản khí, lật út tăng giới. Đến lúc đó, thiên ma nhất tộc đem phục sinh, thế gian càng đem hóa thành ma đạo có yên vui. Huyền Tâm tứ tướng một trong Thanh Long nghe xong, mở miệng nói: Chắc là tổ sư gia phát hiện thất thế oan lữ tồn tại, mới nghĩ ra thất thế nhân duyên cách, dùng thất thế tình cảm chân thành chân tình, đi khắc chế thất thế oan lữ chuyển kiếp oan khí lực lượng, để phòng ngừa oan lữ lực lượng họa kiếp muôn dần. Hắn dường như nhớ ra cái gì, trên mặt có chút xa suốt tinh thần. Đáng tiếc bây giờ hay là thất bại trong gang tấc. Yêu một không cần gì lý do, mà hận một người đã có trăm ngàn cái lý do, thất thế nhân duyên không thể công thành, không thể bình thường hơn được. Tịch Minh Trương Túc Thanh nói: Vì kế hoạch hôm nay là muốn thời khắc chú ý Âm Nguyệt hoàng triều động tĩnh, một khi phát hiện, lập tức tiến đến tiêu diệt. Ta tông tam giới thánh nữ, vì tự trói tại đầy đất làm đại giá, tu luyện mà ra nhất niệm thông hiểu thiên hạ ma khí bí pháp, năng lực tùy thời phát giác được âm nguyệt hoàng triều động tĩnh. Chẳng qua từ chính ma đại chiến về sau, bọn hắn liền rốt cuộc không đi tới nhân gian, luôn luôn giấu kín tại tự thân chế tạo động thiên thế giới. Huyền Vũ hơi có vẻ ngưng trọng mở miệng. Còn có 3 năm, chính là thiên ma xung thất sắc ngày, khoảng cách lúc này càng gần, âm nguyệt hoàng triều càng là không an phận. Rốt cuộc tại chính ma đại chiến bên trong, bọn hắn chỉ cướp đi thất thế oan lữ bên trong bé gái. Bạch Hổ mang theo vô cùng sát thực giọng điệu lại nói, bé trai thì bị thân làm phản đồ Yến Xích Hà vợ chồng mang đi, âm nguyệt hoàng triều chắc chắn nghị trăm phương ngàn kế tìm được hắn. Tịch Minh Trương thần sắc vẫn như cũ bình thản, chưa khôi phục trước kia thời khắc, hắn liền tại chính ma đại chiến bên trong, mắt thấy thân làm Huyền Tâm Chính Tông tông chủ Yến Xích Hà đúng hàng thế thất thế oan lữ sinh ra lòng chắc ẩn, lợi dụng đời thứ 5 giám sát bí sử thân phận, tức đoạt hắn vị trí tông chủ. Không được bao lâu, tất nhiên lại sẽ nhắc lên một hồi chính ma đại chiến, các ngươi làm dốc lòng tu luyện, chớ có thời khắc mấu chốt mất tính mệnh. Ta Huyền Tâm Chính Tông đem võ công hóa vào phụ lục chi thuật trong, vì hoàng, tử, kim, huyết tứ sắc phụ lục phân chia cảnh giới cao thấp. Huyết phù cấp độ, từ xưa đến nay, cho dù là lịch đại tông chủ, thì không ra năm ngón tay số lượng, đạt đến đạt này cảnh giới. Kim phù cấp độ, phương vi phần lớn tông chủ và huyền tâm tứ tướng năng lực đạt đến cảnh giới. Tử phù cấp độ, làm trưởng lão cùng tương đối lớn tuổi môn nhân con cháu. Hoàng phù cấp độ, thì là nhập môn đệ tử vị trí cảnh giới. Thiên ma sông thất sát lửa xém lông mày, bản tọa dục bế quan 2 năm, hy vọng ta xuất quan thời điểm, năng lực thấy ta huyền tâm môn nhiều người là năng lực đạt đến vào tử phù cấp độ. Tịch Minh Trương ánh mắt rơi trên người huyền tâm tứ tướng. Chính ma đại chiến bên trong, trước đây huyền tâm tứ tướng đều mệnh tang đời trước ma quân lục đạo chi thủ, các ngươi là bản tọa tại đông đảo trẻ tuổi môn nhân bên trong lựa đi ra kinh diễm nhất anh tài. Hy vọng bản tọa xuất quan thời khắc, có thể được thấy các ngươi 4 người đã đột phá tới kim phủ cấp độ. Huyền tâm tứ tướng nghe xong, lập tức đứng dậy, hướng Tịch Minh Trương thở dài nói: mời tông chủ yên tâm, tứ tướng tất sẽ không cô phụ tông chủ kỳ vọng cao. Tốt, bản tọa vào khoảng tổ sư từ bế quan tu luyện, trong môn có bất kỳ chuyện, các ngươi 4 người thương thảo là được. Nếu việc quan hệ âm nguyện hoàng triều, liền có thể đi hướng tổ sư từ tìm ta. Tịch Minh Trương nói xong, liền đứng dậy đi ra Huyền Tâm Điện. Cùng tiễn tông chủ. Trong điện tất cả mọi người đứng người lên, không người cúi đầu. Sau 3 ngày, tổ sư tử. Tịch Minh Trương thần sắc không hiểu cầm trong tay một cuốn sách, tự nói: chẳng thể trách nút trong tổ sư bài vị ở dưới Huyền Tâm áo diệu quyết không vì bản thật, chẳng qua là nghịch luyện tẩu hỏa nhập ma bản. Phàm là năng lực nện Huyền Tâm chính tông tổ sư bài vị tồn tại, tất nhiên là địch nhân, môn nào phái nào sẽ cho cựu địch lưu lại bản thật võ công bí quyết. Do đó, tại cốt truyện tuyến bên trong, bởi vì ta vị trí tông chủ coi như là giành được, căn bản không biết cái này chỉ có lịch đại tông chủ mới biết bí ẩn. Thế là, tự tiện tu luyện này công, đầu tiên là tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng còn rơi vào cái triệt để nhập ma nổi điên kết cục. Hắn hai con ngươi hiển hiện một tia dị mang, thấp giọng cười khẽ: vàng là lưu động vật, quang là lấp loé chi khí, lấy tên kim quang, quả nhiên từ nơi sâu xa đều có định số. Ta à, quả nhiên là tập nấm mốc cùng suy vào một thân, nhưng thì thế nào? Tịch Minh Trương giọng nói càng thêm hờ hững, Liễu Diễu từ nói: tại thế này, trừ ma vệ đạo, phù hộ môn dân, ngoài ta còn ai? Chương 69, ngũ ác chính kinh, chương 69, ngũ ác chính kinh. 2 năm sau, Tịch Minh Trương trước đây 30 trên dưới dung mạo, biến trẻ lại rất nhiều, người bên ngoài nhìn xem lần đầu tiên, sẽ chỉ tưởng rằng một 17-18 tuổi tuấn tiếu thiếu niên lang. Chỉ có nhìn kỹ hắn phong thái cùng đôi mắt bên trong thâm thúy, phương sẽ cảm thấy đây là một thâm tàng bất lộ cao nhân tiền bối. Hắn mí mắt vừa nhấc, trải nghiệm hiện nay cảnh giới, thầm nghĩ: tổng kết rất nhiều thế giới sở học, lại dung luyện giới này tu hành hệ thống tinh túy, công thể hợp nhất cách thức, coi như là sáng lập mà ra. Chủ thế giới trở ngại mình hoặc kiếp thể, vì phòng ngừa nó trưởng thành, liền luôn luôn chưa từng hấp thu hậu thiên chỗ tạo ác khí tăng tiến tự thân. Mãi đến khi tại đại đường thế giới, tu vi cấp độ cất cao, tâm hồn triệt để hóa thành nguyên thần, mới phát giác tỉnh rồi năng lực này, lại không từng có hình hoặc kiếp thể mang theo mối họa, khiến cho ta cuối cùng có thể tại chư thiên thế giới tiến hành thí nghiệm, cũng có thể tăng cường tự thân tu vi, có thể nói là dơ lên hai. Vì bất bại kinh như thị hưu vi pháp thiên ma sách và đông đảo bí điện tinh yếu làm căn cơ, lại ngự thiên địa tinh khí cùng thế gian đắc khí. Dùng cái này luyện tâm, thể, khí, thuật, thế, từng bước thuần hóa hòa hợp nguyên thần, thể sát hai đạo, lại nhị giả quý nhất, hóa phức tạp thành đơn giản, vì luyện một chính là vạn lý lẽ, tại con đường võ đạo bên trong đi ra một cái bất tử bất diệt con đường. Đã là hấp thu giết, âm, tà, ma, yêu chi ác khí, lại tại nơi đây công thành, có thể nói chi ngũ ác chính kinh tạo thành ngũ ác chính thể, thiên địa tinh khí bất diệt, thế gian ác khí không cần, lại có vạn pháp bất xâm, bản thân vĩnh tồn chi công quả. Hắn nghĩ đến đây chỗ, hai mắt híp lại. Cửa này công quyết ngược lại cũng được xưng tụng là tái đạo chi pháp, chẳng qua không tính là cái gì có thể trường sinh bất tử đại pháp môn, nhiều nhất luyện đến gần tiên cấp độ, vùng thế giới này thực sự là đối nhân tộc các ý chẳng đấy. Theo đạo kiếp chung cho giới này cốt truyện mạch lạc đến xem, thiên địa mới bắt đầu, thế này chính là thiên ma nhất tộc coi yên vui, nhân tộc mới là kẻ đến sau, là vì dù là thiên ma nhất tộc hủy diệt, hóa thành thiên ma tinh, vẫn như cũ có ngóc đầu trở lại cơ hội. Mà nhân tộc võ công đạo pháp, luyện lại cao hơn, không quá gần tiên cấp độ, không có trường sinh bất tử có thể, nhiều nhất tuổi thọ lâu một chút, cuối cùng sẽ có chết ngày. Cũng khó trách thỉnh thoảng thì có diệt thế nguy hiểm, không đề cập tới cái gì thất thế ma lữ, nhân gian còn có thiên ma nhất tộc lưu lại oán khí hóa thành âm thê ưu tuyển, vô số năm diện biến lên dưới, đã biến thành tam giới ma khí hội tụ nơi, một khi tích lũy đủ nhiều ma khí, liền sẽ bộc phát, ăn mòn thiên địa. Bởi vậy có thể thấy được, lại là một hồi diệt thế tai ương, tất nhiên, đối nhân tộc mà nói, là khó có thể tưởng tượng đại tai nạn, đối với thiên ma mà nói, lại là trùng phùng tình thế. Tịch Minh Trương tản đi trong óc một ít suy nghĩ, có hơi một năm quyền, nói nhỏ: huyết phù cấp độ, ngược lại là cùng ta tại đại đường thế giới đỉnh phong thời thực lực chênh lệch không nhiều, chẳng qua bởi vì là phù lục chi thuật tồn tại, tại phương diện khác có chút huyền bí thần dị thôi. Do đó, còn chưa đủ mạnh nha. Dứt lời, đóng lại hai mắt, tiếp tục tiềm tu xuống dưới. Sau 10 ngày, tổ sư từ bên ngoài vang lên Huyền Tâm tứ tướng dẫn người đông đảo đám đệ tử người cầu kiến âm thanh, tiếp lấy liền nghe Chu Tức nói ra: "Tông chủ, tam giới thánh nữ phát hiện âm thế ưu tuyển chỗ." Trong nháy mắt, cửa phòng không gió tự mở, Tịch Minh Chương đột nhiên xuất hiện tại Huyền Tâm tứ tướng đám người trước mặt. Người ở chỗ này thấy Tịch Minh Chương hiện nay phong thái hình dáng, còn có trên người không hiểu huyền diệu khí cơ, không khỏi trăm miệng một lời chúc mừng nói: "Chúc mừng tông chủ công vào viên mãn, bước vào Huyền Tâm huyết phủ chi cảnh." Tịch Minh Chương nhìn về phía Huyền Tâm tứ tướng, lại đặt cảm giác thả ra, vuốt cằm nói: "Các ngươi cũng không kém, coi như là không có cô phụ bản tọa kỳ vọng." Hắn một tay tự nhiên rủ xuống, một tay lưng đeo, dẫn đầu cất bước: "Đi thôi, theo ta đi hướng đạo giới thiên trì." "Đúng." Không bao lâu, một đoàn người đi vào một chỗ thiên địa linh cơ, giống thế ngoại tiên cảnh chỗ. Chỉ thấy Phi Lưu Trực Hạ Tam Thiên Xích dưới thác nước, tiên tĩnh bình hòa hồ bạc phía trên, cất đặt nhìn ba cái tòa sen, riêng phần mình lại ngồi xếp bằng ba vị dung mạo giống nhau như lúc thánh khiết nữ tử. "Tam giới thánh nữ, các ngươi dò xét đến rồi âm thế ưu tuyển chỗ." "Bẩm tông chủ, âm thế ưu tuyển ma khí bạo động, ở chỗ đó chính là vong tình xâm lâm, trấn thủ âm thế ưu tuyển mạc tà bảo kiếm đã hơi mất linh hiệu." Trong đó một tên thánh nữ lên tiếng bẩm báo. Tịch Minh Chương hai con ngươi hiện hiện một vòng thâm ý, nói: "Âm thế ưu tuyển ma khí bộc phát cụ thể thời gian, có phải chiêm toán rồi ra đây?" Tam giới thánh nữ cùng nhau lắc đầu, tỏ vẻ chưa. "Chiêm toán ra về sau, lập tức thông báo." "Nhận mệnh lệnh." Tam giới thánh nữ cùng kêu lên trả lời, sau đó hai mắt nhắm lại, lâm vào cấp độ sâu trạng thái nhập định. Thanh Long nghe xong, trên mặt hiện hiện cảm thán chi sắc. "Chúng ta dò xét âm thế ưu tuyển tung tích nhiều năm, không nghĩ giờ phút này tìm thấy, lại là đối mặt bộc phát thời điểm. Nếu không phải âm thế ưu tuyển bộc phát sắp đến, tam giới thánh nữ cũng chưa chắc có thể cảm ứng được." Chu Tước tiến lên hai bước, đi đến Tịch Minh Chương trước mặt, sắc mặt nghiêm trọng. "Tông chủ, chỉ sợ Âm Nguyệt Hoàng triều hiểu rõ thông tin, sẽ nhân cơ hội này quy mô xâm phạm nhân gian, lại thêm mặc tà bảo kiếm là thiên hạ dị bảo, càng là hơn không thể rơi vào ma đạo yêu tà trên tay." Bạch Hổ cũng tới tiền một bước, kể ra nói: "Tại tông chủ bế quan thời điểm, bị phái đi tìm hiểu âm thế ưu tuyển tung tích môn nhân, từng tại vong tình xâm lâm gặp được một không phải người bất ma gia hỏa, có phải cùng việc này liên quan đến?" Đột nhiên, Tịch Minh Chương bên cạnh mắt, đưa tay một chiều, đột nhiên cứ gọi đến một đầu trâu mặt ngựa lén lút yêu nghiệt hạng người. "Âm Nguyệt Hoàng triều tối thiện ẩn nút địa long thám tử." Thanh Long mày rậm siết chặt. "Rất tốt, các ngươi những thứ này Âm Nguyệt yêu ma không ra thì đã, vừa ra thế mà sở soạn ta Huyền Tâm chính tông đạo giới thiên trì." Tịch Minh Chương con ngón đúng ra, một đạo vàng nóng khí kình đem trước mặt yêu tà đánh thành cho bụi. "Đi chuyển tiến đến tìm hiểu âm thế ưu tuyển môn nhân, nghĩ đến bọn hắn xâm nhập vong tình xâm lâm, chắc chắn bị ma khí chỗ xâm, bản tọa tu vi tiến nhanh, ngược lại là có thể giúp bọn hắn loại trừ ma khí, không đến mức rơi vào cái đạo cơ hủy hết, chết yểu bỏ mình kết cục." Ít khi, mấy cái thần trí không rõ, tràn đầy vẻ hoảng sợ môn nhân đi vào Tịch Minh Chương đám người trước mặt. "Mau đưa các ngươi tại vong tình xâm lâm nhìn thấy tất cả, hướng tông chủ bẩm báo." Thanh Long nghiêm nghị quát: "Không có, ta không thấy gì cả." Một người thần sắc hoảng hốt vừa sợ sợ lắc đầu liên tục. Tịch Minh Chương thân hình giống như huyễn ảnh, tại mấy cái môn nhân trong lúc đó chuyển rồi vài vòng, mà lại tại bọn hắn chô mi tâm hư điểm một cái. "Tốt, có thể nói." Chu Tước đám người sắc mặt giật mình, chỉ cảm thấy nhà mình tông chủ lại tốt dường như cũng chưa hề đụng tới, luôn luôn đứng tại chỗ, có thể thấy được đầu ngón tay hắn không ngừng vê động lên một cỗ âm hàn thấu xương tinh thuần ma khí, mới biết vừa nãy cũng không phải mình xuất hiện ảo giác. Mấy người ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh, đồng nói: "Đa tạ tông chủ ân cứu mạng." Một nhìn chính là trụ cột môn nhân nhân tiện nói: "Tông chủ, chúng ta xâm nhập vong tình xâm lâm, đi vào một cái tên là Tuyệt Tình Sơn động chỗ, phát hiện âm thế ưu tuyển, cũng nhìn thấy trấn áp ma khí mạc tà bảo kiếm, qua đi thì gặp phải một không phải người bất ma lôi thôi lão quái vật, bị hắn đả thương." Tịch Minh Chương tất nhiên là hiểu rõ người này chính là Yến Xích Hà, chẳng qua hắn đối với người này không có một chút xíu hứng thú, bóp tắt đầu ngón tay u ám ma khí, nhặt nói: "Một khi âm nguyệt ưu tuyển bộc phát, hậu quả khó mà lường được, ta Huyền Tâm chính tông tự sáng tạo phái mới bắt đầu, thì vì trảm yêu trừ ma, giữ gìn nhân gian chính đạo làm nhiệm vụ của mình, quyết không thể nhường âm thế ưu tuyển gây họa tới nhân gian. Ngoài ra, bây giờ Âm Nguyệt Hoàng triều phái ra thám tử, sợ là không được bao lâu thì đem biết được tin tức này, mặc ta bảo kiếm là ta chính đạo dị bảo, thì tuyệt không thể rơi vào yêu tà trong tay." Huyền Tâm tứ tướng thích đáng an bài tốt cần thiết môn nhân đóng giữ tông môn, thực lực không đủ người thì hết thể lưu thủ tại Huyền Tâm đại điện, những người còn lại tận đi theo bản tọa tiến về vong tình xâm lâm. Huyền Tâm tứ tướng tinh thần đại chấn, âm vang hữu lực mà nói: "Tứ tướng nhận mệnh lệnh." Chương 70, Âm Nguyệt diệt, chính đạo xương. Chương 70, Âm Nguyệt diệt, chính đạo xương. Một canh giờ về sau, Huyền Tâm môn nhân tinh duệ tập kết tại Huyền Tâm đại điện bên ngoài. Tịch Minh Chương chắp tay nhìn qua nghiêm túc mà đứng 8000 dư môn nhân, Thanh Long bước nhanh về phía trước, trầm giọng nói: "Huyền Linh Mã đều đã nắm tay đến tông môn khẩu, tùy thời có thể vì xuất phát. Chuyến này cần bao lâu có thể tới vong tình xâm lâm?" Tịch Minh Chương bình thản mà hỏi: "Ta Huyền Tâm chính tông nuôi dưỡng ra Huyền Linh Mã, tuy nói không thể đẳng vân giá vụ, nhưng cũng không phải nhân gian phàm mã có thể so sánh, nhiều nhất mười mấy canh giờ, liền có thể đã đến ngoài vạn dặm vong tình xâm lâm." Thanh Long lên tiếng trả lời: "Được." Hôm sau, Tịch Minh Chương xuất lĩnh một đám môn nhân đi vào một tòa khoảng cách vong tình xâm lâm vài trăm dặm trong trấn nhỏ. Chỉ thấy trong tiểu trấn có loại an tĩnh ma quái, đường đi phiên chợ trên người dường như là một đầu nhân giống như sững sờ ở tại chỗ. "Tông chủ, không thích hợp." Chu Tước lập tức nhắc nhở, lại sắp đặt một cái cửa người tiến lên xem xét. Bị cái cửa này người sử dụng kiếm vỏ, kiếm, đao, đụng vào một bách tính, trong nháy mắt hóa thành một đống cho bụi, một màn như thế, trong nháy mắt sợ tới mức hắn lùi lại một bước. Tịch Minh Chương vẫn như cũ ung dung bình tĩnh, nói: "Xem ra là vong tình xâm lâm trong âm thế ưu tuyển ma khí đã bạo phát một lần, tòa này trấn nhỏ bách tính bị ma khí chỗ xâm, đều đã hóa thành kiếp cho. Tông chủ, trấn này là bước vào vong tình xâm lâm khu vực cần phải đi qua, bây giờ Âm Nguyệt Hoàng Triều định không có chúng ta nhanh, có phải phải vận dụng Huyền Tâm Tử Sĩ tiến hành ám sát? Bạch Hổ mặt mũi tràn đầy túc sát chi khí. Bản tọa thích một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, dù sao sớm muộn sẽ tương kiến, không bằng trước hết để cho Âm Nguyệt Hoàng Triều tự giết lẫn nhau một phen, chúng ta lại đi ra thu thập tàn cuộc. Huyền Tâm tứ tướng nghe xong, không khỏi nhìn nhau sững sờ, không cách nào rõ hắn chân ý. Thích Minh Trương nhìn chung quanh, liền phân phó nói: "Huyền Vũ, mau chóng phái người thông báo triều đình, kể ra vong tình xâm lâm xung quanh 300 dặm nơi đều bị ma khí chỗ xâm, trong vòng trăm năm thường nhân cũng không thể tiếp cận."
"Đúng."
Hơn 2 canh giờ sau, theo cách vong tình xâm lâm càng gần, ăn mòn thể xác tinh thần ma khí liền càng thêm trầm trọng. Thích Minh Trương lúc này nhường Huyền Vũ tại vong tình xâm lâm ngoài 50 dặm dựng trại đóng quân, hắn thì dẫn còn lại tam tướng tiến đến điều tra. Là ta tông trận pháp, nhìn xem tới đây chính là âm thế ưu tuyển cũng không kéo dài bộ phát ma khí nguyên do. Bạch Hổ nhìn thấy vong tình xâm lâm vùng ven nơi, chính là nhà mình tông môn truyền thừa phong ma trận pháp đem to lớn vô song ma khí giam cầm trong đó, lập tức giật mình, hắn sinh ra hoang mang, nói: "Ai có thể bố trí ra mạnh như vậy trận pháp? Hiện nay trên đời có năng lực này người, không đủ số lượng một bàn tay, nếu bàn về tông môn bên ngoài, phản đồ vợ của Yến Xích Hà Tư Mã Tam Nương, am hiểu nhất trận, y hai đạo, trận này hơn phân nửa chính là nàng bày ra." Thanh Long nhỏ bé cảm giác phong ma trận pháp về sau, liền mở miệng nói: "Tuy nói bày trận là nàng, nhưng chủ trận người lại là một người khác hoàn toàn, cũng không đem phong ma trận pháp uy lực hoàn toàn phát huy, mới có trước đó hàng loạt ma khí tiết ra ngoài." Thích Minh Trương đôi mắt lưu chuyển, dường như cảm giác được cái gì, nói: "Âm Nguyệt Hoàng Triều tới ngược lại là rất nhanh, hiện tại xuất hiện tại vòng tỉnh Sâm Lâm phía đông nam vị, rất tốt." Hắn ngước mắt nhìn qua phong ma trận pháp, con ngươi hiện lên một tia kỳ mang, nhìn về phía bên cạnh tam tướng. "Có trận này tại, một trong vòng 2 ngày sẽ không có bất kỳ biến cố gì, đi đầu hồi doanh, yên lặng chờ Âm Nguyệt dị động."
"Đúng."
Đêm tối phía dưới, Huyền Tâm Chính Tông đóng quân doanh trại. Chủ trướng trong: "Nếu chúng ta dốc sức tiến công Âm Nguyệt Ma quân đóng quân doanh trại, là vô cùng có khả năng đem bọn hắn nổ tận gốc." Chu Tước nói xong, Thanh Long rồi nói tiếp: "Về phần âm thế u truyền chuyện, nhưng đợi Âm Nguyệt Ma quân diệt về sau, lại bàn bạc kỹ hơn, làm như vậy cũng có thể miễn sinh chi tiết." Bạch Hổ đối ngồi ngay ngắn ở chủ vị nhắm mắt nghỉ ngơi Tịch Minh Trương thở dài nói: "Tông chủ, cơ hội như vậy ngàn năm một thở, nghìn vạn lần không thể bỏ qua." Huyền Vũ thì sục sôi vạn phần mở miệng: "Tông chủ, Huyền Tâm môn người đã tùy thời chuẩn bị hy sinh vệ đạo, cầu tông chủ hạ lệnh." Nói xong, liền uốn gối nửa quỳ, còn lại 3 người cũng là nửa quỳ thở dài: "Cầu tông chủ hạ lệnh, diệt trừ ma đạo, thay trời hành đạo." Tịch Minh Trương mí mắt vừa nhấc, sâu kín mở miệng: "Các ngươi bao lâu cho rằng bản tọa không muốn đem Âm Nguyệt Hoàng Triều nổ tận gốc, trước đây chẳng qua là cảm thấy thời cơ chưa tới thôi. Hiện nay bản tọa thần cảm thiên địa, đã phát hiện thế hệ này mà quân như là bị hóa điên bình thường, dục chui vào vòng tình xâm lâm, sau đó ở tại lao sư kính vô duyên khuyên can không có kết quả dưới, hiện đã chờ xuất phát muốn bước vào vòng tình xâm lâm." Thần sắc hắn không hiểu, đứng dậy đứng vững. Huyền Tâm Pháp Điện ghi chép âm thế u tuyển chỗ tụ chi ma khí, chính là giữa thiên địa âm tà số 1, một khi bộc phát, sinh linh đồ thán, tam giới câu diệt, là bằng vào ta Huyền Tâm Chính Tông nhất định phải ngăn cản trận này đại nạn. Âm Nguyệt Hoàng Triều là tai họa nhân gian đủ ác tính, ta Huyền Tâm Chính Tông cũng phải là muôn dân bảo vệ thiên hạ chính đạo. Bây giờ hai tất nhiên đụng vào nhau, vậy liền không cần quá nhiều phiền phức, tối nay qua đi. Âm Nguyệt diệt, chính đạo xương. Sau nửa canh giờ, vong tình xâm lâm phía đông nam vị ngoài 50 dặm, đóng quân liên miên doanh trướng, các nơi đều có tướng mạo hung ác, khí cơ âm lãnh ma binh tuần tra đóng giữ. Đột nhiên, bốn phương tám hướng vang lên từng đợt mờ mịt hư ảo tiếng địch, ở đây mấy vạn ma binh lúc này không nhúc nhích sững sờ ở tại chỗ, như là nghe nhập thần. Lều trại chính bên cạnh mấy cái doanh trướng đi ra 3 nam 1 nữ, toàn thân trên dưới cũng lộ ra một cỗ hung thần ác sát đại yêu ma khí cơ, không tự chủ người nhìn mà phát khiếp, tâm kinh đảm hàn, rõ ràng là Âm Nguyệt Hoàng Triều ma cung tứ hiền ác long, vô gian, ngạ quỷ, tu la. Rừng núi hoang vắng ở đâu ra tiếng địch, trong đó tất có lừa dối. Ác long hét lớn một tiếng, đề phòng: "Không thích hợp, các ngươi mau nhìn, bọn hắn như là chúng cái gì nguyền rủa." Tu la cau mày nói: "Tất nhiên là Huyền Tâm Chính Tông đột kích." Vô gian nhìn bốn phía, hô lớn: "Các ngươi Huyền Tâm Chính Tông quả nhiên là hoàn toàn như trước đây, lần trước chính ma đại chiến, liền dùng quỷ kế ám toán ta Âm Nguyệt Hoàng Triều trước lục đạo thánh quân, bây giờ lại là như thế, có bản lĩnh quang minh chính đại ra đây, chúng ta đao thật thương thật đánh một trận." "Ha ha, không hổ là yêu ma chi lưu, thô bị không chịu nổi, trừ ma vệ đạo, nào có cái gì thủ đoạn phân chia, chỉ có chết rồi yêu ma, mới là tốt yêu ma." Doanh trại bốn phía bay tới một tiếng cười khẽ, phút chốc lại xuất hiện xa xăm lại không linh bình thản thanh âm. Huyền Tâm tứ tướng liền ở trước mắt, còn không lấy hạ. Lập tức, mấy vạn ma binh cầm trong tay binh khí tập kết tại chủ trướng bên ngoài, sau đó dùng vừa ngu ngơ lại biểu tình giữ tận hướng ma cung tứ hiển trùng sát mà đi. "Làm càn, còn không tỉnh lại." Ngạ quỷ đối đánh giết mà đến ma binh hét to nói. Đối với cái này, nên đón hắn lại là nhiều vô số kể lợi nhận. Ngạ quỷ bất đắc dĩ, đành phải bộc phát hung liệt ngập trời ma khí, đem quanh thân ma binh toàn bộ trấn khai, còn lại ba hiển cũng giống như thế. To như vậy Âm Nguyệt Hoàng Triều quy lại nuốt ở Âm Nguyệt Ma cung gần 20 năm, sao mà bất đắc? "Chúng ta là cái gì? Chúng ta là sinh ra liền muốn tự do tự tại, vô câu vô thúc buôn tẩu tại rộng lớn bát ngát thiên địa lại yêu. Chính đạo kêu đánh kêu giết, phàm nhân chán ghét cửu thị, đời trước thánh quân chết, ma cung thế lực tổn hao nhiều, lâu dài tránh cư một góc nhỏ, đây hết thảy tất cả, đến tột cùng lại muốn kéo dài bao lâu? Lại muốn bao nhiêu cái 20 năm? Chúng ta sinh ra chính là tự do thân, giả sử tù cư đầy đất, cùng chết có gì khác?" Lơ lửng không cố định lại hiện xa xăm thanh âm không linh lại lần nữa xuất hiện, không ngừng kích động ma binh tâm trạng, khiến cho bọn hắn nổi gân xanh, huyết khí dâng lên. Cũng không biết ai nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt biến hóa ra nguyên hình, hiện hóa cao chừng 3 trượng to lớn hắc hùng, lại vì vô cùng cuồng bạo khí thế phóng tới vô gian, kết quả còn chưa cẩn thận, hắn hùng thân một co lại trướng, lại trực tiếp tự bạo.